Chương 208, lấy 1 địch 4, 1, chương 208, lấy 1 địch 4, 1. Hoàng tứ hỉ thừa điêu phi không. Điện hạ Thát Tử lập tức bắn tên chặn đường, đáng tiếc thần điêu là theo hơn 20 cao đỉnh điện cất cánh, hơi hơi hướng lên dương cánh, liền đã kéo ra mặt đất vũ tiễn xạ kích phạm vi. Thần điêu theo Tát Mã Nhi Hãn thành bên trong bay phi ra đi, không có một chi vũ tiễn có thể đánh trúng nó. Nhưng thần điêu cũng không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh. Thảo Nguyên Thát Tử từ xưa liền có nuôi ưng truyền thống, thường ngày lấy ưng săn thu thập đồ ăn, thời gian chiến tranh lấy liệp ưng chính sát địch tình, vừa rồi thần điêu hiện thân một khắc, được trong quân nuôi ưng nhân liền bắt đầu tập kết. Chờ thần điêu trở đi hoàng tứ hỉ bay lên không lúc, được trong quân liệp ưng cũng đều bị thả ra ngoài, chen chúc nhào về phía thần điêu. Những này liệp ưng hình thể cực nhỏ, đối thần điêu không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, theo bốn phương tám hướng triển khai nhào tập, nghiêm trọng gây nhiễu thần điêu phi hành. Hoàng tứ hỉ bản muốn sử dụng ngọc phong châm, bắn giết tới gần thần điêu ưng nhóm, làm sao thần điêu tốc độ quá nhanh, phi hành trên đường gió thổi cực cháy mạnh. Dù cho ưng nhóm khoảng cách hoàng tứ hỉ chỉ có hơn một trượng xa gần, hắn ngọc phong châm bắn ra đi cũng biết bị gió thổi cho thổi lệch. Hắn bình quân phát ra 5 ai ngọc phong châm mới có thể đánh rơi một đầu liệp ưng. Ưng nhóm số lượng vượt qua 100 con, hắn ngọc phong châm trải qua hành thích thiết một chân tiêu hao đã còn thừa không nhiều. Một khi ngọc phong châm hao tổn không, hắn liền rốt cuộc không làm gì được ưng nhóm. Ngay tại hoàng tứ hỉ suy tính đối sách lúc, ưng nhóm bên trong hình thể lớn nhất hai đầu bạch điêu đột nhiên thuận gió hạ đột, bay chống đỡ thần điêu cánh hạ, bắt đầu thay nhau công kích thần điêu dưới bụng. Hoàng tứ hỉ ngồi tại điêu cõng, chịu thần điêu hai cánh ngăn cản, căn bản không nhìn thấy bạch điêu cái bóng. Muốn giúp đỡ cũng bất lực. Thần điêu trở đi hoàng tứ hỉ, quan tâm nhất hoàng tứ hỉ an toàn, không dám đánh trả bạch điêu, nó sợ một cái lật nghiêng, đem hoàng tứ hỉ quăng bay ra đi. Dưới mắt thật là thân ở cao trăm trượng không, vạn nhất hoàng tứ hỉ bất hạnh rơi xuống đất, võ công mạnh hơn cũng muốn nghỉ cơm. Nhưng luôn luôn bị bạch điêu tập kích bất ngờ, thần điêu dần dần không thể chịu được, tính tình bắt đầu nôn nóng, bắt đầu hoa hoa gào lớn. Lúc này hoàng tứ hỉ quan sát phía sau, phát hiện hàng ngàn hàng vạn kỵ binh đang từ Tát Mã Nhĩ Hãn thành lao vụt đi ra, như dường như một đám mây đen, chăm chú theo đuôi ở phía sau. Hoàng tứ hỉ lại hướng phía trước nhìn ra xa, chỉ thấy một tòa chuỗi lùi cao phong đứng sừng sững ở phía trước, kia đỉnh núi một mảnh trắng xóa, giống như là có tầng tuyết chống chết, chỉ sợ đã có cao ngàn trượng quy mô. Chỉnh thể sơn hình vách đá dị thường, không thích hợp leo lên. Hoàng tứ hỉ lập tức đưa tay một chỉ, hướng thần điêu hô, điêu huynh nhanh bay qua, đem ta đặt ở này tòa đỉnh núi tuyệt đỉnh bên trên, ngươi lại cùng ưng nhóm tác chiến. Hoàng tứ hỉ ngồi tại điêu cõng, hạn chế thần điêu như cá gặp nước, hắn liền định trước tìm một chỗ hiểm yếu chi địa nghỉ ngơi, nhường thần điêu vung tay cùng ưng nhóm chém giết. Thần điêu hưng phấn tê mình, bay cao nhập đỉnh. Tới đỉnh núi sau, Hoàng tứ hỉ mới vừa từ điêu trên lưng nhảy xuống, thần điêu liền không kịp chờ đợi lần nữa bay lên không, trở lại nhào về phía theo đuôi mà đến ưng nhóm. Chỉ thấy nó điêu thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, nhấc lên một đoàn dòng nước xiết, trực tiếp đem hơn 10 đầu liệp ưng quyển đầu góc tròn váng, không chờ liệp ưng vững chắc thân hình, nó đã chảo cánh cùng sử dụng, hung mãnh đánh ra đi lên. Trong nháy mắt, kia hơn 10 đầu liệp ưng liền bị đánh rơi không trung, ngã xuống sân gốc, hải quất không còn. Phía sau ưng nhóm nhìn thấy thần điêu phản xung lại, hoa, tứ tán, kinh minh không ngớt, bắt đầu hoảng hốt chạy vừa bỏ chạy, trong đó là thuộc kia hai đầu bạch điêu trốn nhanh nhất. Nhưng thần điêu đã sớm lên cơn giận dữ, thấy ưng liền giết, thấy điêu liền xé, hoành hành không trung, tuyệt vô địch thủ, quả thực là so hoàng tứ hỉ còn phách lối săn giết chi vương. Chỉ chốc lát sau, thần điêu cũng bởi vì truy sát ưng nhóm quá đáng, bay không thấy hình bóng. Hoàng tứ hỉ không vội chút nào, một mình đứng tại đỉnh núi, kiên nhẫn chờ lấy thần điêu tận hứng trở về. Hắn cũng không lo lắng Thát Tử đại quân vây công tới. Cái này ngọn núi cao có ngàn trượng đến cao, đường núi lại gập ghềnh không dễ leo lên, coi như bình thường quân nhân đi lên đỉnh núi cũng muốn một hai canh giờ, đại quân tốc độ tiến lên chậm hơn. Trừ phi võ lâm cao thủ thi triển khinh công, mới có hy vọng thời gian ngắn đã tìm đến. Nhưng võ lâm cao thủ tới hoàng tứ hỉ trước mặt, lại có thể mang cho hoàng tứ hỉ nhiều ít uy hiếp đâu. Hoàng tứ hỉ tại đỉnh núi tìm được một khối băng phiến đá, khoanh chân ngồi lên, bắt đầu điều tức thân thể, khôi phục nội lực. Hắn cũng không biết rõ, sớm tại hắn hạ xuống đỉnh núi trước đó, một trận kinh tâm động phách truy sát chiến đã ở trong núi kịch liệt triển khai. Bất quá thần điêu bay chống đỡ đỉnh núi, phát ra bén nhọn chim kêu sau, trận này truy sát chiến cũng trong nháy mắt kết thúc. Chỉ thấy sườn núi chỗ, hai cái năm hơn ngũ tuần lão giả, nguyên bản đi xuyên qua dốc đứng trong sơn đạo, xuôi theo sơn truy tung cửu ra, bọn hắn nghe thấy chim kêu sau, lập tức dừng bước tại nguyên chỗ. Cái kia cầm trong tay xà trượng lão giả áo bào trắng ngửa đầu nhìn trời, lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt lộ ra ngưng trọng chi cực. Bên cạnh hắn cái kia người thấp nhỏ điêu luyện lão đầu, nhìn thấy hắn như gặp đại địch đồng dạng, không nhịn được cười một tiếng, trêu chọc một câu, "Thế nào? Âu Dương huynh thân vì thiên hạ năm đại cao thủ, còn sợ điêu ưng loại này xuất sinh lông lá?" Lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, "Ta không sợ kia hắc điêu, nhưng này hắc điêu chủ nhân võ công sâu không lường được, người này cùng Hoàng Dung tiểu nha đầu kia có cũ, nếu như hắn là vì cứu viện tiểu nha đầu kia mà đến." Hắn dừng một chút, nhìn về phía điêu luyện lão đầu, "Cứu huynh, huynh đệ chúng ta tình cảnh sẽ phi thường hung hiểm." Hai cái này lão đầu không phải người bên ngoài, chính là thiên hạ ngũ tuyệt một trong Âu Dương Phong cùng Thiết trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên Nhận. Hơn nửa năm trước, Âu Dương Phong tại Thái Nguyên thành bên ngoài bị Hoàng tứ hỉ sử dụng thiên ngoại phi tiên kích thương, hắn e ngại Hoàng tứ hỉ vũ lực cường hãn, không dám tiếp tục truy tung Hoàng Dung, nhưng hắn đối Cửu Âm chân kinh nhớ mãi không quên. Hắn tham gia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm chính là vì Cửu Âm chân kinh đối bộ này võ học nhất định phải được, hắn biết Hoàng Dung cùng Bách Tính tất cả đều học thành Cửu Âm chân kinh thế là thay đổi mục tiêu, vạn dặm xa xôi đi Tây vực chiến trường, ý đồ ám toán Bách Tính, để ép hỏi Cửu Âm chân kinh nội dung. Ai ngờ chờ hắn ngụy trang thành Mông Cổ quân tốt, lẫn vào Quách Tĩnh doanh trướng sau, chưa có cơ hội cầm nã Quách Tĩnh, lại ngẫu nhiên gặp theo Quang Minh đỉnh chạy tới Hoàng Dung. Hoàng Dung giống nhau đang tìm kiếm Quách Tĩnh, kết quả ở trong doanh trướng bị Âu Dương Phong phá án và bắt giam tung tích. Lúc trước Âu Dương Phong tại Thái Nguyên thành bên ngoài bị Hoàng Tứ Hỉ đánh ra bóng ma, hắn thấy Hoàng Dung lạc đàn, sợ Hoàng Tứ Hỉ liền tại phụ cận, vậy mà không dám đối Hoàng Dung ra tay. Chờ hắn phát hiện Hoàng Dung là lẻ loi một mình, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có tùy hành tả hữu, dự định cầm nã Hoàng Dung lúc, Hoàng Dung đã hiện thân doanh trướng, chủ động cùng Quách Tĩnh nhận nhau. Lúc này Quách Tĩnh võ công đã có đột nhiên tăng mạnh, hắn cùng Hoàng Dung liên dưới tay, Âu Dương Phong khó mà địch nổi. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Phong chỉ có thể tạm thời thoát đi doanh trướng, chậm đợi bắt Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thời cơ. Vẹn vẹn chờ hơn tháng, Âu Dương Phong liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, Hoàng Dung không biết sao cùng Quách Tĩnh phân biệt, một mình cách khai thông đầu góc quân đại doanh. Cái này vốn là Âu Dương Phong cầm nã Hoàng Dung cơ hội trời cho, nhưng hắn quá mức không may, ngay tại hắn truy sát Hoàng Dung trên đường, bất hạnh gặp được lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông là Vương Trùng Dương sư đệ, võ công không kém hơn Ngũ Tuyệt, hắn thân tự ra tay nghĩ cách cứu viện Hoàng Dung, Âu Dương Phong không có biện pháp. Lúc ấy Hoàng Dung, Chu Bá Thông, Âu Dương Phong toàn bộ thân ở Hoa Thứ Tử Mô cảnh nội. Âu Dương Phong một vạn không nghĩ ra, Chu Bá Thông vì cái gì rời xa Trung Nguyên chạy đến Tây vực chiến trường đến đâu? Cho đến Âu Dương Phong gặp gỡ Thiết trưởng bang chủ Cửu Thiên Nhận, hỏi một chút mới biết, thì ra Chu Bá Thông là vì truy sát Cửu Thiên Nhận. Cũng không biết Chu Bá Thông cùng Cửu Thiên Nhận có thâm cửu đại hận gì, vậy mà nhường Chu Bá Thông theo tương Tây đổi tới Tấn Nam, lại từ Tấn Nam đổi tới Thảo Nguyên, lại từ Thảo Nguyên đổi tới Tây vực chiến trường, không phải giết Cửu Thiên Nhận không thể. Bất quá Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận đều có giống nhau địch nhân, lúc này kết thành đồng minh, liên thủ vây công Chu Bá Thông. Chu Bá Thông độc chiến Cửu Thiên Nhận nắm vững thắng lợi, đánh đơn Âu Dương Phong cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng là chống lại Cửu Thiên Nhận cùng Âu Dương Phong liên thủ, coi như Chu Bá Thông sử xuất toàn bộ sức mạnh, đem tả hữu hô bát thuật phát huy đến cực hạn, hắn cũng đánh không thắng. Kết quả có thể nghĩ, Chu Bá Thông chỉ có thể dẫn Hoàng Dung bỏ trốn mất dạng, mấy tháng ở giữa hai người tại Hoa Thứ Tử Mô cảnh nội khắp nơi nhảy loạn. Hoàng Dung cảm thấy một mặt chạy trốn không phải biện pháp, liền đề nghị đi tìm Quách Tĩnh, nếu như Quách Tĩnh cùng Chu Bá Thông liên thủ, Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chương 208, lấy 1 địch 4, 2, chương 208, lấy 1 địch 4, 2. Ai từng biết, chờ Hoàng Dung cùng Chu Bá Thông tìm tới Quách Tĩnh lúc, đang đứng ở được quân tháp tử tiến đánh tát Mã Nhị Hãn thành mấu chốt. Quách Tĩnh là công đánh tát Mã Nhị Hãn thành quan tiên phòng, bị Thiết Mộc Chân ủy thác trách nhiệm, nhất thời không cách nào rời đi được quân đại doanh. Hoàng Dung vì không cho Quách Tĩnh có xử, liền bồi cùng Chu Bá Thông trốn ở tát Mã Nhị Hãn thành bên ngoài, tính toán đợi chờ tát Mã Nhị Hãn thành chiến dịch kết thúc sau, lại tìm kiếm Quách Tĩnh trợ viện binh. Kết quả đang chờ đợi trong lúc đó, Hoàng Dung cùng Chu Bá Thông tung tích bị Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận thăm dò, liền tại trước mắt tòa này cao ngàn trượng trên đỉnh. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận bắt đầu xuôi theo sơn truy kích Hoàng Dung cùng Chu Bá Thông. Đuổi tới nửa đường lúc, Hoàng Tứ Hỉ cưỡi thần điêu giáng lâm tại đỉnh núi bên trên. Ban đầu ở Thái Nguyên thành bên ngoài, Âu Dương Phong tận mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng thần điêu ám sát mấy trăm được quân thát tử hành động vĩ đại, thần điêu tiếng kêu đột nhiên một vang lên, hắn liền nhận ra thần điêu thân phận. Nhưng Cửu Thiên Nhận chưa từng cùng Hoàng Tứ Hỉ so chiêu, liền lộ ra lơ đễnh. Hắn thấy Âu Dương Phong đối Hoàng Tứ Hỉ e ngại như hổ, bất mãn nói: "Âu Dương huynh tuổi tác càng lớn, thế nào lá gan càng nhỏ rồi? Ngươi năm đó tại Hoa Sơn dám cùng thiên hạ đệ nhất Vương Trùng Dương biết võ luật kiếm, vậy mà kiêng kỵ một cái vô danh tiểu tốt, thật sự là nhường lao phu nghĩ mãi không thông nha." Âu Dương Phong nghe ra hắn trong lời nói ý trào phúng, nghĩ thầm, mặc kệ ta giải thích thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng kia hắc điêu chủ nhân nắm giữ so sánh Vương Trùng Dương vũ lực, thà rằng như vậy, ta không bằng để cho hắn xung phong, tiến đến giáp công kia hắc điêu chủ nhân, như hắn thiết trưởng có thể trọng thương kia hắc điêu chủ nhân, ta cũng có thể ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Phong chỉnh trọng việc, cứu huynh, ta cũng không phải diệt nhà mình chi khí, dài người khác uy phong, mà là kia hắc điêu chủ nhân võ công lại có chỗ độc đáo, nếu để cho kia hắc điêu chủ nhân cùng Chu Bá Thông tụ hợp, chúng ta muốn giết Chu Bá Thông cùng Hoàng Dung đem muôn vạn khó khăn. Cửu Thiên Nhận nghĩ thầm, Chu Bá Thông bên người không ngừng đi theo Hoàng Dung, còn có một vị tóc trắng lao bà tử, ba người liên thủ nhiều lần đào thoát, nếu như hắc điêu chủ nhân cũng gia nhập vào, ba người đào thoát tỷ lệ khẳng định càng lớn, không bằng đi trước giết chết kia hắc điêu chủ nhân, trở lại thu thập Chu Bá Thông ba người. Hắn cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ đơn thương độc mã, vô luận như thế nào cũng không có Chu Bá Thông, Hoàng Dung, tóc trắng bà tử uy hiếp lớn. Hắn liền hướng Âu Dương Phong gật đầu, "Tốt, chúng ta đi trước đỉnh núi, làm thịt kia hắc điêu chủ nhân." Âu Dương Phong gặp hắn ý động, lúc này khoát tay chặn lại, "Cửu huynh mời." Cửu Thiên Nhận cất bước tiến lên, kết quả đi trong chốc lát sau, bỗng dừng lại. Âu Dương Phong thấy thế, vội hỏi: "Thế nào Cửu huynh?" Cửu Thiên Nhận đưa tay một chỉ, ra hiệu Âu Dương Phong nhìn về phía chân núi, "Âu Dương huynh ngươi nhìn, Bắc Cảnh Thát Tử đại quân chạy đến, đến rồi, chúng ta đã trong núi đi dạo mấy ngày, những này thát tử tuyệt đối không phải là chúng ta mà đến, nhất định là vì truy sát kia hắc điêu chủ nhân. Nếu như kia hắc điêu chủ nhân bị thát tử đại quân vây công, chúng ta đều có thể sống chết mặc bây, cần gì phải thân tự ra tay?" Cửu huynh nói có lý. Âu Dương Phong lại nói: "Nhưng này chút thát tử vây quanh chân núi hạ trại, căn bản không có leo núi suy nghĩ, bọn hắn nhiều lắm thì điều động một nhóm võ học cao thủ, leo núi săn bắn kia hắc điêu chủ nhân." Hai người ngóng nhìn chân núi, chỉ thấy Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ một ngựa đi đầu, thi triển khinh công lên núi đỉnh gấp trèo mà lên. Ngoại trừ Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ bên ngoài, còn lại thát tử binh mã tất cả đều án binh bất động. Cửu Thiên Nhận nhìn thấy Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ xuôi theo sơn nhảy vọt mạnh mẽ thân ảnh, trong mắt hơi híp, âm trầm cười nói: "Hai người này khinh công chắc tuyệt, không kém người ta. Âu Dương huynh, chúng ta có thể theo đuôi phía sau, chờ hai người này cùng hắc điêu chủ nhân ra tay đánh nhau lúc, chúng ta lại tùy thời tập kích bất ngờ." Âu Dương Phong trong lòng mắng to Cửu Thiên Nhận: "Tiểu nhân hèn hạ." Nhưng hắn hiện tại cùng Cửu Thiên Nhận là đồng minh, liền nhẫn mại tính tình nên hợp Cửu Thiên Nhận, kế này rất hay. "Cửu huynh mời, chúng ta đi tọa sơn quan hổ đấu." Lập tức theo đuôi tại Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ sau lưng, lên núi đỉnh đi nhanh mà lên. Bốn người này tất cả đều là ngũ tuyệt cấp bậc đại cao thủ, mặc dù công lực có mạnh có yếu, nhưng chênh lệch thực không rõ ràng, riêng lấy sức chiến đấu mà nói, bọn hắn đều ở cùng một cấp bậc. Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ trước hết nhất đến đỉnh núi. Hai người tại khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ hơn 10 trượng có hơn dừng bước lại, yên lặng nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Hỉ, không nói lời nào. Hai người biết rõ Hoàng Tứ Hỉ là bình sinh gặp cao thủ mạnh nhất, nhất định phải liên thủ vây công mới có phần thắng, liền cũng không lo được võ lâm quý củ. Mỗi người bọn họ vận chuyển nội lực, vận sức chờ phát động. Quách Tĩnh chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, sử xuất kháng long hưu hối tiêu chuẩn tư thế. Toàn thân hắn nội lực vận trong tay ở giữa, trưởng phong đột nhiên bên ngoài nôn, tạo nên dưới chân tuyết động, tuyết rơi đẳng không bay lên, hình thành một mặt đông tuyết vòng tròn, phiêu phủ ở hắn đầu gối bên ngoài. Đầu chọc thị vệ bàn tay trái đông đưa, tay phải dựng thẳng lên, vận khởi thiếu lâm tự chí cường trưởng pháp kim cương bản nhược trưởng trưởng phong giống nhau bên ngoài tán bên cạnh thân, dưới chân vài thước phương viên đông tuyết đầu tiên là nổi lên mà lên, chợt lại lăng không rơi xuống đất. Hắn bàn tay trái mỗi một lần đông đưa, đều sẽ tạo thành đông tuyết gấp sốt rồi rơi. Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên nhận theo sát phía sau, theo đuôi Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ đuổi tới đỉnh núi, hai người nguyên bản ghé vào hơn 10 trượng có hơn, dự định tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là ngồi xếp bằng băng phiến đá bên trên Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên nhảy lên một cái, đứng ở băng phiến đá trước. Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt vượt qua Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ, lạnh lùng nhìn phía Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên nhận. Âu Dương Phong nhất thời như chim sợ cành cong, khẽ quát một tiếng, tiểu tử này để mắt tới ta rồi, đợi lát nữa hắn một khi phát công, khẳng định phải đánh vào trên người của ta. Hắn nói thầm trong lòng, tiểu tử này vậy mà xúc lên râu ria rồi, cùng ngày đó thấy không thế nào giống. Nhưng hắn cùng Hoàng Tứ Hỉ nguyên bản là gặp mặt một lần, chỉ cần thần điêu hiện thân, Hoàng Tứ Hỉ thân phận cũng sẽ không sai. Hắn biết Hoàng Tứ Hỉ lĩnh ngộ có thiên ngoại phi tiên cự ly xa sát chiêu, thân thể bỗng nhiên phụ ngược, tứ chi chạm đất, gấp vận hắn thượng thừa tuyệt học các mô công. Cái này các mô công tinh túy chính là xúc thế tích lực, vận lực không nôn, đem tự thân công lực toàn bộ giấu vào ở thể nội, chỉ chờ địch nhân đánh tới, lập tức liền có mãnh liệt vô cùng sức mạnh phản kích ra ngoài. Âu Dương Phong đem Hoàng Tứ Hỉ coi như bình sinh gặp mạnh mẽ nhất địch, phát công không lưu mảy may chỗ trống, các mô công nội lực tại thể nội vận đi một vòng, tích xúc tới đỉnh phong thời điểm, kinh lực không bị khống chế bên ngoài nổ đến bên ngoài cơ thể. Hô, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Âu Dương Phong trung quanh nhấc lên một đoàn hình tròn khí sóng, phương viên hơn một trượng đông tuyết đều bị thổi lên trên trời, hình thành một tòa bông tuyết mâm tròn. Cựu Thiên nhận nhìn thấy Âu Dương Phong chút nào không bảo lưu thi triển tuyệt học, khép mắt nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, người này vũ lực thật có đáng sợ như vậy sao? Lại đem Âu Dương huynh sợ hai đến công lực lượng đem hết sạch ra. Nếu như hiện trường chỉ có Âu Dương Phong một người biểu hiện như vậy, Cựu Thiên nhận sẽ không cảm thấy lớn lao áp lực. Nhưng Bách Tính cùng đầu chọc thị vệ cũng như Âu Dương Phong như thế, khuyển chỉ thân trí cường võ công cùng Hoàng Tứ Hỉ luận kiếm từ đấu, cái này dung không được Cựu Thiên nhận qua loa chủ quan. Hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ra tay phải, hướng xuống bổ kích. Một cỗ cường tuyệt đến cực điểm trưởng lực theo nơi lòng bàn tay quyết tán ra đến, bổ rơi xuống đất, đem vương viên bông tuyết toàn bộ đãng tới giữa không trung, dường như một tòa bông tuyết lồng giam, đem Cựu Thiên nhận bao phủ trong đó. Cựu Thiên nhận chỗ làm chính là thiết trưởng bang dựa vào thành danh thượng thừa trưởng pháp thiết trưởng công. Đường Kim Võ Lâm, trí cường ba đường trưởng pháp hàng long trưởng kim cương trưởng thiết trưởng đều đã hội tụ tại đỉnh núi. Hoàng Tứ Hỉ thấy bốn đường cao thủ tới gần, hai tay đột nhiên bại xuống, lại giao thoa xoay vòng, trưởng phong gào thét mà ra, nhấc lên dưới chân bông tuyết, hình thành một đầu cùng loại rắn trườn tuyết trắng dài thân thể. Xa xa nhìn lại, tuyết này thân thể liền như là một đầu tuyết long, tại vây quanh Hoàng Tứ Hỉ xoay tròn cấp tốc. Một chiêu này chính là Hoàng Tứ Hỉ tự sáng tạo hàng long thập bát trưởng thứ 15 trưởng song long thủ thủy đem trong cơ thể hắn song trọng nội lực kết hợp một thể. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ nội lực quá mạnh, trưởng phong bên ngoài nôn về sau, tả hữu trưởng lực giao thoa khuấy động, sinh ra khanh khanh thanh âm, liền như là long ngâm long khiếu, vang vọng trên đỉnh núi. Quách Tĩnh, đầu chọc thị vệ, Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận nghe thấy cái này âm thanh rồng âm, không khỏi là sinh lòng chấn nhiếp, nhưng đại chiến hết sức căng thẳng, bọn hắn đã không có tránh chiến chỗ trống, mặc kệ trận chiến này kết cục như thế nào, bọn hắn đều phải chết chiến đến cùng. Chương 209, thiện ác đúng sai, 1, chương 209, thiện ác đúng sai, 1. Vì phòng ngừa bị kéo vào đánh lâu, dẫn tới càng nhiều thát tử cao thủ, Hoàng Tứ Hỉ không lưu dư lực, quyết định trước thi sát chiêu, trưởng giết một người trong đó. Kia Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ gần nhất, tự nhiên là Hoàng Tứ Hỉ ưu tiên đối phó mục tiêu. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, chuyển hướng Quách Tĩnh, hô lên một trường, mãnh kích đi qua. Hắn ngoài thân đầu kia tuyết mang, theo gió mà lên, tung bay tại bàn tay hắn trước đó, trước một bước vọt tới Quách Tĩnh. Tại hoàng cung lúc Quách Tĩnh bị hắn sử dụng càn khôn đại na di dẫn dắt, nộ thương khâu sử cơ, lúc ấy liền biết công lực của hắn cực kỳ sâu xa, Quách Tĩnh không dám chút nào chủ quan, đơn trưởng vận khởi kháng long hữu hối chống cự hắn trưởng lực. Một cái khác trưởng hỏa tốc bằng ngón tay, thần vận bay phất phơ kình. Đây là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại bí công, thực là một loại có thể tá lực xảo kình, nếu như Quách Tĩnh hàng long trưởng địch không được Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực, bay phất phơ kình sẽ lập tức phát huy tác dụng, trợ giúp Quách Tĩnh an ổn cùng Hoàng Tứ Hỉ của nhau. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ đã sớm đem cửu âm chân kinh luyện trọn vẹn, càng rõ ràng hơn Quách Tĩnh đều hiểu được võ công gì. Quách Tĩnh lấy hàng long trưởng cùng cửu âm chân kinh dùng được, có khả năng ngăn trở Hoàng Tứ Hỉ song long thủ thủy mã bất tử, cho nên Hoàng Tứ Hỉ cái này một cái đánh đòn phủ đầu sát chiêu, cũng không định dùng tại Quách Tĩnh trên thân. Hắn giờ phút này trưởng kích Quách Tĩnh, nhưng thật ra là dương đông kích tây. Kia đầu chọc thị vệ nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Quách Tĩnh chiến làm một đoàn, cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, sớm đã xúc thế viên mãn kim cương trường lực, thoáng chốc hướng Hoàng Tứ Hỉ dưới xương sườn đánh tới. Kia đầu chọc thị vệ cho rằng Hoàng Tứ Hỉ gặp giáp công, hẳn là sẽ mưu cầu né tránh, cầu ổn làm chủ. Ai ngờ hắn trưởng lực đập tới Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân lúc, một đoàn thanh quang tại Hoàng Tứ Hỉ trên mặt chợt tránh mà qua, chính là tại tiềm vận càn khôn đại na di thật là đại na di thần công cũng không phải là muốn đối phó hắn, mà là thi triển tại Quách Tĩnh trên lòng bàn tay. Đã thấy Hoàng Tứ Hỉ tại Quách Tĩnh trên lòng bàn tay nhẹ nhàng một vùng, Quách Tĩnh không bị khống chế chuyển hướng, theo Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh phiêu mở. Chờ Quách Tĩnh bị dẫn dắt mà đi, Hoàng Tứ Hỉ lập tức nghiêng người, song trưởng nhắm ngay đầu chọc thị vệ giao thoa xoay vòng, hai cỗ cường lực chợt như sóng lớn đối sông, hình thành vòng xoáy, quấy tại đầu chọc thị vệ một đôi kim cương trưởng bên trên. Đầu chọc thị vệ còn gặp gió ngăn, trưởng lực khó mà thúc đẩy. Lại nhìn giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ, tay phải bỗng nhiên dò xét trước như là dài long xuất hải, mang theo dì rào tiếng gạo, ngay ngược hướng đầu chọc thị vệ mãnh kích đi qua. Bàn tay chưa đến, trưởng phong đi đầu thổi lên, sắc bén như dao, trong nháy mắt cắt đầu chọc thị vệ quần áo, ở trên người hắn hình thành tung hoành giao nhau vết máu. Đầu chọc thị vệ phát giác được hoàng tứ hỉ trưởng lực như thế mãnh ác, lập tức hai hùng kiếp vía, con ngươi rụt lại, liền phảng phất gặp gỡ tai họa trước mắt. Hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng, song trưởng cùng nhau thu về, vượt dán trước ngực, vận bên trên thiếu lâm tự tuyệt kỹ thần trưởng bát đả bên trong phân giải trưởng. Một chiêu này phân giải trưởng cùng bay phất phơ kình có dị khúc đồng công chi diệu, cũng có thể mượn lực tá lực, bất quá là vũ lực cấp độ khác biệt mà thôi. Năm đó đầu chọc thị vệ tại thiếu lâm tự trộm học võ công, chính là bởi vì chiêu này phân giải trưởng mới đưa đến hắn ngộ sát đạt ma đường thủ tọa khổ trí đại sư, sau đó không thể không lưu phản thiếu lâm tự. Tính toán thời gian, kia đã là hơn 30 năm trước chuyện cũ, lúc ấy hắn chỉ là thiếu lâm tự hương tích chủ bên trong dưới lò nhóm lửa hỏa công đầu đà, hắn giết đạt ma đường thủ tọa sau, lo lắng bị thiếu lâm tự nhóm tăng truy kích và tiêu diệt, lúc này mới đi xa tây vực, tự sáng tạo một phái kim cương môn. Xem như tông sư một phái, hắn tự cao tự đại, cảm thấy mình võ công không kém hơn Trung Nguyên tứ tuyệt, đây cũng là hắn dám leo núi truy sát hoàng tứ hỉ nguyên nhân. Hắn đối tự thân võ công ước định cũng không tính sai, nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp hoàng tứ hỉ. Trung Nguyên tứ tuyệt lẫn nhau tranh tài, tất cả cũng không có giết chết thực lực của đối phương, nhưng hoàng tứ hỉ lại có. Hoàng tứ hỉ một trường song long thủ thủy đánh trúng tại hỏa công đầu đà trên thân. Bởi vì hỏa công đầu đà sử dụng phân giải trường che ở trước ngực, bàn tay trực tiếp bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ cũng tại trúng trường trong nháy mắt cách vị vỡ tan. Thân thể của hắn chợt bay ngược, quằn ngồi phịch ở trong đống tuyết, hai mắt mê ly lúc, trong miệng hắn nói nhỏ: "Tốt trường pháp, tốt trường pháp, thiếu lâm võ công, tài nghệ không bằng người." Hắn trước khi chết cho rằng là thiếu lâm võ công cấp độ không đủ, lúc này mới bại bởi hoàng tứ hỉ, cũng không phải là hắn vấn đề. Cách đó không xa, nguyên bản tại vung tay vung chân Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận, nhìn thấy hoàng tứ hỉ một trường đánh chết hỏa công đầu đà, trong lòng nhịn không được treo lên trống, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hai người vốn định thừa dịp hoàng tứ hỉ cùng Quách Tĩnh, hỏa công đầu đà ác đấu khoảng cách, thừa cơ đi tập kích bất ngờ sự tình. Nhưng hoàng tứ hỉ một trường diệt đi hỏa công đầu đà, hiện trường chỉ còn lại Quách Tĩnh một cái đối thủ, hoàng tứ hỉ đã có thể thông dong ứng đối với cục diện. Bởi vì Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận không biết hỏa công đầu đà, cân nhắc không giá hỏa công đầu đà vũ lực cao thấp, tự nhiên cũng không chắc hoàng tứ hỉ một trường chi uy đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hai người tạm thời liền không hề rời đi suy nghĩ, huống hồ dưới núi vây đầy thát tử đại quân, phá vòng vây nguy hiểm cùng trực diện hoàng tứ hỉ không kém là bao nhiêu. Bọn hắn liền quyết định tiếp tục quan chiến, nếu như hoàng tứ hỉ có thể đem Quách Tĩnh cũng một trường đánh chết, bọn hắn sẽ cân nhắc lặn xuống núi ở giữa, không cùng hoàng tứ hỉ cứng đối cứng, nếu như Quách Tĩnh cùng hoàng tứ hỉ đánh có qua có lại, bọn hắn lại ra tay cũng không mượn. Bọn hắn đối hỏa công đầu đà chưa quen thuộc, Quách Tĩnh cũng hiểu được hỏa công đầu đà phân lượng, võ công cùng mình tương xứng, thậm chí nội công so với mình còn phải thâm hậu một chút. Hoàng tứ hỉ có thể một trưởng đánh chết hỏa công đầu đà, Quách Tĩnh cảm thấy mình cực khả năng cũng không chống được mấy chiêu. Nhưng hoàng tứ hỉ giết chết hỏa công đầu đà sau, cũng không có lập tức hướng hắn phát khởi thế công, ngược lại đứng yên nguyên địa, nhìn lại Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận phương hướng. Hoàng tứ hỉ phát hiện Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận phía sau trên sơn đạo, một cái lao đầu râu bạc đang ngoan khỉ như thế lên núi đỉnh nhảy vọt. Ban đầu ở Tấn Nam Hắc Long Đàm, hoàng tứ hỉ đưa anh cô cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông gặp nhau, kia lão đầu râu bạc chính là lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng đi theo phía sau Hoàng Dung cùng anh cô, ba người lập tức liền phải đi lên đỉnh núi. Hoàng tứ hỉ như lúc này ra tay giết Quách Tĩnh, liền phải cùng Lão ngoan đồng Hoàng Dung ra tay đánh nhau, hắn liền tạm thời kết thúc đối Quách Tĩnh thế công. Nếu như sớm biết Lão ngoan đồng cùng Hoàng Dung ba người giấu ở bên trong ngọn núi này tị nạn, hắn thì sẽ không khiến thần điêu hạ xuống. Hắn trong lòng suy nghĩ tâm sự. Quách Tĩnh cũng không có chủ động tính hắn ra tay, mà là nhìn hướng về phía Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận. Quách Tĩnh thầm nghĩ, cái này thích khách không hướng ta ra tay, hẳn là tại phòng bị Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận ra tay tập kích bất ngờ. Kia Âu Dương Phong giết ta năm cái sư phụ, vì cướp đoạt cửu âm chân kinh nhiều lần ám toán ta cùng Dung Nhi, Cửu Thiên Nhận đầu nhập vào Kim Quốc, ý đồ hiệp trợ Kim Nhân xâm chiếm Lương Hồ chi địa, bọn hắn đều là mười phần người rất xấu, chẳng lẽ ta muốn cùng hai người này cùng một chỗ đối phó thích khách sao? Hắn bắt đầu do dự bất định. Theo trên tình cảm giảng, Quách Tĩnh cùng năm cái sư phụ thân cận hơn, nếu như muốn báo thù, hắn hẳn là đi trước giết Âu Dương Phong, cho hắn năm cái sư phụ báo thù mới đúng. Chương 209, thiện ác đúng sai, 2, chương 209, thiện ác đúng sai, 2. Thật là hoàng tứ hỉ nhìn thèm thuồng ở bên. Quách Tĩnh cảm thấy một khi mình cùng Âu Dương Phong động tay, hoàng tứ hỉ khẳng định sẽ đem hắn cùng Âu Dương Phong toàn bộ giết chết, cứ như vậy, hắn bất kỳ đại thủ đều rốt cuộc báo không được. Theo lý trí bên trên nhìn, Quách Tĩnh cảm thấy mình cùng Âu Dương Phong, Cửu Thiên Nhận liên thủ, mới là hắn dưới mắt duy nhất mạng sống cơ hội, nhưng nhường hắn cùng hai một người rất xấu liên thủ, trong lòng hắn bên trên lại không chịu nhận đến. Hắn không khỏi chú mục hoàng tứ hỉ, lại muốn mồ hôi diệt đi hoa thứ tử mô, công phá tát mã nhị hán thành, lại muốn tàn sát trong thành mấy chục vạn bách tính, nếu như cái này thích khách là hoa thứ tử mông người, vậy hắn hành thích mồ hôi tất nhiên là đương nhiên. Đứng tại bọn hắn tây vực người lập trường, cái này thích khách không những không là người xấu, ngược lại là dân trừ bạo đại hiệp sĩ, ta cùng dạng này đại hiệp sinh tử tương bác, đến cùng là đúng hay sai. Nhưng bất luận Thiết Mộc Chân tại chinh chiến lúc thủ đoạn đến cỡ nào ác liệt, năm đó tóm lại là chứa chấp hắn mẹ con, tại trong bộ lạc đem hắn nuôi lớn trưởng thành. Hắn có cừu báo cừu, có ân cũng báo ân, bây giờ Thiết Mộc Chân bị người giết chết, dạy bảo hắn võ nghệ chết biệt sư phụ bị người giết chết, Thanh Mai Trúc Mã Hoa Tranh cũng bị người giết chết, hắn như thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Hắn càng nghĩ càng loạn, thực sự làm không rõ trong đó thiện ác đúng sai. Ngay tại hắn xoắn xuýt thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên Chu Bá Thông thanh âm: "Tốt, hai người các ngươi xú tặc, thì ra giấu ở chỗ này." Chu Bá Thông giữa không trung mãnh lật một cái bổ nhào, hiện thân tại trên đỉnh núi. Quách Tĩnh thấy mặt hắn, rất là thích thú: "Chu đại ca, a ha, Quách huynh đệ." Chu Bá Thông một bước nhảy đến Quách Tĩnh bên người, cười to: "Ngươi đến thật là đúng lúc, nhanh cho ta phụ một tay, một khối làm thịt hai cái này xú tặc." Ngón tay hắn Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận, hận nghiến răng nghiến lợi, nói xong níu lại Quách Tĩnh cánh tay, thúc giục Quách Tĩnh động thủ. Quách Tĩnh lại đứng đấy không động, liếc nhìn Hoàng Tứ Hỉ, cái này thích khách giết mồ hôi, chúng ta một khi cùng Âu Dương Phong, Cửu Thiên Nhận đánh nhau, liền đối phó không được cái này thích khách. Chu Bá Thông lúc này mới dò xét Hoàng Tứ Hỉ, hiếm lạ nói, uy, lúc này mới một năm không thấy, ngươi thế nào râu dài rồi, nhìn qua như trước kia cũng không giống nha. Ngươi Hắc Điêu đâu, ngươi có phải hay không vừa rồi theo điều có nhảy xuống người? Hắn cũng là nghe thấy Hắc Điêu tiếng kêu sau, kết luận Hoàng Tứ Hỉ rơi xuống đỉnh núi. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ đem anh cô đưa đến Tấn Nam Hắc Long Đàm, nhường anh cô cùng Chu Bá Thông trùng phùng, vì vòng vây chạy trốn Chu Bá Thông, Hoàng Tứ Hỉ từng cùng Chu Bá Thông chiếu qua một mặt. Nhưng lúc đó Hoàng Tứ Hỉ ngồi thần điêu trên lưng, Chu Bá Thông chỉ là xa xa nhìn Hoàng Tứ Hỉ một cái, hắn đối Hoàng Tứ Hỉ hình dạng đã mơ hồ không rõ. Bất quá hắn biết Hoàng Tứ Hỉ là người Trung Nguyên, dưới mắt Hoàng Tứ Hỉ tất cả đều là Tây vực người đặc thủ, hắn liền cảm thấy mình nhận là người, tiếp theo hỏi thăm về thần điêu hạ lạc. Âu Dương Phong đối Hoàng Tứ Hỉ dung mạo ký ức càng mơ hồ, hắn tại Thái Nguyên thành bên ngoài căn bản không có cùng Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách gần gặp mặt, lúc ấy lại là trời tối. Hoàng Tứ Hỉ là thừa dịp trời tối phóng ra phi đao, Âu Dương Phong phản ứng không đủ linh mẫn, kết quả trúng một đao, nhưng hắn nhận ra Hoàng Tứ Hỉ tọa kỵ thần điêu. Quách Tĩnh nghe thấy Chu Bá Thông tra hỏi, kinh hãi, cái này, đây là có chuyện gì? Chu đại ca ngươi biết cái này thích khách? Chu Bá Thông treo lên ha ha, hơn nửa năm trước gặp qua một lần, ta đã quên hắn dáng dấp ra sao rồi, cũng có thể là không biết. Bất quá, lại hướng về sau vừa mới chỉ, khó chịu nói, Dung Nhi nha đầu kia khẳng định biết hắn, anh cô cũng nhận biết, hai người bọn họ tất cả đều ngồi qua Hắc Điêu, hết lần này tới lần khác ta không có ngồi qua. Ta nằm mộng cũng nhớ bay trên trời, ta hỏi Dung Nhi nhà hắn ở nơi đó, ta xong đi một điều, nhưng Dung Nhi chính là không nói cho ta, thật sự là tức chết người. Ngày đó Chu Bá Thông thấy Hoàng Tứ Hỉ cưỡi thần điêu phi hành, trong lòng rất hâm mộ, gãi ngơ ngỡ như thế, muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ lại gặp một lần, hôm nay rốt cục có cơ hội. Hắn nguyên bản cùng Hoàng Dung, anh cô giấu ở trong núi tránh né Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận, nghe thấy chim kêu sau phán đoán Hoàng Tứ Hỉ con đường, hắn trước hết chạy lên sơn. Hoàng Dung cùng anh cô chậm một bước, nhưng rất nhanh cũng chạy đến đỉnh núi. Chu Bá Thông thấy các nàng, tranh thủ thời gian hỏi, các ngươi nhanh nhìn một cái, hắn có phải hay không họ Hoàng tiểu tử? Anh cô cùng Hoàng Tứ Hỉ đồng hành nhiều ngày, một nhìn tướng mạo liền không đúng, nhưng thần điêu rất không có khả năng vứt bỏ chủ, nàng liền định hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ thân phận. Kết quả không đợi nàng mở miệng, lại nghe Hoàng Dung hỏi Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói, mồ hôi bị hành thích sao? Anh cô nghe thấy lời này, không khỏi nhìn lại dưới núi lực quân, suy đoán Hoàng Tứ Hỉ có thể là dịch dung, nàng liền lập tức tắt rơi hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ thân phận suy nghĩ. Quách Tĩnh trả lời, cái này thích khách không ngừng giết mồ hôi, cũng giết chết biệt sư phụ cùng Hoa Tranh muội tử, còn có Tam Vương tử và Khoát Đài, văn thần võ tướng hơn 10 người tất cả đều mất mạng tay hắn. Hoàng Dung biểu hiện bình tĩnh, giống như là đối với thích khách có thể một mạch giết chết được quân nhiều như vậy quý tộc, cũng không cảm giác kỳ quái dường như. Nàng lại hỏi Quách Tĩnh, ngươi leo núi đến lại là vì cái gì? A, nhất định là vì bắt thích khách. Quách Tĩnh không rõ Hoàng Dung ý tứ, lộ ra rất là mê hoặc. Lúc trước ta đến Thát Tử quân doanh tìm ngươi, để ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Trung Nguyên, ngươi nói Hoàn Nhan Hồng Liệt tận thân tại Hoa Thứ Tử Mô, nhất định phải giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, báo thù cha sau khả năng rời đi. Ngươi bây giờ giết Hoàn Nhan Hồng Liệt không có. Đã giết. Kia tốt. Hoàng Dung níu lại Quách Tĩnh, xoay người, đã ngươi đã báo xong thù cha, vậy chúng ta lập tức trở về Trung Nguyên. Quách Tĩnh không đồng ý, nhưng lại không muốn vi phạm cùng Hoàng Dung ước định, chỉ đem khuôn mặt chợt đỏ bừng, cả lăm, Dung. Dung Nhi, mồ hôi. Hoàng Dung một ngụm cắt ngang hắn, mồ hôi thống binh tiến vào Hoa Thứ Tử Mô, phá hủy nhiều ít thành trì, tàn sát nhiều ít bách tính. Ngươi không biết rõ cố này Thát Tử có nhiều hung tàn sao? Bọn hắn đã nhanh muốn tiêu diệt Kim Quốc, đến lúc đó một khi bọn hắn thống binh xuôi nam, ngươi có phải hay không còn dự định giúp lấy bọn hắn đi tàn sát Đại Tống? Quách Tĩnh bỗng nhiên nghiêm mặt, ta tuyệt đối sẽ không. Công nghĩa trước mắt, quan hệ cá nhân là nhẹ. Nếu như mồ hôi thật muốn thống binh xâm nhập phía nam, ta không những không sẽ hỗ trợ, ngược lại sẽ ngăn cản. Hoàng Dung lập tức chỉ hướng Hoàng Tứ Hỉ, cái này thích khách chính là đang ngăn trở Thát Tử khắp nơi xâm lược nó quốc cương thổ, nhưng ngươi theo đuổi bắt hắn, cái này chính là của ngươi công nghĩa sao? Dừng một chút, nàng lại chất vấn, vẫn là nói, ngươi là cho Hoa Tranh báo thù mới khăng khăng muốn giết cái này thích khách. Quách Tĩnh nắm chặt tay của nàng, chân thành trả lời nàng, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi, kỳ thật ta vừa rồi cũng nghĩ không thông, ta làm được đấy đúng hay không? Bây giờ nghe ngươi lời nói, ta mới cuối cùng minh bạch. Ta giúp đỡ mồ hôi công phá Tát Mã Nhị Hán thành, mặc dù là vì đuổi bắt Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng cũng dẫn đến trong thành mười mấy vạn trăm họ bị tàn sát, ta đối bọn hắn không dạy nổi. Nơi này sự tình ta không thể lại cắm tay, ta sợ ta mắc thêm lỗi lầm nữa. Dung Nhi, ta cái này cùng ngươi cùng một chỗ trở về Trung Nguyên. Kia Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận nhìn thấy Chu Bá Thông leo núi, nguyên bản cũng định trốn mất, kết quả nghe thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đối thoại sau, hai người bỗng dừng lại, sóng vai ngăn cản Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đường đi. Âu Dương Phong mỉm cười, truy giết người ta rồi lâu như vậy, ngươi nói đi liền có thể đi sao? Cửu Thiên Nhận lại hướng Hoàng Tứ Hỉ ôm quyền, vị đại hiệp này, Thát Tử tàn bạo, người người có thể chu diệt, cầu mẫu bình sinh hận nhất đầu nhập vào Thát Tử trợ trụ vi ngược hàng người, bằng lòng cùng đi đại hiệp một đạo, xẻng ác trừ gian. Hai người lúc trước không cùng Hoàng Tứ Hỉ động thủ, bọn hắn tiềm phục tại phía sau vẹn vẹn vận sức chờ phát động, không nói muốn đối phó ai, hiện tại đều có thể đổi trận doanh. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ vì che lấp thích khách thân phận, không cho Thát Tử được biết lai lịch, trong lòng có diệt khẩu suy nghĩ, như vậy Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận liền lại có thể đục nước béo cò. Chương 210, thần công chi đỉnh, 1, chương 210, thần công chi đỉnh, 1. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận ở hậu phương vòng đây. Hoàng Tứ Hỉ tại phía trước lặng lẽ đối đãi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cùng anh cô bị vây vào giữa, bốn người nhìn thấy vây kín chi thế hình thành, trong lòng dần dần lên sầu lo. Chu Bá Thông là tính nôn nóng, quay đầu hỏi anh cô, đây là có chuyện gì đi? ngươi luôn mồm họ Hoàng tiểu tử cứu trợ bé gái mồ côi, cứu khốn phòng nguy, là đương thời đệ nhất đẳng đại hiệp, hắn lại muốn liên thủ Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận kia hai cái xú tặc đối phó chúng ta. Dựa theo anh cô trước kia tính tình, ai dám kết phường đối phó nàng, mặc kệ đối phương võ công cao bao nhiêu, nàng đã sớm một bàn tay phách lên đi, nhưng trong nội tâm nàng kính nể Hoàng tứ hỉ là người, liền khó được tỉnh táo một lần. Nàng cho Chu Ba Thông phân tích, ngươi cũng không nghĩ một chút, Thát tử có thù tất báo, nếu để cho Thát tử biết thích khách thân phận chân thật, khẳng định lãnh binh đánh tới thích khách quê quán, đến lúc đó tránh không được sẽ sinh linh đồ thán, liên lụy dân chúng địa phương, thích khách tự nhiên không thể cho Thát tử trả thù lấy cớ. Chu Ba Thông chuyển động con mắt, nghĩ thầm đây chính là Hoàng tiểu tử dịch dung nguyên nhân sao? Hắn cổ nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhường chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, thay hắn bảo thủ thân phận bí mật không thành? Anh cô lập tức nắm lên cánh tay hắn, hướng Hoàng tứ hỉ bên người xé, không cần đến chết. Chúng ta có thể đi theo thích khách đi giết Thát tử, chỉ cần đi theo thích khách bên người, thứ nhất có thể giữ bí mật, thứ hai có thể vì dân trừ bạo, đây là vẹn toàn đôi bên. Chu Ba Thông nết miệng cười một tiếng, thứ ba có thể cưới hát điều, tốt tốt tốt, cứ làm như thế. Hàng ngày ở bên cạnh hắn đều không có quan hệ. Nói xong phanh lại bước chân, trở lại chỉ hướng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, loại chuyện tốt này tại sao có thể quên Quách huynh đệ, nhường Quách huynh đệ cùng Dung Nhi bồi chúng ta cùng một chỗ thôi. Anh cô sầm mặt lại, họ Quách tiểu tử tại thay chó Thát tử bán mạng, hắn sẽ cam lòng đi giết Thát tử. Chu Ba Thông không khỏi sửng sốt, nếu như không mang tới Quách huynh đệ cùng Dung Nhi, chẳng phải là muốn bị kia hai cái xú tặc cho hại chết rồi. Anh cô trong lòng thầm mắng, quản bọn họ làm cái gì, chết mới tốt. Lúc trước Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ngăn cản anh cô ám sát nhất đăng đại sư, anh cô đối hai người vẫn luôn ấn tượng không tốt, ước gì Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận hợp lực giết hai người, nàng là nửa điểm cũng sẽ không đau lòng vì. Bất quá Chu Ba Thông đối Quách Tĩnh giảng nghĩa khí, nàng trở ngại Chu Ba Thông mặt mũi, cũng không có đem nàng đối Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hận ý nói ra miệng. Kia Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận thấy anh cô cùng Hoàng Tứ Hỉ vậy mà cũng có giao tình, trong lòng hai người không khỏi đánh một cái đột, nếu như Hoàng Tứ Hỉ không có diệt khẩu ý nghĩ, hai người kia liền không cần thiết tiếp tục lưu lại đỉnh núi. Nhưng hai người chuyển niệm lại nghĩ, Quách Tĩnh dẫn Mông Cổ đại quân truy sát tới đỉnh núi, cùng Hoàng Tứ Hỉ cừu hận đã kết chết, coi như Hoàng Tứ Hỉ không giết Chu Ba Thông, anh cô, Hoàng Dung khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Quách Tĩnh. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ muốn đối phó Quách Tĩnh, Chu Ba Thông liền sẽ giúp đỡ Quách Tĩnh đánh Hoàng Tứ Hỉ, song phương mâu thuẫn kỳ thật không cách nào điều hòa. Hai người liền tiếp tục quan sát. Giờ phút này Hoàng Dung cũng đã khẩn trương lên, chính nàng cũng cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ sẽ không bỏ qua Quách Tĩnh, bởi vì Quách Tĩnh trợ giúp được quân Thát tử tác chiến thật sự là trợ trụ vi ngược, nghiêm trọng trái với Hoàng Tứ Hỉ nguyên tắc. Hoàng Dung ngưng lông mày trầm tư, bắt đầu cho hậu sự làm chuẩn bị. Nàng lúc trước gặp gỡ Nhất Đăng đại sư lúc, theo Nhất Đăng đại sư trong miệng được biết anh cô cùng Chu Bá Thông nhi tử nguyên nhân cái chết, nhưng thật ra là Cửu Thiên Nhận gây nên. Nhưng Hoàng Dung cùng Chu Bá Thông, anh cô kết bạn lâu như vậy, nàng từ đầu đến cuối không có đối Chu Bá Thông cùng anh cô nói ra tình hình thực tế. Lúc ấy nàng ba người bị Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận liên thủ truy sát, nếu như nàng đem nguyên nhân cái chết nói ra, lấy anh cô xúc động tính tình, khẳng định phải tìm Cửu Thiên Nhận báo thù rửa hận, hậu quả chính là nàng ba người toàn bộ mất mạng tại Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận trong tay. Hoàng Dung liền muốn, nếu như tứ ca ca không nguyện ý buông tha Tĩnh ca ca, ta liền đem kia Hải Nhi nguyên nhân cái chết nói ra, nhường anh cô cùng Chu Bá Thông đi đối phó Cửu Thiên Nhận cùng Âu Dương Phong, ta đi quấn lấy tứ ca ca, nhường Tĩnh ca ca trốn xuống dưới núi. Nếu tứ ca ca không cho ta quấn, khăng khăng truy xuống núi, ta liền chết tại tứ ca ca trước mặt. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng đống nhiên tuôn ra sinh một cỗ bi ý, tứ ca ca võ công cao như vậy, ta lên núi trước đó, hắn liền có thể giết Tĩnh ca ca, nhưng hắn cũng không có độc thủ, chỉ sợ hắn đã sớm biết ta cùng Tĩnh ca ca quan hệ, hắn xem ở mặt mũi của ta, cũng không muốn giết Tĩnh ca ca. Thật là tứ ca ca lại không thể nhường Thát tử biết được thân phận của hắn, tứ ca ca khẳng định trong lòng khó xử, lúc này mới giữ im lặng. Nàng thiên tính thông minh, lại đem Hoàng Tứ Hỉ tâm tư đoán thanh thanh sở sở. Nàng đỗng nhiên lòng có hối hận, nếu như lúc trước không cùng Hoàng Tứ Hỉ nhận biết, không đi theo Hoàng Tứ Hỉ tiến về Quang Minh đỉnh, đại gia hoàn toàn là người xa lạ, kia Hoàng Tứ Hỉ liền không cần đến khó khăn. Nàng cuối cùng thầm nghĩ, thôi rồi, ta cái gì cũng không cần làm, mặc cho tứ ca ca thế nào cũng được. Ngược lại ta cùng Tĩnh ca ca đồng sinh cộng tử, nếu tứ ca ca muốn giết Tĩnh ca ca, ta liền bồi Tĩnh ca ca cùng chết, nếu như tứ ca ca bằng lòng thả Tĩnh ca ca một ngựa, ta liều chết cũng không cho Tĩnh ca ca đem tứ ca ca tiết lộ thân phận cho Thát tử. Nàng suy nghĩ ngàn vạn lúc, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ đột nhiên làm một chiêu phản vân thừa long thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thiên không lật đi một vòng, vững vàng rơi vào Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận sau lưng, ngăn ở leo lên đỉnh núi cần phải trải qua giao lộ bên trên. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay chỉ hướng Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cùng anh cô, bốn người các ngươi, xuống núi. Vừa chỉ Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận, hai người các ngươi, lưu lại. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận sau khi nghe xong, trong lòng biết Hoàng Tứ Hỉ đã không định diệt khẩu, lập tức giống to một tiếng, thả người vọt lên, ý đồ thi triển kinh công, theo Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân nhảy dụng trong núi. Hoàng Tứ Hỉ lại sớm có chặn đường chuẩn bị, hai tay vừa nhấc, tả hữu trưởng đều nắm một ngọn phi đao, giơ tay liền bắn. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận phát giác được ám khí đánh tới, tất cả đều lo lắng bị ám khí đánh trúng, nguyên bản nhảy vọt đến giữa không trung thân thể, không thể không hướng về sau xoay chuyển. Chờ Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận thân hình rơi xuống đất, Hoàng Dung bốn người đã nhanh chân lao xuống giao lộ. Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cùng anh cô trước một bước nhảy xuống đỉnh núi. Hoàng Dung đi tại cuối cùng, nàng con đường Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân lúc dừng lại một lát, nàng biết Hoàng Tứ Hỉ làm xuống quyết định này, nhất định là vì chiếu cố nàng, trong nội tâm nàng tuôn ra sinh cảm động, nước mắt theo gò má nàng, ngăn không được rơi xuống. Nàng thì thầm lấy cái mũi, nhỏ giọng hướng Hoàng Tứ Hỉ khóc dòng nói, "Tứ ca ca, ta thật không muốn làm ngươi khó xử, nửa năm trước ta liền đến Tây vực, một mực tại khổ khuyên hắn trở về Trung Nguyên, nhưng hắn chính là không nguyện ý, ta cũng không có cách nào." Hoàng Tứ Hỉ ngăn lại nàng tiếp tục mở miệng, ngón tay dưới núi, Thát tử đại quân đã leo núi, ngươi đi cản bọn họ lại. Nàng ngay tức khắc khôi phục trạng thái bình thường, nhanh chóng lau khô nước mắt, tung người nhảy dựng trong núi. Đợi nàng cùng Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cùng anh cô tụ họp sau, phát hiện mấy trăm thát tử ngay tại leo núi. Nàng trước quan sát địa hình xung quanh, thấy phụ cận chất đầy cao cỡ nửa người băng hòn đá, nàng liền ra hiệu Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cùng anh cô, riêng phần mình tiềm phục tại băng hòn đá đằng sau, nhanh đẩy dưới hòn đá sơn, đừng cho thát tử leo lên núi đến, các ngươi đẩy thạch lúc chú ý giấu kín thân hình, đừng cho thát tử nhìn thấy các ngươi tung tích. Anh cô lập tức làm theo. Quách Tĩnh do dự một lát, hắn thấy mình chỗ đứng, khoảng cách mấy trăm thát tử còn có mấy cao trăm trượng, coi như đẩy dưới hòn đá đi, nhiều nhất là ngăn cản thát tử leo núi, lại không tổn thương được thát tử, hắn liền nghe theo Hoàng Dung phân phó. Chu Bá Thông là ngoan đồng tâm tính, thích nhất loại này đẩy tảng đá cho xiếc. Nhưng là Chu Bá Thông đẩy mười mấy khối băng sau đá, chợt phát hiện dưới núi mấy trăm thát tử bên trong, loan thoáng có đạo sĩ thân ảnh, hắn liền dừng lại động tác, hô hỏi một câu, không đúng rồi, những cái kia thát tử thế nào có người mặc đạo bào? Chương 210, thần công chi đỉnh 2, chương 210, thần công chi đỉnh 2. Quách Tĩnh giải thích cho hắn, Chu đại ca, kia 10 cái đạo sĩ tất cả đều là đồ tôn của ngươi, Khâu Sử Cơ đạo trưởng nhận mồ hôi mời, đến đây Tây vực cho mồ hôi giảng kinh, trước sớm mồ hôi gặp chuyện lúc, Khâu đạo trưởng cũng ở tại chỗ, hắn hẳn là dẫn hơn 10 vị đệ tử cùng một chỗ trước tới truy tung thích khách. Chu Bá Thông chỉ lỗ mũi mình, vẻ mặt choáng váng, ta đổ tôn cùng thát tử thông đồng một mạch rồi. Quách Tĩnh lập tức nghẹn lời, ban đầu ở hoàng cung lúc, Khâu Sử Cơ từng cho Thiết Mộc Chân hộ giá, chẳng phải là cùng thát tử thông đồng một mạch đi. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh cùng Chu Bá Thông toàn bộ dừng tay, này sẽ cho thát tử leo núi thừa dịp cơ hội, liền trách móc một câu, chúng Dương Chân Nhân suốt đời đều tại chống lại thát tử, đồ tôn của hắn vậy mà cùng thát tử làm bạn, chúng Dương Chân Nhân dưới cửu tuyển, chỉ sợ không thể nhắm mắt. Chu Bá Thông lập tức giận dữ, giơ lên một quả trăm cân băng thạch, nâng cánh tay đánh tới hướng dưới núi đạo sĩ túi, thối lô mũi châu, dám ném ta sư huynh mặt, ta nện chết các ngươi. Hoàng Dung bốn người chặn đường thát tử leo núi lúc, Hoàng Tứ Hỷ cũng đã cùng Âu Dương Phong, Cửu Thiên nhận đưa trước tay. Hoàng Tứ Hỷ vốn muốn lại thi Dương Đông kích Tây kế sách, lấy sát chiêu song long thủ thủy nhanh chóng trưởng giết Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận bên trong một người. Nhưng hai người này cáo giả, vừa rồi mắt thấy Hoàng Tứ Hỷ trưởng giết hỏa công đầu đà một màn, cho dù hai người không chắc hỏa công đầu đà tu vi võ công, nhưng cũng không muốn kinh thường, chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ có phát động song long thủ thủy dấu hiệu, hai người liền lập tức thi triển khinh công tránh né. Âu Dương Phong thân làm trung nguyên tứ tuyệt một trong, khinh công sớm đã xuất thần nhập hóa, hắn độc môn thượng thừa tuyệt kỹ thuấn tức thiên lý một khi thi triển ra, hoàn toàn có thể né tránh Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực bao phủ. Cửu Thiên nhận giang hồ biệt hiệu Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, thứ nhất là chỉ hắn trưởng lực hung mãnh, thứ hai chính là chỉ hắn khinh công chắc tuyệt, có thể lăng ba dậm chân, hắn như toàn bộ phát công, né tránh tốc độ không kém chút nào Âu Dương Phong. Hoàng Tứ Hỷ lấy Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Ngọc Phong Châm hai hạng cự ly xa thế công, có thể đem Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên nhận chặn đường tại đỉnh núi, lại không cách nào khoảng cách gần lấy trưởng pháp đánh trúng tại trên thân hai người. Hai người đều thi triển thượng thừa khinh công, tại đỉnh núi qua lại nhảy vọt, từ đầu đến cuối không cùng Hoàng Tứ Hỷ chính diện tiếp trưởng, chỉ ở cách không xa kích. Như thế chiến đấu hơn 10 chiêu, hai người từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hao gì, bọn hắn giống như là hạ quyết tâm, muốn lấy khinh công hao tổn Hoàng Tứ Hỷ nội lực, chờ Hoàng Tứ Hỷ kiệt lực về sau, bọn hắn lại ra tay liền có thể nắm vững thắng lợi. Hoàng Tứ Hỷ lại không để bọn hắn như ý, đồng nhiên đưa tay tới phía sau lưng, vụt, một vàng, rút ra hàng long kiếm. Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên nhận chợt nhìn nhau, nghĩ thầm tiểu tử này là muốn phát cái gì đại tuyệt chiêu sao? Hoàng Tứ Hỷ cầm kiếm vận khởi độc cô cựu kiếm phá khí thức phi thân đâm về Cựu Thiên nhận, kiếm phong xoay vòng thổi, lập tức đem Cựu Thiên nhận bao ở trong đó. Cựu Thiên nhận thầm cảm thấy không ổn. Hoàng Tứ Hỷ tựa hồ là muốn đem đại tuyệt chiêu dùng ở trên người hắn, hắn lúc này cuồn vận nội lực, hội tụ tại trên hai chân, kiên quyết ngoi lên liền muốn bên ngoài rút lui. Ai ngờ hàng long kiếm cư cao thấp kích, ba, một vàng, đánh rất hắn đầu vai, đúng là một kiếm đem hắn đánh rất giữa không trung. Hắn không khỏi kinh hãi, đây là cái gì kiếm thuật, vậy mà có thể làm nhiễu ta tiềm vận nội công. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức trọng xúc nội lực, thân thể hơi nghiêng, bàn tay trái bên phải trên lòng bàn tay mạnh mẽ vỗ, tay phải tà phi mà ra, đoạt trước một bước bổ về phía Hoàng Tứ Hỷ. Đây là hắn Thiết Trưởng Công 18 tuyệt chiêu một trong, gọi là âm dương quy nhất tập hợp tả hữu trưởng song trưởng kinh thế, có thể đánh ra tăng phúc uy lực, nhất là manh ác vô cùng. Kết quả hắn tuyệt chiêu này đánh ra ra ngoài, lại bị hàng long kiếm ngăn lại. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỷ cầm kiếm lắc một cái, vận bên trên độc cô cựu kiếm phá trưởng tức mũi kiếm trực chỉ, đánh về phía Cựu Thiên nhận lòng bàn tay. Câu ngàn ban đầu một trưởng này chưa kịp đánh thực sự Hoàng Tứ Hỷ trên thân, nhìn thấy hàng long kiếm gió đánh tới, hắn vội vàng rụt tay lại, nhưng hắn âm dương hợp nhất cường tuyệt trưởng lực đã bị phá trưởng tức một kiếm đánh tan. Hắn phát giác được chính mình trưởng lực tan rã, đột nhiên hét lớn một tiếng, mong muốn lại xúc nội lực, nhưng giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ đã vọt tới trước người hắn, mạnh lên một trường song long thủ thủy trưởng thế còn như núi đổ, đánh tới hướng bộ ngực hắn. Rõ ràng, hắn cùng Hoàng Tứ Hỷ đã đến sinh tử quyết chiến trước mắt. Âu Dương Phong vô cùng rõ ràng chính mình cùng Cửu Thiên Nhận đã là trên một sợi thừng châu chấu, hai người môi hở răng lạnh, nếu như Cửu Thiên Nhận bị Hoàng Tứ Hỷ trừng giết, chính mình cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Âu Dương Phong liền gấp quát một tiếng, cuốn vận cấp mô công chợt một nghiêng về phía trước, thân thể ngồi chỗ cối, song trưởng dựng thẳng lên, cấp mô công kình lực toàn bộ hội tụ tại song trưởng bên trên, hô trước lao ra. Song trưởng nhắm ngay Hoàng Tứ Hỷ phía sau lưng, mang theo long trời lở đất chi thế, nhằm đánh đi lên. Phanh! Hoàng Tứ Hỷ một trưởng đánh vào Cựu Thiên Nhận ngực đồng thời, Âu Dương Phong cũng trưởng đánh vào Hoàng Tứ Hỷ phía sau lưng. Đã thấy Cựu Thiên Nhận chịu song long thủ thủy rung động, thân thể đột nhiên ngửa ra sau mấy trượng, phần lưng đụng vào băng phiến đá bên trên, lập tức máu thịt bé bét, đại khí cũng không thở bên trên một ngụm, liền đã mất mạng tại chỗ, chết được thảm không thể nói. Lại nhìn Hoàng Tứ Hỷ, mạnh mẽ tiếp nhận các mô công một kích toàn lực, thân hình vậy mà không có lắc động một cái. Trên mặt hắn xanh đỏ chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, đơn trưởng có hơi hơi bày, các mô công kình lực đã bị Càn Khôn Đại Na Di huyền công toàn bộ gỡ không. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn qua Âu Dương Phong, các mô công cũng không gì hơn cái này. Nói xong, song long thủ thủy một lần nữa vận tại trong lòng bàn tay, hô, bổ về phía Âu Dương Phong trên trán. Lúc này Âu Dương Phong đang cùng Hoàng Tứ Hỉ tiếp thân mà đứng, một trưởng này căn bản không kịp tránh né, trơ mắt nhìn xem trưởng lực quán đỉnh, hắn trong nháy mắt hai mắt tối sầm, như vậy mất đi chi giác, lại không một tia khí tức. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận song song đánh chết ở dưới chân, cũng không cảm giác đặc biệt vui vẻ. Trong lòng của hắn ước định lên võ học của mình cảnh giới. Nếu như hắn đem chính mình tối cao tầng thứ thần công độc cô cựu kiếm càn khôn đại na di hàng long thập bát trưởng cựu âm chân kinh toàn bộ xuất ra, đánh chết một cái ngũ tuyệt cấp cao thủ dễ như trở bàn tay. Đánh chết hai cái ngũ tuyệt cấp cao thủ thành thạo điêu luyện. Nhưng là đối mặt ba cái ngũ tuyệt cấp cao thủ vây công lúc, hắn càn khôn đại na di không cách nào tháo bỏ xuống tất cả đột kích kinh lực, coi như hắn có thể giết chết ba đại cao thủ, tự thân chỉ sợ cũng phải có thụ thương phong hiểm. Nếu đối mặt bốn cái ngũ tuyệt cấp cao thủ vây công, lại giống Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận như thế am hiểu khinh công, kia Hoàng Tứ Hỉ đem mệt mỏi ứng đối, rất khó ám sát bốn đại cao thủ. Nếu như bốn đại cao thủ nhẫn lại tính tình cùng Hoàng Tứ Hỉ của nhau, tận lực hao tổn Hoàng Tứ Hỉ nội lực, kia Hoàng Tứ Hỉ ngược lại muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá, Hoàng Tứ Hỉ còn có một môn Cửu Dương thần công không có luyện trọn vẹn, chờ hắn đem Cửu Dương thần công luyện tới đỉnh phong, lại thôi diễn ra một thức thuần phòng ngự hàng long trường chiêu, đến lúc đó đối mặt bốn cái ngũ tuyệt cấp cao thủ vây công, hắn liền có phần thắng rồi. Nghĩ tới đây, nhìn thấy Âu Dương Phong xà trượng tại có chút lấp lóe, hắn liền lên trước nhặt lên, liên quan lục soát đi Cửu Thiên Nhận cùng hỏa công đầu đà di vật, sau đó thần điêu săn giết ứng nhóm trở về. Hoàng Tứ Hỉ phi thân nhảy lên, nhảy đến thần điêu trên lưng, "Điêu huynh, chúng ta đi." Ở dưới chân núi, đen nghịt kỵ binh nhìn thấy thần điêu trở đi Hoàng Tứ Hỉ theo đỉnh núi bay đi, lập tức theo đuôi đuổi theo, rất nhanh liền biến mất tại ngoài núi, bao quát toàn chân giáo đạo sĩ cũng hộ tống thát tử cùng rời đi. Giờ phút này phóng nhãn toàn sơn, lại không có bất kỳ cái gì một cái thát tử. Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Chu Ba Thông, anh cô cũng đình chỉ lệnh hạ. Chu Ba Thông vỗ tay cười to, "Thát tử đã rút lui ngoài núi, chúng ta cũng có thể rời đi rồi. Hiện tại trở về Trung Nguyên, không sẽ kinh động bất luận kẻ nào, chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động về đến quê nhà, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ Hoàng tiểu tử thân phận." "Rất tốt." Hoàng Dung sau khi nghe xong, chỉ đỉnh núi, "Lão Ngân Đồng, anh cô tiền bối, trước khi đi, ta có một cái bí mật muốn đối với các ngươi giảng." Chu Ba Thông cùng anh cô đều lộ ra mê mang, "Bí mật? Bí mật gì?" Đỉnh núi chỉ còn lại Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận thi thể, chẳng lẽ trong thi thể giấu bí mật gì sao? Chương 211, càn khôn một mạch túi, 1, chương 211, càn khôn một mạch túi, 1. Hoàng Tứ Hỉ rời đi đỉnh núi, cưỡi thần điêu hướng tây bay nhanh. Từ khắp trung quanh không có ưng nhóm quấy nhiễu, thần điêu có thể tốc độ cao nhất phát lực, rất nhanh bay ra gần trăm dặm có hơn, rốt cuộc không nhìn thấy thát tử kỵ binh cái bóng. Thần điêu tại thiên phi hành, tới vô ảnh đi vô tung, bất luận thát tử thế nào điều tra, đều khó có khả năng tìm tới thần điêu tung tích. Hoàng Tứ Hỉ phán đoán thát tử mất dấu hắn về sau, hẳn là sẽ trở về Mạc Bắc Thảo Nguyên, tranh đoạt kế nhiệm hắn vị. Hắn liền ngưng lại tại phụ cận một tòa trên núi hoang, ẩn nút đi quan sát thế cục. Cái này ở một cái chính là mấy ngày. Hắn thông qua Âu Dương Phong, Cửu Thiên Nhận cùng Hỏa Công Đầu Đá Di Vật, kế thừa ba người tuyệt kỹ các mô công thiết trưởng công cùng kim cương trưởng đáng tiếc võ công cấp độ đều muốn yếu tại hắn tự thân sở học, ngoại trừ nhường hắn tụ tập bách gia chi trưởng, tác dụng khác liền không lớn. Mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên trinh sát tới thát tử kỵ binh tại phụ cận ẩn hiện bóng dáng. Hắn liền thừa dịp lúc ban đêm lẫn vào thát tử quân doanh, bắt mấy cái thát tử quân tốt, khảo vấn sau biết được, thát tử đại quân chẳng những không có đông về, ngược lại lựa chọn tiếp tục tây chinh. Hơn 10 vạn thát tử tinh nhuệ kỵ binh cùng mấy chục vạn chư tộc tôi tớ quân, bị chỉnh hợp là hai đạo nhân mã. Phân biệt từ Thiết Mộc Chân hai con trai trưởng sát hợp đại cùng bốn con trai trưởng Thác Lôi chỉ huy. Mới đầu thám thính tới tin tức này, Hoàng Tứ Hỉ hơi cảm thấy kỳ quái, Thiết Mộc Chân con trai trưởng chỉ còn lại hai người này, bọn hắn hẳn là vì Thảo Nguyên Hán vị ra tay đánh nhau mới đúng, vì cái gì không có đánh nhau, ngược lại chân thành hợp tác. Về sau Hoàng Tứ Hỉ bắt lấy một cái thát tử quý tộc, mới rốt cục thăm dò được lần này Tây Trinh chân chính duyên cớ. Thì ra sát hợp đại cùng Thác Lôi chân thành hợp tác, kỳ thật chính là tại tranh đoạt hán vị. Nguyên nhân gây ra là Thiết Mộc Chân gặp chuyện, thích khách không có bắt lấy, sát hợp đại cùng Thác Lôi thân là con của người, tất cả đều quyết định trước báo thủ cha. Kia thủ cha lại làm như thế nào báo đâu? Sát hợp đài cùng Thác Lôi tìm không thấy thích khách hành tung, liền đem cừu hận liếc về thích khách quê quán. Lúc ấy Hoàng Tứ Hỉ tại Tát Mã Nhị Han thành hoàng cung hành thích lúc, cố ý sử dụng lão nhân trong núi võ công, bị Kim Cương Môn Hỏa Công Đầu Đà ngộ nhận là lão nhân trong núi cũng thượng bẩm cho được quân quý tộc. Mà lão nhân trong núi tung hoành Tây vực trăm năm, uy danh hiển hách, chuyên lấy ám sát Tây vực chư quốc quý tộc là giáo nghĩa, tổng đàn giống nhau đại danh đỉnh đỉnh, bị Tây vực người coi là ương xảo. Sát hợp đài cùng Thác Lôi lần này tây trinh, mục tiêu chính là vì hoàn toàn hủy diệt ương xảo. Tòa này ương xảo cũng không phải là diều hâu xảo huyệt, mà là một tòa tu kiến tại đỉnh núi Sâm Nghiêm tòa thành, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, bản danh cứ gọi A Lạt mô hình quá bảo, phiên dịch thành ba tư ý nghĩa lời nói là ương xảo. Nguyên bản trong lịch sử, 30 năm sau ương xảo sẽ bị Thác Lôi thứ lục tử Húc Liệt một dẫn binh phá hủy, bắt đi tòa thành bên trong góp nhặt 200 năm tất cả tài phú, đời cuối cùng lão nhân trong núi cũng bị được quân Thác tử ngựa đạp thành bùn. Bây giờ vì cho Thiết Mộc Chân báo thù, sát hợp đài cùng Thác Lôi sách 30 năm trước phát động ương xảo công diệt chiến. Hai huynh đệ ngay trước được quân tất cả quý tộc mặt, lập xuống huyết hệ, trước công phá ương xảo người, kế nhiệm mồ hôi chi vị. Sát hợp đài cùng Thác Lôi trong lòng đều tin tưởng, có lẽ giết chết Thiết Mộc Chân thích khách cũng không phải là xuất từ ương xảo, nhưng hai huynh đệ cần một cái hòa bình tranh đoạt hán vị lấy cớ. Mà ương xảo chính là tốt nhất lấy cớ. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ tại Quang Minh đỉnh bên trên giết chết lão nhân trong núi cùng Phong Vân Nguyệt Ba làm, ương xảo tổng đàn cực khả năng hướng Quang Minh đỉnh hưng sư vấn tội. Vì phòng ngừa ương xảo tổng đàn phái người trả thù Quang Minh đỉnh, tại sát hợp đài cùng Thác Lôi phá hủy ương xảo trước đó, Hoàng Tứ Hỉ cũng sẽ không lại chui vào được quân trong đại doanh hành thích. Hắn đã từng có nghi hoặc, nếu như mặc cho Thát Tử quét ngang ba tư, có thể hay không tăng cường Thát Tử chiến lực, càng phát ra khó có thể đối phó. Hắn không phủ nhận, cái này rất có thể. nhưng đến lúc đó hắn sẽ cho được quân Thát Tử chế tạo một cái mới địch nhân, khiến cái này Thát Tử lâm vào Tây Trinh vũng bùn bên trong, vĩnh viễn cũng không về được Mạc Bắc Thảo Nguyên. Trước mắt Ưng Xảo tổng đàn ở vào người Ba Tư cùng Bị Dạn Tỉnh Đế quốc giao giới bên trong dãy núi. Bị Dạn Tỉnh Đế quốc chính là Đông La Mã Đế quốc. Trong lịch sử được quân Thát Tử công phá Ưng Xảo sau, cũng không tiếp tục hướng Bị Dạn Tỉnh Đế quốc phát binh, đây là bởi vì Bị Dạn Tỉnh Đế quốc lâu dài gặp bất quyết, Ba Tư cùng đại thực người xâm nhập. Được quân Thát Tử Tây Trinh sau diệt đi Tây vực chư quốc, hơn phân nửa đều là Ba Tư đột quyết đại thực sở kiến. Bị Dạn Tỉnh Đế quốc cùng được quân nắm giữ giống nhau địch nhân, Bị Dạn Tỉnh Đế quốc liền hướng được quân yếu thế, cũng đề nghị kết minh. Đương nhiên đây là trong lịch sử được quân lần thứ nhất Tây Trinh sau mới chuyện phát sinh. Bây giờ Bị Dạn Tỉnh Đế quốc cùng được quân không có bất cứ liên hệ nào. Chờ sát hợp đài cùng Thác Lôi liên quân tiến đánh Bị Dạn Tỉnh Đế quốc biên giới sau, hoàng tứ Hỷ sẽ nghĩ cách đem được quân Thát Tử chiến hỏa dẫn vào Bị Dạn Tỉnh Đế quốc cảnh nội. Nếu như được quân Thát Tử dũng mãnh thiện chiến, một mạch đem Bị Dạn Tỉnh Đế quốc diệt đi. Như vậy hoàng tứ Hỷ sẽ tiếp tục đem chiến hỏa dẫn hướng châu Âu bình nguyên. Tóm lại hoàng tứ Hỷ sẽ nghĩ hết biện pháp, nhường được quân Thát Tử giảm bớt tại Tây Trinh trên đường, lại không xâm lấn Trung Nguyên nửa điểm cơ hội. Hắn biết làm như vậy sẽ đối với Tây vực tạo thành chí mạng phá hư, nhưng hắn như không làm như vậy, coi như hắn đem được quân Thát Tử quý tộc toàn bộ đâm chết, cũng sẽ có tân quý tộc quật khởi, tiếp tục xâm nhập phía Nam Trung thổ, gió xuân thổi lại mọc. Một ngày này, hoàng tứ Hỷ mở ra một chương Tây vực địa đồ, chỉ hướng một cái địa danh Kim Cương Môn. Sát hợp đài cùng Thác Lôi muốn một đường đánh về phía Ưng Xảo hành quân tốc độ dị thường chậm chạp, hoàng tứ Hỷ trong lúc rảnh rỗi, liền trở về Hoa Thứ Tử Mô cảnh nội, tự mình đến thăm Kim Cương Môn chỗ triển. Hỏa công đầu đà giáo thụ một nhóm lớn tăng tử tăng tôn, võ công tất cả đều không tầm thường, thẳng đến Ỷ Thiên Giang Hồ còn tại cho Thát Tử cẩn trọng bán mạng. Hoàng tứ Hỷ muốn đem Kim Cương Môn nổ tận gốc, một cái tăng mầm cũng không để lại hạ. Vì phòng ngừa tung tích bại lộ, hoàng tứ Hỷ thường thường là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm cưỡi thần điêu đi đường. Hắn đến Kim Cương Môn sau, cũng không nhường thần điêu tương trợ, mà là một mình thừa dịp lúc ban đêm chui vào, hạ độc ám sát trong chùa tăng đồ. Chờ hắn xác nhận trong chùa trên trăm vị tăng nhân toàn bộ mất mạng, cuối cùng theo đan dược phòng lấy đi một mặt kỳ dược cùng phương thuốc. Thuốc này tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Kim Cương Môn đặc chế linh dược, có thể tục tiếp gãy xương, dù là xương cốt bị tan thành phấn vụn, chỉ cần đắp lên thuốc này, đều có thể khôi phục như thường. Theo Kim Cương Môn phế tích đi ra, hoàng tứ Hỷ gọi đến thần điêu, tiến về đuổi theo được quân Thát Tử. Hắn đến một lần dùng nửa tháng, ai ngờ được quân Thát Tử vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ vì Thát Tử hành quân tới người Ba Tư khu vực. Lúc đó Hoa Thứ Tử Mô chiếm đoạt đa số Ba Tư lãnh thổ. Được quân Thát Tử công phá Tát Mã Nhĩ Hãn thành sau, bọn hắn tiếp tục hướng đi tây phương, tao ngộ Ba Tư quân đội thì càng nhiều, bọn hắn ven đường muốn công thành chiếm đất, phàm là gặp gỡ một tòa đại thành trì, dừng lại nửa tháng là trạng thái bình thường, công thành mấy tháng cũng chẳng có gì lạ. Hoàng tứ Hỷ lần nữa lật nhìn địa đồ. Bản đồ này cũng không phải là hắn vẽ ra chế, mà là theo được quân quý tộc trong tay cướp tới. Hắn phát hiện theo được quân đại doanh đi tây phương gần trăm dặm, trên bản đồ vậy mà đánh dấu có Thiếu Lâm chữ. Hắn nghĩ lại, năm đó Hỏa Công Đầu Đà đại náo Thiếu Lâm tự, sau đó Hỏa Công Đầu Đà đảo vong Tây vực sáng lập Kim Cương Môn, Thiếu Lâm tự nhóm tăng tìm không được Hỏa Công Đầu Đà tung tích, liền lớn nổi tranh chấp lẫn nhau chỉ trích, dẫn đến La Hán Đường thủ tọa Khổ Tuệ Thiền sư dưới cơn nóng giận cũng đi xa Tây vực, cũng sáng lập Tây vực Thiếu Lâm một phái. Trên bản đồ sở tiêu Thiếu Lâm chắc hẳn chính là Tây vực Thiếu Lâm mạch này. Bởi vì Tây vực Thiếu Lâm vị trí khu chưa bị được quân Thát Tử chinh phục, hoàng tứ Hỷ liền quyết định đi một chuyến, tiên hạ thủ vi cường, diệt đi cái này một tập võ môn phái, miễn cho được quân Thát Tử con đường hậu chiêu quên Tây vực Thiếu Lâm nhóm tăng là thị vệ. Hắn liền thừa điêu đi về phía tây. Không bao lâu, lối của hắn kính Tây vực Thiếu Lâm vài dặm bên ngoài sơn lâm trên không. Quan sát ở giữa, hắn chợt phát hiện một vị thân mặc áo bào trắng, đầu khỏa khăn trắng bóng người, đang phủ phục hướng Tây vực Thiếu Lâm phương hướng bỏ đi. Chương 211, càn khôn một mạch túi, 2, chương 211, càn khôn một mạch túi, 2. Bóng người này toàn thân đều nằm rạp trên mặt đất, nhìn không rõ dung mạo, nhưng hắn hai chân hiện lộ có mảng lớn huyết hồng điểm lấm tấm, không biết là ngã thương vẫn là bị đả thương, nhất thời tê liệt trên mặt đất, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể phí sức bò. Vừa vặn hoàng tứ Hỷ muốn tìm người nghe ngóng Tây vực Thiếu Lâm tình huống nội bộ, liền tại phụ cận đỉnh núi hạ xuống, nhường thần điêu một mình chờ tại đỉnh núi chờ. Hắn thì khôi phục hình dáng cũ, thay đổi trung nguyên trang phục, xuống núi tìm kia thụ thương người. Đến gần nhìn lên, hoàng tứ Hỷ thấy thụ thương người mọc ra một bộ Tây vực gương mặt, không sai biệt lắm ngoài 50 tuổi, cách ăn mặc cùng Hoa Thứ Tử Mâu người cũng không giống nhau, ngược lại cùng Thiên Trúc người tương đối tương tự. Cái này Thiên Trúc người như là thụ thương quá nặng, hoàng tứ Hỷ cất bước tới hắn hơn một trượng có hơn, hắn lại không có chút nào phát giác. Thẳng đến hoàng tứ Hỷ sử dụng Ba Tư lời nói, mở miệng hô, ngươi là thế nào bị thương? Cái này Thiên Trúc người nghe thấy thanh âm, vội vàng quay đầu, hắn hướng hoàng tứ Hỷ trên mặt nhìn lên, trên mặt lộ ra ý mừng, sử dụng phản ngữ hỏi, à, cư sĩ là trung thổ người sao? Chẳng lẽ ngươi là Tây vực Thiếu Lâm tục gia đệ tử? Sau đó nhớ tới đại gia ngôn ngữ khả năng không thông, hắn có chút thở dài, lại nói, ta là Thiên Trúc tới tăng nhân, ở tạm tại Tây vực Thiếu Lâm, ta mặc dù đi qua trung thổ, nhưng ta không hiểu trung thổ lời nói, mời cư sĩ tiện thể ta đoạn đường, vào chùa chữa thương. Hắn nói chuyện lúc giơ cánh tay lên, chỉ hướng Tây vực Thiếu Lâm phương hướng, làm ra cầu viện động tác. Vừa lúc hoàng tứ Hỷ tại Tiếu Ngạo Giang Hồ kế thừa phạm bản kim cương kinh lúc học qua phản ngữ, ngươi vậy mà cũng đi qua trung thổ, đều từng tới địa phương nào? Kia Tây vực Thiếu Lâm trong chùa bên cạnh, lại có bao nhiêu trung thổ tăng chúng? Cái này Thiên Trúc người nghe thấy hoàng tứ Hỷ phát âm, ngay tức khắc cảm thấy ngạc nhiên, sắc mặt cũng trở nên kích động lên, tốt gọi cư sĩ biết, bẩn tăng đi qua đại lý. Ta sư huynh là đại lý hoàng gia Đoàn Chí Hưng, à, hắn hiện tại đã không làm hoàng đế rồi, trung thổ người biết hắn, đều gọi hắn Nhất Đăng đại sư. Hoàng tứ Hỷ cực kỳ ngoài ý muốn, ngươi là Nhất Đăng đại sư sư đệ sao? Cái này Thiên Trúc nhân đạo, giống ta dạng này Thiên Trúc gương mặt, nếu như không phải chờ tại Nhất Đăng sư huynh bên người nghe qua Phật kinh, như thế nào có thể một ngụm nói ra hắn xuất ra trước tục danh. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã đoán được Thiên Trúc người thân phận, hẳn là vị kia am hiểu giải độc Thiên Trúc thần tăng. Xa Điêu Giang Hồ lúc Thiên Trúc thần tăng cho Nhất Đăng đại sư hiệu qua độc. Tới Thần Điêu Giang Hồ, Thiên Trúc thần tăng tự mình đi tuyệt tình gốc, sử dụng tình hoa tự đâm, lấy thân thử độc, cuối cùng tìm tới giải dược đoạn trường thảo. Nhưng Thiên Trúc thần tăng y thuật cao minh, lại không dành võ công, hắn tại tình hoa thụ hạ tìm kiếm giải dược lúc bị Lý Mạc Sầu an toán, tùy tiện đánh hắn một cái băng phách độc châm, vậy mà trực tiếp bắt hắn cho đánh chết. Hoàng Tứ Hỉ hỏi hắn, Tây Vực Thiếu Lâm trong khoảng cách thổ có vạn dặm xa, đại sư đi xa mà đến cần làm chuyện gì? Thiên Trúc thần tăng đưa tay tới bên hông túi, từ đó lấy ra hai cái hộp gấm, bày trên mặt đất, sau đó vén lên. Hoàng Tứ Hỉ túi đầu dò xét, thấy bên trái trong hộp gấm trang một ngón tay lớn nhỏ lộng lẫy nện độc, bên phải hộp gấm thì chứa một đóa tiên diễm đóa hoa. Thiên Trúc thần tăng lúc này mới giải thích, bần tăng tại đại lý lúc gặp gỡ mấy vị chúng độc bệnh nhân, bọn hắn đều là bị loại độc này nện cắn bị thương, hết lần này tới lần khác loại độc này nện là bị Tây Vực thương nhân mang vào đại lý, độc tính hiếm thấy, bần tăng thúc thủ vô sách, bất quá độc trùng ở lâu chỗ thường thường đều có hóa giải trùng độc thảo dược, bần tăng tìm những cái kia Tây Vực thương nhân hỏi rõ ràng nện độc nơi sản sinh sau, đúng lúc gặp lại muốn trở về Thiên Trúc, bần tăng liền tiện đường đi chuyến này. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, nguyên lai là vì giải độc cứu chữa bệnh nhân, như thế phù hợp Thiên Trúc thần tăng tác phong trước sau như một. Hắn lại chỉ hướng Thiên Trúc thần tăng chân gãy, thương thế của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Trúc thần tăng cười khổ, lúc trước hái thuốc lúc không cẩn thận trượt chân, rơi chỗ tiếp theo vết đá, trực tiếp đem hai chân cho quặn gãy. Hoàng Tứ Hỉ nhất thời không nói gì, lão nhân này có lá gan độc hành vạn dặm, theo Thiên Trúc chạy đến đại lý, lại từ đại lý chạy đến Tây Vực, vậy mà không học võ công bản thân, hắn có thể sống đến bây giờ, thật gọi một cái kỳ tích. Hắn hướng Tây Vực Thiếu Lâm Trương liếc mắt một cái, đã ngươi tá túc tại Tây Vực Thiếu Lâm bên trong, vì cái gì không mời mấy cái trợ thủ? Thiên Trúc thần tăng hướng hắn lắc đầu, kia trong tự viện bên cạnh tổng cộng chỉ có hơn 10 vị tăng nhân, tuổi tác đều lâu hơn ta, bọn hắn lại không biết võ công, mời bọn họ tùy hành, thật không bằng ta một mình ra ngoài nha. Hoàng Tứ Hỉ không thể tin, nói thế nào cũng là Thiếu Lâm một mạch, trong chùa tăng nhân vậy mà không học võ công sao? Thiên Trúc thần tăng nói, cái này chùa chiến lúc đầu là bị Khổ Tuệ đại sư sở kiến, kia Khổ Tuệ đại sư cũng là bởi vì võ công mới vẫn mà rời đi trung thổ Thiếu Lâm, hắn ngồi viện chủ năm sau, chỉ làm cho tăng đồ chuyên tu Phật pháp, trừ phi cho chùa chiến cung phụng hương hỏa tục gia đệ tử, mới có thể bị hắn truyền thụ võ nghệ. Hoàng Tứ Hỉ nhớ lại ủy tiên trong giang hồ, từng cùng Quách Tường, Hà Túc đạo ra tay đánh nhau Phan Thiên Canh, Phương Thiên Lao, Vệ Thiên Vọng, thân phận đều là Tây Vực Thiếu Lâm tục gia đệ tử, cũng không phải là thật hòa thượng. Hoàng Tứ Hỉ lại muốn, hắn lần này đến đây Tây Vực Thiếu Lâm, bản ý là vì diệt trừ trong chùa võ tăng, nhưng trong chùa cùng thượng toàn không tập võ, tự nhiên là không cần lại khó vì bọn họ. Bất quá Tây Vực Thiếu Lâm tàng kinh các tất cả bí tịch võ công, Hoàng Tứ Hỉ khẳng định phải thu sẽ đi. Khổ Tuệ đại sư vẫn còn chứ? Đã sớm không tại rồi, tọa hóa đã có hơn 10 năm. Bần tăng tại hơn 10 năm trước từng gặp mặt hắn. Kia đại sư ngươi đi địa phương thật không ít. Trong thiên hạ du phương tăng người đều cùng bần tăng không sai biệt lắm. Nói đến đây, Hoàng Tứ Hỉ một thanh nâng lên Thiên Trúc thần tăng, thi triển khinh công chạy như bay vào Tây Vực Thiếu Lâm. Hoàng Tứ Hỉ đeo trên người có tiếp cốt thánh thuốc hắc ngọc đoạn tục cao, nhưng hắn cũng không tính cho Thiên Trúc thần tăng sử dụng. Bất quá tới trong tự viện, đem Thiên Trúc thần tăng đưa vào đại điện sau, Hoàng Tứ Hỉ tặng cho Hàng Sơn phái Thiên Hương đoạn tục giao, cho dù dược hiệu không kịp nổi hắc ngọc đoạn tục cao, nhưng cũng có trị liệu xương tổn thương kỳ hiệu. Thiên Trúc thần tăng đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ quay người đi hướng đại điện bên trong chỗ cung phụng Phật Di Lặc giống. Phật Di Lặc lại gọi túi hòa thượng, nó pho tượng trên tay phải mang theo một cái bao vải to. Hoàng Tứ Hỉ thình lình phát hiện, cái này bao vải to bên trên vậy mà lấp lóe có túi văn. Danh túc di vật, càng khôn nhất khí đại, thu nhận sử dụng có thu nạp pháp môn, trải qua thánh tăng điểm hóa, tức có thể kế thừa sử dụng. Hoàng Tứ Hỉ buồn bực không thôi, nghĩ thầm càng khôn nhất khí đại không phải ỷ thiên giang hồ minh giáo ngũ tán nhân nói không chừng hòa thượng tùy thân đeo bảo sao? Nhưng này nói không chừng hòa thượng là mấy trăm năm sau nhân vật giang hồ, hắn càng khôn nhất khí đại đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm tới, ai cũng không biết. Đã hiện tại túi văn bên trên đã rõ ràng biểu hiện càn khôn nhất khí đại kia lúc đầu hẳn là xuất từ Tây Vực Thiếu Lâm. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng chợt có hưng phấn, kia Trương Vô Kỵ có thể đem Cửu Dương thần công tu luyện tới hóa cảnh, liền là dựa vào càn khôn nhất khí đại hỗ trợ, nếu như ta cũng dùng cái này túi phụ trợ luyện công, hẳn là có thể làm ít công to. Bất quá túi văn nâng lên tới càn khôn nhất khí đại tác dụng, hình như là chuyên môn thu nạp bảo bối, cái này thu nạp hai chữ rốt cuộc là ý gì nha? Hoàng Tứ Hỉ suy nghĩ đến nơi đây, quay người hỏi thăm đại điện đóng tăng, chư vị đại sư, tòa này Phật tượng bên trên vì cái gì treo một cái túi? Trong điện hơn 10 người tất cả đều là lao tăng, không nhanh không chậm trả lời, Phật Di Lặc đi, lại gọi túi Phật, nguyên bản nên có cái túi. Chúng ta cái túi phá lệ lớn, có thể đem cả tòa Phật tượng bộ lên, thường ngày dùng cho che chắn cho bụi, cái khác liền không có tác dụng gì rồi. Bọn hắn không phải hồ đồ, cái túi tác dụng cũng không có nói hoàn chỉnh. Cái này cái túi lúc đầu là Khổ Tuệ đại sư chi vật, hắn tự mình đốc xây tòa đại điện này, cũng rèn đúc Phật tượng, bởi vì Phật tượng là sử dụng một loại hi hữu mộc chạm khắc gỗ khác, có bị thiêu hủy phong hiểm. Hắn cái túi chất liệu kỳ diệu, thủy hỏa không thương tổn, Phật tượng lớn nhỏ chính là căn cứ cái túi diện tích điêu đi ra, đang dễ dàng mặc lên đi, kỳ thật chủ yếu là vì phòng cháy phong ẩm. Tình tiết giải thích rõ, một, càn khôn cùng một chỗ túi chỉ là vì trang long mạch, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tu tiên pháp thuật, quyển sách cũng không đi đường tu tiên tử, đến tiếp sau giang hồ cũng là như thế, chuyên lấy võ đạo làm chủ. Hai, ngoại trừ minh mạt đặc thù thời kỳ, nhân vật chính cần làm hoàng đế, cái khác triều đại lấy miêu tả võ lâm giang hồ làm chủ, sẽ không lại xuất hiện tranh đoạt thiên hạ kịch bản, xã yêu miêu tả được quân cũng vẹn vẹn ám sát, đến tiếp sau sẽ không tham dự tranh bá. Chương 212, điểm hóa chi nghi ngờ, 1, chương 212, điểm hóa chi nghi ngờ, 1. Cái này càn khôn nhất khí đại, đặt ở đại điện nhóm tăng trong tay, chỉ là một cái rắn chắc dùng bền vật phẩm, cho dù chất liệu đặc thù, lại hoàn toàn có thể tìm được vật thay thế. đối hoàng tứ hỉ mà nói, lại là thế gian độc nhất vô nhị danh túc di vật. Hắn liền đi thẳng vào vấn đề cùng đại điện nhóm tăng làm giao dịch. Chư vị đại sư, ta muốn mua đi cái này cái túi, đương nhiên đây là hộ Phật chi vật, ta sẽ đánh chế một cái mới túi cho Phật tượng che sáng cả bụi, mặt khác ta bằng lòng dâng lên một khoản tiền hương hỏa cho chùa miếu, đầy đủ chư vị đại sư 10 năm chi phí. Đại điện nhóm tăng nghe xong hoàng tứ hỉ mở ra giá, toàn đều có chút khó có thể tin. Món kia cái túi quả thật có chút kỳ lạ, cất giữ đại điện 30 năm vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, có thể thấy được rắn chắc trình độ cao bao nhiêu. Nhưng cái túi tác dụng kỳ thật không lớn, năm đó Khổ Tuệ đại sư đem cái túi bố trí tại Phật tượng trên tay, chủ yếu là dùng cho phòng cháy. Thật là qua nhiều năm như thế, chùa chiền không có xảy ra một lần hỏa hoạn, cái túi căn bản không phát huy được tác dụng, ngược lại phải định kỳ thanh lý cái túi cho bụi. Đại điện nhóm tăng đều muốn, vị này hoàng thí chủ đưa ra đưa tặng 10 năm tiền hương hỏa, quả thực khẳng khái rất, không ngại đem cái túi đổi đi. Bọn hắn đã tâm động, lại là hướng hoàng tứ hỉ giao ngẩng đầu lên. Hoàng tứ hỉ thấy thế, cho là bọn họ đối bảng giá không hài lòng, lại nói, nếu chư vị đại sư cảm thấy tiền hương hỏa quá ít, ta có thể xét gia tăng, mời chư vị đại sư giảng một vài mắt tôi. Đại điện nhóm tăng như cũ lắc đầu, bắt đầu than thở lên. Thoáng qua một chút, hoàng tứ hỉ không hiểu rõ bọn hắn ý tứ. Đang muốn truy vấn lúc, chỉ gặp bọn họ đi đến Phật tượng bên cạnh, gỡ xuống càn khôn nhất khí đại trước tiên đem cho bụi lắng rơi, sau đó gậy thay nhau nổi lên đến đưa cho hoàng tứ hỉ. Bọn hắn vừa nói, hoàng thí chủ đem tiên trúc tới đại sư cứu trở về trong chùa, tất có lòng từ bi nghi ngờ, đã ngươi coi trọng cái này cái túi, bị tự bằng lòng tặng cho ngươi, tạm thời coi là kết thúc ngươi cứu trợ nhân quả. Này, hoàng tứ hỉ nguyên vốn cho là bọn họ muốn công phu sư tử ngoạn, nghĩ không ra bọn hắn hào phóng như vậy, vậy mà trực tiếp đem cái túi không ràng buộc đưa đi ra. Hoàng tứ hỉ suy đoán bọn hắn là gặp cái gì khó xử, liền nói, thiên trúc đại sư cũng không phải là quý tự tăng nhân, ta cứu hắn nhân quả, hẳn là có chính hắn đoạn, ta phải quý tự cái túi, tiền hương hỏa ta như cũ bằng lòng dâng lên. Bọn hắn nghe xong lời này, liên tục hướng hoàng tứ hỉ khoát tay, hoàng thí chủ, mặc kệ ngươi cho bị tự thêm tăng bao nhiêu tiền hương hỏa, chúng ta đều vô phúc sử dụng. Hoàng tứ hỉ không rõ, đây là vì cái gì? Bọn hắn lập tức cho hoàng tứ hỉ tố khổ, bị tự mặc dù miếu nhỏ, lại ở chết ngoài vòng giáo hóa chi địa, dân chúng địa phương phần lớn tin Phật, định kỳ sẽ đến trong miếu lễ tạ thần, thêm hương hỏa cũng đủ. Tây vực thiếu lâm trong khoảng cách thổ cực xa, tuyệt ở chỗ này xây chùa cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có chỗ này khu vực bách tính sùng Phật, còn lại tất cả đều là cái khác giáo khu, không được Phật đổ truyền giáo. Hoàng tứ hỉ nói, tin Phật người nhiều, đây là chuyện tốt nha, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Bọn hắn ai ai liền thán, nơi đó quan phủ thấy bị tự hương hỏa tràn đầy, vậy mà để chúng ta nộp thuế. Hoàng thí chủ, người cho phân xử thử, Phật môn thuế ruộng là thế nào tới? Chủ yếu là dân gian hương hỏa, nếu như hương hỏa không đủ, chúng ta khẳng định phải ra ngoài hóa duyên, có khi muốn đi quan phủ hóa duyên, lại giao cho quan phủ chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện đi. Hoàng tứ hỉ chợt hỏi bọn hắn, chư vị đại sư là lo lắng, ta cho các ngươi tiền hương hỏa bị nơi đó quan phủ bóc lột. Bọn hắn lại nói, nơi đó quan phủ mặc dù tham lam, cũng may tiền thuế cũng không nặng, chúng ta có thể tiếp nhận, nộp thuế không có quan hệ. Hoàng tứ hỉ ngạc nhiên nói, vậy các ngươi đang lo lắng cái gì? Đại điện nhóm tăng nhao nhao ngón tay nam hướng, sơn phỉ. Theo 5 năm trước bắt đầu, bên ngoài chùa chiếm cứ một đám sơn phỉ, hàng năm nhất định quang lâm bị tự một chuyến, mỗi lần đều muốn đem bị tự tiền hương hỏa đoạt sạch sẽ. Nguyên bản chúng ta dựa vào hương hỏa cung phụng, lâu dài không ra ngoài cũng có thể duy trì sinh hoạt. Từ khi tới sơn phỉ sau, thường xuyên đều muốn ra ngoài hóa duyên, nếu như chúng ta trẻ tuổi, hóa duyên không có vấn đề, thật là ta nhóm đều đã tuổi già, đi không được rồi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn khó mà no bụng. Chúng ta cho quan phủ giao thuế, đã sớm báo qua quan phủ cũng là phái binh, kết quả bị đánh cho hoa rơi nước chảy, không dám tiếp tục đi trêu chọc đám kia hung nhân. Về sau chúng ta liền định tự mình giải quyết, triệu tập trong tự viện biết võ nghệ tăng đồ, cùng đi tục gia đệ tử cùng một chỗ tiến về phỉ quật, kết quả ai? Kết quả trong chùa có thể đánh võ tăng toàn bộ gặp sơn phỉ an toàn, không có một cái nào còn sống trở về. Cho đến ngày nay, chỉ còn lại bọn hắn hơn 10 vị tuổi già sức yếu lao tăng tại trông coi cửa chùa. Đám kia sơn phỉ không có giết bọn hắn, tuyệt không phải sơn phỉ giảng đạo nghĩa, mà là vì tế thủy trường lưu, năm qua năm làm tiền. Liền coi như bọn họ là hơn 10 vị già yếu tàn tật, chỉ cần chùa triển đại môn rộng mở, liền khả năng hấp dẫn phụ cận bách tính trước tới dâng hương lễ tạ thần, hàng năm đều có thể góp nhặt một khoản khả quan thuế ruộng. Hoàng tứ hỉ nghe đến đó đã hiểu được, sơn phỉ là đem chùa triển xem như tiểu kim kho, định kỳ nhắc tới một lần khoản. Ta có thể thay chư vị đại sư trừ nhóm này sơn phỉ. Hoàng tứ hỉ nhìn qua đại điện nhóm tăng, bất quá ta có một cái ngoài định mức yêu cầu, hy vọng chư vị đại sư có thể bằng lòng. Nhóm tăng cùng hoàng tứ hỉ giảng nhiều như vậy, khẳng định là còn có hướng hoàng tứ hỉ nhờ giúp đỡ suy nghĩ, bọn hắn trước tiên đem càn khôn nhất khí đại khẳng khái đưa tặng cho hoàng tứ hỉ, kỳ thật chính là đang đánh giao tình. Giờ phút này nghe thấy hoàng tứ hỉ tỏ thái độ, bọn hắn rất là thích thú, nhưng cũng thực luôn tương cáo, đám kia sơn phỉ có vài chục người, 5 năm trước bọn hắn lần đầu vào chùa, trực tiếp đem tàng kinh các bên trong Phật kinh bí tịch cướp sạch không còn, lâu dài tháng dài đều đang luyện võ, một năm so một năm lợi hại, mời hoàng thí chủ lượng sức mà đi. Về phần yêu cầu của ngươi, chỉ cần bị tự có thể làm được, tất nhiên là một mực đáp ứng. Hoàng tứ hỉ yêu cầu chính là để bọn hắn giao ra chùa triền bên trong bí tịch võ công, kết quả lại bị sơn phỉ toàn bộ cướp đi. Các ngươi tàng kinh các bên trong một bản bí tịch đều không có còn lại sao? Đại điện nhóm tăng lẫn nhau liếc mắt một cái, chúng ta đi theo Khổ Tuệ tiên sư lúc, chỗ tụng kinh sách tất cả đều là Phật môn kinh nghĩa, năm đó tàng kinh các bị cướp sau, chúng ta chép lại mấy bộ kinh văn, nếu như hoàng thí chủ có hứng thú, bằng lòng toàn bộ dâng lên. Nói xong cũng có mấy người đứng dậy, trước đi lấy kinh sách đi. Mấy người trở về, đem một chồng kinh thư bày ở hoàng tứ hỉ trước mặt. Hoàng tứ hỉ lật xem một lần, phát hiện tất cả đều là không phải võ Phật kinh, hắn liền đổi một cái mới yêu cầu. Hắn đem càn khôn nhất khí đại giơ lên, đối đại điện nhóm tăng giảng đạo, yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, chờ ta tiêu diệt sơn phỉ trở về, hy vọng chư vị đại sư hỗ trợ điểm hóa một chút cái này cái túi. Đại điện nhóm tăng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mắt tròn váng, điểm hóa. Hoàng thí chủ, ngươi dự định nhường làm sao chúng ta điểm hóa? Bọn hắn chỉ là bình thường hòa thượng, làm sao biết cái gì là điểm hóa? Nhưng hoàng tứ hỷ không phải tìm bọn hắn xử lý không thể, khai quang các ngươi biết sao? Đại điện nhóm tăng cùng nhau gật đầu, chúng ta cho Phật khí từng khai quang, hơn nữa chủ trì qua chính quy khai quang pháp hội. Hoàng thí chủ, nếu như ngươi có khai quang cần, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay khai quang nghi thức. Trong lòng bọn họ đều muốn, khai quang là biểu diễn cho xiếc, bất luận cho bất kỳ vật phẩm khai quang, đều sẽ không phát sinh tính thực chất biến hóa, bất quá là vì tìm kiếm Phật tổ chúc phúc, vị này hoàng thí chủ yêu cầu cho cái túi khai quang, hẳn là một vị sùng tính thành kính Phật đồ. Bọn hắn giờ phút này đã tin tưởng hoàng tứ hỷ là thật tâm thay chùa Triển Tiêu Phỉ, nếu không hoàng tứ hỷ không cần vẽ vời thêm chuyện, mời bọn họ xử lý Phật môn khai quang. Bọn hắn lại làm sao biết, hoàng tứ hỷ chỉ là tại lớn diện tích tung lưới mà thôi. Càn khôn nhất khí đại túi văn biểu hiện, danh tốc di vật, càn khôn nhất khí đại, thu nhận sử dụng, có thu nạp pháp môn, trải qua thánh tăng điểm hóa, tức có thể kế thừa sử dụng. Chương 212, điểm hóa chi nghi ngờ, 2, chương 212, điểm hóa chi nghi ngờ, 2. Phía trên đặc biệt viết rõ nhất định phải nhường thánh tăng điểm hóa lại không có cụ thể vạch thánh tăng là ai. Cái này nhường hoàng tứ hỷ phạm đại nạn. Hắn chỉ có thể áp dụng đần biện pháp, bắt được một tên hòa thượng liền thử một lần. Hắn là tại tòa này trong tự viện phát hiện càn khôn nhất khí đại, khẳng định phải nhường đại điện nhóm tăng cùng thiên trúc thần tăng toàn bộ xác minh một lần cái khác bất kỳ vật phẩm, Phật môn khai quang hoặc điểm hóa đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với danh túc di vật tới nói, lại có khả năng xuất hiện siêu phàm phế biến. Hoàng tứ hỉ cùng đại điện nhóm tăng đạt thành ước định, lại hỏi tham qua sơn phỉ hang ổ vị trí sau, lập tức liền phải khởi hành động. Một mực tại bên cạnh cho chân gãy thoa bôi thiên hương đoạn tục giao thiên trúc thần tăng, nhìn thấy hoàng tứ hỉ muốn rời khỏi, tranh thủ thời gian hỏi thăm nguyên nhân. Đại điện nhóm tăng nhiều là năm đó đi theo Khổ Tuệ đại sư Tây tới trung thổ người, mới vừa rồi là sử dụng trung thổ lời nói cùng hoàng tứ hỉ giao lưu. Bất quá bọn hắn ở lâu Tây vực, tinh thông nơi đó ngôn ngữ, lại bởi vì Phật giáo truyền lại từ Thiên Trúc, bọn hắn cũng có nghiên cứu Thiên Trúc lời nói tăng dịch. Nghe thấy Thiên Trúc thần tăng tra hỏi, lúc này liền có tăng dịch giải thích cho hắn duyên cớ. Hắn sau khi nghe xong những mày, hướng hoàng tứ hỉ lắc đầu, sơn phỉ chiếm cứ mấy năm lâu, không ngừng đem quan binh đánh hủy diệt, cũng đem trong chùa võ tăng giết là bại, vũ lực nhất định cường hành, hoàng cư sĩ một nước vô ý, chỉ sợ muốn mất mạng sơn phỉ chi thủ, chuyến này quá mức nguy hiểm. Vẫn là đường đi cho thỏa đáng. Tăng dịch tranh thủ thời gian thanh minh, chúng ta nhưng không có cầu hoàng thí chủ hỗ trợ, là hắn chủ động đưa ra đi Tiêu Phỉ. Đã hắn có này hiệp nghĩa chi tâm, nhất định người mang lợi hại võ nghệ, Tiêu Phỉ hẳn là dễ như trở bàn tay. Thiên Trúc thần tăng ngưng lông mày càng sâu, nếu như hoàng cư sĩ vũ lực mạnh hơn Sơn Phỉ, thế tất muốn đại khai sát giới, nếu không không bằng không đi. Hắn như đem Sơn Phỉ tiêu diệt sạch sẽ, lại sẽ xúc phạm ta Phật môn sát giới, giống nhau không ổn nha. A. Tăng dịch nhất thời không gây theo phản bác. Hoàng tứ hỉ treo lên giảng hòa, coi như phá sát giới, đó cũng là ta phá. Cùng chư vị đại sư không có quan hệ, Phật tổ chỉ có thể trách ta, tuyệt đối không trách được chư vị đại sư trên đầu. Còn lại lao tăng thấy bầu không khí không đúng, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Tăng dịch liền đem tình huống phiên dịch một lần. Nhóm tăng sau khi nghe xong, đều nhịp hướng hoàng tứ hỉ dựng thẳng trường thở dài, đa tạ hoàng thí chủ thành toàn. Bọn hắn cảm kích đều là phát ra từ phế phủ. Thiên Trúc thần tăng biết không khuyên nổi hoàng tứ hỉ, liền từ bên hông trong bao vải lấy ra mấy viên lưu ly châu, đưa cho hoàng tứ hỉ. Những này lưu ly châu ngoại hình như là trân châu, giống như là bên trong ẩn giấu thứ gì dường như. Không chờ hoàng tứ hỉ hỏi thăm nội tình, Thiên Trúc thần tăng liền bắt đầu cho hắn làm kỹ càng giới thiệu, bần tăng trước kia vân du bốn phương lúc, đã từng cứu trợ qua một vị Tây vực phi tăng, hắn ra ngoài cảm kích, liền tặng cho nhóm này độc kiên châu, nhường bần tăng phòng thân sử dụng. Châu bên trong phong tàng một loại kỳ độc, gọi là thập hương nhuyễn cân tán vỡ ra sau sẽ phóng thích một loại vô sắc vô vị sương mù, hút vào khói độc sau toàn thân gân cốt bủn rủn, hoàn toàn đánh mất hành động chi lực, coi như mấy ngày chuẩn bị ở sau chân khôi phục như thường, nội lực lại cũng không còn cách nào vận chuyển nửa phần. Hoàng cư sĩ cầm lấy đi đối đi thôi. Hoàng tứ hỉ đối thập hương nhuyễn cân tán có thể không xa lạ gì. Ỷ Thiên trong giang hồ Triệu Mẫn chính là sử dụng loại độc dược này trấn trụ lục đại phái cao thủ. Hoàng tứ hỉ không khỏi đánh giá đến Thiên Trúc thần tăng, lão nhân này miệng nói độc châu là bị Tây vực phiên tăng tặng cho, đến cùng dạng gì phiên tăng có thể nghiên cứu ra kỳ lạ như vậy kịch độc đến. Thiên Trúc thần tăng suốt đời đều tại cùng độc vật liên hệ, không ngừng có thể giải độc, khẳng định cũng am hiểu hạ độc, bản thân hắn lại là tăng lữ, chủ trương từ bi chi đạo, nhưng hắn lâu dài bên ngoài vân du bốn phương, trên đường khó tránh khỏi tao ngộ lưu manh. Thập hương nhuyễn cân tán độc châu chuyên khắc người mang nội lực cao thủ, dù cho người bình thường cũng có thể trịch địa phóng thích khói độc, nhưng lại sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Quả thực chính là Thiên Trúc thần tăng đối phó lưu manh thủ đoạn tốt nhất, nếu nói độc châu là hắn nghiên cứu đi ra, vậy cũng đúng là bình thường. Hoàng tứ hỉ lại chưa hỏi, trên người hắn còn có một loại khác lưu ly viên châu, kia là lúc trước tại Quang Minh đỉnh ám sát ba tư minh giáo Lưu Vân Sứ chiến lợi phẩm, lúc ấy Lưu Vân Sứ lấy lưu ly châu dẫn nổ một đoàn không độc khói đặc, tương tự đông doanh chịu đựng. Hai loại lưu ly châu chế tác không có sai biệt, bất quá là châu bên trong phong tàng đồ vật không giống mà thôi. Sau này hoàng tứ hỉ chờ tại Tây vực, muốn thường cùng Thát Tử binh tác chiến, tương lai hắn lâm vào thiên quân vạn mã vây quanh cục diện, sợ rằng sẽ thường xuyên xảy ra, hắn liền nhu cầu cấp bách một loại phạm vi lớn sát thương ám khí. Mặc dù hắn có Ngọc Phong Châm có thể sử dụng, lại hơi có vẻ không đủ, Lưu Ly Châu phong tàng xương độc là một cái lựa chọn tốt. Hắn tại hoàng cung hành thích lúc, Thát Tử binh thường thường là hơn 10 người tụ tập vây công mà đến, hắn như tại dưới chân dẫn nổ một đoàn xương độc, hiệu quả tuyệt đối so Ngọc Phong Châm tốt hơn, dù sao phóng thích Ngọc Phong Châm cần hao tổn nội lực, nhưng phóng thích Lưu Ly Châu lại không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên loại này ám khí thuộc về cơ quan loại, chế tác khá tinh xảo, không phải một sớm một chiều có thể đánh chế ra, chờ Tiếu Phỉ sau khi trở về, hoàng tứ hỉ sẽ lại tìm Thiên Trúc thần tăng thương lượng. Nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ nhận lấy Thiên Trúc Thần Tăng đưa tặng độc châu, một mình tiến về Sơn Phỉ xào huyệt. Đại điện nhóm tăng một bên thu xếp khai quang nghi thức, một bên lo nghị chờ tin tức. Trong lòng bọn họ trông cậy vào không lớn, kết quả hai ngày về sau, Hoàng tứ hỉ đi mà phục còn. Phanh, phanh, hai tiếng. Hoàng tứ hỉ theo sau vai dỡ xuống hai kiện bao lớn, nhét vào đại điện nhóm tăng diện trước. Nhóm tăng giải khai bao khỏa xem xét, thấy bên trái trong bao trang là vàng bạc tiền, bên phải trong bao tất cả đều là 5 năm trước bị cướp đi Phật kinh. Những này Phật kinh là năm đó Khổ Tuệ đại sư từ Trung Thổ Thiếu Lâm mang tới Hán Văn kinh thư, bí tịch võ công đều đã bị Hoàng tứ hỉ tịch thu, còn lại Phật kinh hắn đều trả lại. Nhóm tăng đều cầm một bản kinh thư là xem, phát hiện phía trên có bọn hắn trước kia xem đọc lúc tùy bút viết xuống cảm ngộ, tuyệt đối sẽ không là giả, điều này nói rõ Hoàng tứ hỉ đã đặng rông xào huyệt. Nhóm tăng ngay tức khắc đại hỉ, Hoàng thí chủ, ngươi quả thật đem Sơn Phỉ tiêu diệt sao? Hoàng tứ hỉ nói cho bọn hắn, Sơn Phỉ hết thảy có 62 người, đã bị ta toàn bộ thanh lý, ta cam đoan bọn hắn về sau cũng sẽ không lại đến trong tự viện làm tiền. Hoàng tứ hỉ hời hợt, lại hỏi, khai quang nghi thức các ngươi chuẩn bị thỏa đáng không có? Nhóm tăng lập tức khấu đầu, đã thỏa, khai quang nghi thức bố trí tại Khổ Tuệ tổ sư thiền thất. Hoàng tứ hỉ liền hướng nhóm tăng khoát tay, càng sớm càng tốt, cái này đi vào thôi. Hắn thấy Thiên Trúc thần tăng không tại đại điện, chắc là chờ tại gian phòng nghỉ ngơi chữa vết thương, liền lại nói, xin đem Thiên Trúc đại sư cũng mời đến, một khối tham dự khai quang. Nhóm tăng đều cũng không có ý kiến. Đáng tiếc bận rộn đã hơn nửa ngày, Hoàng tứ hỉ nhường nhóm tăng dần dần khai quang xác minh, càn khôn nhất khí đại không có biến hóa chút nào. Hắn liền nghĩ thầm, những này hòa thượng khẳng định đều không phải là túi văn chỉ thánh tăng, nhưng này sẽ là ai chứ? Nhất Đăng đại sư sao? Trên giang hồ có danh khí nhất tăng nhân chỉ có Nhất Đăng đại sư. Hắn lại không có ý định lập tức tiến về đại lý, chờ hắn đem Tây vực chiến sự làm xong, đến lúc đó lại đi tìm người cũng không mượn. Dù sao túi văn chỉ thánh tăng điểm hóa chủ yếu nhằm vào thu nạp pháp môn cũng không ảnh hưởng Hoàng tứ hỉ sử dụng càn khôn nhất khí đại tu luyện Cửu Dương thần công. Sau đó hắn hướng đại điện nhóm tăng đề nghị tạm trú chùa truyền một thời gian. Nhóm tăng thụ hắn tiếu phỉ cùng tìm về Phật kinh nhân huệ, thống khoái đáp ứng. Cứ như vậy, Hoàng tứ hỉ ở tạm tại trong tự viện. Trong lúc đó hắn mật thiết lưu ý được quân thát tử động tĩnh, thậm chí cười ưng tiến về ưng xảo một chuyến, xem xét ven đường địa hình, theo hắn suy tính được quân hành trình, ước chừng cần một năm lâu, được quân mới có hy vọng binh lâm ưng xảo tòa thành phía dưới. Hoàng tứ hỉ liền làm đủ dừng lại chùa truyền một năm chuẩn bị, chuyên tâm tu luyện Cửu Dương thần công. Chương 213, một thước khí tượng, 1, chương 213, một thước khí tượng, 1. Hoàng tứ hỉ ở tạm chùa miếu sau, mỗi ngày đều tiến về vài dặm bên ngoài trong núi luyện công. Cây bên này phong nhiều rừng rậm, cũng không bách tính định cư, lộ ra hoang vắng chi cực. Hoàng tứ hỉ muốn trên việc tu luyện thừa nội công Cửu Dương thần công nhất định phải tuyệt trừ tạp niệm, hoàn cảnh liền rất là trọng yếu, tối kỵ bị quấy nhiễu, mà càng là chỗ an tĩnh, luyện công càng có thể phản chiếu không minh, vật ngã lương vong. Hắn liền ở trong núi tìm kiếm vách đá, thừa điêu bay đi lên, chuyên tìm sườn núi động bế quan. Ngày này, hắn đem càn khôn nhất khí đại bày tại sườn núi động mặt đất, giật ra miệng túi chui vào. Cái túi này có thể bộ hạ Phật tượng, miệng túi có thể nghĩ lớn bao nhiêu, dung nạp hai người cũng dư xài. Hắn trước tiên đem miệng túi buộc, lại từ trong túi chói tay sau lưng. Chờ cả kiện cái túi bịt kín về sau, hắn bắt đầu vận chuyển Cửu Dương thần công. Theo Cửu Dương chân khí bên ngoài phun ra thể, hội tụ trong túi không chỗ phát tiết, dẫn đến khô quắt túi thể, dần dần bành trướng. Chỉ chốc lát sau, to như vậy túi thân liền đã bành trướng thành một quả túi lớn cầu. Hoàng tứ hỉ tại túi cầu bên trong ngồi xếp bằng xuống, liền phảng phất đặt mình vào tại một chỗ bịt kín không gian bên trong. Chỉ là bên trong không gian này tràn ngập cực nóng Cửu Dương chân khí, sóng lớn giống như đối xông vào thân thể của hắn bên trên, thoáng chốc ở giữa hắn ách đỉnh liền đã bốc lên khói trắng. Hắn lại vẫn không hài lòng, tiếp tục vận chuyển Cửu Dương nội công, tăng cường túi cầu bên trong chân khí. Mà chân khí không ngừng hội tụ, trong túi nhiệt khí đối lưu liền càng nhanh, như là hơn 10 vị cao thủ đều ra chất lực, đồng thời xoa bóp để ép quanh người hắn mấy trăm chỗ huyệt đạo, nội nội ngoại ngoại đều có chân khí khuấy động, không ngừng xung kích kinh mạch của hắn. Đây thật ra là tu luyện Cửu Dương thần công biện pháp nhanh chóng. Ỷ Thiên trong giang hồ Trương Vô Kỵ chính là chờ tại càn khôn nhất khí đại nội vật khí, một lần hành động xông phá thể nội cửa trước, nhường chân lực thủy hỏa trung sức, cuối cùng đem Cửu Dương thần công luyện tới đăng phong tạo cực đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên Trương Vô Kỵ là bị động nhập túi, tại sống còn thời điểm, trong lúc vô tình hoàn thành đột phá. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Hoàng tứ hỉ là chủ động nhập túi, hắn có thể hay không lấy được Trương Vô Kỵ như thế cơ duyên đâu? Hắn nghĩ thầm, từ năm đó ta xuyên việt tới Bích Huyết giang hồ, kế thừa sự hỏa long võ công y bắt lên, ta nhiều lần chịu đựng nội lực quán thể, ta không ngừng căn cơ thâm hậu, hơn nữa đâm kiên cố, tu luyện Cửu Dương thần công sau, thực có đột nhiên tăng mạnh hiệu suất. Chỉ là ta kinh mạch bên trên còn có tiên thiên tắc nghẽn trệ, cửa trước không cách nào đạt thông, cái này mới đưa đến Cửu Dương thần công không cách nào đại thành, ta chỉ cần mượn nhờ càn khôn nhất khí đại đột phá tắc nghẽn trệ, đạt thông cửa trước, tự nhiên cũng có thể đem môn thần công này luyện đến đăng phong tạo cực. Tiếc như thế nào tắc nghẽn trệ, như thế nào cửa trước đâu? Mọi người đều biết, trong thân thể có mấy trăm huyệt vị, võ lâm cao thủ tu luyện nội công lúc, nội tức đều là tại rất nhiều huyệt vị ở giữa vận chuyển. Chư huyệt ở giữa cơ hồ đều tồn tại tiên thiên tắc nghẽn trệ, tu luyện nội công chính là muốn xông phá những này tắc nghẽn trệ, nhường chân khí lưu chuyển càng thêm thông thuận như ý. Mà tắc nghẽn trệ vừa vỡ, cửa trước tức là đả thông, thường thường cũng mang ý nghĩa nội công tu luyện có một chút thành tựu, đả thông cửa trước càng nhiều, cảnh giới cũng biết càng cao. Bất quá nội tức vận chuyển, thập phần vi diệu, trên lệch sai một ly, đi một giảm, nếu như lúc tu luyện nội tức đi nhầm huyệt vị, dẫn đến chân khí ngực dòng, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Giống Âu Dương Phong như thế nghịch luyện Cửu Âm chân kinh chẳng những không có cước cỏ, ngược lại càng luyện càng mạnh, đây chỉ là đặc thù ngoại lệ mà thôi, cho dù Âu Dương Phong không có có thụ thương, thần chí lại bởi vì kinh mạch cùng huyệt vị biến hóa mà thất thường. Trên giang hồ tuyệt đại đa số thượng thừa tâm pháp, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tâm pháp yếu quyết tiến hành tập luyện, một bước cũng không thể xuất sai lầm. Hoàng tứ hỉ tu luyện nội công, cùng người thường lại tự khác biệt. Ngoại trừ cửu âm chân kinh bên ngoài, nội công của hắn tất cả đều là nguồn gốc từ quán thể. Mỗi một lần quán thể lúc, hắn không ngừng nội lực sẽ tăng cường, kinh mạch huyệt vị ở giữa tiên thiên tắc nghẽn trệ cũng biết bị theo biến mất. Tựa như Hoàng tứ hỉ quán thể ra mà nội công lúc, nội tức là tại thần phòng, linh hư, mệnh phủ, khí hải, hạ tam truy ở giữa vận chuyển, cái này ngũ đại huyệt vị ở giữa cửa trước, tại hắn quán thể nội lực lúc đã bị đả thông, không cần chính mình lại phí hết tâm huyết tiến hành đột phá. Trong cơ thể hắn mấy trăm huyệt vị ở giữa tắc nghẽn trệ xa so với thường nhân thưa thớt. Bởi vậy hắn tu luyện cửu dương thần công tiến độ so với thường nhân nhanh nhiều. Bây giờ lại có càn khôn nhất khí đại hiệp trợ, hiệu suất còn có thể nhanh một chút nữa. Hắn tại Quang Minh đỉnh tu luyện hơn nửa năm, cửu dương thần công đã có một chút thành tựu. Lần này chờ tại sườn núi trong động bế quan, nhoáng một cái lại là hơn nửa năm trôi qua, hắn đã đem cửu dương thần công luyện đến cuối cùng một bước. Chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc, đột phá cuối cùng đạo này cửa trước, cửu dương thần công liền có thể tu tới đỉnh phong. Quan khẩu này quả thực khó khăn. Phải biết hai mạch nhâm đốc cũng không tương thông, nhân thể dưới bụng có một cái huyệt vị tên đáy chậu thuộc về nhâm mạch, còn có một chỗ huyệt vị tên dài mạnh thuộc về đốc mạch. Đáy chậu cùng dài mạnh gian cách ngắn ngủi vài tấc, nhưng là cũng không liên kết, cái này là nhân thể tiên thiên cấu tạo, nếu như không gặp cực đặc thù cơ duyên, chân khí tuyệt đối không thể theo hai cái huyệt vị ở giữa lưu thông mà qua. Hoàng tứ hỉ cùng cực cửu dương chân khí, rót vào dài mạnh huyệt đốc mạch cuối cùng, nhắm ngay nhâm mạch cuối cùng giao tóe đột kích, đúng là không để ý hung hiểm mạnh mẽ xông tới tấn công mạnh. Đổi lại cái khác giang hồ quân nhân như thế xung quanh, tuyệt đối là công hạnh hiểm chiêu. Dù sao cửu dương thần công là thiên hạ chí dương chí cương nội công, cửu dương chân khí tiên thiên mang theo có cực nóng chi lực, nếu như hành công bất ổn, dẫn đến cửu dương chân khí hỗn loạn mất khống chế, đến lúc đó da thịt sẽ bị xung kích thối liệt, cũng đốt là than cốc. Hoàng tứ hỉ nguy hiểm kỳ thật không tính lớn, bởi vì hắn thể nội nắm giữ song trọng nội lực, hắn quán thể nội lực phải mạnh hơn cửu dương nội lực. Một khi cửu dương chân khí xuất hiện bất ổn, hắn có thể sử dụng quán thể chân khí tiến hành áp chế, tính mệnh khẳng định không ngại, thậm chí có thể bảo đảm thân thể vô hại. Mấu chốt muốn nhìn hắn hội tụ dài mạnh huyệt cửu dương chân khí có thể hay không thuận lợi đả thông hai mạch nhâm đốc. Bởi vì hắn cửu dương chân khí càng tụ càng nhiều, dẫn đến quanh thân nhiệt độ không khí lên cao, sóng nhiệt bên ngoài sông, càn khôn nhất khí đại nghiễm nhiên biến thành một tòa hỏa lô. Hắn thấy túi bích bị sóng nhiệt kéo căng cực gấp, đã đến nước vỡ biên giới. Hắn như tiếp tục mạnh vận nội công, chỉ sợ càn khôn nhất khí đại sẽ giống trường vô kỵ như thế, trực tiếp chống đỡ nát bấy. Hắn liền nghĩ thầm, cái túi này là danh túc di vật, điểm hóa sau có thể giao phó thu nạp pháp môn, thứ này độc nhất vô nhị, hủy ở chỗ này quá mức đáng tiếc, hai mạch nhâm đốc đánh không thông lại không có quan hệ, tương lai có rất nhiều cơ hội tiến hành đột phá. Chủ yếu là hắn nứt vỡ càn khôn nhất khí đại cũng chưa chắc có thể đem hai mạch nhâm đốc đả thông, hắn tự nhiên không bỏ được hủy túi. Chợt khẽ vươn tay, từ nội bộ giải khai túi kết. Theo miệng túi bị mở ra, quần quần sóng nhiệt tuôn trào ra, theo sườn núi động sông ra cửa hang. Hắn bê quan vách núi địa thế cực cao, lâu dài trồng chất băng tuyết, ngoài cửa hang đều là băng thiên tuyết địa cảnh tượng, kết quả bị sóng nhiệt xông lên, trong nháy mắt tan rã là nước, lộ ra đen nhánh bùn đất đến. Chỉ chốc lát sau, nhiệt khí tan hết, hắn ý xông vào sườn núi động, đột nhiên một lồng che đậy hoàng tứ hỉ, vậy mà phát động trong cơ thể hắn cửu dương chân khí tự động phòng ngự, nội tức đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, cho dài mạnh huyệt bên trên tăng lên một cỗ xung kích kinh lực. Bất ngờ, cỗ này kinh lực vậy mà tại dài mạnh huyệt bên trên xuyên phá một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ vừa mở, cửu dương chân khí nhất thời như sông lớn vỡ đê, tụ hợp vào vài tấc bên ngoài đáy chậu bên trong. Hai mạch nhâm đốc như vậy đã thông. Cửu dương chân khí theo đáy chậu bắt đầu tiến vào nhâm mạch, từ dưới bụng huyệt khúc cốt trên đường đi sông, trải qua cái rốn thần khuyết huyệt lại trải qua tim trung đỉnh huyệt tiếp tục thượng du cổ họng huyệt thiên đột cho đến khuôn mặt thừa tương huyệt cuối cùng đi tới ách đỉnh huyệt bách hội. Chương 213, một thước khí tưởng, 2, chương 213, một thước khí tưởng, 2. Huyệt bách hội đã thuộc về đốc mạch tới lúc này, hoàng tứ hỉ phát giác cửu dương chân khí lại từ huyệt bách hội dưới đường đi nặng, hạ du đến phần gáy huyệt ách môn lại theo xương sống xuôi theo huyệt mà xuống, đến huyệt linh đài lại đến huyệt trung su lại đến sau lưng dương quan huyệt cuối cùng chạy trở về dài mạnh huyệt. Đây là một cái hoàn chỉnh nội tức đại tuần hoàn, vận hành một vòng tiên. Nhâm mạch phía trước ngực, đốc mạch ở phía sau gõng, hai mạch nhâm đốc đã thông sau, cửu dương chân khí bắt đầu theo trước ngực phía sau lưng dần dần lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, lại vận chuyển tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, nội tức liền đã đi tới đi lui hai mạch nhâm đốc hơn 10 lần. Hoàng tứ hỉ càng là thích thú phát hiện, nội tức tuần hoàn một lần, nội lực liền tăng thêm một phần, cũng dọc theo toàn thân phóng to tán mà đi, thân thể mỗi một chỗ bộ vị đều có tinh thần lực khí tốt nhiên mà hưng, tràn trề mà tới, thậm chí tóc trên căn giường như cũng có kinh lực tràn đầy. Hoàng tứ hỉ trong lòng minh bạch, hắn cửu dương thần công đã đại công cáo thành, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đột phá đến trình độ đăng phong tạo cực. Hoàng tứ hỉ cảm thụ được nội lực tại thể nội tự sinh, liên tục không ngừng, dường như vô cùng vô tận, không khỏi nghĩ lên cửu dương thần công kinh văn bên trong một câu. Hắn mạnh từ hắn mạnh, thanh phong qua gò núi. Hắn vượt mặc hắn vượt, minh nguyệt chiếu đại giang. Hoàng tứ hỉ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, lần này đặt chân thần công đỉnh phong, võ đạo đã không có khuyết điểm, ha ha. Ha ha ha. Hắn trong tiếng cười, mang theo một cỗ hùng nặng nội kình, sóng âm giống như sông ra cửa hang, trùng hợp bao phủ ngoài động một đám bạch ban tuyết tước, chịu sóng âm rung động, nhao nhao bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất. Âm thanh cùng hơn ngoài 10 dặm. Ngay tại tới gần sơn phong kiếm ăn thần điêu, nghe thấy hoàng tứ hỉ tiếng cười, lập tức dương cánh về bay, rơi vào cửa hang. Thần điêu thấy hoàng tứ hỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hồng nhuận, rực rỡ người người, nhưng cửu dương nội công quá nóng bỏng, dẫn đến hoàng tứ hỉ toàn thân bên ngoài tán hơi nước, trên trán càng là mồ hôi rơi thẳng. Thần điêu coi là hoàng tứ hỉ là gặp biến cố gì, cho nên hôn mê bất tỉnh, nó là được đến hoàng tứ hỉ trước mặt, vươn ra cánh trái, ý đồ đánh tỉnh hoàng tứ hỉ. Ai từng biết, thần điêu cánh trái tới gần hoàng tứ hỉ ngoài thân một thước khoảng cách lúc, tựa như gặp gỡ một tầng mềm mại chi cực, nhưng lại cực kỳ cứng rắn vô hình bình chướng, đem hoàng tứ hỉ che đậy bọc lại. Mặc kệ thần điêu như thế dùng sức, nó cánh trái từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu bình chướng, chỉ có thể trệ không tại chỗ, rốt cuộc tức không vào được. Nó hơi có vẻ vội vàng dao động, cánh trái chợt một lần co lại, lại hướng phía trước mãnh kích, ý đồ đụng nát bình chướng, kết quả cánh trái như gặp trở ngại bích, phanh, một vàng, lại đem nó đẩy lui mấy bước xa. Nó ngay tức khắc mắt choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Năm đó đi theo Độc Cô Cầu bại lúc, nó nhưng không có gặp qua cái loại này huyền bí công phu. Ngay tại buồn bực lúc, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên mở mắt, hướng nó cười nói, Điêu Minh, ta nội công cấp độ có lớn đột phá, ngươi bây giờ võ công đã kém xa ta rồi. Thần Điêu hai mắt chừng một cái, lộ ra không phục lắm. Nó đi theo Độc Cô Cầu bại ít ra 4-50 năm, Độc Cô Cầu bại tạ thế sau, nó lại một mình sinh hoạt 4-50 năm, nó thực là gần trăm tuổi lão chim. Mặc dù nó không cách nào giống người như thế tu luyện nội công, nhưng nó lâu dài tại kiếm mộ ngắt lấy kỳ hoa dị quả, thôn tính ăn dị trùng mật rắn, những này hoa quả mật rắn đều có tăng cường nội công dược hiệu, nó nội lực thật là thâm hậu chi cực. Hoàng Tứ Hỉ có lòng xác minh Cửu Dương thần công uy lực, liền hướng Thần Điêu khiêu chiến, nếu như Điêu huynh không tin, ngươi có thể sử xuất toàn lực, hướng ta công tới, chúng ta luận bàn một chút. Thần Điêu hoa hoa vừa gọi, vui vẻ bằng lòng. Nó hai cánh mãnh phiến, đằng không mà lên, dò xét trước sống chảo, nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ vồ tới. Hoàng Tứ Hỉ ngồi xếp bằng, mặt hướng Thần Điêu, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Chỉ thấy Thần Điêu song chảo đến khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ một thước có hơn, kia lớp kín vô hình bình chướng lần nữa tuôn ra, liền giống với một tòa chân khí chi tường, dựng đứng tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt. Thần Điêu song chảo đâm vào khí tường bên trên, như là tiến đụng vào một trường cá trong lưới. Nó chảo lực hung manh đã đến, lại làm sao khí tường không được, cho dù chảo lực lượng đem hết sạch ra, cũng không cách nào xuyên thấu khí tường. Ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, bị tức tường phản chấn lui lại. Lần này nó ngửa ra sau hơn 10 bước phương mới dừng thân hình. Nó một lần nữa đứng vững về sau, hướng Hoàng Tứ Hỉ gật đầu không ngừng, giống như là công nhận Hoàng Tứ Hỉ nội công tu vi, sát thực đã vượt xa nó. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ cũng không tự mãn. Hắn nghĩ thầm, ngày đó Long Giang trong hồ, Thiếu Lâm tự bên trong có một vị Tạo Địa Tăng, có thể đem khí tường bên ngoài nôn tới thân thể ba thước bên ngoài, lao tăng này nội lực mạnh hơn ta, ngoài núi còn có sơn, người bên ngoài còn có người. Hoàng Tứ Hỉ đem Cửu Dương vận chuyển chân khí đến cực hạn, chỉ có thể nhường nội lực bên ngoài nôn một thước, hình thành khí tường, nếu như chân khí bên ngoài nôn tới một thước bên ngoài, khí tường diện tích liền sẽ thu nhỏ, lực phòng ngự cũng sẽ hạ xuống. Thiên hạ võ học tu luyện tới cực hạn, kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Cho nên khí tường cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt thần công, chỉ cần nội lực đến cảnh giới nhất định, đều có thể nhường chân khí bên ngoài nôn, tại bên ngoài cơ thể hình thành vô hình hàng rào. Tạo Điệu Tăng luyện không nhất định là Cửu Dương thần công. Theo Hoàng Tứ Hỉ biết, Thiếu Lâm tự có loại chuyên môn phòng ngự kim cương tuyệt kỹ. Tại Lộc Đỉnh ký trong giang hồ từng có truyền thuyết lưu lại, người xưa kể lại, cái này kim cương hộ thể thần công luyện đến đăng phong tạo cực thời điểm, quanh thân có một tầng vô hình cương khí, địch nhân đánh tới binh khí ám khí chưa cập thân, đã cho chấn khai. Tại Ỷ Thiên trong giang hồ, Thiếu Lâm tự không kiến thần tăng tu luyện qua kim cương bất hoại thể thần công, môn thần công này chú trọng thân thể phòng ngự cùng phản chấn, cũng không hiện lộ vô hình cương khí đặc điểm. Hoàng Tứ Hỉ liền suy đoán, Tạo Điệu Tăng luyện cực có thể là kim cương hộ thể thần công, hắn khí tường hẳn là vô hình cương khí. Hoàng Tứ Hỉ khí tường thì là Cửu Dương chân khí. Hắn khí tường uy lực không bằng Tạo Điệu Tăng, chợt suy tính lên, ta Hàng Long Thập Bát Trưởng còn thiếu khuyết một chiêu thuần phòng ngự trường pháp, nếu như ta đem Cửu Dương chân khí tận ngưng tại trong lòng bàn tay, lực phòng ngự tất nhiên nhất định có thể tăng cường. Cần biết khí tường che kín thân thể bốn phía, phòng ngự tự nhiên đối lập yếu kém, nếu như đem khí tường chân lực tụ lại, dùng cho đơn trưởng phát công, phòng ngự nhất định kiên cố dị thường. Hoàng Tứ Hỉ lại muốn, ta lấy Cửu Dương chân khí ngưng kết một trường, chuyên chú phòng thủ, coi như đối thủ chiến lực mạnh ta gấp đôi, ta cũng có hy vọng ô đỡ được. Hắn Song Long Thủ Thủy có thể đánh ra gấp bội trường lực, như vậy thuần phòng trưởng chiêu cũng cần có thể đón đỡ địch quân gấp bội thế công. Bất quá thuần phòng trưởng chiêu đến cùng là dạng gì, như cũng cần thời gian chậm rãi lĩnh hội. Gần nhất hơn nửa năm, Hoàng Tứ Hỉ một mực tại tu luyện Cửu Dương thần công, không có thời gian chiếu cố cái khác. Hắn vì đã thông hai mạch nhâm đốc, đã bế quan hơn một tháng, cũng không biết được quân Thát Tử hành quân tới cái gì khu vực. Hắn liền tạm thời xuất quan, rời đi sườn núi động, cưỡi thần điêu bay về phía tây vực chiến trường, trước đi tìm hiểu tình hình chiến đấu. Lúc này được quân Thát Tử đã nhanh muốn chinh phục Ba Tư toàn cảnh, đại quân khoảng cách Ưng Xào đã rất gần. Hoàng Tứ Hỉ tính ra, lại có 2-3 tháng, được quân Thát Tử liền có thể binh lâm Ưng Xào phía dưới. Hắn liền trở về chùa triền, bắt đầu cho hành thích được quân quý tộc làm chuẩn bị. Tới chùa triền sau, Thiên Trúc thần tăng lập tức tiến lên đón, cười đối với hắn nói rằng: "Hoàng cư sĩ, ngươi ủy thác ta nghiên cứu Cập Châu, ta đã đánh chế thành công rồi, ngươi có thể thử một lần hiệu quả." Hơn nửa năm trước Hoàng Tứ Hỉ cùng Thiên Trúc thần tăng lần đầu gặp lúc, Thiên Trúc thần tăng bởi vì trượt chân mà té gãy hai chân, hắn chịu tặng Hoàng Tứ Hỉ Thiên Hương Đoạn Tục Giao chân gãy đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản Thiên Trúc thần tăng là dự định trở về đại lý, kết quả Hoàng Tứ Hỉ hướng hắn đưa ra một cái ủy thác, hắn liền trễ lưu tại chùa triền. Cái này ủy thác chính là nhường hắn hỗ trợ nghiên cứu chế tạo kiểu mới độc châu, để Hoàng Tứ Hỉ hành thích sử dụng. Tình tiết giải thích rõ, một, Càn Khôn cùng một chỗ túi chỉ là vì trang long mạch, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tu tiên pháp thuật, quyển sách cũng không đi đường tu tiên tử, đến tiếp sau giang hồ cũng là như thế, chuyên lấy võ đạo làm chủ. Hai, ngoại trừ Minh Mạt đặc thù thời kỳ, nhân vật chính cần làm hoàng đế, cái khác triều đại lấy miêu tả võ lâm giang hồ làm chủ, sẽ không lại xuất hiện tranh đoạt thiên hạ kịch bản, xã điêu miêu tả được quân cũng vẹn vẹn ám sát, đến tiếp sau sẽ không tham dự tranh bá. Chương 214, Hoa Sơn Luật Kiếm, 1, chương 214, Hoa Sơn Luật Kiếm, 1. Đại điện. Hoàng Tứ Hỉ tiếp nhận Thiên Trúc thần tăng đưa tới Độc Châu dò xét. Hạt châu này cũng là sử dụng lưu ly chế thành, bề ngoài cùng chân châu không sai biệt lắm, châu bên trong lăn lộn trang độc dược thập hương nhuyễn cân tán cùng thuốc nổ. Hoàng Tứ Hỉ lên cánh tay ném một cái, đem độc châu nện rơi ngoài mấy trượng. Độc châu chạm đất sau lập tức bạo hưởng, cũng tại nguyên chỗ nhảy lên lên một đoàn màu nâu đen khói đặc. Hoàng tứ hỉ quan sát đoàn kia khói đặc phạm vi, không sai biệt lắm bay lên không cao đến một người, khói độc ở chung quanh khuếch tán vài thước phương viên, nhiều nhất chỉ có thể đem 3-5 người bao phủ tại trong sương khói. Hắn thấy thế khẽ lắc đầu, trong lòng đối độc châu uy lực không hài lòng lắm. Hắn ủy thác Thiên Trúc thần tăng đánh chế độc châu, mục đích là muốn đạt được một loại phạm vi lớn sát thương thát tử binh ám khí, thật là trước mắt viên này độc châu lực sát thương thực sự là có hạn. Hắn liền hỏi thăm Thiên Trúc thần tăng, khói độc liên lụy phạm vi có thể lại khuyết trương lớn hơn một chút sao? Hoàng cư sĩ muốn khuyết trương lớn hơn bao nhiêu? Ít nhất phải so hiện đang khuyết đại gấp đôi trở lên. Kia nhất định phải gia tăng độc châu dung lượng. Hiện tại độc châu chỉ có chân châu lớn nhỏ, mang theo vô cùng tiện lợi, dù cho Hoàng tứ hỉ ở trên người trang mang 20-30 khỏa độc châu cũng không chiếm được. Thằng nếu dựa theo Thiên Trúc thần tăng phương pháp xử lý gia tăng dung lượng, nhường độc châu biến thành lớn trường hộ đạo, đến lúc đó Hoàng tứ hỉ mang theo sẽ rất không tiện. Hơn nữa có một nan đề không cách nào giải quyết, Thiên Trúc thần tăng lại nói, độc châu càng lớn, tầng ngoài lưu ly cũng biết càng giòn, khả năng hơi hơi sóc nảy một chút, liền sẽ tạo thành độc châu vỡ tan, coi như bẩn tăng đánh chế ra, chỉ sợ cũng cùng gần gà không nghi ngờ gì. Hắn cuối cùng khuyên nhủ Hoàng tứ hỉ, Hoàng cư sĩ hao tâm tổn trí đánh chế loại độc này châu, thật không bằng đem ý nghĩ dùng tại phi châm một loại ám khí bên trên. Thiên Trúc thần tăng cảm thấy chỉ cần phi châm đánh trúng mục tiêu, tất nhiên nhất định có thể tạo thành thương tích, nhưng độc châu dẫn nổ là khói độc về sau, nếu như mục tiêu tận lực ngừng thở, không cho khói độc tiến nhập thể nội, như cũ có thể bảo đảm sức chiến đấu không suy. Bất quá Thiên Trúc thần tăng có chỗ không biết, Hoàng tứ hỉ chỉ là hủy thác hắn đánh chế độc châu, cuối cùng tại châu bên trong làm dùng cái gì kịch độc, tự nhiên là Hoàng tứ hỉ định đoạt. Đến tương lai trong thực chiến, Hoàng tứ hỉ khẳng định sẽ đem độc châu bên trong thập hương nhuyễn cân tán đổi thành cái khác không thấy máu cũng có thể phong hầu tuyệt sát chi độc, chỉ cần mục tiêu bị khói độc bao phủ, bất kể có hay không hô hấp, khói độc cũng có thể rót vào da thịt, trong khoảnh khắc liền phải mất mạng. Hoàng tứ hỉ thấy độc châu đã không có chỗ chống để cải tiến, tìm Thiên Trúc thần tăng yêu cầu đánh chế độc châu bản vẽ cùng phối phương. Thiên Trúc thần tăng hỏi thăm hắn phải chăng cần cái khác trợ giúp, hắn không có trả lời. Thiên Trúc thần tăng nghe xong về sau, liền hướng hắn đưa ra chào từ biệt, bần tăng đã tại Tây vực trì hoãn mấy tháng, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chuẩn bị lập tức khởi hành trở về đại lý. Hoàng cư sĩ phải bồi bần tăng cùng một chỗ trở về sao? Hoàng tứ hỉ nói, ta tạm thời không cách nào trở về, đại sư ngươi một mình lên đường thôi. Hắn nhớ tới tương lai muốn đi đại lý bái phỏng Nhất Đăng đại sư, nếm thử điểm hóa càn khôn nhất khí đại. Hắn lại bổ sung một câu, chờ đại sư trở lại đại lý, gặp Nhất Đăng đại sư sau, mời thay ta hướng Nhất Đăng đại sư vấn an. Ta nghe qua hắn từ bi Phật tên, chỉ cần ta trở lại trung thổ, nhất định sẽ đi tiếp hắn, nghe hắn bàn luận Phật kinh. Thiên Trúc thần tăng biết Hoàng tứ hỉ mưu cầu danh lợi khai quang, vô cùng coi trọng Phật môn nghi thức, liền không nghi ngờ Hoàng tứ hỉ lý do thoái thác, cười nói, bần tăng nhất định đem lời đưa đến. Bần tăng cũng chờ mong cùng Hoàng cư sĩ lần nữa gặp gỡ. Nói xong, Thiên Trúc thần tăng dựng thẳng trưởng rút đi, trở về thiền thất thu thập bọc hành lý. Ngày kế tiếp, Thiên Trúc thần tăng khởi hành rời đi chỗ triển, đặt vào trở lại hồi trung thổ đường xá. Hoàng tứ hỉ đem Thiên Trúc thần tăng tiễn đưa tới hơn ngoài 10 dặm, sau đó đường vòng đi phụ cận sơn phong, trở lại ngày khác thường luyện công sườn núi động cùng thần điêu tụ hợp. Hắn dựa theo Thiên Trúc thần tăng cung cấp bản vẽ cùng phối phương, đắp lên tinh luyện lưu ly hỏa lô, tự mình động thủ đánh chế độc châu. Gần nhất hơn nửa năm, thần điêu hàng đêm xuất hành kiếm ăn, bắt độc vật nhiều không kể xiết, phàm là gặp gỡ kỳ độc dị thú, Hoàng tứ hỉ đều sẽ căn dặn thần điêu đem độc thi bảo tồn lại. Những này độc thi hiện tại rốt cục có đất dụng võ, Hoàng tứ hỉ tại đỉnh núi tuyết động bên trong đào ra một nhóm rắn công nhện bỏ các thi, thu thập nọc độc phối chế kịch độc bụi. Hắn đem những này độc phấn toàn bộ dùng hết, cuối cùng đánh chế được 20-30 khỏa độc châu. Bởi vì độc châu dẫn nổ sau liên lụy khói độc phạm vi có hạn, những này độc châu có thể giết chết thát tử binh tuyệt sẽ không nhiều, nhưng đây là Hoàng tứ hỉ đối kiểu mới ám khí một loại nếm thử, hắn tóm lại muốn cầm tới trên chiến trường xác minh một phen. Kế tiếp, hắn lại đúc lại mấy trăm cây ngọc phong châm. Chờ ám khí đầy đủ sau, được quân thát tử cũng đã xác binh lâm ứng xảo phía dưới. Tính toán thời gian, Hoàng tứ hỉ tại trong tự viện đã ở nhờ gần một năm lâu, cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Hắn liền từ biệt chùa Triền Nóng Tăng, cưỡi thần điêu bay tới Ưng Xảo A Lạt mô hình quá bảo. Tòa pháo đài này tu kiến ở trên đỉnh núi, trung quanh núi hoang rất nhiều, Hoàng tứ hỉ lựa chọn một chỗ ẩn nấp trong núi hạ xuống, chờ ở đây hơn nửa tháng, được quân thát tử đằng đằng sát khí vây công mà đến. Mặc dù tòa thành dễ thủ khó công, nhưng được quân một đường chinh chiến xuống tới, trong quân tùy hành có mấy vạn công tượng, những này công tượng am hiểu chế tạo công thành lợi khí, đặc biệt xe bắn đá nhất là tinh lương. Được quân lấy mấy trăm tòa xe bắn đá thay nhau hoành kích tòa thành, mấy ngày liền mở ra lỗ hổng. Ưng Xảo bên trong người thấy một lần tòa thành bị phá, lúc này triển khai phá vây, bọn hắn mấy ngàn người theo tòa thành phía sau rút đi, dọc theo đường núi hướng tây đào vong. Nhưng được quân thát tử đã sớm liệu chuẩn đường lui của bọn hắn, điều động một chi quân niệm trợ mai phục tại phía sau, chờ bọn hắn con đường lúc đống nhiên dễ ra, chuẩn bị hoàn toàn bao vây tiêu diệt bọn hắn. Ngay lúc này, Hoàng tứ hỉ cưỡi thần điêu hiện thân. Được quân thát tử nhìn thấy thần điêu ẩn hiện, nguyên một đám như là điên cuồng như thế hưng phấn, bởi vì sớm tại hơn nửa năm trước, được quân vương tử liền ban bố qua chiếu lệnh, phát hiện thần điêu tung tích người đều có trọng thưởng, giết chết thần điêu người lập tức phong hầu bái tướng. Bọn này thát tử lúc này bung ra Ưng Xảo đám người, ngược lại bắt đầu vây công thần điêu. Hoàng tứ hỉ cùng bọn này thát tử quần nhau một hồi, phát hiện Ưng Xảo mọi người đã rút lui xa, hắn liền không cùng thát tử hàm chiến, ra hiệu thần điêu theo đuôi Ưng Xảo đám người mà đi. Nói là theo đuôi, nhưng thật ra là đang bảo vệ Ưng Xảo đám người bình an lui vào phía tây bị giạn tỉnh đế quốc. Bởi vì đường núi gập ghềnh, Hoàng tứ hỉ một người một điêu bảo hộ, hoàn toàn có thể một người đã đủ giữ quân hải, ngăn cản thát tử truy kích. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, Ưng Xảo mấy ngàn người liền thuận lợi tiến vào bị giạn tỉnh đế quốc cảnh nội. Dọc theo con đường này, Hoàng tứ hỉ từ đầu đến cuối ở hậu phương áp trận, khoảng cách Ưng Xảo đám người khá xa, chờ đến bị giạn tỉnh quốc cảnh sau, Hoàng tứ hỉ bắt đầu cưỡi thần điêu, xoay quanh tại Ưng Xảo đám người đỉnh đầu. Giờ phút này khoảng cách gần cùng Hoàng tứ hỉ đối mặt, Ưng Xảo chúng người nhịn không được cao giọng hô hỏi, chính là ngươi, ám sát người thắt đát hoàng đế sao? Hoàng tứ hỉ cưỡi điêu đâm chết Tiết Mộc Trần kinh lịch đã sớm truyền khắp Tây Vực, tất cả mọi người biết thần điêu thích khách thanh danh, nhưng chưa từng thấy qua thần điêu bước chân dung. Cho tới hôm nay, ương xào đám người rốt cục chính mắt thấy thần điêu thích khách chân diện mục. Nhưng ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không cảm kích Hoàng tứ hỉ, ngựa khí ngược lại lộ ra phẫn nộ. Ngươi đâm chết rồi thắt đát hoàng đế, đốt lên thế gian giận dữ nhất lửa. Những người man dợ kia tìm không thấy ngươi, đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại trên người chúng ta, khắp nơi tàn sát chúng ta đồng bào. Mặc dù ngươi đã cứu chúng ta, lại mơ tưởng được cho chúng ta cảm ơn. Bọn hắn đem ương xào hủy diệt trách nhiệm, quy tội tại Hoàng tứ hỉ trên đầu. Chương 214, Hoa Sơn Luật Kiếm 2. Chương 214, Hoa Sơn Luật Kiếm 2. Hoàng tứ hỉ mặt không biểu tình, hướng bọn họ hô, coi như ta không ám sát thắt đát hoàng đế, những người man dợ kia liền không phá hủy các ngươi ương xào, không tàn sát các ngươi đồng bào sao? Hoàng tứ hỉ ám sát Thiết Mộc Chân trước đó, Tây Vực đại chiến đã mở ra, Thiết Mộc Chân theo Mạc Bắc đánh vào Hoa Thứ Tử Mô, một đường cướp bóc đốt giết, thây nằm nàng dặm, thậm chí muốn đem Tát Mã Nhị Hãn thành mấy chục vạn trăm họ đồ quang đồ sạch, đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên mặc kệ Thiết Mộc Chân có chết hay không, Hoàng tứ hỉ phải trang họa thủy tây dẫn, được quân thác tử làm theo sẽ đổ diệt ương xào như cũ sẽ tới chỗ giết người phóng hỏa. Ương xào đám người không phản bắt được, bọn hắn biết Hoàng tứ hỉ đang cho bọn hắn hộ giá hộ tống, nếu như chỉ trích qua điểm, dẫn đến Hoàng tứ hỉ bỏ gánh rời đi, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn hắn. Bọn hắn liền không cùng Hoàng tứ hỉ tiếp tục tranh chấp, tại thần điêu cùng đi, bọn hắn tại bị dạn tỉnh đế quốc cảnh nội chuyển tiến vào mấy trăm dặm. Không có gì bất ngờ xảy ra, được quân thác tử cũng trùng trùng điệp điệp truy giết tới đây. Ương xào đám người được biết bị dạn tỉnh đế quốc điều động một chi mấy vạn người quy mô kỵ sĩ đoàn, tiến đến đánh lén, súng ngắm, vượt biên xâm phạm được quân thác tử, vậy mà không hẹn mà cùng gửi trên nỗi đau của người khác, liền để người thắt đắt cùng dị giáo đồ chém giết lẫn nhau à. Nếu như bọn hắn song phương hai bại đều tổn hại, toàn bộ chiến tử, kia mới là chân thần bàn tặng dưới tốt nhất kết cục đâu. Bị dạn tỉnh đế quốc cùng thập tự quân là cùng một tín ngưỡng, bị ương xào đám người coi là dị giáo đồ. Năm đó thập tự quân dọc theo đường đông sâm, đồng dạng là dã man nhân hành vi, cướp bóc đốt giết không kém hơn được quân thát tử, thâm thụ ương xào đám người thống hận. Bởi vậy bị dạn tỉnh đế quốc cùng được quân thát tử khai chiến sau, ương xào đám người không khuynh hướng bất kỳ bên nào, mặc kệ thập tự quân vẫn là được quân thát tử đều là khát máu ma quỷ, bọn hắn ước gì cái này hai nhóm ma quỷ toàn bộ chết hết. Đáng tiếc trận đại chiến này kết quả, nhường ương xào đám người mở rộng tầm mắt. Được quân thát tử phảng phất là trời sinh cỗ máy chiến tranh, một đường thế như trẻ tre, nghiền ép giống như đánh tan bị dạn tỉnh đế quốc kỵ sĩ đoàn. Sau đó được quân thát tử lại tiến quân thần tốc, công chiếm bị dạn tỉnh kinh sư quân sĩ Thản Đinh Bảo, chờ được quân thát tử đem quân sĩ Thản Đinh Bảo tài bảo cướp sạch đoạt sạch sau, trực tiếp thả một mùi lửa, đem tòa này thiên nhiên thành ao cho một mùi lửa. Được quân thát tử vượt qua quân sĩ Thản Đinh Bảo chiến hỏa, tiếp tục đuổi giết bị dạn tỉnh đế quốc quý tộc hậu duệ, một đường truy sát tới châu Âu bình nguyên bên trên. Mắt nhìn thấy được quân thát tử là có thể đem bị dạn tỉnh hậu duệ chạm thảo trừ căn. Lúc này, Hoàng tứ hỉ cười thân điêu, vừa đến thời cơ lần nữa hiện thân, nghị cách cứu viện bị dạn tỉnh quý tộc hậu duệ tại nguy vong bên trong, ven đường hộ đưa bọn hắn tiến vào châu Âu bình nguyên. Được quân thát tử phát hiện thần điêu tung tích sau, binh phong tức thì tây tiến, truy sát thần điêu mà đến, bọn hắn bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều không phải cho Thiết Mộc Chân báo thù rửa hận không thể. Thiết Mộc Chân đang lừa quân thát tử trong lòng hy vọng cao bao nhiêu, được quân thát tử truy sát thần điêu cùng Hoàng tứ hỉ quyết tâm liền có mạnh bấy nhiêu cháy mạnh. Cứ như vậy, được quân thát tử bắt đầu ở châu Âu bình nguyên bên trên, triển khai lệnh mề chinh chiến. Trận này chinh chiến kéo dài 3 năm lâu. Hoàng tứ hỉ tại châu Âu bình nguyên cũng chờ đợi 3 năm, hắn luôn luôn vừa lúc thời nghi kích động được quân thát tử cùng thập tự liên quân chém giết, không ngừng tiêu hao thát tử binh lực. Đợi đến 3 năm về sau, lúc này châu Âu bình nguyên trải qua được quân thát tử luân phiên tiến đánh, đã biến thành đầy đất phế tích. Nhưng được quân thát tử kỵ binh tinh nhuệ đã tổn thất hầu như không còn, bao phủ tại châu Âu bình nguyên bên trong chiến trường. Lúc này được quân thát tử đối trung nguyên uy hiếp đã hoàn toàn giải trừ. Hoàng tứ hỉ nhiệm vụ cũng đã hoàn toàn hoàn thành, hắn trước khi rời đi, cưỡi thần điêu vờn quanh châu Âu bình nguyên bay một lần. Hắn thấy khói lửa tràn ngập, các nơi thủng trăm ngàn lỗ, trong lòng thầm nghĩ, ta như không làm như vậy, bỏ mặc được quân thát tử trở về Mạc Bắc, sau này mấy chục năm trung nguyên đều phải đối mặt thát tử chiến hỏa tàn sát, cùng nó nhường người nơi này cùng thát tử đồng quy vu tận, tốt hơn nhường trung nguyên bách tính đi ngăn cản thát tử bình phong. Từ khi Thiết Mộc Chân tại Mạc Bắc quật khởi đến nay, khắp nơi giết người phóng hỏa, công thành chiếm đất, người này dưới trướng được quân thát tử đã tàn sát nghiện, nghiễm nhiên chính là cực kỳ tàn ác sát nhân cuồng. Nếu như Hoàng tứ hỉ nhân từ nương tay, khiến cái này thát tử trở lại Mạc Bắc, bọn hắn khẳng định sẽ không sợ người khác làm phiền xuôi nam trung nguyên. Hoàng tứ hỉ không đem chi này thát tử tiêu diệt, kết quả chính là dẫm vào bích huyết giang hồ vết xe đổ. Hắn tại bích huyết giang hồ lúc rõ ràng đã đem bất kỳ thát tử quý tộc thủ lĩnh giết sạch, nhưng thát tử cuối cùng vẫn nhập chủ trung nguyên. Lần này Hoàng tứ hỉ sẽ không lại phạm giống nhau sai lầm, cái gọi là diệt cỏ tận gốc, hắn đã ám sát Thiết Mộc Chân, liền sẽ đem chuyện này phụ trách tới cùng, tuyệt đối sẽ không cho phép thát tử gió xuân thổi lại mọc. Điêu Minh, chúng ta có thể trở về nhà rồi. Hoàng tứ hỉ ra hiệu thần điêu, trở đi hắn hướng đông bay nhanh. Tốn thời gian gần một tháng, Hoàng tứ hỉ rốt cục đến trung thổ nội địa. Ngày này hắn đáp xuống nhanh cảnh Hoa Âm huyện thành. Năm đó hắn tại Bích Huyết Giang Hồ bên trong đại náo thị kinh, sau đó cùng Thiết La Hán cùng một chỗ tiềm phục tại Thảo Nguyên mấy tháng, trở lại hồi trung thổ sau trực tiếp đi nhanh cảnh, tiến về Hoa Sơn tìm kiếm Kim Xà Kiếm. Lúc ấy hắn cùng Thiết La Hán chính là tại Hoa Âm huyện thành đặt chân. Hoàng tứ hỉ nhớ tới chuyện cũ, phản phất giống như một giấc chiêm bao. Hắn biết Hoa Âm huyện thành ngay tại Hoa Sơn dưới chân, liền có lòng tiến về Hoa Sơn du lịch. Sớm tại hắn tiến vào trung thổ cảnh nội lúc, gặp gỡ một nhóm nhân vật giang hồ, theo bọn hắn miệng bên trong biết được, Hoa Sơn luận kiếm lần nữa cử hành, hắn liền cố ý đến đây quan lâm. Tại xạ điêu cùng thần điêu nguyên sử bên trong, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm khoảng cách lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm giang cách 25 năm, lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm cùng lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm giang cách 35 năm, dựa theo này đến xem, Hoa Sơn luận kiếm niên hạn cũng không phải cố định, cụ thể lúc nào thời điểm tổ chức, chủ yếu nhìn mấy vị kia tuyệt đỉnh cao thủ ý tứ. Hoàng tứ Hỷ tới huyện thành, tìm một cái khách sạn ngủ lại. Đợi đến Hoa Sơn luận kiếm ngày này đến lúc, Hoàng tứ Hỷ đúng giờ rời đi khách sạn, tiến về Hoa Sơn. Kết quả hắn vừa mới đến Hoa Sơn dưới chân, bỗng nhiên gặp phải một vị người quen, hướng hắn hô, "Ha ha, tiểu hữu quả thật xuất hiện rồi." Hoàng tứ Hỷ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lục bảo lão giả theo bên cạnh thân kia phiến rừng rậm bên trong đi ra, không phải Đông Tà Hoàng Dược Sư lại là người phương nào? Hoàng tứ Hỷ hỏi, "Hoàng tiền bối là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi chuyên ở chỗ này chờ ta sao?" "Đương nhiên rồi, lão phu đã tìm kiếm tiểu hữu 3 năm có thừa rồi." Hoàng Dược Sư cười giải thích ngọn nguồn. 3 năm trước đây Dung Nhi chịu tiểu hữu chiếu cố, có thể bình an trở về Đào Hoa Đảo, lão phu muốn gặp lại tiểu hữu một mặt, làm sao tiểu hữu ở xa Tây vực, cũng không biết là có hay không đã trở lại hồi trung thổ, lão phu chậm chạp tìm không được tiểu hữu tung tích. 3 năm này ở giữa, Hoàng tứ Hỷ một mực chờ tại Tây vực, bởi vì hắn vị trí châu Âu bình nguyên trong khoảng cách thổ quá mức xa xôi, tin tức căn bản chuyển không đến trung thổ. Vì vậy đối với trung thổ người mà nói, Hoàng tứ Hỷ liền như là mất tích như thế, hoàn toàn mai danh nhận tích. Hoàng Dược Sư hy vọng gặp lại Hoàng tứ Hỷ, đáp tạ Hoàng tứ Hỷ chiếu cố Hoàng Dung tình điểm, ai ngờ đợi trái đợi phải, trung thổ trên giang hồ từ đầu đến cuối không có Hoàng tứ Hỷ nửa điểm tin tức. Hoàng Dược Sư liền đề nghị tổ chức lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm, hắn muốn Hoàng tứ Hỷ là võ học tông sư, hẳn là sẽ không cự tuyệt cái loại này thịnh hội, chỉ cần Hoàng tứ Hỷ thân ở trung thổ, liền có khả năng đến đây tham dự. Cũng quả nhiên, Hoàng tứ Hỷ thật liền chạy đến Hoa Sơn. Hoàng tứ Hỷ nghe Hoàng Dược Sư giải thích xong ngọn nguồn, lúc này hướng Hoàng Dược Sư vừa chắp tay, nghe đồn 30 năm trước Trùng Dương chân nhân lực áp quần hào, đoạt được thiên hạ đệ nhất thanh danh tốt đẹp, ta cũng dự định bắt chước các bậc tiền bối, cùng thiên hạ hào kiệt biết võ luận bản. Hoàng Dược Sư chợt duỗi tay cánh tay, thất minh sớm đến đỉnh núi, từ tiểu nữ làm bạn ở bên, Trùng Dương chân nhân sư đệ Chu Bá Thông cũng không có vắng mặt, thậm chí đại lý nhất đăng đại sư cũng bị lao phu mời đến Hoa Sơn, tiểu hữu cái này lên núi thôi. Chúng ta trung thổ võ lâm cao thủ đã tề tựu, chỉ chờ tiểu hữu lên đỉnh một lần rồi. Hoàng tứ Hỷ cảm thấy ngoài ý muốn, nhất đăng đại sư cũng có đây không? Chương 215, Long Xà Chi Ngủ Đông, 1, chương 215, Long Xà Chi Ngủ Đông, 1. Hoàng Dược Sư trả lời, nào chỉ là nhất đăng đại sư, hắn sư đệ Thiên Trúc Tăng cũng ở trên núi. Hắn đề nghị khởi xướng lần này Hoa Sơn luận kiếm, chủ yếu là vì tìm hiểu Hoàng tứ Hỷ tung tích. Nếu như hôm nay Hoàng tứ Hỷ không hiện thân, như vậy hắn sẽ bị thác tham gia luận kiếm cao thủ hỗ trợ tìm kiếm Hoàng tứ Hỷ hạ lạc. Nguyên bản nhất đăng đại sư đã xuất ra lãnh đời, đối luận kiếm không chuyện gì hứng thú, nhưng nhất đăng đại sư nghe Thiên Trúc Tăng nói qua Hoàng tứ Hỷ viện trợ kinh nghiệm, hắn biết được Hoàng Dược Sư đang tìm kiếm Hoàng tứ Hỷ, liền quyết định ra một phần lực, thế là liền đi Hoa Sơn mà đến. Bất quá lần này Hoa Sơn luận kiếm phía sau màn tường tỉnh, Hoàng Dược Sư cũng không có đối Hoàng tứ Hỷ đề cập. Tùy ý nhàn phiếm vài câu, Hoàng Dược Sư liền dẫn Hoàng tứ Hỷ cùng một chỗ leo núi. Hoàng tứ Hỷ sớm có bái phòng nhất đăng đại sư kế hoạch, biết được nhất đăng đại sư liền ở trên núi, tất nhiên là tránh khỏi hắn lại tự mình tiến về đại lý. Leo núi trên đường, trong lòng của hắn suy nghĩ, ta xông xáo giang hồ mấy năm này, vẹn vẹn tìm tới càn khôn nhất khí đại món này danh túc di vật, túi văn bên trên chỉ rõ tác dụng là thu nạp, sẽ không khác làm nó dùng, kia phá bích chi vật lại là cái gì? Hắn mỗi tiến vào một cái tân giang hồ, nhất định phải sử dụng chuyên môn phá bích bảo vật. Hắn lúc trước tiến vào Mưa Kiếm giang hồ lúc dùng chính là Kim Xà kiếm, tiến vào Tiếu Ngạo giang hồ lúc dùng chính là Thần Tiên Tắc, tiến vào Xạ Điêu giang hồ lúc dùng chính là Cựu Cung Thác Đá. Bây giờ hắn tại Xạ Điêu giang hồ đã chờ đợi gần 5 năm, Thác Tử Chi Mắc hoàn toàn tiêu trừ, Hoa Sơn luận kiếm cũng đã tổ chức, kế tiếp sẽ không còn có cái khác chuyện giang hồ xảy ra, vậy hắn ứng làm như thế nào tìm kiếm phá bích chi vật đâu? Hắn lại muốn, Xạ Điêu giang hồ bên trong nổi tiếng nhất chính là Ngũ Tuyệt cao thủ, phá bích chi vật khả năng liền giấu ở những người này trên thân, đã hôm nay những cao thủ tụ tập dưới một mái nhà, vừa vặn tìm một phen thử xem, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chỉ chốc lát sau, Hoàng tứ Hỷ đã đi theo Hoàng Dược Sư đăng lâm Hoa Sơn chi đỉnh. Chỉ thấy có hơn 10 người ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, câu có câu không tự lấy lời nói. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh bồi tiếp Hồng Thất Công ngồi cùng một chỗ. Nhất Đăng đại sư cùng Thiên Trúc thần tăng sóng vai ngồi xuống, phía sau hai người đứng đấy 4 cái trung niên hán tử, bọn hắn là Nhất Đăng đại sư tọa hạ đệ tử Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, 4 người này vốn là Nhất Đăng đại sư làm hoàng đế lúc cựu thần, chờ Nhất Đăng đại sư xuất gia sau mới đem bọn hắn thu vì đệ tử. Trừ cái đó ra, Chu Bá Thông cùng anh cô cũng tại đỉnh núi, bất quá hai người không chịu ngồi yên, toàn bộ đứng tại đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên, ngửa đầu nhìn trời, dường như đang đánh giá thứ gì. Chu Bá Thông vội vã hỏi, anh cô ngươi mau nhìn, kia chim có phải hay không một đầu điêu? Từ khi 3 năm trước đây tại Tây vực gặp thần điêu sau, Chu Bá Thông từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên, chỉ cần trên trời có chim tại xoay quanh, hắn thế tất yếu chăm chú phân biệt một phen. Vừa rồi hắn nghe thấy một tiếng chim kêu từ trên cao truyền xuống, lập tức hứng thú, nhìn chằm chằm không trung đoàn kia bóng đen nhìn không ngừng. Anh cô đối với hắn mối tình thắm thiết, hết sức phối hợp hắn cùng một chỗ quan sát, lại là dao ngẩng đầu lên, cái này chim chóc bay quá cao rồi, căn bản là nhìn không rõ bộ dáng, ai biết là điêu vẫn là ưng. Điêu ưng có thể không chuyện gì khác nhau, ngược lại đều có thể trở đi người bay. Chu Bá Thông sát có việc, ta luôn cảm thấy cái này chim chóc nhìn quen mắt, khả năng chính là hoàng huynh đệ hắc điêu. Anh cô hé miệng bật cười, mấy năm này chỉ cần ngươi gặp gỡ một con chim lại lớn lên hắc, ngươi liền đem bọn nó xem như là hoàng công tử điêu nhi, nhưng ngươi lần nào nhận đúng rồi. Chu Bá Thông treo lên ha ha, lần này tuyệt đối sẽ không sai, bảo đảm là hoàng huynh đệ điêu nhi. Hắn nói xong phát hiện anh cô quay đầu nhìn về phía nấc thang đá lên núi chỗ Hoàng Dược Sư cùng đi một vị gánh vác trường kiếm thanh niên áo lam đi lên đỉnh núi. Anh cô mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng treo vui mừng. Chu Bá Thông thấy sắc mặt nàng khác thường, vội hỏi, tiểu tử kia là ai? Ban đầu ở Tây vực trên đỉnh núi tuyết, Hoàng tứ Hỷ dịch dung thành Tây vực người, chỉ có anh cô, Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Thiên Trúc thần tăng gặp qua Hoàng tứ Hỷ chân diện mục, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh cùng Nhất Đăng đại sư đều đúng Hoàng tứ Hỷ dung mạo lạ lẫm. anh cô níu lại Chu Bá Thông cánh tay, hướng Hoàng Tứ Hỉ đi đến, "Bá Thông, Hoàng công tử tới, chúng ta nhanh đi chào hỏi. Ngươi lần này thật không có nhận lầm, trên trời đầu kia chim chóc thật có thể là Hoàng công tử yêu nhi."
"A."
Chu Bá Thông đại hỉ, một chút hất ra anh cô, hai ba bước nhảy đến Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, cười ha hả hỏi, "Hoàng huynh đệ, điêu đâu, ngươi thần điêu đi chỗ nào? Ngươi sao không cưới thần điêu đến Hoa Sơn?" Hoàng Tứ Hỉ nâng trên cánh tay chỉ, "Điêu huynh ở phía trên bay lên đâu, nó khổ người quá lớn, ta sợ nó quá yếu nhiêu bách tính, liền không có để nó tùy hành." Chu Bá Thông lập tức ngóc đầu lên, vòng quanh ngưỡng vọng, "Ta đã nói rồi, xem ra đen nhánh, xem xét chính là Hoàng huynh đệ ngươi thần điêu, nhưng nó bay thực sự quá cao, ta muốn cùng nó nói một câu, nó cũng không nghe thấy." Hoàng Dược Sư nghe hắn đạo lý rõ ràng, cũng chiều thiên quan nhìn, kết quả thần điêu rời núi đỉnh quá cao, vẹn vẹn một cái chấm đen nhỏ mà thôi, mắt thường tuyệt đối không nhận ra thần điêu thân phận, nghĩ thầm lao ngoan đồng lại đang nói phét. Chu Bá Thông toàn vẹn mặc kệ bên ngoài người ánh mắt, tiếp tục nói, "Hoàng huynh đệ, ngươi vẫn là đem thần điêu gọi xuống tới thôi, nó bay cao như vậy, ta thật sự là lo lắng nó bỗng nhiên đến rơi xuống ngã chết." Anh cô chợt đập hắn một chút, giận trách, nhìn ngươi lời nói này, liền giống với là lo lắng con cá sẽ ở trong sông chết đuối như thế. Lúc này Hoàng Dung Quách Tĩnh cùng Nhất Đăng Thiên Trúc Thần Tăng đều đã đi tới, nghe thấy Chu Bá Thông cùng anh cô cãi nhau, không khỏi cười vang. Hoàng Tứ Hỉ thấy Hoàng Dung đã co lại tóc, cách ăn mặc cùng thiếu nữ cũng không giống nhau, hỏi trước nàng một câu, "Ngươi lập gia đình sao?" Hoàng Dung hiếm thấy lộ ra ý xấu hổ, nàng gật gật đầu, "Năm đó tiến về Tây vực trước đó, thất công sư phụ liền hướng cha ta xin cưới, ta cùng Tĩnh ca ca nguyên vốn là có hôn ước mang theo Tây vực trở về Đảo Hoa Đảo lúc, Tĩnh ca ca đem mẫu thân nối liền, cùng một chỗ tới ở trên đảo ở lại. Năm ngoái lúc cha, mẫu thân, thất công sư phụ cho ta cùng Tĩnh ca ca chủ trì hôn lễ. Lúc đầu nàng là muốn đợi Hoàng Tứ Hỉ cũng trở về Trung Nguyên, đến lúc đó mời Hoàng Tứ Hỉ xem lễ. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ tung tích không rõ, không biết rõ lúc nào sẽ trên giang hồ hiện thân." Hoàng Dung tuổi tác lại càng lúc càng lớn, năm nay đã 20 tuổi, thật sự nếu không thành thân, nhưng chính là lao cô đường, thế là Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh mẫu thân, Hồng Thất Công liền tác hợp hai người tại Đảo Hoa Đảo thành thân. Hoàng Dung đối Hoàng Tứ Hỉ nói dứt lời, Quách Tĩnh lập tức ôm quyền, cung cung kính kính thi cái lễ, "Tiểu đệ gặp qua Hoàng Đường Hình." Nghe hắn hô Đường Hình, Hoàng Dung tranh thủ thời gian đồn án, "Ta chỉ là suy đoán tứ ca ca là nhà chúng ta Đường Hình, nhưng Hoàng gia gia phả bên trên không có tên của hắn nha, ngươi không cần mù hô." Người chung quanh nghe xong, lần nữa cười vang. Hoàng Dược Sư cũng cười theo, năm đó Hoàng Dung theo Tây vực trở về, đã từng đối với hắn đề cập Đường Hình ngờ vực vô căn cứ, hắn lập tức đi thăm dò duyệt Hoàng gia gia phả, chân tâm hy vọng tầng này quan hệ thân thích là thật, kết quả tra được cuối cùng, cũng không có Hoàng Tứ Hỉ chi danh, hắn đã cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng cũng không có tận lực không thừa nhận tầng này thân thích, cho nên Quách Tĩnh cho là thật. Hoàng Dung là sợ Hoàng Tứ Hỉ hiểu lầm, lúc này mới vội vàng ngôn hắn. Quách Tĩnh ngơ ngác à, một tiếng, một lần nữa ôm lấy quyền, chứng chặt đàng hoàng còn nói, "Tiểu đệ gặp qua Hoàng đại ca." Năm đó theo Tây vực trở về Trung Nguyên sau, Quách Tĩnh từ đầu đến cuối đối Hoàng Tứ Hỉ đâm chết thiết một chân, hoa tranh, chết biệt một chuyện canh cánh trong lòng, cho dù trong lòng không có báo thù suy nghĩ, hắn lại sẽ không đối Hoàng Tứ Hỉ lấy lễ để tiếp đón. Cho đến trở lại Đào Hoa Đảo bên trên, Quách Tĩnh theo Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công miệng bên trong biết được, Hoàng Tứ Hỉ từng tại Trường Giang ven bờ cứu trợ Mục Niệm Từ cùng Dương Quá mẹ con. Quách Tĩnh cùng Dương Quá cha Dương Khang là huynh đệ kết nghĩa, Quách Tĩnh cha cùng Dương Quá tổ phụ cũng là huynh đệ kết nghĩa, hai nhà là đời thứ ba thế giao, tình cảm không phải bình thường. Trùng hợp Quách Tĩnh đem mẫu thân hắn Lý Bình tiếp về Trung Nguyên, Lý Bình biết được nghĩa đệ Dương Thiết Tâm có cháu trai, bị Hoàng Tứ Hỉ cứu, cháu trai danh tự cũng là Hoàng Tứ Hỉ nổi lên, liền đối Quách Tĩnh dặn đi dặn lại, tương lai nhất định phải báo đáp Hoàng Tứ Hỉ phần này ơn đức. Quách Tĩnh nghe theo mẫu nói, lập tức tiêu tan Thiết Mộc Trần đám người nguyên nhân cái chết, lúc này mới đôi Hoàng Tứ Hỉ làm đại lễ. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn đối với mình tất cung tất kính, hỏi hắn một câu, "Mẫu thân ngươi về Trung Nguyên cư ngụ sao?" Chương 215, Long Xà Chi Ngủ Đông 2, chương 215, Long Xà Chi Ngủ Đông 2. Quách Tĩnh nói, "3 năm trước đây đã trở về, nàng chuyển về Lâm An Nưu Gia thôn quê quán sinh hoạt, Mục Thế Mội cùng Quá Nhi cũng tại Nưu Gia thôn. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ không có xâm nhập Xạ Điêu giang hồ, 3 năm trước đây Quách Tĩnh mẫu thân Lý Bình sẽ bị Thiết Mộc Trần bức tử, bây giờ lại như cũ sống thật tốt, tương lai còn có thể tại gia tộc lá dụng về cội, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt." Hoàng Tứ Hỉ liền không tiếp tục để ý Quách Tĩnh, cười nhìn Thiên Trúc Thần Tăng, "Đại sư, chúng ta lại gặp mặt rồi." Thiên Trúc Thần Tăng dựng thẳng lên đơn trường, "Năm đó ở Tây vực Thiếu Lâm từ biệt, Bần Tăng cùng Hoàng cư sĩ đã có 3 năm không thấy vậy." Nói xong chỉ bên cạnh Nhất Đăng đại sư, cho Hoàng Tứ Hỉ dẫn tiến, "Hoàng cư sĩ, vị này chính là Bần Tăng sư huynh Nhất Đăng." Hoàng Tứ Hỉ đã có đoán, đối Nhất Đăng nói ngay vào điểm chính, "Thiên Trúc đại sư hẳn là đối đại sư nói qua, Vạn Bối thích nhất Phật môn nghi thức, Vạn Bối từng nói muốn bái phòng đại sư, nhưng thật ra là vì làm phiền đại sư hỗ trợ cho một cái Phật khí khai quang." Nhất Đăng đại sư niệm một câu A Di Đà Phật cười nói, "Khai quang không có vấn đề, nhưng Bần Tăng Phật pháp nông cạn, coi như cho cái nào đó Phật khí mở quang, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có chúc phúc hiệu quả, mong rằng Hoàng cư sĩ đều biết." "Ta minh bạch, ta minh bạch." Hoàng Tứ Hỉ vốn là muốn làm trận xuất ra càn khôn nhất khí đại, nhường Nhất Đăng đại sư điểm hóa thử một lần. Một bên Chu Ba Thông lại chờ không nổi, thúc giục nói, "Hoàng huynh đệ, ngươi xin thương xót, mau đưa người điều nhi gọi xuống tới thôi. Để cho ta cũng cưỡi đi lên, bay lên trời qua đã nghiền, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta cũng có thể giúp ngươi khai quang." Hoàng Tứ Hỉ không khỏi ghé mắt, "Ngươi sẽ?" Chu Bá Thông vung lên tay áo, "Làm sao không biết? Đạo môn cũng có khai quang nghi thức. Ta sư huynh là thiên hạ đệ nhất đạo môn toàn chân giáo trưởng môn, hắn biết nghi thức, ta cũng đều sẽ." Cho dù Chu Bá Thông hiểu được khai quang, nhưng càn khôn nhất khí đại tối văn bên trong rõ ràng đạch, nhất định phải trải qua thánh tăng điểm hóa. Chu Bá Thông không là hòa thượng, tuyệt đối không thể điểm hóa thành công. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ cần muốn tìm phá bích chi vật, lại không thể bỏ qua Chu Bá Thông, hắn liền đối Chu Bá Thông nói, "Cưới điều tự nhiên có thể, nhưng cũng không thể để ngươi bạch cưới, trên người ngươi có cái gì vật phẩm quý giá, không ngại lấy ra, coi như cưới điêu thủ lao." Chu Bá Thông song rỗi tay ra, trong ngực sờ loạn, cuối cùng lấy ra một cái có thêu bên ương khăn gấm, hắn khăn gấm bày trên tay, chỉ món này quý giá, cái khác liền không có. Hoàng tứ hỉ chú mục nhìn lên, phát hiện khăn gấm bên trên lấp lóe một tầng khăn văn, danh tốc di vật, thu nhận sử dụng có không minh quyền cùng song thủ hô bát thuật tâm pháp, cùng Chu Bá Thông biết võ luật kiếm, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng tứ hỉ nắm lấy khăn gấm, nói rằng, cái này vật phẩm rất tốt, ta muốn. Chu Bá Thông kinh hãi, cái này khăn gấm là hắn cùng anh cô vật định ước, mạo muội đưa ra ngoài, sợ anh cô trách tội tới hắn, liền có tật giật mình nhìn về phía anh cô. Anh cô lại mỉm cười, ngươi nếu là đem khăn gấm đưa cho người bên ngoài, ta nhất định không thuận theo, đưa cho hoàng công tử lời nói, kia là không chuyện gì quan hệ. Cái này khăn gấm chỉ đối anh cô cùng Chu Bá Thông trọng yếu, đối với người ngoài không đáng một đồng. Anh cô cảm thấy hoàng tứ hỉ điểm danh yêu cầu khăn gấm, vẹn vẹn làm bộ dáng mà thôi. Chu Bá Thông thấy anh cô tỏ thái độ, vỗ tay cười to, nguyên điệu giơ chân, nghĩ thầm rốt cục có thể cưỡi điêu. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh năm đó ở Nhất Đăng đại sư chỗ, tất cả đều nghe Nhất Đăng đại sư nói qua khăn gấm lai lịch, chỉ lo lắng anh cô không quên tử vong mối thù, tiếp tục hướng Nhất Đăng đại sư khởi xướng trả thù. Ai ngờ anh cô quay đầu nhìn hướng Nhất Đăng đại sư, trong mắt đã không có hận ý, lộ ra nhưng đã tiêu tan năm đó kia đoạn thù hận. Nhất Đăng đại sư thấy thế, mặc niệm một câu A Di Đà Phật, nghĩ thầm, hoàn toàn tương báo, lúc này kết thúc, lần này Hoa Sơn chi hành, không tính không có thu hoạch. Chu Bá Thông đưa ra khăn gấm sau, đưa tay chỉ thiên, hoàng huynh đệ, ngươi có hay không có thể đem Điêu Nhi gọi xuống tới rồi? Không đợi, Hoàng tứ hỉ đem khăn gấm thu vào trong lòng, đối Chu Bá Thông nói, nghe qua lão ngoan đồng tự sáng tạo không minh quyền cùng tả hữu hô bát thuật hai đại huyền công, chúng ta lên đỉnh Hoa Sơn chính là vì biết võ, không luận bàn một trận, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi, lão ngoan đồng ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn cùng ta luận bàn? Chu Bá Thông chỉ lỗ mũi mình, tốt tốt tốt, không đánh ngu sao mà không đánh? Cùng ngươi tranh đấu một trận, quả thực cùng cưỡi thần điêu phi thiên như thế thông khoái. Chu Bá Thông trời sinh tính thích võ, mỗi ngày luyện công không ngừng, yêu nhất cùng kỳ lạ võ học tranh tài. Năm đó ở Tây Vực trên đỉnh núi tuyết, Chu Bá Thông thấy Hoàng Tứ Hỉ lấy sức một mình đấu bại Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Nhận liên thủ, khi đó liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, kích động, rất muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ so chiêu. Nhưng Chu Bá Thông biết rõ Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Nhận liên thủ đáng sợ đến cỡ nào, Hoàng Tứ Hỉ có thể giết chết Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Nhận, giết hắn cũng tuyệt đối không khó. Hắn như chủ động đưa ra cùng Hoàng Tứ Hỉ luận bàn, có không biết lượng sức chi ngại, hắn liền đem trong lòng dục niệm ép xuống. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ hướng hắn khiêu chiến, kia là chính hợp tâm ý của hắn, ngược lại Hoàng Tứ Hỉ sẽ không đả thương tính mạng hắn, đánh một trận kia là sảng khoái đến đâu cũng không có. Mọi người chung quanh thấy hai người muốn luận bàn, lúc này tứ tán ra, làm thành một cái hơn 10 trượng phương viên vòng tròn, coi như tạm thời lôi đài. Hoàng Tứ Hỉ cùng Chu Bá Thông đứng giữa đài. Chu Bá Thông là ngoan đồng tâm tính, cũng không khách sáo, huy quyền trực kích, chủ động ra tay, hoàng huynh đệ, coi quyền. Hắn chỗ làm chính là 72 đường không minh quyền pháp. Hoàng Tứ Hỉ đứng yên nguyên địa, biến trưởng thành quyền, đối với hắn nâng quyền đánh trả. Hai người nắm đấm chưa chạm nhau, trước cách không phát ra lốp ba lốp bốp bạo liệt thanh âm. Đây là quyền phong tấn công sau sinh ra dị hưởng. Chu Bá Thông phát hiện mình càng đi Hoàng Tứ Hỉ bên người tới gần, quyền phong lực cản liền càng mạnh, chờ hắn đi tới Hoàng Tứ Hỉ hơn một xích có hơn, chợt thấy một lần vô hình bình chướng dựng đứng trước mặt, sinh sinh đón đỡ hạ nắm đấm của hắn, lại không cách nào tới gần Hoàng Tứ Hỉ nửa phần. Chu Bá Thông lập tức giật nảy cả mình, nghĩ thầm, hoàng huynh đệ tuổi không lớn lắm, nội lực vậy mà thâm hậu như tư, hắn có thể cách người mình dựng lên chân khí hàng rào, ngăn cản ta thế công, dù là ta dốc hết sức bình sinh cũng đánh hắn không đến, hắn như khởi sướng phản kích, ta lại nên như thế nào chống cự? Hắn nghĩ tới đây, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ hô một quyền, trực kích tới, quyền phong bài sơn đảo hải, ẩn chứa ngàn cân cự lực. Hắn biết loại này lực quyền đã không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản, cũng không dám đón đỡ, lúc này vận chuyển không minh quyền pháp tuyệt chiêu, ý đồ hóa giải Hoàng Tứ Hỉ quyền tình. Hắn không minh quyền là theo đạo đức kinh bên trong biến hóa ra, giảng cứu lấy hư ứng thực, vận lô hưởng mạnh, quyền pháp vận chuyển ở giữa, có thể xảo diệu tránh đi Hoàng Tứ Hỉ trọng quyền. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ nắm đấm càng đánh càng nhanh, 3 năm chiêu về sau, hắn liền đã khó mà chống đỡ. Hắn bỗng nhiên chiêu thức biến đổi, quyền trái tay phải, hai tay cùng lúc tiến độ sức, tuyệt chiêu này đúng là hắn một mình sáng tạo một ô song thủ hô bát chi thuật. Như thế thi triển ra, Chu Bá Thông như là lắc mình biến hóa, hóa thân thành hai, tả hữu giáp công Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ lại tại thoáng chốc ở giữa, lùi về quyền thế, đổi công làm thủ. Chu Bá Thông biết song phương chỉ là luật bản, cũng không phải là sinh tử đánh nhau chết sống, liền mạo hiểm tiến công, trên đường không quên nhắc nhở Hoàng Tứ Hỉ, hoàng huynh đệ, ta tả hữu song quyền có thể hợp lại là một, một chiêu này uy lực không thấp, ngươi cẩn thận tiếp chiêu. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ bàn tay trái nắm vượt thả trước ngực, một cái khác trưởng cong thả sau lưng, trước người sau người đều đã làm đủ phòng ngự. Chờ Chu Bá Thông huy quyền đập nện tới trước người, Hoàng Tứ Hỉ lấy bàn tay trái đó lấy. Đụng. Chu Bá Thông một quyền nện ở Hoàng Tứ Hỉ lòng bàn tay, chẳng những không có tạo thành Hoàng Tứ Hỉ mảy may lắc lư, chính mình lại bị trưởng lực phản chấn, hô một chút, ngựa ra sau bay rất ra ngoài, ngã xuống tại hơn 10 trượng có hơn. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ thuần dùng bàn tay phòng ngự, lại đem Chu Bá Thông song thủ hô bác lực quyền cho đánh bay, đây rốt cuộc là công phu gì? Bọn hắn đều không biết rõ. Một chiêu này chính là Hoàng Tứ Hỉ tự sáng tạo hàng Long Thập Bát Trưởng thứ 16 trưởng Long Xà Chi Chập lấy ý tại dịch kinh Long Xà Chi Chập, lấy nó thân cũng. Hoàng Tứ Hỉ tại Tây vực 3 năm, khi nhàn hạ đều tại thôi diễn thứ 16 trưởng, hắn đem nội lực toàn bộ vận tại song trưởng, trưởng lực mạnh, đủ để đem trên giang hồ nhất lưu cao thủ phản chấn thành trọng thương. Chu Bá Thông võ công đã đạt ngũ tuyệt cấp độ, cho dù không có thương tổn mắc, nhưng cũng chấn hắn khí huyết quay cuồng, cực kỳ khó chịu. Chương 216, thiên hạ đệ nhất, 1, chương 216, thiên hạ đệ nhất, 1. Anh cô thấy Chu Bá Thông ngã sắp xuống, mặc dù trong lòng quan tâm, lại không có tiến lên nâng. Dù sao cái này là công bằng biết võ luật kiếm, chỉ cần biết võ song phương không có chủ động thôi dừng, người bên ngoài cũng không thể tham gia. Huống hồ anh cô cũng tin tưởng Hoàng Tứ Hỷ sẽ không đánh tổn thương Chu Bá Thông, dù cho thật nội thương, nàng cũng biết nhường Chu Bá Thông sinh chịu xuống tới. 3 năm trước đây tại Tây Vực trên đỉnh núi tuyết, Hoàng Dung hướng anh cô lộ ra đả thương con trai của nàng chân hung, chính là Thiết trưởng bang chủ Cựu Thiên Nhận. Khi đó Cựu Thiên Nhận đã bị Hoàng Tứ Hỷ giết chết, anh cô hận cực Cựu Thiên Nhận, tự nhiên cũng cảm kích Hoàng Tứ Hỷ cho con trai của nàng đã báo đại thù. Trong nội tâm nàng vẫn muốn báo đáp Hoàng Tứ Hỷ chuyện này điểm, lại khổ vì không có cơ hội, bởi vậy Chu Bá Thông tổn thương hay không, nàng liền không có như vậy để ý. Chỉ thấy Chu Bá Thông một cái Lý Ngư đã định đứng người lên, đem đầu dao giống như là chống lúc lắc, "Hoàng huynh đệ, ngươi phòng thủ thủ đoạn quá lợi hại, coi như ta đem bú sữa bản sự xuất ra, cũng đánh không đến ngươi, được ngươi là không có trông cậy vào rồi." Hắn bỗng nhiên lại hướng Hoàng Tứ Hỷ ngoắc ngoắc tay, "Không bằng dạng này thôi, hiện tại ta đến phòng thủ, ngươi đến tiến công, nhìn xem ta có hay không sẽ thua bởi ngươi." Hắn đánh không thắng Hoàng Tứ Hỷ, cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ thua, bởi vì hắn có khả năng cùng Hoàng Tứ Hỷ bất phân thắng bại, cho nên hắn mới khiến cho Hoàng Tứ Hỷ phát khởi thế công. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ công chiêu có thể phá mất phòng ngự của hắn, hắn mới có thể thua tâm phục khẩu phục. Hoàng Tứ Hỷ lại nói, "Ta tiến công không có vấn đề, nhưng ngươi phải làm cho tốt thụ thương chuẩn bị, khả năng mấy tháng đều không xuống giường được." "A." Chu Bá Thông không khỏi gọi giật mình, chạy chậm tới Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, đưa lô thai đi lên, truyền âm hỏi thăm, "Hoàng huynh đệ, ngày đó ngươi nhanh gọn thu thập Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận, ngươi dùng đến cùng là võ công gì?" Dù cho Cửu Âm Chân Kinh cũng không có uy lực mạnh như vậy. Hắn cùng anh cô, Hoàng Dung, Quách Tĩnh 4 người theo Tây Vực trở lại Trung Nguyên sau, đối núi tuyết đại chiến không nhắc tới một lời, 4 người đều tình tưởng can hệ trọng đại, vì phòng ngừa Hoàng Tứ Hỷ thân phận bại lộ, 4 người liền tập thể giữ bí mật. Dù là Chu Bá Thông là ngoan đồng tính nết, cũng bảo vệ chặt ý tứ. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ tại Tây Vực chờ đợi 3 năm, đã giải quyết triệt để thát tử binh mắc, hiện tại coi như đem hắn hành thích Thiết Mộc Chân Kinh lịch lan truyền thiên hạ, đã không quan hệ lại cục, lộ ra Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận nguyên nhân cái chết, tự nhiên cũng không chuyện gì quan hệ. Hoàng Tứ Hỷ liền không có che che lấp lấp, cười nói, "Ta dùng mấy loại võ học, ngươi muốn biết loại kia?" Chu Bá Thông đi dạo con mắt, "Ta muốn biết ngươi là thế nào chặn đường 2 người bọn họ." Lão độc vật cùng cầu sú tặc tất cả đều khinh công tuyệt đỉnh, dù cho ngươi lực quyền mạnh hơn, nếu như bọn hắn tận lực thi triển khinh công tránh né, ít ra có thể cùng ngươi hao tổn hơn mấy canh giờ, ngươi là như thế nào giải quyết dứt khoát, đem bọn hắn đánh thành chó nhà có tang? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Hoàng Tứ Hỷ vụt một tiếng, rút ra người đeo hàng long kiếm, "Ta là sử dụng kiếm pháp chặn đường, lao ngân đồng, ngươi có thể thi triển không minh quyền, lại đến đánh ta." "Coi quyền." Chu Bá Thông huy quyền liền đánh, kết quả hàng long kiếm run lên một cái kiếm hoa, vây quanh hắn nắm đấm hô hô đâm mấy kiếm, hắn chợt cảm thấy lực quyền tăng dã, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu quyền. Hoàng Tứ Hỷ rõ ràng không có ra hết kiếm lực, nếu như toàn lực ứng phó, chỉ sợ có thể trực tiếp kiếm xuyên song quyền của hắn. Hoàng Tứ Hỷ gặp hắn thu quyền rút đi, cũng không thu kiếm, ngược lại nên tiến lên kích, vừa nói, "Lại thi ngươi song thủ hô bát thuật, ta còn có một thức kiếm chiêu, lúc trước chính là dùng cái này chiêu khắc chế Cửu Thiên Nhận khinh công." Hoàng Dung, Quách Tĩnh cùng anh cô kinh nghiệm bản thân núi tuyết chi chiến, đối Hoàng Tứ Hỷ lời nói chưa phát giác kỳ quái. Ở bên quan chiến Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công rất là kinh ngạc, tất cả đều lộ ra không thể tin, nhưng dưới mắt Hoàng Tứ Hỷ cùng Chu Bá Thông đang luận bàn, bọn hắn cũng không tiện nghe ngóng. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỷ nói chuyện, mũi kiếm đã đâm đến Chu Bá Thông trước mặt. Chu Bá Thông mong muốn tránh né đã tới không kịp, vội vàng vận chuyển song thủ hô bát thuật ý đồ chống cự kiếm tập, hắn chỉ cảm thấy hàng lòng kiếm bên trên kiếm phong gào thét, tán hoa giống như vọt tới hắn lồng ngực mấy chục chỗ yếu huyệt. Hoàng Tứ Hỷ nội công sâu xa, hàng long kiếm căn bản không cần đánh trúng, vẹn vẹn kiếm phong liền có thể trọng thương địch thủ. Chu Bá Thông trong lòng biết kiếm phong uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt vận đủ nội lực, một mực bảo vệ trước ngực vị. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ kiếm pháp cực kỳ cổ quái, kiếm phong tại Chu Bá Thông trên ngực va chạm, mấy chục chỗ huyệt vị đồng thời bị tập kích, lại vẫn cứ không phải thường gặp thủ pháp điểm huyệt, ngược lại trực kích Chu Bá Thông toàn thân chân khí, kiếm phong kinh lực ở trong cơ thể hắn xông lên, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể thoáng chốc hỗn loạn, lại có sai lầm không dấu hiệu. Hoàng Tứ Hỷ một kiếm này chiêu, chính là Độc Cô Cửu kiếm mạnh nhất tuyệt kỹ phá khí thức. Chu Bá Thông nhất thời như dẫm vào đuôi mèo, hướng về sau gấp đột, chờ hắn rút lui đến hơn 10 trượng có hơn sau, như cũng lộ ra lòng còn sợ hãi, vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ một chiêu kia, nhường hắn sâu sắc cảm nhận được tử vong uy hiếp, Hoàng Tứ Hỷ thực có một kích giết chết bản lãnh của hắn. Chu Bá Thông gấp vô ngực, lại thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, sau đó hướng Hoàng Tứ Hỷ giơ ngón tay cái lên, chân tâm khen, "Hoàng huynh đệ a Hoàng huynh đệ, ngươi tuyệt đối là đường kim giang hồ thiên hạ đệ nhất nhân, dù là ta sư huynh trùng dương chân nhân phục sinh, chỉ sợ cũng không thắng nổi ngươi." Hoàng Dung, Quách Tĩnh cùng anh cô tất cả gật đầu, 3 người đối Chu Bá Thông phán đoán rất tán thành. Nhất Đăng đại sư đã mất tranh đấu chi tâm, từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mỉm cười, nhặt nhìn đám người luật bàn. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công sắc mặt có nghi, bọn hắn cũng không đồng ý Chu Bá Thông khẳng định, ban đầu ở trường giang vẫn mở, bọn hắn cùng Hoàng Tứ Hỷ giao thủ qua. Có lẽ Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực hơi mạnh bọn hắn một chút xíu, nhưng muốn nói Hoàng Tứ Hỷ có thể thắng qua Vương Trùng Dương, bọn hắn đều nắm thái độ hoài nghi. Chu Bá Thông cũng không có lòng cùng bọn hắn giải thích, lại hướng Hoàng Tứ Hỷ hỏi, "Ngày đó ta tại núi tuyết đã kiểm tra lao độc vật cùng cầu sú tặc thi thể, bọn hắn tất cả đều là bị một trưởng mất mạng, Hoàng huynh đệ ngươi dùng trưởng pháp lại là cái gì thành tựu?" Hoàng Tứ Hỷ cười cười, "Ta dùng chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng." Chu Bá Thông cảm thấy kinh ngạc, không có khả năng. "Ta sớm liền kiến thức qua lão khiếu hoa Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng ngươi chỗ làm việc không giống." Hoàng Tứ Hỷ nói, "Ta sở tu Hàng Long Thập Bát Trưởng nguyên tâm pháp kỳ thật chỉ có hơn 10 trưởng, còn thiếu mấy trưởng không có học hết, ta liền tự hành thôi diễn mấy trưởng, những này trưởng pháp là ta tự sáng tạo, ngươi trước kia tự nhiên không gặp được." Không chờ Chu Bá Thông nói tiếp, Hồng Thất Công đông nhiên đứng dậy, cất bước tiến vào lôi đài, hướng Hoàng Tứ Hỷ nói, "Hoàng thiếu hiệp Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là tự sáng tạo. Ta còn tưởng rằng ngươi là theo chết tông lúc kiểu bang chủ nhất mạch kia kế thừa mà đến đâu." Lúc trước Hồng Thất Công tại trường Giang ven bờ cùng Hoàng Tứ Hỷ lần đầu gặp nhau lúc, Hồng Thất Công nhất định Hoàng Tứ Hỷ cùng cái bang trước bang chủ có nguồn gốc. Mà Hồng Thất Công xem như cái bang chi chủ, hắn đối cái bang lịch sử rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ trăm năm trước bang chủ Kiều Phong bởi vì rời đi Trung Nguyên, mang theo hàng Long Thập Bát Trưởng đi xa Đại Liêu bên ngoài, trăm năm ở giữa cái khác bang chủ, tất cả đều nghiêm ngặt tuân theo bang quy đơn truyền võ công. Hồng Thất Công liền chắc chắn, nếu như Hoàng Tứ Hỷ tu luyện có hàng Long Thập Bát Trưởng chỉ có thể là theo Kiều Phong nhất mạch kia kế thừa, ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ trưởng pháp cũng là tự sáng tạo, cái này có thể đại xuất Hồng Thất Công đoán trước. Hoàng Tứ Hỷ thấy Hồng Thất Công đăng lên lôi đài, hỏi: "Hồng bang chủ cũng muốn luận bàn một phen sao?" Hồng Thất Công cười nói: "Lão Khiếu Hoa rất muốn mở mang kiến thức một chút Hoàng thiếu hiệp tự sáng tạo hàng Long Trưởng, còn mời Hoàng thiếu hiệp vui lòng chỉ giáo." Trong lòng của hắn kỳ thật có chút thất vọng, hàng Long Thập Bát Trưởng theo Kiều Phong kia đại truyền xuống đến nay, tâm pháp dần dần có không được đầy đủ, chờ hắn kế thừa môn võ công này lúc, chỉ còn lại 15 trưởng yếu quyết. Hắn tu luyện nguyên bản 15 trưởng, sau đó tự chế 3 trưởng, xem như bù đắp môn võ công này. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng, hắn chỗ bù đắp 3 trưởng uy lực so ra kém nguyên bản. Hắn đồng thời cũng cảm thấy, Hoàng Tứ Hỷ tự sáng tạo trưởng pháp giống nhau không kịp nổi nguyên bản. Hoàng Tứ Hỷ nghe hắn lời nói, trước không trả lời, mà là nhìn về phía Chu Bá Thông, "Chúng ta luận bàn đã xong, có muốn hay không ta đem Điêu Hình gọi xuống tới?" Chu Bá Thông cười ha ha một tiếng, "Ngươi trước cùng Lão Khiếu Hoa so chiêu, chờ ta xem xong Lão Khiếu Hoa bị đánh, lại cưỡi điêu cũng không mượn." Hoàng Tứ Hỷ không khỏi mỉm cười, hắn ưa thích Chu Bá Thông nói chuyện. Lúc này sờ về phía bên hông, bóc ra một quả lưu ly viên châu, lên núi sườn núi xa ném ra ngoài đi, chỉ ngay ba, một vàng, lưu ly viên châu giữa không trung nổ tung, về sau khuyết tán ra một đoàn xanh đỏ giao nhau nồng vụ. Cỗ này nồng vụ bị sơn gió thổi qua, liên lụy mấy trượng phương viên, hình thành một mặt bắt mắt vòng tròn lớn. Chỉ chốc lát sau, thần điêu từ trên cao quan sát tới vòng tròn, lăng không bay xuống, đáp xuống Hoàng Tứ Hỷ bên cạnh. Hoàng Tứ Hỷ căn dặn thần điêu vài câu, thần điêu liền cất bước đi Chu Bá Thông bên cạnh thân, lại nằm hạ thân. Chu Bá Thông cảm giác được sủng ái mà lo sợ, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối thần điêu trước mặt, túi đầu liền bái: "Tốt điêu huynh, tốt điêu huynh, ngươi là ta thân ca ca, ta là ngươi thân đệ đệ, hôm nay chúng ta liền kết nghĩa kim lan thôi. Ngươi làm lớn, ta làm tiểu, một ngày là đại ca, cả đời là đại ca." Tiểu đệ Chu Bá Thông bái kiến điêu đại ca. Chương 216, thiên hạ đệ nhất 2, chương 216, thiên hạ đệ nhất 2. Thần điêu trước kia chưa hề thấy có ảnh hình người Chu Bá Thông như thế trẻ sơ sinh tâm tính, đầu hẹn gặp lại mặt liền dập đầu. Thần điêu cảm thấy Chu Bá Thông cái này tiểu đệ có thể thu, liền duỗi ra cánh trái, đem Chu Bá Thông nắm nâng đỡ, sau đó hướng Chu Bá Thông đốt lên điêu đầu, xem như nhận hạ cái này tiểu đệ. Bên cạnh đám người thấy thần điêu như thế thông nhân tính, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Chu Bá Thông càng là đại hỉ, hướng anh cô hô: "Anh cô ngươi nhìn, điêu đại ca nghe hiểu ta nói gì?" Anh cô gượng ép cười cười, nhưng cũng không dám tới gần thần điêu. Năm đó nàng tìm Hoàng Tứ Hỷ mượn điêu lúc, liền biết thần điêu thông nhân tính, bởi vì giọng nói của nàng bất thiện, bị thần điêu bỏ rơi yêu cõng, nàng giận liền rút ra thần điêu một cái lông chim, đến nay nghĩ đến, nàng như cũng sợ hai thần điêu mang thủ. Chu Bá Thông cầu thả, không có phát hiện anh cô sắc mặt khác thường, tự lo cưỡi lên điêu cõng, hắn nguyên bản muốn nhìn Hồng Thất Công bị đánh, lại hiện tại quả là muốn thừa điêu phi hành, xoắn suýt phía dưới, vẫn là lựa chọn bay khỏi đỉnh núi. Hoàng Tứ Hỷ thấy thần điêu trở đi Chu Bá Thông rời xa, ánh mắt của hắn quay lại đến, đối Hồng Thất Công nói rằng: "Hồng bang chủ, riêng là luận bàn không chuyện gì ý tứ, không bằng chúng ta đánh cược một trận." Vừa rồi Chu Bá Thông xuất ra một cái uyên ương khăn gấm làm tiền đặt cược, mời Hồng bang chủ cũng xuất ra một cái đến. Nếu là đánh cược, vậy song phương đều hẳn là xuất ra một cái tiền đặt cược. Hoàng Tứ Hỷ sờ về phía bên hông, rút ra một thanh huyền thiết đoạn kiếm, đặt ở vừa rồi Chu Bá Thông cùng anh cô đứng thẳng trên đá lớn, chuôi kiếm này là sử dụng huyền thiết gen đúc, chém sắc như chém bùn, ta dùng cái này kiếm là tiền đánh bạc. Hồng Thất Công thấy Hoàng Tứ Hỷ chỉ lấy vật phẩm làm tiền đặt cược, mà không yêu cầu một loại nào đó võ học, hắn liền vui vẻ bằng lòng, cười ha hả gỡ xuống người đeo màu son sơn hồ lô rượu, đặt ở kiếm sắt bên cạnh: "Hoàng thiếu hiệp, cái này trong hồ lô chứa hiếm thấy rượu ngon, hẳn là có thể xung làm tiền đánh bạc thôi." Hoàng Tứ Hỷ thấy hồ lô bên trên lấp lóe có hồ lô văn, lập tức gật đầu: "Tốt." Sau đó mở ra song trường, chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, vẽ lên vòng tròn, làm một cái hoàn chỉnh kháng long hữu hối trường thế. Hồng Thất Công giống nhau lấy kháng long hữu hối lên tay, hàng long đối hàng long, đúng là nên như thế. Ban đầu ở trường giang ven bờ Hồng Thất Công cùng Hoàng Tứ Hỷ đối trường lúc, hắn mới vừa gặp Âu Dương Phong an toán, công lực lớn mất. Bất quá Hồng Thất Công tại Yên Vũ lâu đại chiến lúc cùng Quách Tĩnh trùng phùng, khi đó Quách Tĩnh theo Nhất Đăng đại sư trên tay thu hoạch được Cửu Âm Chân Kinh Phạn Văn Tổng Cương, phiên dịch sau đạt được một bộ thượng thừa trong lúc chữa thương công. Quách Tĩnh đem Cửu Âm Chân Kinh nội công truyền cho Hồng Thất Công, sau đó Hồng Thất Công leo lên Đào Hoa đảo nghỉ ngơi chữa vết thương, nửa năm liền đã nội thương khỏi hẳn, lại qua nửa năm sau hắn thần công phục hồi, bây giờ Hồng Thất Công nội lực thậm chí có tiến tiến, cùng lần đầu gặp Hoàng Tứ Hỷ bệnh thân thể so sánh, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Nhất Đăng đại sư giống nhau tu luyện Cửu Âm Chân Kinh Phạn Văn Tổng Cương, hắn trước kia sử dụng nhất dương chỉ cho người ta chữa thương, ít nhất phải tu dưỡng 5 năm công lực khả năng phục hồi như cũ, bây giờ tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại Yên Vũ lâu trước khi đại chiến, Nhất Đăng đại sư từng lấy nhất dương chỉ cho Hoàng Dung chữa thương, cách nay không đủ 5 năm, nhưng Nhất Đăng đại sư thân thể sớm phục, hắn hiện tại công lực cùng Hồng Thất Công như thế, toàn đều ở đỉnh phong nhất. Một lát sau, Hoàng Tứ Hỷ cùng Hồng Thất Công đã đưa trước tay. Hai người đều lấy hàng long thập bát trưởng phát chiêu, một trưởng tiếp một trưởng đối chọi. Thứ nhất trưởng kháng long hữu hối tương giao lúc, Hồng Thất Công nội phủ kịch chấn, ngay tại hắn sợ hai thán phục Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực hùng hậu lúc, Hoàng Tứ Hỷ thứ hai trưởng đã phát ra. Không chờ tương giao, Hoàng Tứ Hỷ trưởng phong trước một bước thổi hướng Hồng Thất Công, cỗ này trưởng phong Phật ở trên mặt, uyển như dao cắt đồng dạng, Hồng Thất Công không ngừng bên ngoài cơ thể khó chịu, tim càng cảm thấy hô hấp không khoái. Đợi đến thứ ba trưởng lúc, Hồng Thất Công cùng Hoàng Tứ Hỷ giơ trưởng va nhau. Hoàng Tứ Hỷ nhìn lại cử trọng được khinh. Hồng Thất Công lại cảm giác cánh tay phải xuất hiện tê dại, nội lực vận chuyển cũng trở nên cực không thư sướng, trong lòng của hắn kinh hãi, Hoàng tứ hỉ chỉ bằng vào trường phong quét sạch, liền có thể áp chế nội lực của hắn. Kế tiếp mỗi phát một trường, Hồng Thất Công trưởng lực liền bị suy yếu một lần, Hoàng tứ hỉ lại càng đánh càng mạnh. Dựa theo này so đấu nữa, Hồng Thất Công cảm thấy mình không chống được Hàng Long thập bát trưởng đánh xong, liền bị Hoàng tứ hỉ trọng thương. Hồng Thất Công tiếp tục đánh xuống, càng phát giác hãi hùng kết vía, Hoàng tứ hỉ liền giống với một tòa núi cao, dù là Hồng Thất Công thần công ra hết, cũng không cách nào vượt qua, nhưng Hoàng tứ hỉ lại tùy thời có thể nhường núi cao khuynh đảo, một kích đập chết Hồng Thất Công. Lúc này Hồng Thất Công mới nhớ tới Chu Bá Thông lúc trước khẳng định, Hoàng tứ hỉ liền là đương kim giang hồ thiên hạ đệ nhất nhân, coi như trùng dương chân nhân phục sinh cũng khó có thể thủ thắng. Nhưng Hồng Thất Công tính tình cương liệt, hắn cùng Hoàng tứ hỉ lại đối mấy trưởng về sau, đã dần dần có chống đỡ hết nổi, hắn lại cắn chặt răng, dù cho bị Hoàng tứ hỉ đả thương, hắn cũng không muốn nhận thua. Hoàng tứ hỉ thấy thế, đông nhiên đình chỉ thế công, đối với hắn giảng đạo: "Hồng ban chủ, lấy ngươi trưởng lực, chỉ sợ kiên trì không đến ta đem Hàng Long thập bát trưởng đánh xong một lần, không ngại gọi một người trợ giúp đi lên, nếu không ngươi không nhìn thấy ta tự sáng tạo trường pháp." Hồng Thất Công cảm giác tôn nghiêm nhận mạo phạm, hắn đường đường một đời đại tông sư, làm sao có thể cần giúp đỡ. Không chờ Hồng Thất Công biểu đạt ý mình, đã thấy Quách Tĩnh thả người nhảy dựng trên lôi đài, đối với hắn giảng đạo: "Sư phụ, Hoàng đại ca trưởng pháp vô địch thiên hạ, ban đầu ở trên đỉnh núi tuyết, ta thấy tận mắt hắn một trưởng đánh chết." Hắn muốn đem năm đó Hoàng tứ hỉ trưởng giết hỏa công đầu đà chứng kiến hết thảy nói ra, nhưng lại sợ lộ ra ánh sáng Hoàng tứ hỉ thân phận, liền dừng nói không để cập tới, chỉ nói: "Sư phụ một mình ngươi tuyệt đối đánh không lại Hoàng đại ca, chúng ta liên thủ đều chưa hẳn đánh thắng được, nhưng hôm nay là kết bạn luật bản, Hoàng đại ca sẽ không hạ nặng tay, chúng ta liên thủ miễn cưỡng có thể cùng Hoàng đại ca tranh đấu một trận, sư phụ ngươi không cần tiếp tục đơn đả độc đấu rồi." Quách Tĩnh là thật tâm mắt, hắn nghĩ tới cái gì nói cái nấy. Phi, đánh đều không có đánh, nào có giải người khác chí khí diệt nhà mình ủy phong đạo lý. Hồng Thất Công ống tay áo quét qua, thở phì phì rời đi lôi đài, không đánh nữa, Lao Khiếu Hoa tài nghệ không bằng người, cái này đem hồ lô rượu bại bởi Hoàng thiếu hiệp. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không nộ khí, bởi vì hắn cũng cảm thấy Hoàng tứ hỉ trưởng lực khó mà chống cự, đang không biết do phải làm thế nào kết thúc, Quách Tĩnh vừa vặn cho hắn một cái hạ bậc thang. Quách Tĩnh thấy Hồng Thất Công xuống này, không khỏi sờ lên trán, nghĩ thẩm sư phụ tại sao phải tức giận. Hắn vội vàng đi đến Hồng Thất Công bên người nhận lỗi, lại bị Hồng Thất Công xa xa đẩy ra. Chờ hắn trở về Hoàng Dung bên người lúc, quay đầu hỏi Hoàng Dung: "Dung Nhi, ta làm gì sai sao?" Hoàng Dung cười nói: "Không có một chút sai. Nếu như ngươi không đem Thất Công khí xuống lôi đài, hắn chỉ định muốn bị tứ ca ca đả thương." Nói xong thu lại mặt cười, lại lộ ra vẻ u sầu, nghĩ thầm: "Cha khẳng định cùng Thất Công như thế chất vấn tứ ca ca siêu việt trùng dương chân nhân võ công, đợi lát nữa cha cùng tứ ca ca luận bản, cũng đừng đánh ra cái gì tổn thương bệnh đến." Giờ phút này Hoàng tứ hỉ đã cùng Chu Bá Thông, Hồng Thất Công luận bản hoàn tất. Kế tiếp chính là Hoàng Dược Sư, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ lên trong tay màu xanh biết ngọc tiêu, giơ cánh tay ném một cái, treo rơi vào Hồng Thất Công màu son sơn hồ lô bên cạnh. "Tiểu hữu, lão phu lấy căn này tiêu ngọc xem như tiền đánh bạc." Hoàng tứ hỉ thấy tiêu ngọc bên trên hiện lộ có tiêu văn, rất là hài lòng. Nhưng trong lòng của hắn cũng có nghi vấn: "Hoàng tiên bối, lần trước ngươi ủy thác ta tìm kiếm Hoàng Thế Muội, lúc ấy ngươi cho tín vật của ta là một cây sắt tiêu, ngươi thường ngày chỗ làm tiêu đến cùng là làm bằng sắt vẫn là ngọc chế?" Hoàng Dược Sư cười nói: "Lão phu yêu làm tiêu ngọc, nhưng năm đó ở trên biển lúc, lão phu bị người lừa bịp, tin đồn Dung Nhi mất mạng biển cả. Lão phu trong cơn tức giận liền nện đứt tiêu ngọc, bởi vì trong tay không tiêu có thể dùng, liền mang theo dự bị sắt tiêu. Lão phu gặp phải tiểu hữu lúc bên người chỉ có sắt tiêu, cho nên cần nhờ. Cái này một cây tiêu ngọc là lão phu năm gần đây mới đánh chế ra, chưa thổi qua một lần, nếu như tiểu hữu đem này tiêu được đi, lão phu bằng lòng phụ tặng một phần Bích Hải Triều Sinh Khúc Khúc Phổ cùng tâm pháp." Hoàng tứ hỉ sớm tại Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc đã theo đả cầu đồng bên trên kế thừa Bích Hải Triều Sinh Khúc, bất quá Hoàng Dược Sư có hảo ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức đưa ngón tay giữa ra cùng ngón cái, đối bóp cùng một chỗ, sau đó hướng Hoàng Dược Sư nói: "Lần này biết võ, ta liền lấy đạn chỉ thần thông cùng Hoàng tiền bối luận bàn, chúng ta điểm đến là dừng." Hoàng Dược Sư mộng nhiên, nghĩ thầm: "Đạn chỉ thần thông là ta tự sáng tạo võ học, bình sinh chỉ truyền Dung Nhi một người, chẳng lẽ là Dung Nhi bên ngoài truyền ra ngoài?" Hoàng Dung cũng cảm thấy buồn mực, nàng chưa hề đem đạn chỉ thần thông truyền thụ người ngoài, nghĩ thầm hẳn là cha chỗ thụ. Hai cha con mỗi người có tâm tư riêng, lại chưa nói ra miệng. Hoàng Dược Sư lập tức làm ra bấm ngón tay thủ thế, không nói hai lời liền cùng Hoàng tứ hỉ đối chọi lên. Hai người cách xa nhau nguyên bản chỉ có mấy xích, nhưng là theo hai người riêng phần mình thi triển đạn chỉ thần thông, phóng ra kình khí đi ra, ngươi một chỉ đến, ta một chỉ đi, thân thể hai người dần dần càng cách càng xa. Chỉ chốc lát sau, hai người cách xa nhau đã có hơn trượng, các lấy bình sinh công lực diêu không tấn công. Đám người thấy Hoàng tứ hỉ phóng ra mấy chục đạo trong nháy mắt kình khí, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, lại nhìn Hoàng Dược Sư, lại là đỉnh đầu bạch khí mờ mịt, dần dần tụ dần dần dày, giống như lồng hấp đồng dạng, hiển nhiên là vận chuyển nội kình quá độ, đã có tiêu hao chân khí dấu hiệu. Lúc này Hoàng tứ hỉ chợt một lui lại, cùng Hoàng Dược Sư kéo xa hai trượng có hơn, siêu, một vang, bắn ra một đạo kình khí, bay thẳng Hoàng Dược Sư mặt, vẫn đều sát thương uy lực. Hoàng Dược Sư kình khí lại không bắn được xa như vậy, hắn đã đánh từ xa không đến Hoàng tứ hỉ, dù cho miễn cưỡng giận sôi, kình khí cũng không đả thương được Hoàng tứ hỉ nửa phần. Hắn chỉ có thể tránh lui trốn tránh, trong lòng không khỏi thở dài, lão phu bại tâm phục khẩu phục, Hoàng tiểu hữu thiên hạ đệ nhất, danh xứng với thực. Chương 217, tình là vật gì? 1. Chương 217, tình là vật gì? 1. Hoàng Dược Sư trong lòng biết thủ thắng vô vọng, liền vọt cách lôi đài, chủ động thôi đấu ngừng chiến. Trước mặt mọi người, hắn cũng phải mái nhận thua, tiểu hữu đạn chỉ thần thông đã xuất thần nhập hóa, lão phu cam bái hạ phong. Hắn là thua ở võ học của mình đạn chỉ thần thông bên trên. Hoàng tứ hỉ đem đạn chỉ thần thông phát dương quang đại, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, cho dù đánh bại hắn, lại không chút nào ảnh hưởng hắn tông sư danh vọng. Về phần Hoàng tứ hỉ sở học đạn chỉ thần thông là ai truyền thụ, cái này đã không quan trọng. Trung quanh quan chiến đám người thì là hiểu ý cười một tiếng, nghĩ thầm ngược lại đạn chỉ thần thông là độc môn võ học, không phải hoàng gia người không học được, xem ra hoàng tứ hỉ cùng hoàng dược sư là thật có quan hệ thân thích. Hoàng dược sư lui xuống lôi đài sau, hiện trường võ lâm danh túc liền chỉ còn lại Nhất Đăng đại sư, chưa cùng hoàng tứ hỉ luận bàn. Nhất Đăng đại sư thấy hoàng tứ hỉ nhìn sang, cười nói, bần tăng đã là phương ngoại người rảnh rỗi, vô tâm cùng thiên hạ cao thủ sánh vai tranh đấu, mong rằng hoàng thí chủ lý giải. Hoàng tứ hỉ đương nhiên sẽ không ép buộc, tất nghe đại sư ý tứ. Nhất Đăng đại sư mặc dù không tham dự luận võ, nhưng cũng không có quấy rầy hoàng tứ hỉ nhã hứng, chỉ thấy hắn theo ống tay áo lấy ra một bản hơi mỏng thư tịch, đơn trưởng nhẹ nhàng đẩy, thư tịch nhận trưởng phong che đậy khỏa, vậy mà trượt không hướng cách đó không xa khối cự thạch này thường thường bay đi. Chờ thư tịch bay tới trên đá lớn không sau, hô hạ xuống, rơi vào hoàng dược sư Tiêu Ngọc cùng Hồng Thất Công trong hồ lô ở giữa. Đám người thấy thế nhao nhao kinh hô lên, không không ở trong tối tán Nhất Đăng đại sư công lực thâm hậu. Cần biết Nhất Đăng đại sư cùng cự thạch cách xa 2 trượng, hắn thuần dùng nội lực thao túng thư tịch, đem thư tịch vững vàng hàng tại địa điểm chỉ định, nội công vận dụng đã đến mức lô hỏa thuần thành. Hoàng dược sư nhìn thấy Nhất Đăng đại sư hiển lộ chiêu này tuyệt chiêu, trong lòng của hắn âm thầm ước định, nếu như Nhất Đăng đại sư lấy Nhất Dương chỉ cùng hoàng tứ hỉ diêu không xạ kích, đoán chừng Nhất Dương chỉ khí có thể tỉnh xạ tới 2 trượng có hơn. Riêng lấy tầm bắn mà nói, Hoàng dược sư cảm thấy Nhất Đăng đại sư phải mạnh hơn hắn một bậc. Trên thực tế, hôm nay tham gia Hoa Sơn luận kiếm tất cả cao thủ, cũng chỉ có Nhất Đăng đại sư có thể cách xa 2 trượng, cùng hoàng tứ hỉ triển khai chân khí lăng không đối xạ. Bất quá Nhất Đăng đại sư chỗ làm Nhất Dương chỉ là tổ truyền võ học, lịch sử có 2-300 năm, trải qua hơn 10 đại võ học tông sư lập đi lặp lại hoàn thiện, cấp độ nguyên bản liền so đạn chỉ thần thông muốn cao một chút. Mà đạn chỉ thần thông là hoàng dược sư độc sáng tạo ra, nếu như tương đối võ học thiên phú cùng tư chất, hoàng dược sư cho là mình tuyệt đối vượt xa Nhất Đăng đại sư. Nghĩ như thế, hoàng dược sư liền đè xuống cùng Nhất Đăng đại sư tranh tài suy nghĩ. Lúc này hoàng tứ hỉ chạy tới cự thạch bên cạnh, cầm lên Nhất Đăng đại sư truyền lại thư tịch, trang địa lúc đầu trống chân không có chữ. Nhưng hoàng tứ hỉ vừa mới chạm đến thư tịch, trang địa liền nổi lên lấp loé sách văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng có Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ cùng tiên thiên công tâm pháp yếu quyết, thay Nhất Đăng đại sư hóa giải thù cũ, liền có thể xem đọc kế thừa. Sau một khắc, nghề này sách văn lập tức tán loạn, ngược lại hiện ra Nhất Dương chỉ cùng tiên thiên công tâm pháp nội dung. Hoàng tứ hỉ mừng rỡ muốn, phía trên này chỉ rõ để cho ta giúp đỡ Nhất Đăng đại sư hóa giải mối hận cũ, giống Nhất Đăng đại sư dạng này người tốt bụng, mối hận cũ là cái gì? Khẳng định là năm đó chưa cứu Hải Nhi, dẫn đến anh cô cửu thị bên trên Nhất Đăng đại sư. Bây giờ anh cô cùng Nhất Đăng đại sư ở Trung Hòa Thuận, song phương đi vào Hoa Sơn, lại từ đầu đến cuối không có bộc phát xung đột, giải thích do mối hận cũ đã hoàn toàn đoạn, cái này danh túc di vật nhiệm vụ tự nhưng đã hoàn thành. Lúc đầu hoàng tứ hỉ có thể kế thừa Nhất Đăng đại sư độc môn tuyệt kỹ Nhất Dương chỉ đã cảm thấy có đại thu hoạch, nghĩ không ra còn có một bộ tiên thiên công. Chuyện này đối với hoàng tứ hỉ mà nói, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bộ này tiên thiên công thật là toàn chân giáo trùng dương chân nhân bản thân võ học. Lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm sau, Vương Trùng Dương thân phó đại lý tiếp Nhất Đăng đại sư, bởi vì Vương Trùng Dương biết Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ có thể khắc chế Âu Dương Phong các mô công. Vương Trùng Dương vì đối phó Âu Dương Phong, liền sử dụng chính mình tiên thiên công trao đổi Nhất Dương chỉ. Nhất Đăng đại sư cái này mới học được tiên thiên công. Hoàng tứ hỉ đem Nhất Dương chỉ cùng tiên thiên công xem đọc một lần, sau đó mở sách tịch. Hắn phát hiện thư tịch nội dung là lấy Hán văn cùng Phạn văn song dịch mà thành. Hắn đại khái xem xong văn, hỏi Nhất Đăng đại sư, đây là cửu âm chân kinh sao? Đám người nghe xong, đều ghé mắt. 30 năm trước lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm, chính là vì tranh đoạt cửu âm chân kinh quyền sở hữu, thiên hạ ngũ tuyệt mới đăng Lâm Hoa Sơn biết võ đọ sức. Có thể thấy được cửu âm chân kinh hiếm thấy trình độ. Nhất Đăng đại sư hướng hoàng tứ hỉ dựng dựng bàn tay, cười nói, Hoa Sơn luận kiếm là bởi vì cửu âm chân kinh mà lên, lần này hai bản luận Hoa Sơn, cũng làm có cửu âm chân kinh một chỗ cắm rủi. Vừa vặn bẩn tăng trên tay có một phần cửu âm chân kinh tổng cương liền chuyển giao cho hoàng cư sĩ, ngươi bây giờ đã được công nhận thiên hạ đệ nhất, phần này tổng cương nên từ ngươi đảm bảo. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, vì cái gì phía trên sẽ có phản văn? Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nghe thấy phản văn cửu âm chân kinh, hai người lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Năm đó hai người cùng Nhất Đăng đại sư lần đầu gặp mặt, từng nghe Nhất Đăng đại sư giảng thuật phản văn cửu âm chân kinh chân tướng. Nhất Đăng đại sư thấy hoàng tứ hỉ hỏi, liền thuật lại lên. Thì ra năm đó biên soạn cửu âm chân kinh danh túc hoàng thượng, hắn tại sáng tác chân kinh tổng cương lúc, nghĩ thẩm kinh này nếu là rơi người tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong, nắm chi lấy hoành hành thiên hạ, không người nào có thể chế trụ, nhưng là muốn đem tổng cương hủy đi, hắn lại không có cam lòng, thế là hắn liền sửa tổng cương là phản văn. Hoàng thượng bản ý là nhường cửu âm chân kinh truyền thừa xuống, nhưng lại không cho hậu nhân hoàn toàn được biết chân kinh tinh túy. Ai ngờ Quách Tĩnh tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải Nhất Đăng đại sư cùng Thiên Trúc thần tăng, cuối cùng phá giải phản văn tổng cương thiên trường, phần này tổng cương đối chữa thương có hiệu quả, Nhất Đăng đại sư cùng Hồng Thất Công tất cả đều tu luyện qua. Hoàng tứ hỉ nghe Nhất Đăng đại sư kể xong thư tịch lai lịch, ánh mắt lại chuyển hướng Chu Bá Thông Nguyên Ương khăn đấm, Hoàng Dược sư Tiêu Ngọc, Hồng Thất Công Hồ Lô, không có một cái là phá bích chi vật. Hắn không khỏi lớn cao mày, nghĩ thầm, nếu như Hoa Sơn luận kiếm cũng không tìm tới phá bích chi bảo, ta hẳn là tiến về nơi nào tìm kiếm? Đám người gặp hắn đứng tại cự thạch phía trước lên người, đều không rõ tâm ý của hắn, cũng chỉ có thể chờ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Hoàng tứ hỉ như cũ không núp đích, liền phảng phất định thân như thế. Hoàng Dung liền rời bước tới Hoàng tứ hỉ bên cạnh, hỏi, tứ ca ca, ngươi có phải hay không đang tìm thứ gì? Hoàng tứ hỉ nhìn nàng một cái, nghĩ thầm nha đầu này đoán rất chuẩn. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ không phủ nhận, chợt lật tay một cái, lấy ra một cái mặt ngoài gắn đầy lưỡi sức mang rô nhuyễn giáp, đặt ở trên đá lớn. Sau đó lại hướng Quách Tĩnh trợ thủ thế, Quách Tĩnh nhỏ chạy tới. Hoàng Dung cũng không nói chuyện, đưa tay tại Quách Tĩnh trên thân sờ tới sờ lui. Quách Tĩnh gặp nàng ban ngày ban mặt sờ chính mình, cảm thấy không ra thể thống gì, lại không dám quát tháo, sắc mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Một lát sau, nàng theo Quách Tĩnh trên thân lấy ra hai thanh truy thủ, cái này là năm đó Khâu Sử Cơ đưa tặng cho Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm tín vật, về sau chuyển đến Quách Tĩnh cùng Dương Khang trên tay. Dương Khang sau khi chết, hai cây chủy thủ đều bị Quách Tĩnh cất giữ. Hoàng Dung đem hai cây chủy thủ đặt ở nhuyễn giáp bên cạnh, cười đối Hoàng Tứ Hỉ nói: "Tứ ca ca, ngươi nhìn những vật này là không phải ngươi muốn tìm bà bối?" Hoàng Tứ Hỉ ngón tay nhuyễn giáp: "Đây là nhà ngươi nhuyễn bị giáp." Hoàng Dung ngân một tiếng: "Cha đánh chế ra, để cho ta dùng để phòng thân." Hoàng Tứ Hỉ khẽ lắc đầu: "Nhuyễn bị giáp thật có phòng thân kỳ hiệu, lại không phải ta thứ muốn tìm, ngươi thu hồi đi thôi." Từ khi Hoàng Tứ Hỉ luyện thành Cửu Dương thần công, hắn khí tường phòng ngự đã kiêu ngạo áo giáp, nhuyễn bị giáp tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Mấu chốt nhuyễn vị giáp bên trên không có giáp văn hiển lộ, Hoàng Tứ Hỉ liền không có yêu cầu. Quách Tĩnh hai cây chủy thủ bên trên giống nhau không có dao găm văn hiện, cũng bị Hoàng Tứ Hỉ lui trở về. Hoàng Tứ Hỉ vẹn vẹn nhận Tứ Tuyệt Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, lưu lại khăn gấm, Tiêu Ngọc, Hồ Lô cùng thư tịch. Hắn nghĩ thầm, phá bích chi vật không tại Hoa Sơn, cũng không ở trong núi trên thân mọi người, khẳng định là có lai lịch khác. Suy nghĩ đến đây, hắn lúc này hướng Nhất Đăng Đại Sư chắp tay: "Đại sư, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta muốn xin ngươi cho một cái Phật khí khai quang." Nhất Đăng Đại Sư nói: "Bần tăng chuyến này Hoa Sơn, nguyên vốn là vì hoàng cư sĩ mà đến, bần tăng tùy thời có thể cách làm, chờ thay ngươi Phật khí mở sông quang, bần tăng cũng muốn trở về đại lý rồi." Hoàng Tứ Hỉ nghe xong, liền mới nói: "Vừa vặn nhà ta ở tại Tương Dương thành bên ngoài. Đại sư, không bằng chúng ta kết bạn xuôi nam thôi, chúng ta vừa đi, bên cạnh nghiên cứu thảo luận Phật pháp." Nhất Đăng Đại Sư nói: "Như thế rất tốt ta." Hoàng Tứ Hỉ thấy Nhất Đăng Đại Sư đồng ý, liền triệu Hoán Thần Điêu trở về. Chu Bá Thông cũng không có bay qua nghiện, nghe nói Hoàng Tứ Hỉ nhà tại Tương Dương, khăng khăng tiến về Tương Dương làm khách. Hoàng Tứ Hỉ cũng không có cự tuyệt Chu Bá Thông, liền để hắn tiếp tục cưỡi thần điêu. Ngược lại dọc theo con đường này, Hoàng Tứ Hỉ muốn mời Nhất Đăng Đại Sư cho Càn Khôn Nhất Khí Đại Khai Quang, hắn phải bồi bạn Nhất Đăng Đại Sư tả hữu, không cách nào cưỡi thần điêu, dứt khoát liền để Chu Bá Thông cùng thần điêu đồng hành. Hắn thì cùng Nhất Đăng Đại Sư, Thiên Trúc Thần Tăng, Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, anh cô đi bộ rời đi Hoa Sơn, đi về phía Nam Tương Dương mà đi. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung bốn người kết bạn đi về phía đông, trở về Đào Hoa Đảo. Trên đường, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hướng Quách Tĩnh Hoàng Dung hỏi thăm Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận nguyên nhân cái chết. Quách Tĩnh là chắc định người, năm đó hắn hứa hẹn tuyệt không tiết lộ Hoàng Tứ Hỉ thân thế, hắn liền không hề để cập tới, mặc kệ Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hỏi thế nào, hắn một chữ cũng không nói. Hoàng Dung tại Hoa Sơn bên trên từng nghe Hoàng Tứ Hỉ chủ động đề cập Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận tử vong kinh nghiệm, điều này nói rõ Hoàng Tứ Hỉ đã giải quyết thát tử hai hoàng ẩm, không còn lo lắng bị thát tử trả thù. Chương 217, tình là vật gì? 2. Chương 217, tình là vật gì? 2. Hoàng Dung liền đem năm đó núi tuyết đại chiến, Hoàng Tứ Hỉ như thế nào lấy một địch hai, trưởng giết Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận kinh lịch một năm một mười nói ra. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công sau khi nghe xong đều thổn thức. Hoàng Dược Sư cảm khái, giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Hồng Thất Công thì thở dài, Hoàng thiếu hiệp tuổi rất trẻ, so Tĩnh Nhi Dung Nhi không lớn hơn mấy tuổi, sau này trung thổ võ lâm, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm, đệ nhất thiên hạ danh hào cũng sẽ không đổi chủ rồi. Hoàng Dung vui cười, lúc này mới tốt hơn đấy. Tứ ca ca võ công cao cường, hắn lại tâm hệ trung nguyên bách tính, mặc kệ phía bắc đến nhiều ít thác tử, tự có tứ ca ca đi thu thập, chúng ta đều có thể an ổn nhậu nhẹt, sinh hoạt thành thơi, ta ước gì tứ ca ca cả một đời thiên hạ đệ nhất đâu. Quách Tĩnh nghe nàng mở miệng một tiếng tứ ca ca, trong lòng một hồi ghen ghét. Bất quá Quách Tĩnh lại nghĩ tới chính mình võ công không bằng Hoàng Tứ Hỉ, càng thêm không thể để cho Trung Nguyên bách tính an cư lạc nghiệp, đông tuân gia sinh ngày nay chi tình, hắn cảm thấy mình không xứng với Hoàng Dung hậu ái, trong lòng hạ quyết tâm, sau này muốn đối Hoàng Dung tốt hơn, một vạn đối Hoàng Dung tốt. Hồng Thất Công nghe xong Hoàng Dung chi ngôn, cười ha ha, nên nộ nhẹ, nên sinh hoạt thành thơi, Dung Nhi, ngươi còn hẳn là cùng Tĩnh Nhi sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con a. Hoàng Dược Sư nghe xong, ngay tức khắc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cùng nhau cái gì phu, giáo cái gì tử. Mặc dù Dung Nhi thành thần, nhưng người nào cũng không thể ước thúc nàng, sau này nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như không muốn sinh con, cũng để tùy. Ai dám hạn chế nàng yêu thích, lão phu liền một trường vỗ chết. Hồng Thất Công lập tức đứng vai, tốt tốt tốt, ngươi đập, ngược lại là ngươi nữ nhi nữ thế, lão Khiếu Hoa mới sẽ không xen vào việc của người khác. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đối mặt nhìn một cái, tất cả đều gục đầu xuống, không còn dám chen vào nói. Hoàng Dược Sư chừng hai người bọn họ một cái, đến nay như cũ cảm thấy không xứng, nhưng hắn hai đã thành thân, cũng chỉ có thể chấp nhận. Một bên khác, Hoàng Tứ Hỉ cùng Nhất Đăng Đại Sư, anh cô bọn người một đường xuôi nam. Chưa hết một ngày tiến vào Tương Dương thành bên trong, bọn hắn đã tại trong sơn giã liên tục đuổi đến mấy ngày đường, liền tiến về thành nội khách sạn nghỉ chân. Kết quả bọn hắn mới vừa tiến vào khách sạn đại đường, chỉ thấy Nhất Đăng Đại Sư tọa hạ đệ tử Võ Tam Thông đống nhiên nổi điên, phóng tới đại đường một trương bàn ăn. Tấm kia bên cạnh bàn ăn ngồi một đôi thanh niên nam nữ, cái kia nam thanh niên ngọc thụ lâm phòng, dáng dấp mi thanh ngọc tú, rất là tuấn lãng. Nữ thanh niên dịu dàng mềm mại, đôi mắt sáng đỏ mắt, cũng là tư sắc bất phàm. Cho dù ai trông thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ, đều muốn tán một tiếng bích nhân giai ngẫu tự nhiên. Nhưng Võ Tam Thông lại lên cơn giận dữ, hắn một phát bắt được kia nữ tay của thanh niên cổ tay, kéo tới bên cạnh mình, sau đó đối nam thanh niên trợn mắt nhìn nhau, chó ngoan tặc, dám lừa bán nhà lành nữ nhi. Không chờ nam thanh niên giải thích, kia nữ thanh niên một chút tránh thoát Võ Tam Thông, bước xa tới nam thanh niên bên người, làm xong tay thật chặt đỡ lấy nam thanh niên cánh tay, chém đinh chặt sắt đối Võ Tam Thông nói, nghĩa phụ, ta cùng Lục Lang là thật tâm yêu nhau, ta tự nguyện gả cho hắn, tuyệt đối không phải bị hắn lừa bán. Võ Tam Thông nghe thấy lời này, như bị sét đánh, càng là phẫn nộ tới cực điểm, khuôn mặt đều đã bắt đầu vặn mèo, ngón tay hắn nữ thanh niên, nói năng lộn xộn, A Nguyên, ngươi. Hắn đông nhiên lên trưởng, đánh về phía nam nữ thanh niên, nhưng là không đợi hắn trưởng lực phát ra, lại bị bên cạnh Ngư Tiểu Đọc ba vị đồng môn chặn lại. Ba vị đồng môn tại Tả Hữu bắt Võ Tam Thông hai tay, đem Võ Tam Thông chế tại nguyên chỗ, vừa nói, sư tôn ở bên, ngươi không nên vọng động đả thương người. Nhất Đăng đại sư thấy thế, sắc mặt hiện lộ bất đắc dĩ. Hoàng tứ Hỉ nghe Võ Tam Thông gọi A Nguyên lúc, đã đoán được nam nữ thanh niên thân phận, khẳng định là kia đôi số khổ Huyền Ương Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân. Cái này Hà Nguyên Quân thở nhỏ cơ khổ, không cha không mẹ, bị Võ Tam Thông vợ chồng thu dưỡng vì nghĩa nữ. Nhưng là chờ Hà Nguyên Quân dài đến 16, 17 tuổi lúc, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp đáng yêu, Võ Tam Thông tham luyến Hà Nguyên Quân sắc đẹp, đã không có thuần túy nghĩa phụ nghĩa nữ chi tình, nếu không phải Võ Tam Thông ngại với mình Võ Lâm hảo hiệp thân phận, nói không chừng liền phải đem Hà Nguyên Quân nạp làm thiết thất. Đúng lúc này, Hà Nguyên Quân làm quen Giang Nam công tử Lục Triển Nguyên, khăng khăng vì thân, thậm chí không tiếc mưu phản Võ Tam Thông nhà, cũng muốn gả cho Lục Triển Nguyên. Võ Tam Thông biết được Hà Nguyên Quân lưu luyến Lục Triển Nguyên, cung nộ không thôi, liền đem Hà Nguyên Quân giam cầm tại đại lý trong nhà. Đúng lúc gặp Nhất Đăng đại sư muốn đi trước Hoa Sơn Luật Kiếm, triệu tập Võ Tam Thông tùy hành, Võ Tam Thông liền tạm thời buông xuống Hà Nguyên Quân sự tình, hộ tống Nhất Đăng đại sư bắc thượng Hoa Sơn. Kết quả Võ Tam Thông trở về đại lý trên đường, vừa mới đi tới Tương Dương, vậy mà phát hiện nghĩa nữ Hà Nguyên Quân cùng Lục Triển Nguyên tư thông, trong nháy mắt liền không kiềm chế được nỗi lòng, ghen ghét phẫn nộ cùng có đủ cả, Võ Tam Thông hận không thể đem Lục Triển Nguyên tháo thành tám khối. Lục Triển Nguyên dung mạo trắng nõn, nhìn lại yếu đuối, lại tương đối kiên cường, chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, hướng Võ Tam Thông nói rằng: "Ngươi là A Nguyên nghĩa phụ, tự nhiên cũng là nghĩa phụ của ta, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta tuyệt không một chút nhíu mày." Võ Tam Thông nghe hắn miệng nói nghĩa phụ hiển nhiên là đem Hà Nguyên Quân xem như thê tử đối đãi. Võ Tam Thông càng lộ vẻ nổi giận, cực lực tránh thoát bên người ba vị đồng môn trói buộc, mắng to Lục Triển Nguyên: "Lão tử hôm nay không làm thịt ngươi, thế không làm người." Nhất Đăng đại sư sau khi nghe xong, trầm giọng hỏi thăm Võ Tam Thông: "Tam Thông, con bé kia là ngươi nghĩa nữ, nàng tìm được lương phối, ngươi hẳn là chúc phúc mới đúng, vì cái gì như vậy giận thịnh?" Võ Tam Thông trả lời không được, hắn đem Hà Nguyên Quân xem như độc chiếm, không cho nam nhân khác nhúng chạm, đây là hắn tư tâm, vô luận như thế nào không dám hướng Nhất Đăng đại sư nói rõ ngọn ngành. Không khí hiện trường thoáng chốc an tĩnh lại. Lục Triển Nguyên như cũ quỳ trên mặt đất, tiếp tục hướng Võ Tam Thông dập đầu: "Nghĩa phụ, nếu như ngươi không hài lòng ta cùng A Hoán việc hôn nhân, ta bằng lòng tùy ý ngươi xử trí, coi như ngươi một trưởng đánh chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bất quá ta cùng A Hoán dưới mắt có một việc gấp muốn đi làm, chờ xong xuôi chuyện này, ta cùng A Hoán lại đến nghe nghĩa phụ xử lý, mong rằng nghĩa phụ thành toàn." Hà Nguyên Quân lộ ra nhưng đã nhận định Lục Triển Nguyên, liền cùng Lục Triển Nguyên cùng tiến tới, theo Lục Triển Nguyên cùng một chỗ hướng Võ Tam Thông dập đầu, vừa nói: "Mời nghĩa phụ thành toàn." Võ Tam Thông thấy hai người phu sướng phụ thùy, mắng: "Cậu nam nữ, lao tử giết các ngươi đôi cậu nam nữ này." Hắn thấy Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân đã mang định cả đời, tình một chữ này, nhất là bướng bỉnh, một khi nhận định ý chung nhân, quyết định khó mà thay đổi. Tâm hắn biết không cách nào vãn hồi Hà Nguyên Quân, trong lòng bị kích thích, liền định giết chết hai người. Ai ngờ lúc này Nhất Đăng đại sư rời bước hướng về phía trước, đi đến Võ Tam Thông bên người, một tay nhấn tại Võ Tam Thông đầu vai. Võ Tam Thông bị sư tôn nhẹ nhàng một nhấn, toàn thân sát khí thu vào mà không, thành thành thật thật đứng yên ngay tại chỗ. Nhất Đăng đại sư nhìn về phía Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Các ngươi có chuyện gì gấp muốn làm lý, đều có thể nói đi." Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân thấy Nhất Đăng đại sư trường mi râu dài, một bộ đắc đạo thánh tăng bộ dáng, lập tức thành kính bái gõ, cùng kêu lên nói: "Hồi bẩm đại sư, mấy ngày trước đây chúng ta con đường Tương Dương thành bên ngoài một chỗ sơn cốc, thấy một cái Tây vực thương nhân đang đánh một cô nương, chúng ta liền lên trước hỏi thăm nguyên do, biết được kia Tây vực thương nhân tham đồ cô nương sắc đẹp, mong muốn cướp đoạt phi lễ, chúng ta lập tức ra tay giúp đỡ." Nhất Đăng đại sư nói: "Các ngươi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là hiệp nghĩa bản sắc." Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân mặt lộ vẻ xấu hổ: "Đáng tiếc chúng ta võ công thấp kém, căn bản không phải kia Tây vực thương nhân địch thủ, cũng may cô nương kia võ công cao cường, nguyên bản cùng kia Tây vực thương nhân thế lực ngang nhau, chúng ta trợ chiến sau, liền đem kia Tây vực thương nhân cho đánh lui. Ai từng biết, kia Tây vực thương nhân không có cam lòng, lại mời một vị võ lâm cao thủ, dự định lại đi cướp đoạt cô nương kia, chúng ta lo lắng cô nương kia có sai lầm, liền định tiến về trợ quyền, kết quả không đợi chúng ta thành hàng, lại trước gặp được nghĩa phụ." Hai người nói xong, nhìn về phía Võ Tam Thông. Nhất Đăng đại sư niệm âm thanh A Di Đà Phật đối hai người nói: "Đã các ngươi là muốn hành hiệp trượng nghĩa, lớn nhưng lập tức tiến về, các ngươi nghĩa phụ tự do vẫn tăng đến quy nhủ." Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân lập tức quỳ rạp xuống Nhất Đăng đại sư trước mặt: "Đại sư, chúng ta võ công thấp, đi cũng là chuyện vô bổ, còn mời đại sư tiến đến nghị cách cứu viện cô nương kia." Nhất Đăng đại sư có lòng hóa giải đệ tử Võ Tam Thông cùng Lục Triển Nguyên Hà Nguyên Quân ân oán tình cừu, liền gật đầu nói: "Tốt, Bần tăng có thể đi một chuyến, nữ tử kia họ gì tên gì?" Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân nói: "Nàng họ Thạch, tên gọi Tâm Lưu, thường ngày đặt chân ở ngoại thành Tây Nam 20 dặm trong sơn cốc." Không chờ hai người nói hết lời, Hoàng tứ Hỉ bỗng nhiên tiến lên một bước, nắm chặt Lục Triển Nguyên vào áo: "Cô nương kia thật gọi Thạch Tâm Lưu?" Lục Triển Nguyên mở mịt gật đầu: "Tuyệt không là giả, cô nương kia tự xưng là Thạch Tâm Lưu." Hoàng tứ Hỉ quay đầu nhìn về phía ngoài thành Tây Nam, nơi đó chính là kiếm mộ phương vị, trong lòng của hắn lấy làm kỳ: "Thạch Tâm Nhu chạy thế nào tới kiếm mộ đi rồi?" Vì phòng ngừa nhận lầm người, Hoàng tứ Hỉ lại hỏi Lục Triển Nguyên: "Kia Thạch Tâm Nhu cô nương bên người có hay không một đầu bạch hồ đi theo?" Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân càng kỳ: "Công tử làm sao biết Thạch cô nương nuôi có một đầu bạch hồ?" "Lúc ấy chúng ta bị đánh tổn thương, chính là Thạch cô nương thu thập bạch hồ chi huyết, mới để chúng ta nội thương khỏi hẳn, nếu không phải Thạch cô nương cho chúng ta trị thương, chúng ta cũng sẽ không liều mạng muốn đi cứu viện Thạch cô nương." Hoàng tứ Hỉ nghe đến đó, đối Thạch Tâm Nhu thân phận đã lại không hoài nghi, hắn lúc này triệu hoán thần điêu từ trên cao hạ xuống, thừa điêu hướng kiếm mộ gấp bay mà đi. Dọc theo con đường này đều là Chu Bá Thông tại cưới thần điêu. Giờ phút này Chu Bá Thông thấy Hoàng tứ Hỉ bỗng nhiên đem hắn đuổi hạ điêu cõng, liền hơi nghi hoặc một chút, hướng Nhất Đăng đại sư bọn người hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng huynh đệ vội vội vàng vàng đi làm gì?" Nhất Đăng đại sư cùng anh cô đám người cũng chưa giảng kỹ, chỉ là thúc giục trước mọi người hướng kiếm mộ tiến đến. Chương 218, Phong Hoa Thịnh Đường, 1, chương 218, Phong Hoa Thịnh Đường, 1. Kiếm mộ. Hoàng tứ Hỉ thừa điêu bay nhanh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xoay quanh tại kiếm mộ trên không. Hắn cư cao quan sát, đông nhiên dưới mắt sáng lên, phát hiện phía dưới trong một vùng sơn cốc nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, hoa gian tọa lạc có một loạt phong ốc, hiển nhiên là có người ở chỗ này định cư. Hắn phong tàng long mạch thâm cốc khoảng cách hoa cốc chỉ có một núi chi cách. Ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy có ba đạo nhân ảnh tại thâm cốc bên trong binh khí ngắn giao tiếp, đấu say xưa. Bởi vì thần điêu bay quá cao, tạm thời nhìn không rõ ba người bộ dáng, hắn liền ra hiệu thần điêu lao xuống. Thần điêu đem thâm cốc coi như lãnh địa mình, huống hồ trong cốc có chôn độc cô cầu bà y quan, nó trông thấy có người tự tiện xông vào, đã sớm giận không kìm được, rơi xuống lúc phát ra rồn dập giận minh thanh. Ba người kia nghe thấy chim đều, cùng nhau ngẩng đầu nhìn quanh, trên tay binh khí giao thoa một vàng, đột nhiên tách ra, tạm thời thôi dừng lại đọ sức. Chờ thần điêu xuống tới khoảng cách đáy cốc cao mấy chục trượng lúc, Hoàng tứ Hỉ đã thấy rõ ba người dung mạo. Cái kia cầm kiếm nữ tử áo trắng chính là Thạch Tâm Lu, nàng vừa rồi nghe thấy chim kêu lúc không khỏi hoảng hốt, còn coi mình là ưu hối lỗi độ, bên tai xuất hiện nghe nhầm, đợi nàng ngẩng đầu trông thấy thần điêu thân ảnh, mới biết mình chỗ nghe không giả. Nàng kinh ngạc nhìn thần điêu càng hàng càng thấp, nhanh đến đỉnh đầu lúc, Hoàng tứ Hỉ lăng không nhảy xuống điêu cõng, đứng ở bên người nàng. Tính toán thời gian, nàng cùng Hoàng tứ Hỉ đã có tướng gần 4 năm chưa từng gặp mặt, nhưng nàng như cũ nhớ kỹ Hoàng tứ Hỉ bộ dáng. Những năm này nàng ở lại Hoa Cốc, kỳ thật chính là đang đợi Hoàng tứ Hỉ, trong lòng sớm nghĩ đến cùng Hoàng tứ Hỉ chung vùng. Nhưng nàng trời sinh tính ngại ngùng, đột nhiên vừa thấy được Hoàng tứ Hỉ, nhất thời lại không biết ứng làm như thế nào cùng Hoàng tứ Hỉ chào hỏi, khắp khuôn mặt là e lệ thái độ. Hoàng tứ Hỉ gặp nàng ống tay áo thấm co tơ máu, trước quan tâm nàng một câu, ngươi thụ thương sao? Nàng chợt rủ xuống kiếm, thu liễm lại vừa rồi cùng địch đánh nhau chết sống lanh ý, mỉm cười nói, không có thương tổn, vừa rồi quan nhân linh hồ giúp ta đánh nhau, trên người nó nguyên vốn là có vết thương, chỉ là dùng sức quá độ, vết thương vỡ toang, ta tay áo bên trên vết máu là nó lưu. Nói xong theo ống tay áo bên trong lấy ra cựu vĩ linh hồ, nó một thân lông trắng, đặt ở Thạch Tâm Nhu trong tay áo, như bất lưu thần nhìn kỹ, rất khó chú ý tới. Hoàng tứ Hỉ hướng cựu vĩ linh hồ trên thân lườm liếc, thấy cái này tiểu hồ chính sử trong hôn mê, không biết là mất máu quá nhiều, vẫn là thoát lực bố trí. Hoàng tứ Hỉ thấy linh hồ thụ thương, lại đối Thạch Tâm Nhu nói, ta chuyển cho ngươi Thiên Sơn kiếm pháp bên trong, có một đường bị dược song phi khinh công, nếu như ngươi đấu không lại hai người kia, trước tiên có thể tẩu vị thượng, không cần muốn cùng bọn họ liều mạng. Thạch Tâm Nhu vẫn là mỉm cười hình dạng, ôn nhu nói, ta vốn là dự định rút lui trước đi, kết quả khinh công chưa xuất ra, quan nhân liền tới cứu viện ta rồi, vậy ta tự nhiên không thể lại đi. Kỳ thật nàng tu luyện Thiên Sơn kiếm pháp thu thập các nhà trưởng, tổng cộng có 361 tay, cả công lẫn thủ, kiếm pháp tấn mãnh, thấy khe hở tiếp nhập. Huống hồ nàng lại đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới tầng thứ 2, dù cho đối mặt hai vị cao thủ giáp công, nàng cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Vừa rồi nàng cùng hai đại cao thủ so chiêu, từ đầu đến cuối giữ nghiêm môn hộ, phòng ngự giọt nước không lọt, cũng không lạc bại dấu hiệu. Chỉ là nàng tính tình ôn hòa, lòng mang thiện niệm, trước kia chưa hề giết qua người, dù cho đối mặt hai đại cao thủ vây công, nàng cũng không có nổi sát tâm, một khi Thiên Sơn kiếm pháp thế công triển khai, nàng đều sẽ lưu lại một tay, lúc này mới chậm chạp không thể thủ thắng. Nàng thiện tâm cũng làm cho đối thủ sinh ra ngộ phán, cho rằng nàng võ công không đủ, khó cản hai đại cao thủ liên thủ. Bao quát ngày đó ngẫu nhiên gặp Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân, nàng cùng Tây Vực Thương Nhân đơn đả độc đấu, giống nhau không có dấu hiệu thất bại, nhưng Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân võ công quá thấp, nhãn lực quá kém, nhìn không ra nàng kiếm pháp bên trong chỗ tinh diệu, đã cảm thấy nàng cần muốn giúp đỡ, lúc này mới gặp chuyện bất bình tiến hành trợ giúp. Đương nhiên, nàng chưa từng tranh cường hào thắng, càng không yêu cùng người tranh luận, nhất là đối mặt Hoàng tứ Hỉ lúc, nàng càng là mềm mại như mèo. Hoàng tứ Hỉ đề nghị để cho nàng đi trước là bên trên, nàng liền theo Hoàng tứ Hỉ ý tứ nói đi xuống. Hoàng tứ Hỉ gặp nàng trên hai gò má bay lên một mảnh đỏ ửng, vẻ mặt dịu dàng tình tế tỉ mỉ, trong lòng đối nàng lên ý muốn bảo hộ, lấy ra hai cái bình sứ đưa cho nàng, trong bình chứa thiên hương đoạn tục giao cùng cựu hoa ngọc lộ hoàn. Nàng tiếp nhận đan dược sau, trước cho cựu vĩ linh hồ phục dụng. Hoàng tứ Hỉ ánh mắt rời đi chỗ khác, tập trung vào hơn 10 trượng bên ngoài hai đại cao thủ. Hai người này đều tại chừng 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, chân lực cường thịnh. Bên trái người kia mũi cao xấu mắt, khúc phát hoàng cần, xem xét chính là hầu người huyết thống, nhưng trên người hắn mặc lại là hán phục, hắn cái cổ treo minh châu, cổ tay mang vòng ngọc, châu quang bảo khí, nghiễm nhiên chính là một bộ thương nhân lão tài cách ăn mặc. Trong tay hắn cầm một cây hoàng kim nhuyễn tiên, roi bên trên sáng chói phát quang, khảm đầy bảo thạch, bọ cánh cam, bạch ngọc cùng mã não, đơn cái này một kiện binh khí liền giá trị vàng kim, có thể thấy người này hảo quý trình độ. Bên phải kia người vóc dáng cao gầy, mặc một bộ đồ đen, dường như làm thân thể đều che đậy quấn tại một đám mây đen bên trong, hắn mặt không huyết sắc, hình như cương thi, khuôn mặt lạnh như băng lộ ra hà khí. Cái này cùng bên trái kia người hồ luôn luôn cười tủm tỉm thần sắc so sánh, lộ ra khác biệt quá nhiều. Tay hắn nắm một cây cổ quái cán đồng, đồng bên trên bạch tắc quấn quanh, bắp kéo lấy một đầu dây gai, như là hiếu tử trong tay chỗ chấp cốc tăng đồng. Hắn mắt lộ ra hàn tinh, liếc về phía xoay quanh tại Hoàng tứ Hỉ cùng Thạch Tâm Nhu trên không thần điêu, những mày đối kia hảo quý người hồ nói, Doãn huynh, đến trước ngươi nói trong sơn cốc này chỉ có một giới thiếu nữ ở lại, lại chưa nói cùng có đại điêu xem như giúp đỡ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đối Hoàng tứ Hỉ cũng không chút nào để ý, duy chỉ có đôi thần điêu rất là kiêng kỵ, lại thâm trầm chửi rủa, lão tử tại Tây vực du lịch lúc, nghe nói có cưới điêu thích khách ám sát thát tử hoàng đế, dẫn đến Tây vực vạn dặm máu chảy thành sông, mẹ nhà hắn, cái này đầu đại điêu cùng Tây vực cưới điêu thích khách có cái gì quan hệ? Kia hảo quý người hồ cười hì hì trả lời, Tiêu Tương huynh yên tâm được rồi, ta cam đoan tuyệt đối không quan hệ. Tây vực cưới điêu thích khách là chúng ta ba tư anh hùng, từng tại thát tử trên tay doanh đã cứu chúng ta ba tư giáo đình mấy ngàn giáo chúng, thích khách này dưới mắt còn tại Tây vực đối kháng thát tử, quyết không có thể nào đến đây Trung Nguyên. Người này cũng là người ba tư, thở nhỏ dài tại Trung Nguyên, có thể giảng một ngụm lưu loát Trung Nguyên lời nói. Nhà hắn tổ tôn ba đời đều tại Trung Nguyên kinh thương, chuyên môn xử lý buôn bán châu báu chuyện làm ăn, hắn liền cho mình lấy một cái Trung Nguyên tên gọi là Doãn Khắc Tây. Bên cạnh hắn người áo đen gọi là Tiêu Tương Tử, thuần túy người Trung Nguyên sĩ, vốn là tương Tây danh túc, võ công đại thành sau khát vọng kiến công lập nghiệp, nhưng hắn ghét bỏ Đại Tống suy nhược, chắc chắn Đại Tống sớm tối bị phương Bắc Thát Tử tiêu diệt, liền trước một bước tiến về Thảo Nguyên, dự định đầu nhập vào Thát Tử hiệu lực. Ai ngờ thời giờ bất lợi, Tiêu Tương Tử đuổi tới Thảo Nguyên sau, biết được Thát Tử Tây Trinh bên ngoài, lọt vào cưỡi điêu thích khách ám sát, tổn thất nặng nề, đã toàn quân bị diệt, hắn thấy Thát Tử đã không có thành tựu, lại xám xịt quay trở về Trung Nguyên. Chính là tại trở về Trung Nguyên trên đường, Tiêu Tương Tử cùng Kinh Thương Doãn Khắc Tây nhận biết, hai người võ công đều đạt đến nhất lưu cảnh giới, công lực cũng tại sản sản với nhau, liền kết xuống giao tình, ước định ngày sau lui tới liên lạc. Lúc đầu Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử vừa mới phân biệt hơn tháng, hắn cũng không tính nhanh như vậy cùng Tiêu Tương Tử liên hệ. Ai ngờ Doãn Khắc Tây thương đội con đường Tương Dương thành bên ngoài lúc, ngẫu nhiên gặp xuất ngoại chọn mua thường ngày vật dụng thạch tâm lưu, thấy một lần phía dưới, kinh động như gặp tiên nhân, hắn trời sinh cũng không phải là người lương thiện, tâm cơ cực kỳ âm độc, trực tiếp hạ độc thủ ám toán thạch tâm lưu, ý đồ trắng trợn cướp đoạt minh bát. Hắn coi là thạch tâm lưu một giới nhược nữ tử, tam quyền lưỡng cước liền có thể cầm xuống, kết quả đụng phải đinh cứng. Tâm hắn giấy mời dựa vào chính mình sức một mình bắt không được thạch tâm lưu, lại gặp Tương Dương khoảng cách Tương Tây rất gần, liền tiến về Tương Tây mời tới Tiêu Tương Tử. Tiêu Tương Tử thân làm Tương Tây võ lâm danh túc, thường ngày đối cái gì nhân nghĩa đạo đức làm không để ý tới, lại đối thân phận thể diện nhìn cực nặng, nhường hắn liên thủ đối phó Thạch Tâm Nhu dạng này một giới nhược nữ tử, hắn từ trước đến nay thịt mũi coi thường, khinh thường vì đó. Chương 218, Phong Hoa Thịnh Đường 2, chương 218, Phong Hoa Thịnh Đường 2. Nhưng Tiêu Tương Tử lại thích võ thành si, tại hắn biết được Thạch Tâm Nhu người mang thượng thừa võ học lúc, liền lại cũng không lo được cái gì thể diện, không phải đem thượng thừa võ học cấp đến tay không thể. Giờ phút này, Tiêu Tương Tử nhìn thấy Thạch Tâm Nhu hàm tình mạch mạch nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ, cho dù lại du một cú của người, cũng có thể nhìn ra Thạch Tâm Nhu đối Hoàng Tứ Hỉ lòng có ái mộ, thâm tình trầm rãi. Tiêu Tương Tử không khỏi cười lạnh một tiếng, nói móc Doãn Khắc Tây một câu, cái này tiểu mỹ nhân rõ ràng có ý chung nhân, Doãn huynh ngươi muốn ôm mỹ nhân về, chỉ sợ rất khó khăn. Doãn Khắc Tây hừ một tiếng, trực câu câu nhìn chằm chằm Thạch Tâm Nhu, trước mắt mỹ nhân này thiền tư quốc sắc, đường cong là lướt xuống mãn, có lồi có lõm, toàn thân trên dưới tất cả đều là dụ hoặc. Doãn Khắc Tây mỗi nhìn Thạch Tâm Nhu một cái, hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức đem Thạch Tâm Nhu ôm vào trong ngực, tùy ý chà đạp. Hắn lại gặp Thạch Tâm Nhu đối Hoàng Tứ Hỉ tình ý giả dích, ghen tị trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn vung động trong tay nhuyễn tiên, phát ra ba ba rọi vàng, sát khí không thể ức chế phóng xuất ra. Hắn cũng biết mình khó địch nổi Thạch Tâm Nhu cùng Hoàng Tứ Hỉ liên thủ, lại sợ Tiêu Tương Tử lâm trận bỏ chạy. Hắn liền giật dây Tiêu Tương Tử nói, cái này tiểu mỹ nhân người mang Càn Khôn Đại Na Di thần công, khẳng định cùng Minh giáo giáo chủ có thân thuộc quan hệ, Càn Khôn Đại Na Di là chúng ta ba tư võ học thần trí cao công, một khi tu luyện đại thành, tất nhiên nhất định có thể vô địch thiên hạ. Tiêu Tương Minh, chờ chúng ta liên thủ làm thịt người này, ta chỉ cần tiểu mỹ nữ, thần công ta chắp tay nhường cho. Tiêu Tương Tử bán tín bán nghi, ta Trung Nguyên võ lâm có Hoa Sơn Luận Kiếm năm đại cao thủ, thiên hạ đệ nhất là toàn chân giáo Vương Trùng Dương, nếu như tu luyện Càn Khôn Đại Na Di có thể hay không đấu bại năm đại cao thủ. Doãn Khắc Tây lời thề son sắt, chỉ cần đem Càn Khôn Đại Na Di tu tới đỉnh phong, đánh bại hai cái Vương Trùng Dương, vậy cũng dư xài. Tốt. Tiêu Tương Tử lớn chịu cổ vũ, nhấc ngang khốc tăng đồng, chỉ hướng Hoàng Tứ Hỉ, ta tất nhiên cùng Doãn huynh liên thủ, làm thịt tiểu tử này, thay Doãn huynh đoạt lại mỹ nhân. Doãn Khắc Tây thấy Tiêu Tương Tử ý động, càng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, vung vẩy trong tay nhuyễn tiên, hướng Hoàng Tứ Hỉ quét sạch mà đi. Hắn sử dụng võ học, tên là Hoàng Sa Vạn Lý Tiên Pháp Vòng Vòng Đan Sen, kín kẽ, xác thực có chỗ độc đáo, nếu không không cách nào cùng Tiên Sơn kiếm pháp thời gian dài cùng nhau. Hắn vô ý thức cho rằng, Hoàng Tứ Hỉ võ công mạnh hơn, nhiều lắm là cùng Thạch Tâm Nhu lực lượng ngang nhau. Ai ngờ hắn một roi phát ra, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ vụt, rút ra hàng long kiếm, vận bên trên phá roi thức tại trên cổ tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hắn chợt cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân. Ba, một chút, hắn nguyên tiên đã rớt xuống đất. Không đợi hắn có phản ứng, hàng long kiếm mang theo khanh khanh long khiếu thanh âm, tiến quân thần tốc, nhắm ngay hắn lồng ngực xuyên qua. Hắn lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ, đột nhiên cảnh giác lại, ngươi cùng cưới điêu thích khách có quan hệ gì sao? Hắn tự nhận võ học tiên pháp đã đại thành, phổ thiên phía dưới có thể một kiếm đâm chết cao thủ của hắn, ngoại trừ cưới điêu thích khách bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có người ngoài. Hoàng Tứ Hỉ không thèm quan tâm, phúc rút ra trường kiếm, ngang quét qua, Doãn Khắc Tây đã thi thể tách rời, đầu người cao cao nhảy lên. Tiêu Tương Tử nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ hung mãnh như vậy, lại không chu toàn mảy may suy nghĩ, toàn thân chân khí trong nháy mắt trở vào hai chân, diều hâu như thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng ngoài sơn cốc nhanh chóng thối lui mà đi. Hoàng Tứ Hỉ cũng không đuổi theo, hắn từ bên hông rút ra một thanh huyền thiết đoạn kiếm, nguyên địa xoay người hai vòng, kiếm sắc hướng thanh bay đi, phá không hơn 20 trượng bên ngoài, một kích trúng đích Tiêu Tương Tử hậu tâm. Tiêu Tương Tử kêu lên một tiếng đau đớn quẳng rơi xuống mặt đất, trong miệng miệng lớn phun máu tươi, nỉ non nói rằng, mẹ nhà hắn, lao tử liền không nên tiếp nhận người hồ mời, những này người hồ chính là trời sinh thai tinh. Cái này một câu chưa rơi thôi, hắn đã nhắm hai mắt, mất mạng tại chỗ. Thạch Tâm Nhu thấy Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử liền Hoàng Tứ Hỉ một chiêu đều không ngăn được, nhớ tới vừa rồi Tiêu Tương Tử giảng, cưới điêu thích khách dám sát Thát Tử Hoàng Đế chuyện. Nàng nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỉ hẳn là cưới điêu thích khách, năm đó Hoàng Tứ Hỉ rời đi Quang Minh đỉnh lúc, từng nói địa phương muốn đi có chút nguy hiểm, mang lên Cửu Vĩ Linh Hồ không tiện, lúc này mới đem Cửu Vĩ Linh Hồ phó thác cho nàng. Trên đời này chỉ sợ không có so Thát Tử Hoàng cung càng địa phương nguy hiểm. Hoàng Tứ Hỉ giết chết Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử sau, quay người trở về, hỏi Thạch Tâm Nhu, ngươi chừng nào thì rời đi Quang Minh đỉnh, làm sao lại chuyển đến nơi đây định cư đâu? Thạch Tâm Nhu huyền chuyển giải thích, Năm đó quan nhân rời đi Quang Minh đỉnh sau, Trung Nguyên Minh giáo các nơi giáo chúng lần lượt trở về tổng đàn, bọn hắn thăm dò được một tin tức, Thất tử hoàng đế gặp chuyện, giận chó đánh mèo tới Ba Tư tổng giáo đầu bên trên, bọn hắn lo lắng Thất tử cũng biết hướng Trung Nguyên Minh giáo trả thù, liền để ta cùng Kiên Nhi tạm cách tổng đàn, tiến về Trung Nguyên ở lại. Sau đó thì sao? Cha ta quê quán ngay tại Ngạc Bắc, ta trước hết để cho bà cô mang theo Kiên Nhi đến đây Ngạc Bắc ẩn cư. Ta sợ quan nhân trở về Quang Minh đỉnh sau tìm không thấy chúng ta, liền một mình lưu thủ Quang Minh đỉnh. Vậy sao ngươi đi tới nơi này? Quan nhân linh hồ tưởng niệm ngươi quá độ, thường thường liền trở xuống Quang Minh đỉnh tìm ngươi. Lúc mới đầu, quan nhân linh hồ luôn luôn hướng tây tìm kiếm quan nhân tung tích, ta sợ nó tự mình tiến về Tây vực, đến lúc đó lại khó đuổi tới nó tung tích, liền mang theo nó đi vào Ngạc Bắc, chuẩn bị đem nó gửi nuôi tại gia tộc, nhường bà cô cùng Kiên Nhi chiếu cố nó. Ta nghĩ đến, chờ đem nó thu xếp tốt, ta lại trở về Quang Minh đỉnh chờ quan nhân. Kết quả thế nào? Kết quả linh hồ tới Ngạc Bắc sau, một đường tìm được tòa sơn cốc này, nó đối khí vị cực kỳ mẫn cảm, có thể ngửi được quan nhân thần điêu khí tức, nó tại phụ cận sơn cốc phát hiện vài gốc thần điêu lông vũ, ta liền đoán rằng nơi này có thể là quan nhân cùng thần điêu ở lâu chi địa, thế là liền để Minh giáo thị nữ trước đi mở mang vườn hoa, tu kiến ốc xá, như vậy cứ ở lại. Nàng cũng không phải là một thân một mình ở tại hoa cốc, bên người cùng lấy mấy vị Minh giáo thị nữ, bất quá những này thị nữ đã toàn bộ mất mạng tại Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử thủ hạ. Hoàng tứ hỉ nghe nàng kể xong tiền căn hậu quả, khen nàng một câu, ngươi đoán rất chuẩn, tòa sơn cốc này chính là ta cùng điêu minh quê quán. Nàng không khỏi mỉm cười, kia quan nhân có trách ta hay không tự tiện xông vào quý phủ. Nàng lại chỉ hướng chôn giấu long mạch cùng độc cô cầu bại mộ cửa hang, linh hồn là ở đằng kia tòa trước động người được thần điêu khí tức, ta liền lại đoán, thần điêu thường ngày hẳn là tại tòa này thâm cốc nghỉ lại, ta liền bất tiện quấy rầy, mà là tiến về phụ cận hoa cốc khởi công xây dựng phòng xá. Quan nhân, nơi này một ngọn cây cọn cỏ ta cũng không có được qua, đều cùng lúc đầu giống nhau như lúc. Ngươi có lòng rồi. Hoàng tứ hỉ cảm thấy Thạch Tâm Nhu giỏi đoán ý người, nói chuyện cùng hắn lúc, càng là nhu tình như nước, lúc trước hắn còn đối Thạch Tâm Nhu thiện nhập kiếm mộ còn cảm thấy không ổn, hiện tại đã không có ý kiến. Hắn thấy Thạch Tâm Nhu trường kiếm trong tay vỡ ra mấy cái lỗ hổng, liền lắc một cái ống tay áo, lấy ra Tử Vi Nhuyễn kiếm, đưa cho Thạch Tâm Nhu, "Ta chuyển cho ngươi Thiên Sơn kiếm pháp vừa vặn cho ngươi thêm một thanh thần binh lợi khí, tay ngươi nắm kiếm này, mới có thể cùng Thiên Sơn kiếm pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Thạch Tâm Nhu vui vẻ tiếp nhận, nàng đơn tay nắm chặt chuôi kiếm, tay kia duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, liền phải hướng thân kiếm bắn tới. Hoàng tứ hỉ lập tức nhắc nhở, "Chuôi kiếm này đã từng bị rắn độc nuốt ăn, thân kiếm xâm nhiễm kịch độc, ngươi múa kiếm lúc nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương." Thạch Tâm Nhu nghe xong kiếm có kịch độc, không muốn lấy độc thương người, liền hỏi Hoàng tứ hỉ, "Quan nhân có thể đem kịch độc loại trừ sao?" Hoàng tứ hỉ đem Tử Vi Nhuyễn kiếm tiếp trở về, "Ta thử một chút." Hắn lúc này vận chuyển Cửu Dương chân khí, chuẩn bị lấy nóng bỏng hỏa lực bốc hơi thân kiếm kịch độc. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, Cửu Dương chân khí vừa mới chút vào thân kiếm, vẹn vẹn bốc hơi một tia kịch độc, thân kiếm hô hiện ra quang mang đến. Hoàng tứ hỉ ngạc nhiên không thôi, hắn phát hiện thân kiếm quang mang giống như là hắn trước kia xem đọc lấp lóe văn tự phát ra. Hắn lập tức vận đủ Cửu Dương chân khí, theo hắn thanh kiếm thân kịch độc một chút xíu bước ra, trên thân kiếm hiện lộ ra chỉ có hắn khả năng nhìn thấy kiếm văn. Danh tốc di vật, phá bích chi kiếm, loại trừ trên thân kiếm độc vật, có thể mở ra phá bích chi môn, tiến vào địch nhân kiệt chi thần đô Long Vương cùng địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương giang hồ. Chờ Hoàng tứ hỉ thanh kiếm thân kịch độc loại trừ không còn, kiếm văn tùy theo tán loạn, lại hiện ra mới quan văn. Danh tốc di vật, phong hoa thị đường, tận ở trong đó. Đi trước địch nhân kiệt giang hồ điểm hóa càn khôn nhất khí đại đúc lại hàng long kiếm, sau đó lại tiến vào thiên long bát bộ. Chương 219, động phòng hoa trúc, 1, chương 219, động phòng hoa trúc, 1. Hoàng tứ hỉ đánh giá tử vi trên nhuyễn kiếm kiếm văn, trong lòng tương đối ngoài ý muốn. Hắn đau khổ tìm kiếm phá bích chi vật, thì ra đã sớm ở trên người hắn. Hắn lúc đầu dáng lâm xạ điêu giang hồ lúc, tại kiếm mộ tìm tới kiện thứ nhất bảo vật chính là Tử Vi Nhuyễn kiếm, bởi vì trên thân kiếm cung văn, hắn liền cho rằng đây không phải một thanh danh túc di vật. Hiện tại hắn mới minh ngộ tới, thì ra kiếm văn là bị mãng xà kịch độc che đậy lên. Hắn lại một lần xem đọc thân kiếm, văn tự biểu hiện, danh túc di vật, phong hoa thịnh đường, tận ở trong đó. Tay hắn nắm kiếm này có thể tiến vào địch nhân kiệt chi thần đô Long Vương cùng địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương giang hồ, cái này đích xác là thịnh đường nhân đại, ở vào Vũ Hậu Lâm triều chấp chính, hai thánh cùng tồn tại thời kỳ. Bất quá địch nhân kiệt giang hồ cùng triều đình liên lạc qua sâu, có vẻ như cũng không có cái gì ra dáng môn phái võ lâm, giang hồ cao thủ cũng vắng vẻ vô danh, tại tu vi võ học bên trên càng là không có chút nào tạo nghệ. Hoàng tứ hỉ hồi tưởng hắn đối địch nhân kiệt giang hồ ký ức, chỉ có thần đô Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ cùng am hiểu huyền thuật phong ma tộc, nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn nhớ tới Ngân Duệ Cơ lúc, tất nhiên là cảm thấy dung mạo quen thuộc, khơi gợi lên hắn đối xuyên việt trước rất nhiều hồi ức. Nhưng là nhớ tới phong ma tộc lúc, hắn bỗng nhiên tâm thần rung động, đưa tay đi bên hông túi ra, lấy ra càn khôn nhất khí đại. Cái túi này bị hắn gãy thay nhau nổi lên đến tùy thân mang theo, hắn muốn mở ra kiểm tra. Thạch Tâm Nhu vội vàng giúp đỡ, giúp hắn dắt túi bên cạnh. Chờ cái túi hoàn toàn triển khai sau, túi văn như cũng rõ ràng hiện lộ, bất quá văn tự đến nay không có bất kỳ biến hóa nào. Danh tốc di vật, càn khôn nhất khí đại, thu nhận sử dụng có thu nạp pháp môn, trải qua thánh tăng điểm hóa, tức có thể kế thừa sử dụng. Mấy ngày nay Hoàng tứ hỉ cùng Nhất Đăng đại sư đồng hành, mời Nhất Đăng đại sư làm mấy lần khai quang pháp sự, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đối càn khôn nhất khí đại điểm hóa thành công, điều này nói rõ Nhất Đăng đại sư cũng không phải là túi văn chỉ thánh tăng. Như vậy thánh tăng rốt cuộc là người nào? Cực khả năng ngay tại địch nhân kiệt trong giang hồ. Hoàng tứ hỉ nhớ mang máng, địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương xuất hiện qua một vị thánh tăng, tức là tại thần đô ngoại thành Mang Sơn tu hành, đã từng Tây Thiên Thỉnh Kinh Tam Tạng đại pháp sư. Vị này Tam Tạng pháp sư thật là nổi tiếng, Phật pháp tu vi đương nhiên không cần phải nói, đúng là hắn chuyển xuống Đại La Long Nhất Tâm Kinh trợ giúp địch nhân kiệt khắc chế phong ma tộc di hồn huyết tượng. nếu như nói có vị kia thánh tăng có thể đem càn khôn nhất khí đại khai quang là bảo, điểm phàm hóa linh, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Tạng pháp sư có thể làm được. Hoàng tứ hỉ càng nghĩ càng thấy đến Tam Tạng pháp sư chính là điểm hóa thánh tăng. Hắn nhất thời tâm hỉ, cười ra tiếng, lúc đầu hắn còn đối địch nhân kiệt giang hồ không chuyện gì hứng thú, hiện tại đã bắt đầu chờ mong tiến về sông sáo. Thạch Tâm Nhu gặp hắn đối với một cái túi bật cười, rất là không hiểu đấu, không rõ hắn là sao như thế. Cũng may Hoàng tứ hỉ là cười một tiếng mà qua, lập tức liền đem cái túi một lần nữa điệt. Chờ Hoàng tứ hỉ đem cái túi cất giữ thỏa đáng, hắn cầm lấy Tử Vi nhuyễn kiếm, hướng Thạch Tâm Nhu bày tỏ áy náy, ta vốn là muốn đem chuôi kiếm này tặng cho ngươi, nhưng là ra một điểm nhỏ tình trạng, đã đưa không thành rồi. Thạch Tâm Nhu đối thần binh lợi khí cùng võ học bí tịch đều không có coi yêu thích, đối minh giáo cơ nghiệp cũng không truy cầu. Nàng duy nhất coi trọng chỉ có người trong lòng, bởi vậy nàng liền vô cùng quan tâm Hoàng tứ hỉ thái độ, vừa rồi Hoàng tứ hỉ đã nói đưa nàng đồ vật, kết quả lập tức liền đổi ý, kia cần gì phải nói ra? Chẳng phải là nhường nàng Bạch Hoan vui một trận đi? Nàng liền muốn hỏi thăm Hoàng tứ hỉ thu hồi Tử Vi nhuyễn kiếm nguyên nhân. Kết quả không đợi nàng mở miệng, Hoàng tứ hỉ lại nói, ta không phải cố ý nói một đằng làm một nẻo, mà là ta bỗng nhiên nghĩ đến, trôi này nhuyễn kiếm là người ngoài chi vật, tặng cho ngươi không đại biểu được tâm ý của ta, ta dự định tự mình cho ngươi rèn đúc một thanh kiếm mới, mấy tháng này ta không hề làm gì, chỉ khai lò rèn sắt, ngươi thấy thế nào? Thạch Tâm Nhu nghe xong, trong lòng ấm áp rất là dễ chịu, Hoàng tứ hỉ tự thân đi làm cho nàng đúc kiếm, vậy coi như Hoàng tứ hỉ lại đem Tử Vi nhuyễn kiếm cho nàng, nàng cũng sẽ không muốn. Nàng tranh thủ thời gian gật đầu, ngoài miệng lại nói, quan nhân ngươi không cần quá vất vả, ta kỳ thật có cần hay không kiếm đều không có quan hệ. Nàng là thật không hy vọng Hoàng tứ hỉ vì một thanh kiếm lâu dài bận rộn, chỉ cần là Hoàng tứ hỉ tâm ý, nàng cảm thấy sắt thường so thần binh càng có giá trị, dù là Hoàng tứ hỉ cho nàng đánh đúc một thanh bình thường bội kiếm, nàng cũng biết cao hứng phi thường. Hoàng tứ hỉ nói thay nàng đúc kiếm, liền sẽ không tùy tiện ứng phó, đến lúc đó sẽ cho nàng rèn đúc một thanh so sánh Tử Vi nhuyễn kiếm thần binh. Ban đầu ở Quang Minh đỉnh bên trên, Hoàng tứ hỉ nguyên bản liền theo trong tay nàng nhận lấy 12 trôi thánh hỏa lệnh, những lệnh bài này tài liệu luyện chế so huyền thiết chân quý hơn hi hữu, Hoàng tứ hỉ liền quyết định cho nàng rèn đúc một thanh huyền thiết lợi kiếm. Hoàng tứ hỉ bên hông mang theo hiệu rõ trôi huyền thiết dao găm, lò luyện về sau, hẳn là có thể luyện thành một kiếm, nếu như vật liệu không đủ, kiếm mộ bên trên còn có chôn một thanh huyền thiết trọng kiếm. Trong lòng của hắn như thế cân nhắc, bên hai bỗng nhiên nghe thấy một hồi gào to âm thanh. Hoàng huynh đệ, ngươi ở chỗ nào? Lão ngoan đồng đến cấp ngươi trợ quyền rồi. Đây là Chu Bá Thông thanh âm. Vừa rồi Hoàng tứ hỉ cưỡi điêu chạy đến kiếm mộ, Chu Bá Thông cùng Nhất Đăng đại sư mấy người cũng không có tại Tương Dương thành bên trong khách sạn dừng lại, lập tức kết bạn tìm kiếm qua đến. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân nhận ra tiến về kiếm mộ lộ tuyến, liền xung làm dẫn đường. Bởi vì Tương Dương thành khoảng cách kiếm mộ có cách xa 20-30 dặm, đi bộ tới quá chậm, Chu Bá Thông cùng Nhất Đăng đại sư chuyên môn trong thành mua sắm ngựa câu. Một đoàn người cưỡi ngựa tiến vào Thạch Tâm Nhu thường ngày ở lại hoa cốc, lại không có phát hiện Hoàng tứ hỉ cùng Thạch Tâm Nhu bóng dáng. Chu Bá Thông tâm địa nóng nhất, nhưng cũng là tính nôn nóng, liền hô to nhỏ kêu lên, hắn xúc tích nội lực la lên, thanh âm cách sơn truyền đến Hoàng tứ hỉ trong tai. Hoàng tứ hỉ không muốn để người ta biết chôn giấu long mạch cùng độc cô cầu bại y quan cửa hang, liền ra hiệu Thạch Tâm Nhu, ta mấy vị bằng hữu tìm tới, chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút. Lập tức cùng đi Thạch Tâm Nhu ngồi lên thần điêu, bay đi hoa cốc. Lúc này Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, anh cô bọn người, toàn bộ đứng tại kia sắp xếp phòng trúc bên ngoài trong hoa viên, thần điêu không trải qua Hoàng tứ hỉ mở miệng, trực tiếp hạ xuống đi qua. Hạ điêu cõng, Chu Bá Thông một bước nhảy đến Hoàng tứ hỉ trước mặt, thay phiên nằm đấm, hướng Hoàng tứ hỉ khoa tay, Hoàng huynh đệ, những cái kia xú tặc đâu, ở đâu? Ta giúp ngươi đánh bọn hắn. Hoàng tứ hỉ nói, đã bị ta thu thập. Chu Bá Thông cười ha ha một tiếng, ta liền biết Hoàng huynh đệ công phu tốt, không cần đến lão ngoan đồng hỗ trợ, nhưng lão ngoan đồng nghĩa tự vào đầu, những cái kia xú tặc hang ổ ở đâu, ta giết tới bọn hắn hang ổ đi, cho Hoàng huynh đệ ngươi xuất khí. Hắn nếu không cho Hoàng tứ hỉ ra một lần khí, sau này không có lấy cớ lại cưỡi điêu. Hoàng tứ hỉ hướng hắn buông tay, nói rõ không biết rõ hang ổ phương vị, coi như biết, vậy cũng không cần đến hắn giết đi qua. Sau đó chỉ vào hắn, cho Thạch Tâm Nhu dẫn tiến, Tâm Nhu, vị này là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, vị kia là anh cô, Nhất Đăng đại sư, Thiên Trúc đại sư. Giới thiệu tới Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân lúc, Thạch Tâm Nhu mỉm cười, ta nhận ra hai vị này hiệp sĩ, ngày đó ta bị Doãn Khắc Tây dây dưa, bọn hắn rút đao tương trợ, từng cứu ta tại nguy nan ở giữa. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân tất cả đều là một hồi xấu hổ, hai người kỳ thật không có thể cứu tới Thạch Tâm Nhu, ngược lại bị Doãn Khắc Tây đả thương, toàn bộ nhờ Thạch Tâm Nhu hỗ trợ chữa thương, khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Lục Triển Nguyên thấy Hoàng tứ hỉ cùng Thạch Tâm Nhu thái độ quen thuộc, ngạc nhiên nói, Hoàng đại hiệp, ngươi cùng Thạch cô nương khẳng định có cũ thôi. Hoàng tứ hỉ nhẹ gật đầu. Hà Nguyên Quân thấy Hoàng tứ hỉ không nói lời gì, lại hướng Thạch Tâm Nhu quan tâm hỏi, Thạch cô nương, ngày đó toàn do ngươi cắt cửu vĩ linh hồ, thu thập hồ máu, Lục Lang cùng ta khả năng nội thương khỏi hẳn, linh hồ vết thương xong chưa? Nhanh được rồi. Thạch Tâm Nhu trả lời trước Hà Nguyên Quân. Chương 219, động phòng hoa trúc 2. Chương 219, động phòng hoa trúc 2. Lúc này cửu vĩ linh hồ ngay tại trong ngực nàng ôm, nàng khẽ vớt hồ cõng, lại nhìn phía Hoàng tứ hỉ, ta nhưng không có cắt tổn thương quan nhân linh hồ, ngày đó bị Doãn Khắc Tây chặn đường, linh hồ cực giảm nghĩa khí, tiến lên liền đi cắn Doãn Khắc Tây, kết quả bị Doãn Khắc Tây trưởng tiên đánh trúng, hồ thân vỡ ra một vết thương, ta nghĩ đến hồ máu chảy cũng là chảy vô ích, không bằng cầm đi cứu trị hai vị này hiệp sĩ. Cửu vĩ linh hồ huyết dịch có thể trị nội thương, cái này là năm đó Hoàng tứ hỉ tại Quang Minh đỉnh lúc tiết lộ cho Thạch Tâm Nhu. Anh cô dò xét xong cửu vĩ linh hồ, đột nhiên thở dài, Hoàng công tử, đầu này hồ ly có phải hay không là ngươi tại Tấn Nam Hắc Long Đàm bắt được? Năm đó anh cô tiến về Tấn Nam tìm kiếm Chu Bá Thông, thăm dò được Chu Bá Thông tại Hắc Long Đàm ẩn hiện, mà Hắc Long Đàm chính là cửu vĩ linh hồ quê quán. Hoàng tứ hỉ hướng anh cô cười nói, ngày đó ngươi cùng lão ngoan đồng trùng phùng sau, ta rời đi Hắc Long Đàm trong lúc đó, phát hiện có người tại truy bắt cái này tiểu hồ, ta liền thuận tay đem nó mang tại bên người. Lúc này cựu vĩ linh hồ nuốt ăn qua thiên hương đoạn tục giao cùng cựu hoa ngọc lộ hoàn ung dung tỉnh lại, nó thấy một lần hoàng tứ hỉ, lập tức theo thạch tâm nhu trong ngực bắn ra, nhảy lên tới hoàng tứ hỉ đầu vai, vội vã nằm hoàng tứ hỉ cái cổ bên cạnh, thân mật dựa sát vào nhau lên. Đám người thấy thế, toàn đang âm thầm tán thưởng, cựu vĩ linh hồ cùng thần điêu đều là thiên địa linh thú, lại đối hoàng tứ hỉ cúi đầu nghe theo, cam nguyện nhận chủ, có thể thấy được hoàng tứ hỉ tuyệt không phải người thường. Đám người thấy cựu vĩ linh hồ cực thông nhân tính, khen nó một hồi. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân đám người âm thanh đình chỉ, đồng nhiên cùng nhau quỳ gối nhất đăng đại sư trước mặt, lại song song ôm quyền thở dài, chúng ta là thật tâm yêu nhau, tự nguyện kết làm phu thê, cầu nhất đăng đại sư, Hoàng đại hiệp, Chu tiền bối, anh cô tiền bối, Thiên Trúc tiền bối, Thạch cô nương, Chu tiên sinh ba vị tiền bối thành toàn, cho chúng ta chủ trì nhân duyên. Chu tiên sinh ba vị tiền bối, tất nhiên là chỉ nhất đăng đại sư trong hàng đệ tử Điểm Thương Ngư ẩn, tiểu phu, Chu tử Liễu ba người. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân duy trì có đối Võ Tam Thông không nhắc tới một lời. Võ Tam Thông muốn nổi giận, nhưng ở sư tôn cùng chư vị võ lâm danh túc trước mặt, hắn cũng không dám làm cản, chỉ lo phát lên một ngạn. Anh cô thấy Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân là chịu nhất đăng đại sư đệ tử ngăn cản, lúc này mới không cách nào thành thân, nàng liền đầu một cái mở miệng tác hợp, tỏ thái độ bằng lòng thay hai người chủ trì hôn lễ. Anh cô cái này mới mở miệng, nhất đăng đại sư cũng lập tức bằng lòng. Hoàng tứ hỉ cùng Thạch Tâm Nhu thấy nhất đăng đại sư, anh cô, Chu Bá Thông toàn không dị nghị, tự nhiên cũng là vui thành hai người vẻ đẹp. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân sợ đêm dài lắm mộng, nói thẳng hai người cái này tiến về Tương Dương thành bên trong chủ bị hôn lễ, đến lúc đó mời đám người xem lễ. Đám người vui vẻ tiếp nhận mời. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân cũng là thần tốc, mấy ngày sau liền đem thiếp mời đưa đến đám người trên tay, đám người ứng ước tiến về tham gia hôn lễ. Hoàng tứ hỉ biết Lục Triển Nguyên từng cùng Lý Mạc Sầu có tình cảm gốc mắc, vốn cho rằng Lý Mạc Sầu sẽ đến đại náo tiệc cưới, kết quả cho đến tiệc cưới kết thúc, cũng chưa thấy Lý Mạc Sầu thân ảnh. Bất quá Võ Tam Thông trải qua chịu không được kích thích, chờ tiệc cưới rơi thôi, Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân động phòng hoa chúc trước đó, đột nhiên thần trí hỗn loạn, biến điên điên khùng khùng lên. Nhất đăng đại sư lúc này mệnh lệnh còn lại ba vị đệ tử, hộ tống Võ Tam Thông trở về đại lý. Chờ việc này hết thảy đều kết thúc, Hoàng tứ hỉ cùng Thạch Tâm Nhu trở về kiếm mộ Hoa Cốc. Chu Bá Thông cùng anh cô cũng tùy hành mà đến, đề nghị: "Hoàng huynh đệ, ngươi cái này kiếm mộ như thế khoáng đạt, mộ bên trong có sơn phong mấy chục tòa, không bằng đưa ta cùng anh cô một tòa, để cho ta cùng anh cô cũng xây một tòa Bách Hoa Cốc, cùng ngươi cùng Thạch cô nương sống bên cạnh, há không mị quá thay?" Anh cô cảm thấy chưa chắc không thể, liền không có mở miệng bác bỏ Chu Bá Thông. Hoàng tứ hỉ cũng không phản đối, phụ cận dãy núi cũng không phải là ta tài sản riêng, các ngươi nhìn chúng cái nào một cái sơn cốc, liền đi ở lại thôi. Chu Bá Thông đại hỉ, lôi kéo anh cô nhảy cẫng hoan hô lên. Thạch Tâm Nhu sắc mặt đỏ lên, tùy theo hướng Hoàng tứ hỉ đưa ra chào từ biệt, quan nhân muốn ở nơi này, ta liền không thể ở rồi. Bà cô cùng Kiên Nhi liền ở tại ngoài mấy chục dặm trên trấn, ta cái này đi cùng bọn hắn tụ hợp. Nàng mặc dù có Tây vực huyết thống, lại là cực kỳ truyền thống trung nguyên nữ tử, chỉ cần nàng cùng Hoàng tứ hỉ còn chưa thành thân, không có danh phận, nàng liền không thể tiếp tục cùng Hoàng tứ hỉ ở cùng một chỗ. Hoàng tứ hỉ đưa tay gọi đến thần điêu, đối Thạch Tâm Nhu nói, nhường điêu huynh đưa ngươi đi, chờ ta đem thanh kiếm kia đánh đúc đi ra, đến lúc đó ta cho ngươi đưa nhà đi. Thạch Tâm Nhu gật đầu, vậy ta chờ con nhân. Nói xong ngồi lên thần điêu, bay khỏi kiếm mộ mà đi. Chu Bá Thông thấy Thạch Tâm Nhu rời đi, sờ cái đầu không biết sao. Anh cô đi đến Hoàng tứ hỉ bên người, nghiêm túc hỏi thăm, Hoàng công tử, Thạch cô nương cảm mến với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, ngươi hẳn là hướng trong nhà nàng cầu hôn mới đúng, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng sau này không thủ khuê phòng rơi lệ không thành? Hoàng tứ hỉ nói, mong muốn cầu hôn, kia cũng phải có lễ hỏi mới được. Anh cô mở mịt, lễ hỏi? Ngươi muốn đưa cái gì lễ hỏi? Hoàng tứ hỉ cười cười, ta lễ hỏi là một thanh kiếm, đến lúc đó muốn làm phiền anh cô ngươi cùng lao ngân đồng, tiến về Tâm Nhu trong nhà, thay ta cầu hôn. Anh cô nghe vậy cười khẽ. Chu Bá Thông càng là vỗ tay mừng rỡ, cầu hôn việc này, lão ngoan đồng yêu nhất lắm rồi, Hoàng huynh đệ, ngươi mau mau đem lễ hỏi lấy ra thôi. Lễ hỏi nhất thời nửa khắc có thể không bỏ ra nổi đến. Hoàng tứ hỉ đi trước cất giữ huyền thiết trọng kiếm kiếm mộ bình đài, gỡ xuống huyền thiết trọng kiếm, sau đó trở về Hoa Cốc đắp lên kiếm lô. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng tứ hỉ đem mấy chôi huyền thiết dao găm cùng đoạn kiếm đầu nhập kiếm lô, tỉ mỉ rèn đúc lên. Hơn tháng về sau, Hoàng tứ hỉ đúc ra một thanh chém sắc như chém bùn huyền thiết lợi kiếm, giao cho Chu Bá Thông cùng anh cô, ủy thác hai người đưa đi Thạch Tâm Nhu trong nhà. Chu Bá Thông hỏi, Hoàng huynh đệ, đây là cái gì kiếm? Dù sao cũng phải có cái danh tự mới tốt. Hoàng tứ hỉ không cần nghĩ ngợi, ỷ thiết kiếm. Chu Bá Thông cùng anh cô cưỡi thần điêu tiến về. Nửa ngày sau hai người trở về, lập tức cho Hoàng tứ hỉ chúc, Hoàng huynh đệ, Thạch cô nương nhà bà cô đã đồng ý vụ hôn nhân này, chúng ta mau mau làm chuẩn bị thôi. Hai người đem Hoàng tứ hỉ xem như nhà mình huynh đệ, lại đối hôn lễ đảm nhiệm nhiều việc. Hoàng tứ hỉ cũng tiết kiệm thanh nhàn. Lại qua một tháng, hôn lễ tại kiếm mộ Hoa Cốc chính thức cử hành. Hoàng tứ hỉ đem tiếp mời mang đến Đào Hoa Đảo, Ngưu Gia Thôn, Cái Bang, Đại Lý, Lục Gia Trang, phân biệt mời đến Hoàng Dự Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Tĩnh Chi Mẫu, Mục Niệm Từ Mẹ Con, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, Thiên Trúc Đại Sư cùng Lục Triển Nguyên vợ chồng cùng tới chứng kiến. Hôn lễ ngày này, Thạch Tâm Kiên ngồi một mình ở trên một cái bàn bát tiên, than thở. Hoàng Dung năm đó ở Quang Minh đỉnh bên trên cùng Thạch Tâm Kiên nhận biết, liền đến hỏi hắn, "Tiểu Gia Hỏa, hôm nay là tỷ tỷ của ngươi ngày đại hôn, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, khóc tăng cái gì mặt?" Thạch Tâm Kiên khổ nói, "Hoàng gia tỷ tỷ, ta võ công là sư phụ truyền thụ, hiện tại sư phụ cưới tỷ tỷ của ta, kia chính là ta tỷ phu, ta về sau phải gọi sư phụ vẫn là tỷ phu." Hắn rất cảm giác khó xử. Hoàng Dung lườm hắn một cái, một bàn tay phiến tới hắn cái hốc, "Tiểu tử ngốc, sư phụ ngươi tại sao có thể làm tỷ phu ngươi?" Tứ ca ca truyền thụ cho ngươi võ công chuyện, sau này không cho phép lại đối với bất kỳ người nào đề cập, về sau ngươi chỉ có tỷ phu, không có sư phụ, nhớ chưa có. Thạch Tâm Kiên tranh thủ thời gian gật đầu, tiểu đệ nhớ một mực cố. Hoàng Dung lúc này mới hài lòng. Nàng tại trong hôn lễ chờ đợi nửa ngày, sau đó hộ tống Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư chờ khách quý rời đi, riêng phần mình về nhà. Hoàng Tứ Hỷ thì bồi tiếp Thạch Tâm Nhu đi hoa cốc bên trong mới khánh thành lầu cát. Đêm dài sau, động phòng hoa trúc. Triền miên một đêm. Ngày kế tiếp Thạch Tâm Nhu mỏi mệt tỉnh lại, phát giác một đầu dày rộng cánh tay còn của nàng, nàng trong lòng chợt cảm thấy một cỗ nồng đậm ý nghĩ ngọt ngào, không khỏi hướng Hoàng Tứ Hỷ trong ngực chui chui. Hoàng Tứ Hỷ cũng lập tức tỉnh lại, ánh mắt tại nàng ngưng trượt như son mặt bên bên trên thoáng nhìn, chỉ cảm thấy ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thế nào cũng chưa hết hứng. Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên giương một tay lên, kéo lên giường bị, lại cùng nàng cùng chung ôn nhu hương. Thử vi trên nhuyễn kiếm Tân Giang Hồ đã đạt thông. Hoàng Tứ Hỷ tùy thời có thể tiến về Tân Giang Hồ sông sáo, nhưng hắn thực sự khó bỏ Thạch Tâm Nhu ôn nhu, bồi tiếp Thạch Tâm Nhu lại ở mấy tháng, lúc này mới đào ra long mạch. Hắn mang theo long mạch, càn khôn nhất khí đại, huyền thiết trọng kiếm, 12 mai thánh hỏa lệnh một đám bảo vật, phá bích địch nhân kiệt giang hồ mà đi. May có long mạch nơi tay, cho dù ở địch nhân kiệt trong giang hồ chỉ hoãn mấy năm, tương lai như có cơ hội quay về Xạ Điêu giang hồ, cũng bất quá là sớm chiều ở giữa mà thôi. Chương 220, thần đều hoa khôi, 1, chương 220, thần đều hoa khôi, 1. Công nguyên 664 năm. Đây là đại đường Cao Tông hoàng đế tại vị thứ 15 năm, bởi vì nghi có kỳ lần tưởng thụy hiện thế, cải nguyên là Lân Đức. Thần đô Lạc Dương thành. Yến tử lâu bên trong, một cái cung trang thiếu nữ ngồi bên hồ sen trong lương đình, trước mặt nàng bày có các thức nhạc khí, văn phòng tứ bảo, thư tịch bức tranh. Nàng một mình phủ trong chốc lát đàn, gậy một hồi tỉ bà, lại thổi mấy lần sáo trúc, đột nhiên mưa xuân nhỏ xuống, lạch cạch tiếng vang. Tiếng mưa rơi rất nhanh bao phủ tiếng nhạc, nàng liền ngừng tay chỉ, nhìn về nơi xa đường mặt. Lúc đó đúng lúc gặp hoa sen nở rộ, mưa hoa rơi bên trên, có một phen đặc biệt cảnh đẹp, nàng liền chưa phát giác trận mưa này quấy nhiễu nàng tấu nhạc nhã hứng. Thiếu nữ này thở nhỏ trôi dạt khắp nơi, bị người bán đổ bán tháo, gặp rủi ro hồng trần, nhưng nàng cũng không có vì vậy liền đa sầu đa cảm, xót thương thân thế, ngược lại dưỡng thành tích cực tâm tính, gặp chuyện luôn luôn lòng mang lạc quan. Thiếu nữ này đang nhìn hoa sen nhập thần, chợt thấy một tảng đá lớn trống rỗng hiện lộ, theo cao mấy trượng vị trí rơi đến rơi xuống. Nàng không khỏi trừng to mắt, giống như là nhìn thấy cái gì thần kỳ sự tình, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng lại nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện cự thạch bên cạnh còn dán một bóng người. Bóng người kia vô ý thức quất thân, hai tay nâng thành gáy, tựa hồ là muốn giơ lên cự thạch, không cho viên này hòn đá hạ xuống, nhưng hắn người lơ lửng giữa không trung, lực lượng có hạn, cho dù tạo thành cự thạch một lát trệ không, lại như cũng chưa thể ngăn cản dưới tảng đá lớn rơi. Chỉ nghe bịch một tiếng, cự thạch cùng bóng người cùng một chỗ đện rơi vào trong hồ nước bên cạnh. Bất quá trải qua bóng người tạm thời nắm đỡ, lại làm cho thiếu nữ này thấy rõ cự thạch bộ dáng, cực kỳ giống một quả đại long đầu. Thiếu nữ này trong lòng nổi lên nói thầm, nghe đại đương giảng, năm ngoái có người tại Hà Đông Giáng Châu phát hiện thần thú kỳ lân, còn có người tại Trường An cung trong nhìn thấy lân chỉ, nghe đồn là tưởng thủy hàng thế. Thiếu nữ này mặc dù thở nhỏ bị nuôi dưỡng ở Yến Tử lâu, nhưng đại nương đối nàng rất không tệ, cung cấp nàng cẩm y ngọc thực, dạy nàng cung đình lễ nghi, bồi dưỡng nàng ca múa thi phú, cũng không nghiêm ngặt hạn chế nàng tự do. Đại nương sợ nàng tại Yến Tử lâu bên trong đợi phiền muộn, chỉ cần nàng muốn dạo phố du ngoạn, đại nương một mực chuẩn đồng ý, theo nàng một đạo ra ngoài. Gần nhất mấy tháng này, thần đô bách tính nghị luận nhiều nhất chính là kỳ lân tưởng thụy sự tình, truyền thần hô kỳ thần, thậm chí là tấu lên trên. Thiếu nữ này lại muốn, vậy hạ cùng trời sau biết được tưởng thụy về sau, thánh nhan cực kỳ vui mừng, miễn trừ không ít tù phạm hình phạt, nhưng kỳ lân đến cùng là bộ dáng gì, chưa từng có vật sống xuất hiện qua, thần thú đến cùng là thật là giả, tự nhiên cũng chứng thực không được. Lúc đầu thiếu nữ này đối kỳ lân tưởng thụy không thể nào tin được, nhưng là giờ phút này nhìn thấy cự thạch cùng bóng người từ trên trời giáng xuống, nàng tìm không nhịn được phanh phanh cấp hiêu, vậy mà bắt đầu tin là thật. Nàng tiến lên trước mấy bước, mong muốn đi tới bên hồ nước, gần chút xem xét đường nội tình huống, chợt nghe xoạt một tiếng, bóng người kia đã trồi lên mặt ao. Nàng lập tức dừng bước tại trong lương đỉnh, không dám đến gần nữa. Bởi vì nước hồ sâu quá trượng, bao phủ hoàn toàn cự thạch, bóng người kia đứng tại trên đá lớn, vừa vặn lộ ra nửa người trên. Bóng người kia tự nhiên không phải người bên ngoài, mà là phá bích tới địch nhân kiệt giang hồ Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ đứng yên trong ao, nhìn quanh dò xét, phát hiện chung quanh hai bên trái phải tất cả đều là cao lớn tường viện, phía trước là một đầu hẹp dài hành lang, thông hướng sắp xếp lầu các, nước mưa hạ xuống ở giữa, lâu vũ hiển thị rõ ngông lung hình dạng. Hắn lại chuyển hướng phía sau, thấy có một tòa đình nghỉ mát tọa lạc tại đường bên cạnh. Lại nhìn kia trong lương đình bên cạnh, một người mặc vàng nhạt váy ngắn tinh tế thiếu nữ, ngay tại trường lớn hai mắt hiếu kỳ nhìn qua hắn. Hắn trước du động một hồi, đi vào đường bên cạnh, cũng không nóng nảy đăng đường, thân thể như cũ ngâm mình ở trong nước hồ, ngửa đầu dò xét thiếu nữ kia. Hắn phát hiện thiếu nữ kia dung mạo rất là quen thuộc, nghĩ thầm đó không phải là thần đô hoa khôi ngân duệ cơ sao? Hắn hạ xuống chi địa cũng là trùng hợp. Cô nương, không có hù dọa ngươi thôi. Thiếu nữ kia giòn âm thanh về hắn, vừa rồi ngươi theo trên trời rơi xuống lúc đến, dọa nô nô kêu to một tiếng, nhưng ngươi mới mở miệng giảng tiếng người, nô nô liền không thế nào sợ hãi rồi. Nàng giọng nói đã kiểu lại mềm mại chi cực. Hoàng Tứ Hỷ lại muốn, cái gì gọi là mở miệng giảng tiếng người nghe vào là lạ. Hoàng Tứ Hỷ nóng lòng nghe ngóng địch nhân kiệt giang hồ tình huống, lại hỏi nàng, không có hù dọa ngươi liền tốt, nơi này là địa phương nào? Sắc mặt nàng biến chỉnh trọng lên, nơi này là thế gian. Hoàng Tứ Hỷ không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên minh bạch cô nương này nói chuyện cổ quái nguyên nhân, đoán chừng là đem mình làm từ trên trời giáng xuống thần tiên ma quái người. Hoàng Tứ Hỷ cũng không nói ra, theo nàng giảng, ta biết cái này là phàm gian, ta là hỏi ngươi, cái này là phàm gian cái gì khu vực? Cô nương lại nên xưng hô như thế nào? Thiếu nữ kia lập tức hiện lộ ý cười, hồi đáp, nơi này là thần đô thành nội, ở vào Lạc Thủy bờ Nam Yến Tử lâu. Nô nô họ Ngân, đại nương lên cho ta tên là Làm Duệ Cơ. Nàng cũng không nhăn nhó, lớn mật đánh giá Hoàng Tứ Hỷ, lại hỏi, xin hỏi vị này lang quân, ngươi lại tên cứ gọi là gì? Hoàng Tứ Hỷ cũng cho nàng báo lên tính danh, lại là không nói nữa, hoa, một chút, theo trong ao nhảy lên lên, nhảy lên đỉnh nghỉ mát đỉnh chót. Ngân Duệ Cơ thấy thế, ngửa đầu nhìn lại đỉnh đỉnh, vẻ mặt càng lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm Hoàng Lang Quân nhảy một cái cao ba trượng, hắn so Thần Đô thành nội du hiệp nhóm lợi hại nhiều rồi. Ngân Duệ Cơ vốn là kính sợ Hoàng Tứ Hỷ lai lịch, liền giữ im lặng, yên lặng chờ Hoàng Tứ Hỷ hạ đỉnh. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ đứng trong chốc lát, phát hiện đỉnh đỉnh không đủ cao, không có cách nào quan sát tiến tử lâu toàn bộ diện mạo, liền phi thân nhảy xuống đỉnh nghỉ mát, tại nước hồ mặt đạp sóng đi nhanh. Chờ Hoàng Tứ Hỷ đi tới đường bên ngoài lầu cát, thi triển lên bích hồ du thường công, bò lên lầu chót, lúc này mới đem cả tòa yến tử lâu thu hết vào mắt, thậm chí có thể trông về phía xa tới lâu ngoại nha thị. Mà yến tử lâu chỗ láng giềng, đây là đại đường quan to hiển quý nhóm nhàn nhã giải trí tiêu kim trận, ở vào Thần Đô kinh sư phồn vinh nhất khu vực. Hoàng Tứ Hỷ muốn đem long mạch theo yến tử lâu bên trong vận đưa ra ngoài, kia sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi vì tại ban ngày lúc yến tử lâu người ngoài nhóm dày đặc, ban đêm lúc thì có chỉ càng tuần tra, chỉ cần long mạch xuất hiện tại trên đường cái, tất nhiên sẽ bị ngoại nhân phát hiện. Nếu như long mạch là một khối bình thường tảng đá, bị phát hiện cũng không khẩn yếu, hết lần này tới lần khác long mạch bị điêu khắc thành hình rồng, đây là phạm vi đồ vật, nếu rơi vào tay quan phủ được biết, chỉ sợ muốn trực tiếp tịch thu. Hoàng Tứ Hỷ tìm hiểu xong yến tử lâu địa hình, nghĩ thầm, tạm thời chỉ có thể đem long mạch chìm tại trong hồ nước bên cạnh, đến tương lai tìm kiếm thích hợp phong tàng địa điểm, lại tìm tới thích hợp vận chuyển cơ hội, khả năng tới thu lấy long mạch. Nghĩ như vậy, Hoàng Tứ Hỷ liền theo mái nhà nhảy xuống. Hắn trước rơi vào trong hồ nước bên cạnh, từ đáy ao lấy ra mang theo người rất nhiều vật phẩm. Lúc trước theo xạ điêu giang hồ lúc rời đi, vì mang theo thuận tiện, hắn đem hàng long kiếm, huyền thiết trọng kiếm, thánh hỏa lệnh các loại bảo vật toàn bộ chứa vào càn khôn nhất khí đại bên trong. Hắn lại đem cái túi cột vào long mạch bên trên, lúc này mới khởi động tử vi nhuyễn kiếm phá bích chi lực. Chờ hắn phá bích tiến vào địch nhân kiệt giang hồ sau, càn khôn nhất khí đại cùng tử vi nhuyễn kiếm đều hộ tống long mạch rơi vào đáy ao. Bang lang, một tiếng. Hoàng Tứ Hỷ đem chư bảo theo đáy ao xuất ra, cất đặt tại trong lương đỉnh trên sàn nhà. Chương 220, thần đều hoa khôi, 2. Chương 220, thần đều hoa khôi, 2. Hắn giải khai càn khôn nhất khí đại miệng, từ giữa bên cạnh lấy ra mấy khối thoi vàng, đi đến Ngân Duệ Cơ bên người nói, Duệ Cơ cô đương, ta rơi vào quý lâu hồ nước, thật sự là tình thế bất đắc dĩ, hành động bất đắc dĩ. Nếu có cái khác khả năng, ta thật không muốn quấy rầy người thanh tĩnh. Ngân Duệ Cơ cười khẽ, không có quấy rầy, thật Hoàng Lang Quân, ngươi rơi vào nô nô trước mặt, nhường ta cảm thấy tường thụy trước mắt, có lẽ sau này sẽ có hảo vận, ta kỳ thật rất kích động. Hoàng Tứ Hỷ nghe xong, lập tức đưa lên thoi vàng, vừa rồi tảng đá kia, ngươi cũng nhìn thấy, đủ nặng ngàn cân, ta mang không đi, chỉ có thể tạm thời cất giữ trong hồ nước bên cạnh, những này vàng là cất giữ phí tổn, mời Duệ Cơ cô nương cần phải nhận lấy, sẽ giúp ta bảo thủ một chút bí mật. Ngân Duệ Cơ đem hai tay giấu ra sau lưng, thực nói nên lời thái, Hoàng Lang Quân, nô nô mặc dù là tiểu nữ tử, nhưng cũng hiểu được nhận tình vì lợi ích chung đạo lý, đã Hoàng Lang Quân tin qua ta, đối ta cần nhờ, vậy ta tuyệt sẽ không đối chuyện hôm nay ngoại chuyện nửa phần. Tiền tài còn mời Hoàng Lang Quân thu hồi đi, tiến tử lâu cũng không phải là gia sản ta nghiệp, ta không có tư cách thu lấy đảm bảo phí. Nàng bằng lòng giữ bí mật, lại sẽ không bởi vậy thu người tiền tài. Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng từ chối thẳng thắn thoi vàng, liền không miễn cưỡng. Chợt vừa quay đầu, phát hiện trong lương đình bên cạnh tất cả đều là nhạc khí, liền hỏi nàng, ngươi yêu thích tấu nhạc sao? Nàng trả lời, thờ nhỏ ngay tại học, đại nương để cho ta đối nhạc khí mọi thứ tinh thông, ta có vẻ như cũng có tấu nhạc thiên phú, mặc kệ học cái gì nhạc khí, vừa học liền biết. Hoàng Tứ Hỷ liền đưa tay tới trong túi, lấy ra một cây tiêu ngọc, lần nữa đưa cho nàng, kia ta đưa ngươi một cây vui tiêu thôi. Đó cũng không phải đảm bảo phí, ta mới tới Thần Đô, đưa mắt không quen, nghe nói Thần Đô có một vị Tam Tạng đại pháp sư, lòng dạ từ bi, chắc hẳn bằng lòng thu lưu ta đặt chân, ta chuẩn bị chạy tới, nhưng Tam Tạng pháp sư cụ thể ở nơi nào tu hành, ta cũng không rõ ràng, Duệ Cơ cô nương ngươi biết Tam Tạng pháp sư miếu thờ chỗ sao? Có thể hay không chỉ cho ta dẫn một chút đường xá? Chờ Hoàng Tứ Hỷ hỏi xong đường, hắn sẽ lập tức rời đi Yến Tử Lâu. Vừa rồi Ngân Duệ Cơ giảng, Yến Tử Lâu cũng không phải là nhà nàng sản nghiệp, nàng là tại ăn nhờ ở đậu, nếu như nhường Yến Tử Lâu chủ nhân gặp được nàng cùng nam nhân riêng tư gặp, nhất định cùng nàng khó xử. Hoàng Tứ Hỷ mới vào Thần Đô, không có bất kỳ cái gì hộ tịch thân phận, dự định đi trước tiếp Tam Tạng pháp sư, lấy Tam Tạng pháp sư tại đại đường danh vọng, nếu có thể đưa tặng cho Hoàng Tứ Hỷ một phần danh thiếp, kia Hoàng Tứ Hỷ chịu nhất định có thể tại Thần Đô thành nội nhẹ nhõm an cư. Chờ Hoàng Tứ Hỷ dàn xếp lại sau, trở lại xử trí long mạch sự tình. Ngân Duệ Cơ nghe hắn nâng lên Tam Tạng pháp sư lập tức hướng hắn gật đầu, Tam Tạng pháp sư là thánh tăng, Thần Đô bách tính đều yêu đi hắn trong miếu thắp hương bái Phật, cầu hắn phù hộ, đại nương mang ta đi qua nhiều lần. Hoàng Lang Quân ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cho ngươi họa một phần tiến về Tam Tạng tự địa đồ. Trong lương đình có văn phòng tứ bảo, Ngân Duệ Cơ cân nhắc đến bây giờ trời mưa, trang giấy dễ dàng xối, liền từ trong ngực tay lấy ra trắng non khăn lụa, tại trên khăn làm đồ. Nàng họa sĩ xuất sắc, rất nhanh miêu tả ra Thần Đô hình dáng đồ. Nàng đánh dấu lộ tuyến cũng vô cùng rõ ràng, theo yến tử lâu bên ngoài đường đi mở đầu, trước xuyên qua Lạc Thủy, theo Thần Đô bắc môn ra khỏi thành, thành bắc có một tòa mang sơn, Tam Tạng đại sư ngay tại mang sơn bên trên tu hành. Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng đem lộ tuyến vẽ rất chính xác, lại không có tiêu tính khoảng cách, liền hỏi nàng, Thần Đô cách mang sơn cụ thể có bao xa? Ngân Duệ Cơ nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài, a u, vậy nhưng có chút xa, không sai biệt lắm có 20 dặm đường, sợ là muốn một canh giờ khả năng đổi tới. Trước kia ta cùng đại nương tiến đến thắp hương đều là ngồi xe ngựa, hiện tại hạ mưa, xe ngựa đi đường đất có thể sẽ chậm hơn. Nàng biết Hoàng Tứ Hỷ có vàng, có thể thuê tới xe ngựa, nhưng ngày mưa cưỡi ngựa cũng khó đi. Không sao. Hoàng Tứ Hỷ lại cảm thấy không quan trọng, hắn nhấc lên càn khôn nhất khí đại, chuẩn bị rời đi yến tử lâu. Ngân Duệ Cơ tại Tiêu Ngọc bên trên nhìn một chút, thấy Tiêu thân bích ngọc sáng long lanh, hẳn không phải là phàm phẩm, nàng liền không muốn, nhưng là không chờ mở miệng thức tử, Hoàng Tứ Hỉ thân hình lóe lên, đã kiên quyết ngoi lên bay cao, nhảy lên lên đỉnh nghỉ mát. Nàng vội vàng đuổi theo ra ngoài đỉnh, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ người nhẹ như yến, lại đường vừa đi hành lang cùng đứng trên tòa nhà vượt nóc băng tường, hai ba lần nhảy vào sau, bóng người đã biến mất không thấy hình bóng. Nàng coi là Hoàng Tứ Hỉ đã sớm đi xa, kết quả nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ thanh âm, đột nhiên chui vào nàng trong lỗ tai. Giờ phút này tiếng mưa rơi rất lớn, lại không chút nào ảnh hưởng âm thanh này ở bên tai tiếng vọng, đường bên ngoài có người tới, ta đi trước một bước. Mong rằng Duệ Cơ cô nương giữ lời hứa, không cần hướng người ngoài lộ ra hòn đá kia sự tình. Ngân Duệ Cơ cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm, vị này Hoàng Lang quân đã đi không có có bóng dáng, thanh âm là thế nào chuyển tới? Hắn lại nhiều lần căn dặn ta, tảng đá kia đối với hắn tất nhiên không so trọng yếu, ta tuyệt không thể thất tín với người. Nàng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đại nương chống đỡ dù che mưa đi tới đỉnh nghỉ mát. Nàng càng lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng Tứ Hỉ là thế nào cách lầu các vết tường, thăm dò tới đại nương hành tung. Đại nương là mập mạp trung niên phụ nhân, đối Ngân Duệ Cơ rất là yêu thương, gặp mặt trước quan tâm, bảo bối của ta Duệ Nhi, có mưa, tại sao không trở về phòng đi? Nếu như xối ra bệnh đến, đại nương có thể đau lòng hơn chết. Nàng thấy Ngân Duệ Cơ trên tay cầm một cây xanh dờn tiêu ngọc, tiêu thân mơ hồ phát quang, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, ôm đồn đi, mắt đỏ đánh giá lên. Bảo Ngọc, hiếm thấy Bảo Ngọc a. Nàng hôn hợp thần đô nhiều năm, thường thường xuất nhập quan lại quyền quý phụ thượng, gặp qua không ít chân bảo mỹ ngọc, nhưng là không có một cái ngọc bảo, cùng bên trên trong tay nàng món này tiêu ngọc. Nàng ước định xong tiêu ngọc giá trị, hai tay duỗi ra, đem Ngân Duệ Cơ kéo, dường như ôm một cái cây dụ tiền, vui mừng khen, nhà ta Duệ Nhi cốt sắc thiên hương, từ lần đầu tiên trông thấy ngươi lên, đại nương liền tin tưởng không nghi ngờ, ngươi nhà có thể cho nhà ta mang đến vinh hoa phú quý, ngươi nhìn, ngươi cũng còn không có tuyển chọn hoa khôi, trước hết cho nhà ta kiếm tiền rồi. Nàng bưng lấy Ngân Duệ Cơ gương mặt xinh đẹp, hỏi, nhanh cho đại nương nói một chút, là ai tặng cho ngươi mỹ ngọc? Ngọc này giá trị liên thành, thật sự xứng đáng với ngươi. Ngân Duệ Cơ không thừa nhận, nô nô hàng ngày ở tại lâu bên trong, theo không thấy người ngoài, ai sẽ tặng ta đồ vật? Đại nương trả trách, hiếm lạ, hiếm lạ, vậy cái này ngọc là thế nào tới? Ngân Duệ Cơ cười nói, nô nô nói là từ trên trời rơi, đại nương tin hay không? Đại nương vô Ngân Duệ Cơ mu bàn tay, Duệ Nhi nói cái gì, đại nương đều tin. Nàng cũng không sâu hỏi, lại là hạ quyết tâm giám sát chặt chẽ Ngân Duệ Cơ, không thể lại để cho Ngân Duệ Cơ đơn độc chờ thời gian quá dài. Nàng vì bồi dưỡng Ngân Duệ Cơ, hao tốn quá nhiều tâm huyết, bỏ ra quá nhiều tiền vốn, lập tức thần đô liền phải cử hành hoa khôi đại hội, nàng tin tưởng Ngân Duệ Cơ có thể thắng được hoa khôi chi tuyển, đến lúc đó chính là nên đón thu hoạch thời điểm. Trước lúc này, nàng tuyệt không thể nhường Ngân Duệ Cơ xuất hiện bất kỳ sơ suất, nếu như lúc này Ngân Duệ Cơ bị người ngoặt chạy, kia nàng cần phải thua thiệt dốc hết vô liếng. Lúc này, Hoàng Tứ Hỉ đã xuyên qua Lạc Thủy, đi thần đô Bắc Môn. Chờ hắn ra Bắc Môn sau, ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc khó gặp thần điêu thân ảnh, trong lòng thở dài trong lòng, lần này từ biệt, cũng không biết lúc nào thời điểm có thể gặp lại điêu mình. Đương nhiên không có thần điêu thay đi bộ, Hoàng Tứ Hỉ cảm giác cực không thích ứng, lại cũng chỉ có thể chậm rãi dưới thói quen đến. Hắn quyết định mang sơn phương hướng, triển khai khinh công, gấp rút chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm đến mang sơn chân chỗ. Bởi vì là trời mưa xuống, cho đến hắn đi lên đỉnh núi Tam Tạng tự bên ngoài, cũng không có gặp gỡ một vị khách hành hương. Hắn nghĩ thầm hôm nay Tam Tạng pháp sư tất nhiên thanh nhàn, vấn đề là như thế nào ném đưa bài thiếp, nhường Tam Tạng pháp sư nguyện ý gặp hắn đâu? Vàng bạc châu báu kia là toàn chỗ vô dụng. Chương 221, Tam Tạng Phật chỉ, 1, chương 221, Tam Tạng Phật chỉ, 1. Tam Tạng tự bên trong, Hoàng Tứ Hỉ bị sư tiếp khách lĩnh nhập Đại Hùng Bảo Điện. Vào chùa trước hắn đã nghĩ đến bái kiến Tam Tạng pháp sư phương pháp xử lý. Chỉ thấy hắn lấy ra một bản kinh thư, đưa cho sư tiếp khách, nhà ta chân tảng có 4 quyển Phật kinh, tên là Lăng Giả kinh, đây là Thiên Trúc Thánh Tăng Đạt Ma Tổ sư tự viết Phạn Văn Nguyên quyển. Kia sư tiếp khách nghe thấy Đạt Ma Tổ sư Phạn Văn Nguyên quyển trong nháy mắt liền coi trọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kinh thư, lại có vẻ khó có thể tin, đây thật là Đạt Ma Tổ sư tự viết chân kinh. Hoàng Tứ Hỉ cười nói, đây là nhà ta tổ truyền Phật quyển, ta tổ tiên truyền xuống lúc đều là nói như vậy. Hắn cho ra một cái mập mờ suy đoán trả lời. Kỳ thật trên tay hắn 4 quyển Lăng Già kinh là chân chân chính chính Đạt Ma tự viết, năm đó hắn theo Xạ Điêu Giang Hồ Thiếu Lâm tự bên trong được đến, cũng theo kinh thư tưởng kép bên trong tìm tới Cửu Dương thần công. Hắn cân nhắc tới Lăng Già kinh là bản độc nhất, cũng không có tùy ý vứt bỏ, vẫn mang theo đến nay. Bất quá bây giờ là địch nhân kiệt giang hồ, lại là đại đường thời kỳ, Thiếu Lâm tự xây chùa chỉ có 150 năm, khoảng cách Đạt Ma tại Tung Sơn diện bích cũng mới trôi qua ngắn ngủi trăm năm, trước mắt Thiếu Lâm tự bên trong khẳng định tồn tại mặt khác một bộ Lăng Già kinh. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ liền không có chắc chắn chính mình Lăng Già kinh là bản thật, hắn vẹn vẹn muốn thông qua Lăng Già kinh dẫn tới coi trọng. Tiếp theo nhìn thấy Tam Tạng pháp sư mà thôi. Mặc dù kia sư tiếp khách Phật pháp không sâu, nhưng cũng biết Lăng Già kinh đại danh đỉnh đỉnh, đây là Phật môn Thiền Tông bảo điện, cũng là Tam Tạng pháp sư khai sáng duy biết tông chủ muốn nghiên tu trải qua quyển. Kia sư tiếp khách địa vị quá thấp, đã xử trí không được việc này, liền hướng Hoàng Tứ Hỉ làm bái chào, mời thí chủ chờ một chút, tiểu tăng đi mời Khuy Cơ sư thúc đến, hắn là Tam Tạng tổ sư thân truyền đệ tử, tự có thể duyệt giám thí chủ phạm trải qua. Hắn trước đem kinh thư hoàn trả, sau đó trở về nội đường mời người. Hoàng Tứ Hỉ chờ giây lát công phu. Chợt nghe một đạo to giọng nam từ trong đường truyền tới, Đạt Ma tổ sư tự viết Lăng Già kinh ta gặp qua, cất giữ trong Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong, sẽ không dẫn ra ngoài ra chùa, kia vị thí chủ trải qua sách hẳn là sao chép chi tác. Theo thanh âm rơi thôi, bóng người cũng xuất hiện ở đại điện bên trong, đây là một vị tuổi tác 30 tuổi khôi ngô tăng nhân. Hắn tiếng như hồng trung, gọi hàng lúc lại đem trên xà nhà cho bụi rung động mà rơi xuống, hiện lộ ra không tầm thường nội công tu vi. Hắn đi thẳng tới Hoàng Tứ Hỉ tọa tiền. Sư tiếp khách chân sau đổi tới, cho Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu, hắn chính là Khuy Cơ đại sư. Khuy Cơ đại sư đơn dựng thẳng bàn tay, trước hỏi một câu, bần tăng gặp qua hoàng thí chủ, chính là hoàng thí chủ cầm lăng giả kinh tới sao? Hoàng tứ hỉ hướng hắn nhẹ gật đầu, đem vừa rồi quyển kia Phật kinh đưa cho hắn. Hắn lật ra xem xét, lập tức lấy làm kỳ, a, cái này không giống sao chép chi tác, ngược lại cùng Đạt Ma tổ sư bản thật không chuyện gì khác biệt. Hắn lần nữa nhìn về phía hoàng tứ hỉ lúc, trên mặt đã có gấp ý, lăng giả kinh tổng cộng có 4 quyển, xin hỏi hoàng thí chủ, ngươi? Không đợi hắn nói hết lời, hoàng tứ hỉ đã đem còn lại 3 quyển lấy ra, cùng nhau giao cho hắn. Quy Cơ đại sư nhìn xong về sau, không khỏi mê hoặc lên, nhất thời phân biệt không ra lăng giả kinh thật giả. Nhưng hắn tính tình hào phóng, gặp chuyện không để tâm vào chuyện vụn vặt, liền định mời đồng môn đánh giá. Quy Cơ đại sư bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi hoàng tứ hỉ, lần này hoàng thí chủ mang theo Phật kinh nhập ta chỗ miếu, đến tột cùng là ý muốn như thế nào đâu? Hoàng tứ hỉ đi thẳng vào vấn đề, ta khâm phục Tam Tạng pháp sư không sợ đi về phía tây, chuẩn bị đem tổ truyền 4 quyển lăng giả kinh cung phụng cho quý tự, bất quá ta gặp phải một đạo Phật môn nan đề, chậm chạp giải quyết không được, muốn mời Tam Tạng pháp sư ở trước mặt giải thích nghi hoặc. Quy Cơ đại sư lập tức hiểu được, hoàng tứ hỉ là muốn làm mặt tìm Tam Tạng pháp sư thỉnh giáo. Hắn khuôn mặt khó xử, sư phụ đang tại hậu sơn bế quan, bần tăng có thể đem lăng giả kinh đưa đi, mời lão nhân gia ông ta xem qua, nhưng lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không gặp ngươi, bần tăng không dám nói bừa. Hoàng tứ hỉ lập tức làm một thủ thế, mời đại sư mang theo trải qua tiến về, hướng Tam Tạng pháp sư giải thích rõ ngọn nguồn. Quy Cơ đại sư thấy hoàng tứ hỉ thống khoái như vậy, bằng lòng đem Phật kinh tạm giao tay hắn, hắn liền đem 4 bản kinh thư cẩn thận ôm vào trong ngực, không người cáo lui, mời hoàng thí chủ chờ một chốc lát, bần tăng cái này đi báo cáo sư phụ. Lần này hoàng tứ hỉ chờ đợi thời gian tương đối lâu, không sai biệt lắm một nén nhang sau, Quy Cơ đại sư đi mà quay lại, nói rõ Tam Tạng pháp sư bằng lòng gặp nhau, mời hoàng tứ hỉ cùng một chỗ trước hướng hậu sơn. Hoàng tứ hỉ rất là cao hứng, hắn liền theo cùng Quy Cơ đại sư tả hữu, đuổi đến hậu sơn một mảnh màu xanh biết xun xuê rừng trúc. Trên đường hắn hiếu kỳ quan sát địa hình, chỉ thấy trong rừng dựng thẳng đầy từng cây hình vuông cột đá, đều nắm chắc trượng chi cao, chỗ bên trên khắc có phản văn, nhìn qua vô cùng có môn đạo. Quy Cơ đại sư gặp hắn đối cột đá cảm thấy hứng thú, giới thiệu nơi này là Tam Tạng pháp sư thường ngày thành tu đạo trường, vì phòng ngừa bị bên ngoài nhân quấy nhiễu, liền bày một đạo di hồn trận. Hoàng tứ hỉ đối di hồn có thể không xa lạ gì, hắn sở tu cửu âm chân kinh bên trong liền có một bộ di hồn đại pháp, có thể khống chế tâm thần người trí. Năm đó hắn trùng nhập Bích Huyết giang hồ sông sáo, đã từng nhiều lần sử dụng di hồn đại pháp khảo vấn thát tử tình báo. Hắn biết địch nhân kiệt trong giang hồ thuật sĩ hoành hành, am hiểu nhất thông qua tâm linh khống chế huyễn hóa ra các loại di hồn huyễn tượng, trong đó là thuộc phong ma tộc di hồn huyễn thuật nhất là tinh thông. Mà những này huyễn thuật nội tình kỳ thật chính là vận dụng nội lực chấn động tâm hồn, khống nhân thần trí, nhưng võ học cấp độ so di hồn đại pháp cao thâm nhiều. Xuyên qua di hồn trận sau, hoàng tứ hỉ cùng Quy Cơ đại sư đi vào một gốc cổ thụ phía trước. Cái này cổ thụ cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi nguyệt, thân cây cứ thô, mấy người cũng không thể ôm hết. Chỉ thấy dưới cây đang ngồi xếp bằng một vị râu trắng lao tăng trước mặt đặt vào hoàng tứ hỉ 4 bản lăng giả kinh theo thứ tự triển khai. Hoàng tứ hỉ thấy lao tăng này khuôn mặt rất là hiền lành, thần thái tướng mạo cao quý, hai con ngươi hướng hoàng tứ hỉ trông lại, hình như có sáng rực lưu động, tự nhiên sinh huy. Bất quá lao tăng đứng bên cạnh trung niên hòa thượng, biểu lộ lại có vẻ một phái băng lãnh, hắn vốn là mặt tròn đôi mắt nhỏ, lại tận lực hít mắt, liền giống với một bộ thạch điêu, không nhúc nhích đứng yên ở lao tăng bên cạnh. Quy Cơ đại sư dẫn hoàng tứ hỉ dừng bước tại hai tăng vài thước có hơn. Quy Cơ đại sư trước hướng hai tăng thở dài, chỉ hướng hoàng tứ hỉ, sư phụ, sư minh, vị này chính là đưa trải qua hoàng thí chủ. Sau đó lại cho hoàng tứ hỉ giới thiệu, hoàng thí chủ, đây cũng là sư phụ ta Tam Tạng pháp sư ở trước mặt, vị kia là ta sư huynh Viên Chắc đại sư. Hoàng tứ hỉ trong lòng đã đoán được lão tăng chính là Tam Tạng pháp sư, chật chấp tay hành lễ hành lễ. Nghỉ sau, lại trong chiều năm hòa thượng khấu đầu thăm hỏi. Quy Cơ đại sư đã dẫn tiến, vị này trung niên hòa thượng pháp danh tròn đo. Hoàng tứ hỉ sớm có nghe thấy, Viên Chắc đại sư cũng là một vị đắc đạo cao tăng, lại không phải trung thổ đại đường nhân sĩ. Viên Chắc đại sư là Tân La Vương tôn, thở nhỏ xuất gia là tăng, thời niên thiếu tiến về Trường An cầu Phật, ở một cái 30 năm, hắn ở trung thổ Phật môn nguyên bản liền rất có nổi danh, rất được đại đường hoàng thất lễ ngộ, thoạt đầu cũng không phải Tam Tạng pháp sư đệ tử. Chờ Tam Tạng pháp sư Tây Thiên tỉnh kinh trở về, tại Thần Đô mở đạo trường, giảng truyền duy biết Phật học, Viên Chắc đại sư mới ném bái tới Tam Tạng pháp sư tòa hạ. Song phương chiếu xong mặt, làm giới thiệu. Tam Tạng pháp sư ngón tay trước mặt kinh thư, hỏi hoàng tứ hỉ, tiểu thí chủ, cái này 4 bản Phật kinh cùng bần tăng tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong xem đọc lăng giả kinh giống nhau như lúc, ngươi là từ chỗ nào có được? Hoàng tứ hỉ trả lời, vãn bối chưa hề đến tham qua thánh tăng giảng Thiếu Lâm tự, càng không có từng tiến vào tàng kinh các, cái này 4 bản kinh thư cùng Thiếu Lâm tự không có bất cứ quan hệ nào, nếu như thánh tăng không tin, có thể phái người tiến về tàng kinh các, xác minh thật giả. Xa Điêu giang hồ cùng địch nhân kiệt giang hồ là khác biệt thế giới, giữa lẫn nhau không ảnh hưởng. Hoàng tứ hỉ tại Xa Điêu giang hồ bên trong vào tay lăng giả kinh địch nhân kiệt trong giang hồ trải qua sách khẳng định bình yên vô sự. Tam Tạng pháp sư cũng không thâm cứu. Hắn nhuyễn miệng cười, chuyển hướng Quy Cơ đại sư, ngươi dành thời gian đi một chuyến Thiếu Lâm tự, nếu như tàng kinh các bên trong lăng giả kinh có thiếu thốn, liền đem cái này 4 bản kinh thư tặng cho Thiếu Lâm tự. Quy Cơ đại sư bẩm hỏi, nếu như không có thiếu thốn đâu? Tam Tạng pháp sư nói, vậy thì xin Thiếu Lâm phương trưởng chủ trì Phật lễ, cáo chi trung thổ chư chùa, năm đó Đạt Ma tổ sư trung tự viết 2 bộ lăng giả kinh, một bộ chuyển cho Thiếu Lâm, một bộ khác về sau cất giữ trong ta trong chùa. Chương 221, Tam Tạng Phật chỉ 2, chương 221, Tam Tạng Phật chỉ 2. Quy Cơ đại sư nghĩ thầm, sư phụ nhường hắn dành thời gian đi Thiếu Lâm, giải thích rõ tình thế không đội, Thiếu Lâm tự tàng kinh các lăng giả kinh hẳn không có ném, Đạt Ma tổ sư thật có 2 bộ lăng giả kinh truyền xuống. Kia Thiếu Lâm tự xây chùa đã có hơn 100 năm, Tam Tạng tự chỉ có hơn 10 năm, hai chùa nội tình vô pháp so sánh, nếu có thể cất giữ lăng giả kinh bản thật, đối Tam Tạng tự tất nhiên là vô cùng hữu ích. Quy Cơ đại sư cảm thấy tính toán, bộ này bản thật là hoàng thí chủ chỗ cung phụng, chờ đem hoàng thí chủ lễ đưa ra chùa sau, lại tiến về Thiếu Lâm tự cũng không muộn. Hắn liền tiếp tục chờ tại Tam Tạng pháp sư bên người, nghe Tam Tạng pháp sư cùng hoàng tứ hỉ đối đáp. Chỉ nghe Tam Tạng pháp sư lại nói, tiểu thí chủ cung cấp lăng giả kinh đến ta chùa, bần tăng đã nhận lấy, tiểu thí chủ từng nói gặp nạn để không cách nào giải khai, hiện tại có thể nói rồi. Mời thánh tăng chờ một chút. Hoàng tứ hỉ cởi xuống người đeo càn khôn nhất khí đại, giải khai miệng túi, từ đó lấy ra hàng lòng kiếm, huyền thiết trọng kiếm, tử vi nhuyễn kiếm một đám bảo vật. Tam Tạng pháp sư thấy thế, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Viên Trác đại sư thấy hoàng tứ hỉ mang theo nhiều như vậy lợi khí, nhẹ nhàng nhíu mày. Khuy Cơ đại sư xuất ra trước là tướng môn đời sau, tổ tiên là Thái Tông Lý Thế Dân dưới trướng hắn tướng, đối thần binh có hiếu kỳ chuyện tốt, hắn nhìn thấy hoàng tứ hỉ rất nhiều binh khí, ánh mắt sáng rõ, lộ ra tán sắc. Hắn coi là hoàng tứ hỉ là muốn biểu hiện ra nào đó kiện binh khí, kết quả hoàng tứ hỉ đem cái túi thanh không sau, lại đem cái túi đưa cho Tam Tạng pháp sư. Hoàng tứ hỉ nhận định Tam Tạng pháp sư là siêu thoát phàm trần thánh tăng, liền gọn gàng dứt khoát, vãn bối cái này cái túi chứa dị lực, nhưng là thiếu khuyết điểm hóa pháp môn, chậm chạp không thể để cho dị lực hiện lộ, mời thánh tăng chỉ giáo điểm hóa phương pháp, khai quang kế sách. Lớn mật. Viên Trác đại sư trách mắng, sư tôn là trung thổ Phật môn tiên thánh, chịu thiên tử cầu phúc, bị vạn dân kính ngưỡng, ngươi một giới chỉ là thảo dân, làm sao dám nhường sư tôn thay ngươi làm khai quang pháp sự? Hắn nghĩ thầm, ngươi cũng xứng. Khuy Cơ đại sư cũng cảm thấy hoàng tứ hỉ không xứng, mặc dù hoàng tứ hỉ trước một bước cung phụng lăng giả kinh nhưng một bộ Phật kinh không đủ để mời được Tam Tạng pháp sư dạng này Phật môn đại hiển. Khuy Cơ đại sư liền khuyên nhủ, hoàng thí chủ, phổ thiên phía dưới chỉ có thiên tử thiên hậu mới có đức vị nhường sư phụ cách làm, ngươi vẫn là đổi một cái. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Tam Tạng pháp sư vung tay lên, ra hiệu hắn dừng nói. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Tam Tạng pháp sư đã nhận lấy càn khôn nhất khí đại, trong trong ngoài ngoài xem xét một bên. Sau đó giơ lên trước mũi hít hà, đông nhiên hỏi hoàng tứ hỉ, tiểu thí chủ trên thân có phải hay không mang theo có Phật môn xá lợi? Hoàng tứ hỉ lòng có cảm thán, nghĩ thầm Tam Tạng thánh tăng cái mũi thật là linh. Năm đó hoàng tứ hỉ quay về Bích Huyết Giang Hồ lúc, con đường Vân Cương Thạch Quật lúc ngẫu nhiên gặp Sở Chiêu Nam cùng Cựu Nạn đắc đấu, hắn cứu Cựu Nạn sau biết được Phật môn Cổ Tăng Long Thụ Thiền sư xá lợi tử tình huống. Về sau hắn phát hiện Long Thụ xá lợi tử vậy mà có thể cùng Dạ Ma nội công sinh ra cảm ứng, mỗi lần chữa thương lúc, chỉ cần tay hắn nắm Long Thụ xá lợi tử, như vậy La Ma chân khí lưu chuyển liền sẽ tăng nhanh, tốc độ chữa thương cũng có thể tăng trưởng rõ rệt. Viên này xá lợi tử tự nhiên bị hoàng tứ hỉ coi là hiếm thấy chất bảo, theo không đối ngoại biểu hiện ra. Trước sớm phá bích lúc, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra, hoàng tứ hỉ trước tiên đem Long Thụ xá lợi phong tồn tại hộp gấm, lại đem hộp gấm chứa vào càn khôn nhất khí đại bên trong. Bởi vì miệng túi có thể sử dụng ngàn cuốn trăm kết trói lại, một khi cuốn lấy miệng túi, ai cũng không giải được, túi thân lại đao kiếm bất thường, thủy hỏa không tổn hại. Dù cho hoàng tứ hỉ tiến vào địch nhân kiệt giang hồ, bất hạnh rơi vào giang hà, rơi vào biển lửa, càn khôn nhất khí đại cũng có thể bảo đảm Long Thụ xá lợi an toàn. Nhưng hoàng tứ hỉ vạn vạn nghĩ không ra, Long Thụ xá lợi vẹn vẹn tại trong túi lưu lại yếu ớt khí tức, lại bị Tam Tạng pháp sư dò xét đi ra. Hoàng tứ hỉ trả lời, vạn bối đúng là dưới cơ duyên xảo hợp, tìm kiếm một cái xá lợi tử. Tam Tạng pháp sư lúc này hướng hắn đưa tay, mời tiểu thí chủ đem xá lợi lấy ra. Mắt thấy hắn mặt lộ vẻ chần chờ, Tam Tạng pháp sư lại cười, không có viên này xá lợi, bần tăng có thể điểm hóa không được cái này cái túi. Hoàng tứ hỉ nghe xong, không do dự nữa, từ trong ngực lấy ra hộp gấm, đứng dậy đưa cho Tam Tạng pháp sư. Viên Trác đại sư cùng Khuy Cơ đại sư nhao nhao tới gần Tam Tạng pháp sư trước người, hiếu kỳ dò xét trong hộp gấm xá lợi tử. Viên này xá lợi đánh giá có lớn chừng hộp đảo, không bằng chân châu trắng mướt, tầng ngoài hiện ra màu nâu sáng chạch. Viên Trác đại sư nhìn không ra lai lịch, liền hỏi Tam Tạng pháp sư, xin hỏi sư tôn, đây là vị nào Phật sĩ còn xuất lại xá lợi tử? Tam Tạng pháp sư cười nói, các ngươi hẳn phải biết Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đại đệ tử thôi. Viên Trác đại sư cùng Khuy Cơ đại sư liếc nhau, cùng nhau gật đầu, Thế Tôn thủ đồ là Long Thụ Bồ Tát, cũng là đại thừa Phật giáo người sáng lập. Tam Tạng pháp sư giải đáp, năm đó Bần tăng đi Tây Phương Phật quốc, may mắn chiêm ngưỡng tới Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn xuất lại một quả giang Phật, ngoại trừ giang Phật bên ngoài, Phật quốc nổi tiếng nhất Phật bảo chính là Long Thụ Bồ Tát xá lợi tử, bất quá Long Thụ xá lợi đã di thất nhiều năm, Bần tăng coi là viên này xá lợi sớm đã bị hủy, nghĩ không ra vậy mà tại tiểu thí chủ trên thân, thật sự là Phật duyên nha. A. Viên Trác đại sư cùng Khuy Cơ đại sư cả kinh thất sắc, cái này một viên là Bồ Tát xá lợi. Long Thụ Bồ Tát là ngàn năm trước cổ tăng, từng tại Phật Đà tọa hạ nghe giảng, nếu như có thể cung phụng tới Long Thụ Bồ Tát chân thân xá lợi tử, như vậy Tam Tạng tự chịu nhất định có thể trở thành trung thổ Phật môn tổ đỉnh. Nhưng Tam Tạng pháp sư cũng không có đem Long Thụ xá lợi chiếm làm của riêng suy nghĩ, chỉ thấy tay hắn nắm Long Thụ xá lợi vươn vào miệng túi, cũng không biết hắn âm thầm vận chuyển bí pháp gì, nguyên bản vượt qua hơn trượng túi thân, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lên, cho đến càn khôn nhất khí đại co lại tới lớn chừng bàn tay, Tam Tạng pháp sư mới để bàn tay theo miệng túi bên trong đem ra, lại giơ tay ném đi, liền đem cái túi cùng Long Thụ xá lợi cùng một chỗ trả lại hoàng tứ hỉ. Hoàng tứ hỉ tay trái nắm túi, tay phải nắm Long Thụ xá lợi, càn khôn cùng một chỗ túi hơi co lại như trường, Long Thụ xá lợi cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng tứ hỉ thấy Viên Trác đại sư tại trực câu câu nhìn chằm chằm Long Thụ xá lợi, trước hết đem xá lợi chứa vào hộp gấm, ôm vào trong lòng, lúc này mới nhấc lên càn khôn nhất khí đại, hỏi thăm Tam Tạng pháp sư, xin hỏi thánh tăng, vãn bối phải làm thế nào sử dụng cái này Phật túi? Lúc này Tam Tạng pháp sư đã ra hiệu Khuy Cơ đại sư, trước hướng phía sau cổ thụ trong thụ động mang tới giấy bút. Tam Tạng pháp sư múa bút thành văn, viết một chương Phật giấy, sau đó đưa cho hoàng tứ hỉ, vẫn tăng nơi này có một bộ Phật môn chỉ pháp, tiểu thí chủ có thể thử nghiên tu, chỉ cần có thể tu thành, liền có thể điểm vật nhập túi. Hoàng tứ hỉ hai tay nâng lên Phật giấy, phía trên bút mực chữ viết, Viên Trác đại sư cùng Khuy Cơ đại sư đều có thể trông thấy. Nhưng là Phật giấy tầng ngoài hiện hiện từng hàng lấp lóe văn tự, cũng chỉ có hoàng tứ hỉ một người có thể xem đọc. Danh tốc di vật, thu nhận sử dụng có Tam Tạng Phật chỉ đưa tặng Lăng Giả Kinh cho Tam Tạng tự, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng tứ hỉ nhìn xong một lần, đã đem Tam Tạng Phật chỉ tu thành, lập tức gây điệt Phật giấy, miễn cho bị Viên Trắc đại sư cùng Khuy Cơ đại sư học. Cái này về sau, Hoàng tứ hỉ tay trái mở ra miệng túi, tay phải vận dụng chỉ pháp, nhường nội lực quán chú tại ngón trỏ tay phải bên trên, nhắm ngay mặt đất huyền thiết trọng kiếm một chút, thân kiếm nhận nội lực khuấy động, ngang đâm vào miệng túi, không có vào trong đó không thấy tăm hơi. Danh tốc di vật bên trên có rõ ràng chỉ thị, chỉ cần là Hoàng tứ hỉ tùy thân mang theo chi vật, đều có thể thông qua Tam Tạng Phật chỉ chứa vào càn khôn nhất khí đại bên trong, trừ cái đó ra, Tam Tạng Phật chỉ lại không nó dùng. Viên Trắc đại sư cùng Khuy Cơ đại sư thấy thế, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, huyền thiết trọng kiếm số ít cũng có dài 4, 5 thước, đến tột cùng là như thế nào chứa vào lớn chừng bàn tay trong túi đâu. Tam Tạng pháp sư thấy Hoàng tứ hỉ đã học được càn khôn nhất khí đại thu nạp phương pháp, cười hỏi: "Tiểu thí chủ nan đề, hiểu không?" Hoàng tứ hỉ cảm thấy đã hoàn toàn giải khai, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía càn khôn nhất khí đại. Hắn chấn kinh phát hiện, túi mặt vậy mà hiện lộ từng khỏa đầu rồng đồ án, lại mỗi một khỏa đầu rồng trong bức vẽ tất cả đều theo khắc có chữ viết, viên thứ nhất đầu rồng bên trên khắc thanh chữ, viên thứ hai đầu rồng có khắc minh chữ, còn lại mấy khỏa đầu rồng cũng là lấy triều đại mệnh danh, trong đó bao quát có đường chữ. Hắn lúc này mặt hướng Tam Tạng đại sư, cung kính thi lễ một cái, mời thánh tăng chỉ giáo, những này đầu rồng đồ án là có ý gì? Tam Tạng pháp sư cho hắn chỉ điểm sai lầm, bần tăng năm đó theo hầu thái tông bệ hạ trước mặt, đã từng thấy qua một quả đường long thủ, tiểu thí chủ có thể đi mang tới, về phần cái khác đầu rồng đều ở vào phương nào, bần tăng liền không được biết rồi. Cái này cần tiểu thí chủ chính mình tìm kiếm. Hoàng tứ hỉ tranh thủ thời gian lại hỏi, còn mời thánh tăng cáo chi, đường long thủ giấu ở nơi nào? Tam Tạng pháp sư chỉ hướng Phật giấy, liền trên giấy, ngươi không nhìn thấy sao? Hoàng tứ hỉ lập tức trọng dương Phật giấy, phát hiện mặt sau vậy mà hội chế một bức bản đồ, lộ ra lại chính là mai táng đường long thủ phương vị. Chương 222, ngự điệp cùng Bạc Kỵ, 1, chương 222, ngự điệp cùng Bạc Kỵ, 1. Cho tới nay, Hoàng tứ hỉ đều coi là long mạch chỉ có một tòa. Nhưng theo Tam Tạng pháp sư giảng thuật đến xem, có vẻ như mỗi cái triều đại đều phong tảng có riêng phần mình long mạch. Hoàng tứ hỉ cất giữ trong yến tử lâu long mạch là theo Lộc đỉnh sơn bên trong móc ra, khẳng định là một quả thanh đầu rồng. Mà thanh đầu rồng tác dụng là định trụ ngoại vực giang hồ thời gian lưu động, Tam Tạng pháp sư chỉ dẫn đường long thủ, tác dụng lại là cái gì đâu? Hoàng tứ hỉ lúc này hướng Tam Tạng pháp sư thỉnh giáo. Thật là Tam Tạng pháp sư cũng không có cho ra đáp án, chỉ nói nhường Hoàng tứ hỉ chính mình đi tìm, hắn liền bất tiện truy vấn. Bất quá hắn cũng không có cáo từ rời đi. Tam Tạng pháp sư có thể đem càn khôn nhất khí đại điểm hóa trở thành chữ vật bảo túi, đã chứng minh hắn có siêu thoát phàm tục chi lực. Chỉ cần Tam Tạng pháp sư không đúng Hoàng tứ hỉ hạ lệnh chủ khách, Hoàng tứ hỉ liền hạ quyết tâm chờ tại Tam Tạng pháp sư trước mặt, tiếp tục lĩnh giáo nan đề. Hoàng tứ hỉ trước tiên đem càn khôn nhất khí đại buông xuống, ngược lại nhấc lên hàng long kiếm. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, biểu hiện ra cho Tam Tạng pháp sư, thánh tăng, chuôi kiếm này bên trên giống nhau chứa dị lực, ta dự định đúc lại kiếm thể, lại lo lắng dị lực từ đây biến mất, thánh tăng có thể hay không lại nhìn một cái chuôi kiếm này. Hắn hàng long kiếm là trở về cũ giang hồ phá bích kiếm. Lúc đầu kiếm thể là tại mưa kiếm trong giang hồ hỗn hợp kim xà kiếm, tham xoa kiếm, chuyển luân kiếm mấy kiếm, đúc thành một thanh vô phong trọng kiếm. Bởi vì hắn kỹ thuật rèn nghệ có hạn, chỉ có thể mang theo vô phong trọng kiếm tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ sông sáo lúc, vô phong trọng kiếm bên trên hiện ra, phá bích phương pháp đều ở trong kiếm. Kiếm văn. Về sau hắn tại kiếm mộ bên trong kế thừa đúc kiếm pháp môn huyền thiết bách luyện quyết cuối cùng đem chuôi này vô phong trọng kiếm luyện thành hoàn toàn mới hàng long kiếm. Hàng long kiếm ra lò về sau, kiếm văn cũng theo đó biến ảo, phá bích chi kiếm, có thể trùng nhập bích huyết giang hồ tại bích huyết giang hồ bên trong phá bích, chỉ có thể trở lại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lúc này Hoàng tứ hỉ mới biết được hàng long kiếm có thể trở về cũ giang hồ. Nhưng là chờ Hoàng tứ hỉ rời đi bích huyết giang hồ sau, Hàng Long kiếm văn đã hoàn toàn biến mất, lại không còn kiếm mới văn xuất hiện. Hoàng tứ hỉ tại Quang Minh đỉnh bên trên nhận lấy 12 mai thánh hỏa lệnh, còn có một thanh huyền thiết trọng kiếm, hắn sớm có đúc lại Hàng Long kiếm suy nghĩ, chính là lo lắng đúc lại kiếm thể sau, dẫn đến kiếm mới văn lại không cách nào hiện hiện, hắn mới từ đầu đến cuối không dám khai lò. Hôm nay đụng tới Tam Tạng pháp sư, Hoàng tứ hỉ liền mời Tam Tạng pháp sư giải thích nghi hoặc, hắn muốn biết Hàng Long kiếm đến cùng có thể hay không đúc lại. Viên Trắc đại sư thấy Hoàng tứ hỉ lại nhiều lần đưa yêu cầu, cảm thấy Hoàng tứ hỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Viên Trắc đại sư trong lòng cũng tương đối kỳ quái. Tam Tạng pháp sư vì cái gì đối Hoàng tứ hỉ dạng này một giới thảo dân lễ ngộ như thế, không chỉ có cho Hoàng tứ hỉ tố pháp sự, còn truyền thụ Phật chỉ. Khuy Cơ đại sư giống nhau có cùng loại nghi hoặc, Hoàng tứ hỉ đem hàng long kiếm đưa tới, Tam Tạng pháp sư tiện tay liền tiếp được, mảy may không hề có ý định cự tuyệt, giống như là hết sức vui vẻ cho Hoàng tứ hỉ giải đáp nan đề. Chỉ thấy Tam Tạng pháp sư bưng lên hàng long kiếm dò xét một phen, sau đó hướng Hoàng tứ hỉ lắc đầu, chuôi kiếm này không bằng ngươi món kia cái túi, trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì dị lực nha. Hoàng tứ hỉ chợt nắm lên mấy chuôi thánh hỏa lệnh, lại hỏi, nếu như vãn bối đem những lệnh bài này ném lô, cùng chuôi kiếm này tương dung là một, có thể hay không nhường dị lực hiện hình? Tam Tạng pháp sư giơ tay ném đi, đem hàng long kiếm trả lại Hoàng tứ hỉ, cười nói, tiểu thí chủ, ngươi có thể tìm tới long thụ xá lợi, phúc duyên thâm hậu rất, làm gì chấp nhất tại một kiếm một vật dị lực? Coi như chuôi kiếm này bên trên dị lực tiêu ẩn, chẳng lẽ ngươi liền không thể theo địa phương khác tìm kiếm sao? Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm cũng là, hắn nắm giữ long mạch nơi tay, trước mắt cũ giang hồ thời gian đã đình chỉ lưu động, cho dù hắn tại Tân Giang trong hồ sông sáo trên dưới trăm năm, cũ giang hồ cũng sẽ không có chuyện gì biến hóa. Trong lúc này, hắn hoàn toàn có cơ hội tìm tới quay về cũ giang hồ phương pháp xử lý, cũng không thể vì khổ đợi hàng long kiếm văn, liền cả một đời không tăng lên hàng long kiếm phẩm chất. Nghĩ tới đây, hắn liền quyết định đúc lại hàng long kiếm. Hắn thấy Tam Tạng pháp sư trên mặt không có vẻ mong mỏi, liền giơ thánh hỏa lệnh, tiếp tục hướng Tam Tạng pháp sư linh giáo, những lệnh bài này chất liệu đặc thù, rèn đúc lên rất là gian nan, van bối cả gan hướng thánh tăng xin hỏi, nếu muốn giã luyện những lệnh bài này, dung nhập kiếm trong cơ thể, hẳn là sử dụng loại nào đúc kiếm pháp môn. Hắn cũng biết Tam Tạng pháp sư là Phật môn đại hiển, hẳn là sẽ không chú ý luyện sắt loại này vụn vặt kỹ nghệ. Vị kia viên chắc đại sư nghe thấy hắn cầm loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phiền toái Tam Tạng pháp sư, nói không chừng sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hắn cảm giác phải hỏi một chút lại không quan trọng, nhiều nhất là chọc giận viên chắc đại sư, quát tháo hắn vài câu, ngược lại Tam Tạng pháp sư mặt mũi hiền lành, cũng sẽ không trách cứ với hắn. Phán đoán của hắn rất chuẩn xác. Viên chắc đại sư gặp hắn thỉnh giáo đúc kiếm pháp môn, một đôi mắt nhỏ bỗng nhiên trợn căng tròn, cảm thấy hắn không ra thể thống gì, nhưng hắn dù sao người mang Bồ Tát xá lợi, Phật duyên quá sâu. Viên chắc đại sư đã nhìn ra, Tam Tạng pháp sư mười phần coi trọng Hoàng Tứ Hỷ, cho dù viên chắc đại sư lại tâm có bất mãn, cũng không có làm mặt trách cứ. Tam Tạng pháp sư hỏi lại Hoàng Tứ Hỷ, người trước kia đúc kiếm lúc đều sử dụng loại nào pháp môn? Hoàng Tứ Hỷ nói, vãn bối tu tập hai đại pháp môn, một là Huyền Thiết Bách Luyện Quyết, hai là Lòng Tuyển Bách Luyện Quyết. Huyền Thiết Bách Luyện Quyết là một loại chuyên môn khu trừ tạp chất giã luyện thủ pháp, sử dụng loại thủ pháp này luyện sắt, có thể đem huyền thiết bên trong tạp chất loại bỏ sạch sẽ. Về phần Long Tuyển Bách Luyện Quyết đạo pháp môn này là theo Hối Minh đại sư trên tay kế thừa mà đến, có thể đem nhiều loại kim loại hiếm hỗn hợp với nhau, ngưng hình bảo khí, phương pháp này cùng Huyền Thiết Bách Luyện Quyết liên hợp sử dụng, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đã thuộc về trong giang hồ đứng đầu nhất đúc kiếm pháp môn. Ban đầu ở xã Điêu giang hồ bên trong, Hoàng Tứ Hỷ tại cho Tâm Nhu rèn đúc ỷ tiên kiếm lúc, đã từng thuận tiện nghiên cứu đúc kiếm kỹ pháp. Hắn dự định thôi diễn một bộ hoàn toàn mới đúc kiếm pháp môn, đặc biệt đem Huyền Thiết Bách Luyện Quyết cùng Long Tuyển Bách Luyện Quyết sáng tác đi ra, mang theo trên người. Giờ phút này nghe Tam Tạng pháp sư hỏi, hắn liền đem hai bộ đúc kiếm bí tịch trình lên. Tam Tạng pháp sư đọc qua xem xét, khẽ gật đầu, cái này hai đạo pháp môn đều rất không tệ đi, ngươi dựa theo này tiến hành giã luyện, đủ để hỗn hợp lệnh bài cùng bảo kiếm, làm gì lại đến thỉnh giáo tại Bần Tăng. Lời này không giả, nếu như Hoàng Tứ Hỷ dựa theo Huyền Thiết Bách Luyện Quyết cùng Huyền Thiết Bách Luyện Quyết pháp môn tiến hành đúc kiếm, xác thực có thể đem hàng Long kiếm, Thánh Hỏa lệnh, Huyền Thiết trọng kiếm, Tử Vi nhuyễn kiếm nối lại, đúc lại là một thanh tân thần binh. Nhưng nan đề ở chỗ quá tốn thời gian, nhất là Thánh Hỏa lệnh cùng Huyền Thiết trọng kiếm, bọn chúng bản thân liền là ngũ kim tinh hoa, nếu như tiếp tục chiết xuất hôn tập luyện, cần Hoàng Tứ Hỷ lặp đi lặp lại đánh. Lấy Hoàng Tứ Hỷ đoán chừng, hắn nhất định phải tại kiếm trong lò nghỉ ngơi 10 tới 20 năm, chăm chỉ không ngừng luyện sắt, mới có hy vọng đúc lại thành công. Hắn cũng không có hướng Tam Tạng pháp sư giấu giếm chính mình khó khăn, thẳng thắn giảng, mời Thánh Tăng chỉ giáo rút ngắn đúc kiếm thời gian biện pháp. Tam Tạng pháp sư cười ha ha, biện pháp đi, Bần Tăng xác thực có một cái, bất quá. Hoàng Tứ Hỷ vội nói, mời Thánh Tăng nói rõ. Tam Tạng pháp sư không gọi hắn trở, tiểu thí chủ, ta Phật môn giảng cứu nhân quả, ngươi lúc trước cung phụng Lăng Giả Kinh đến ta chùa, Bần Tăng thay ngươi điểm hóa cái túi, lại truyền cho ngươi Phật chỉ, giữa chúng ta nhân quả đã kết thúc. Hiện tại ngươi nhường Bần Tăng truyền cho ngươi tân pháp cửa, cũng hẳn là lại cung phụng mới hương hỏa, ngươi nói đúng hay không? Viên Trác đại sư cùng Khuy Cơ đại sư nghe xong, đều là hiểu ý bật cười, hai người đều cảm thấy Tam Tạng pháp sư là tại yêu cầu mới cung phụng, long thụ xá lợi. Hoàng Tứ Hỷ từ trong ngực lấy ra hộp gấm, nếu như Thánh Tăng cần viên này xá lợi, vãn bối bằng lòng cung phụng. Hắn cảm thấy cùng Tam Tạng pháp sư đánh hảo giao tình, chỗ tốt phải lớn tại long thụ xá lợi. Ai ngờ Tam Tạng pháp sư cũng không có chiếm cứ long thụ xá lợi ý nghĩ, hắn cười hỏi Hoàng Tứ Hỷ, tiểu thí chủ, ngươi trước kia có phải hay không thường thường sử dụng viên này xá lợi tử? Hoàng Tứ Hỷ nói, sắp thực dùng qua. Tam Tạng pháp sư truy vấn, Bần Tăng rất hiếu kỳ, ngươi là vận chuyển phương pháp gì dùng? Hoàng Tứ Hỷ tình hình thực tế trả lời, là một bộ chữa thương võ công, vạn bối chỉ cần cầm xá lợi tử, liền có thể tăng lên chữa thương hiệu suất, nhưng vạn bối đến nay cũng không biết đây là duyên cớ gì. Tam Tạng pháp sư hướng hắn đưa tay, a, đến cùng là cái gì chữa thương võ công, có thể hay không lấy ra nhường Bần Tăng nhìn xem? Chương 222, Ngự Điệp cùng Tọa Kỵ 2. Chương 222, Ngự Điệp cùng Tọa Kỵ 2. Hoàng Tứ Hỷ cũng không có mang theo giả mạ nội công tự viết, hắn dứt khoát đứng dậy đi đến Tam Tạng pháp sư trước mặt, đưa một cô La Ma chân khí cho Tam Tạng pháp sư. Tam Tạng pháp sư cảm giác được La Ma chân khí lưu động, giật mình nói, thì ra là thế, pháp môn này rất không tệ. Tam Tạng pháp sư nói xong, nhắm mắt trầm ngâm một lát, sau đó mở mắt ra, đối Hoàng Tứ Hỷ nói, tiểu thí chủ, không bằng dạng này thôi, Bần Tăng bằng lòng chuyển thụ cho ngươi rút ngắn đúc kiếm thời gian biện pháp, nhưng Bần Tăng cũng hy vọng ngươi có thể bằng lòng một cái điều kiện, tới đoạn cái này nhân quả. Hoàng Tứ Hỷ đương nhiên không gì không thể, xin hỏi Thánh Tăng, đến cùng là điều kiện gì? Tam Tạng pháp sư nói, Bần Tăng hy vọng ngươi tại Thần Đô thành mở một gian dược đường, sử dụng long thụ xá lợi cho thiên hạ bách tính xem bệnh tổn thương chữa bệnh. Hoàng Tứ Hỷ lập tức thở dài, Thánh Tăng tâm hệ thiên hạ thương sinh, vạn bối bằng lòng làm theo. Coi như Tam Tạng pháp sư không đưa ra điều kiện này, Hoàng Tứ Hỷ cũng dự định tại Thần Đô mở lại hắn Tứ Hỷ dược đường. Thịnh thế đại đường không có ngoại hoạn, Hoàng Tứ Hỷ không cần tiến về biên quan chinh chiến, đều có thể thanh thản ổn định chờ tại Thần Đô, cho nơi đó dân chúng ra một phần mộng lực, thuận tiện tuyên dương một chút hoàng thần y lìa danh vọng. Hoàng Tứ Hỷ lại hỏi, nhưng vạn bối cũng không thể cả một đời làm nghề y lìa, Thánh Tăng dự định nhường vạn bối đến khám bệnh tại nhà bao lâu? Tam Tạng pháp sư mỉm cười nói, Bần Tăng truyền thụ cho biện pháp cũng không tự phụ, tiểu thí chủ chỉ cần đến khám bệnh tại nhà 5 năm liền là đủ rồi. Hoàng Tứ Hỷ lập tức đáp ứng, nhưng lại đưa ra hắn nan đề, Thánh Tăng, vạn bối nhưng thật ra là cô nhi, vốn biển là nhà đưa mắt không quen, muốn tại Thần Đô xây dựng một gian dược đường cũng không dễ dàng, nếu như Thần Đô dung không được vạn bối, vậy vạn bối tiến về trung thổ các nơi du ý, làm theo có thể cứu chữa bách tính, Thánh Tăng cảm thấy có thể thực hiện hay không? Đã hắn hứa hẹn Tam Tạng pháp sư, kia cũng sẽ không tư tàng, bất kỳ nghi nan tạp chứng đến đây hỏi bệnh, hắn đều sẽ một mực chữa trị, bất quá hoàng thần y thanh danh một khi truyền ra, tất nhiên sẽ bị đại đường quyền quý để mắt tới. Nếu như đại đường hoàng đế hạ chỉ nhường Hoàng Tứ Hỷ tiến về thái y y tự, chuyên cho hoàng thất chữa bệnh, Hoàng Tứ Hỷ chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó tránh không được sẽ rời đi Thần Đô, tiến về trung thổ các nơi du lịch. Không chờ Tam Tạng pháp sư trả lời, Khuy Cơ đại sư ở bên cười nói, hoàng thí chủ cứ yên tâm đi, nhà ta tại Thần Đô có không ít sản nghiệp, ta có thể đưa tặng ngươi một gian dược đường, ngươi tại Thần Đô hỏi bệnh bên ngoài công việc, ta cũng cùng nhau giải quyết cho ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm ngồi công đường xử án, cho thiên hạ bách tính chữa bệnh là được rồi. Hắn nụ cười bỗng liếc ở, quay đầu nhìn về phía Tam Tạng pháp sư, xin chỉ thị, sư phụ, ngươi chỉ định nhường Hoàng thí chủ làm nghề y, kia Hoàng thí chủ y thuật tất nhiên cao minh chi cực, nhưng càng là cao minh, càng sẽ bị thiên gia coi trọng, nếu như thiên gia chiêu mộ Hoàng thí chủ vào cung lời nói, hắn liền cứu trị không được thiên hạ bách tính, chúng ta cần muốn một cái biện pháp, không thể để cho thiên gia cùng quan phủ quấy nhiêu Hoàng thí chủ làm nghề y. Tam Tạng pháp sư rất tán thành, chỉ thấy hắn đưa tay nhập tay áo, lấy ra một bản hiện kim sắc bí sách, thả vào Hoàng tứ hỉ trong ngực, bần tăng đem ngự điệp chuyển cho tiểu thí chủ, nhường tiểu thí chủ lấy bần tăng tục ra đệ tử thân phận làm nghề y đến khám bệnh tại nhà, mặc kệ hoàng gia vẫn là quan phủ các nơi, chỉ cần thấy ngự điệp, hẳn là cũng sẽ không lại làm khó tiểu thí chủ. Viên Trác đại sư thấy Tam Tạng pháp sư đem ngự điệp giao cho Hoàng tứ hỉ trưởng quản, tranh thủ thời gian thuyết phục, sư tôn, bản này ngự điệp là Thái Tông bệ hạ thân bút sáng tác, bên trên có sư tôn đi về phía tây các nước thông quan văn điệp, tại sao có thể tùy tiện thụ ra? Bản này ngự điệp là Tam Tạng pháp sư Tây Thiên Thỉnh Kinh quan điệp, từ Đường Thái Tông Lý Thế Dân tự mình thư xác nhận, có khắc Tây vực mấy chục quốc cấn tỷ, đại biểu trung thổ đại đường quốc uy. Lúc trước Tam Tạng pháp sư Thỉnh Kinh trở về Trường An lúc, Cao Tông Lý chỉ đã từng ngay trước văn võ bá quan mặt, nói thẳng ngự điệp tức là thanh quyến, bất kỳ cầm trong tay ngự điệp người, đường đình trên dưới đều muốn lấy lễ để tiếp đón, không được khó xử, nếu không liền lấy quốc pháp trừng trị. Viên Trác đại sư cảm thấy ngự điệp hẳn là cung phụng tại Tam Tạng tự bên trong, mà không thể trao tặng tư nhân. Khuy Cơ đại sư lại có ý kiến khác biệt, hắn đối Viên Trác đại sư nói, sư phụ là lấy tục gia đệ tử quan hệ thụ gia ngự điệp, Hoàng thí chủ một khi cùng chúng ta trở thành đồng môn, như vậy Hoàng thí chủ dược đường liền đại biểu chúng ta Tam Tạng tự, sau này Hoàng thí chủ mỗi cứu một cái bách tính, tức đại biểu là chúng ta Tam Tạng tự cứu, dược đường cùng Tam Tạng tự hình như một thể, ngự điệp đặt ở Hoàng thí chủ bên người, cùng đặt ở Tam Tạng tự bên trong, tự nhiên là không chuyện gì khác biệt. Hắn nói xong, lúc này hướng Hoàng tứ hỉ gọi hàng, Hoàng sư đệ, sư phụ muốn thu ngươi làm tục gia đệ tử, ngươi mau tới bái kiến thôi. Kỳ thật chỉ bằng vào Tam Tạng pháp sư điểm hóa càn khôn nhất khí đại, biến phàm là bảo thần thông, đã làm cho Hoàng tứ hỉ bái sư thỉnh giáo. Hắn lập tức hướng Tam Tạng pháp sư hành lễ, đệ tử Hoàng tứ hỉ, bái kiến sư tôn. Tam Tạng pháp sư đưa tay hứa, Tứ Lang đứng dậy. Bần tăng cả đời chỗ thu đồ đệ toàn là hòa thượng, Tứ Lang ngươi là duy nhất tục gia, chờ tương lai ngươi mở rực đường, nhìn ngươi không phân quý tiện, đối xử như nhau, trần trị thiên hạ bách tính. Hoàng tứ hỉ nghe thấy Tứ Lang xưng hô, cảm giác rất là cổ quái, nghĩ thầm Tứ Lang Tứ Lang, vậy ta chẳng phải là gọi Hoàng Tứ Lang? Mẹ nhà hắn, Hoàng Tứ Lang là ác bá, ta là thần y đi, Hoàng thần y đi. Tại sao có thể đánh đồng? Hai tay của hắn nâng lên Tam Tạng pháp sư ngự điệp, tỏ thái độ, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Đệ tử y thuật, bên trên trị quyền quý, hạ trị thảo dân, tới trước trị, sau tới sau trị, đệ tử tuyệt không lấy thân phận khác nhau đối đãi. Tốt, rất tốt. Tam Tạng pháp sư chợt há miệng ra, phát ra một tiếng kêu gào. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đầu toàn thân lông trắng cự viên theo trong rừng cây chạy vội mà đến. Cái này bạch viên chừng 7-8 trượng độ cao, tựa như rất hoang cổ thú, bề ngoài cực kỳ hung dã, nhưng nó đi tới Tam Tạng pháp sư bên cạnh thân sau, lập tức bộ dạng phục tùng túi đầu, lộ ra rất là cung kính. Tam Tạng pháp sư vươn ra bàn tay, bắt lấy bạch viên một ngón tay, đưa về phía Hoàng tứ hỉ. Đầu này bạch viên là bẩn tăng đi về phía tây lúc lương bạn, nó song lữ có vạn cân cự lực. Tứ Lang, ngươi không phải mới vừa đang cầu xin giáo rút ngắn đúc kiếm thời gian biện pháp sao? Ngươi có thể để nó cho ngươi luyện sắt, nó vung vẩy một truy tương đương với ngươi 10 truy, thời gian tự nhiên cũng có thể rút ngắn, sau này liền để nó đi theo bên cạnh ngươi thôi. Hoàng tứ hỉ cảm thấy ngoài ý muốn, địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương bên trong xác thực có một đầu bạch viên, nhưng Hoàng tứ hỉ vẫn cho là bạch viên là di hồn huyết tượng, nghĩ không ra là thật sự rõ ràng tồn tại linh thú. Đầu này linh thú trước hết nhất là Tam Tạng pháp sư tọa kỵ, chờ Tam Tạng pháp sư viên tịch sau, tọa kỵ tùy theo truyền cho Viên Trác đại sư. Bất quá bởi vì Hoàng tứ hỉ đến, Tam Tạng pháp sư hiển nhiên là cải biến chủ ý, lại đem bạch viên truyền cho Hoàng tứ hỉ. Viên Trác đại sư thấy Tam Tạng pháp sư đem tọa kỵ bạch viên cùng Tây Du ngự điệp toàn bộ truyền cho Hoàng tứ hỉ, trong lòng rất là bất mãn, lập tức nói: "Sư tôn, bạch viên là thiên địa linh thú, hẳn là để nó tự mình lựa chọn chủ nhân, uy hiếp ép buộc, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại." Tam Tạng pháp sư cười nói: "Ngươi nói có lý, liền để Tứ Lang cùng bạch viên tiếp xúc một chút, xem bọn hắn có phải là hay không lương bạn." Hắn nói xong, hướng Hoàng tứ hỉ ngoắc, ra hiệu Hoàng tứ hỉ đi vào bạch viên bên người. Hoàng tứ hỉ rời bước làm theo, tới bạch viên trước mặt sau, Hoàng tứ hỉ nâng lên hai tay, nắm chặt bạch viên một ngón tay, vận chuyển ra mã nội công đưa vào bạch viên thể nội. Bạch viên phát giác được la ma chân khí tại thể nội lưu chuyển, nguyên bản táo bạo thần thái thoáng chốc gan tính lại, đột nhiên rỗi ra viên trưởng, nâng lên Hoàng tứ hỉ, cất đặt tại viên trên vai. Đây là bạch viên cam tâm tình nguyện thừa nhận Hoàng tứ hỉ làm chủ, cam nguyện làm Hoàng tứ hỉ tọa kỵ. Tam Tạng pháp sư thấy bạch viên đã tán thành Hoàng tứ hỉ, vui mừng bật cười. Bạch viên cùng Tứ Lang rất có duyên phận, hợp đến lượt các ngươi làm bạn tả hữu, vận tăng tại thế gian cũng coi như lại không lo lắng rồi. Đời người trăm năm, điện quang thạch hỏa. Vốn không một vật, dĩ nhiễm bụi bặm. Tùy tâm khắp nơi, chính là ban công, chú ý thịnh hành, tự thành tướng mạo cao quý. Cái này một câu rơi thôi, Hoàng tứ hỉ không khỏi ngơ ngẩn, năm đó tại Bích Huyết Giang Hồ Thiên Sơn chi đỉnh, Hoàng tứ hỉ từng nghe Hối Minh đại sư nói ra giống nhau kệ lời nói, đây cũng là tọa hóa viên tịch trước dấu hiệu. Viên Trác đại sư cùng Khuy Cơ đại sư tất cả đều nghe hiểu Tam Tạng pháp sư ý tứ, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, kêu khóc, "Sư tôn, ngươi lại bỏ cho chúng ta mà đi sao?" Tam Tạng pháp sư lạnh nhạt cười nói, "Phật lấy ngàn vạn hóa thân phổ độ chúng sinh, bần tăng cũng may có mấy vị đệ tử, các ngươi kế thừa bần tăng y bát, vậy liền như bần tăng tiếp tục tồn tại thế gian này như thế rồi." Hoàng tứ hỉ đến thụ Tam Tạng pháp sư ngự điệp cùng bạch viên, vốn là dự định trở về Thần Đô định cư, nhưng Tam Tạng pháp sư tỏa hóa vội vàng, vào lúc ban đêm, Tam Tạng pháp sư liền nhập tịch mà đi. Hoàng tứ hỉ xem như tục gia đệ tử, sau đó hơn tháng đều ngủ lại tại Tam Tạng tự bên trong, hỗ trợ xử trí Tam Tạng pháp sư hậu sự. Chương 223, thần y trở về, 1, chương 223, thần y trở về, 1. Tam Tạng tự, phía sau núi Vi Lâm. Gần nhất hơn một tháng, cả tòa chùa Triển Tăng Đồ đều tại cho Tam Tạng pháp sư viên tịch cử hành pháp sự. Hoàng tứ hỉ là Tam Tạng pháp sư tuyển nhận tục gia đệ tử, cũng là quan môn đệ tử, mặc dù hắn mỗi ngày không cần đối với Tam Tạng pháp sư kim thân cách làm tụng kinh, lại là không thể rời xa, chỉ cần lưu tại trong tự viện tùy thời chờ lệnh. Dù sao Tam Tạng pháp sư là Phật môn đại hiền, mỗi ngày đến đây chiếm ngưỡng kim thân di dung người nhiều không kể xiết, Hoàng tứ hỉ muốn tham dự đón khách tiếp đãi. Hắn ngay tại trong tự viện tạm ở lại. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn tại thiền phòng ở lại, mà là tại phía sau núi Viên Lâm xây dựng một tòa giản dị ốc xá, cùng Bạch Viên sống bên cạnh. Theo Tam Tạng pháp sư kim thân nhập bản thờ, tang sự hoàn toàn kết thúc, Hoàng tứ hỉ như cũng không có cách chùa, một mực cùng Bạch Viên sớm chiều làm bạn. Hắn tự mình động thủ tại Viên Lâm đắp lên kiếm lô, cũng mời Bạch Viên hỗ trợ đúc kiếm. Một ngày này, hắn đang chỉ điểm Bạch Viên rèn luyện kiếm phôi, khuy cơ đại sư qua tới quét dọn. Tam Tạng pháp sư viên tịch trước đó, Hoàng tứ hỉ hứa hẹn tại thần đô mở dược đường, cho thiên hạ bách tính xem bệnh tổn thương chữa bệnh, khuy cơ đại sư đảm nhiệm nhiều việc, chủ động thay Hoàng tứ hỉ gánh vác lên chủ bị dược đường công việc. Dưới mắt dược đường đã có mặt mũi. Khuy cơ đại sư chính là vì việc này mà đến. Bởi vì Bạch Viên thể trạng to lớn, Hoàng tứ hỉ xây kiếm lô hoàn toàn lộ thiên. Khuy cơ đại sư tiến vào Viên Lâm sau, trực tiếp đi vào kiếm lô phụ cận. Chỉ thấy Hoàng tứ hỉ đem huyền thiết trọng kiếm đốt màu đỏ bừng, sau đó sử dụng kẹp theo trong lò lấy ra, cất đặt tại một trường đặc chế sắt trên bàn. Hoàng tứ hỉ lại hướng Bạch Viên trợ thủ thế, Bạch Viên lập tức cầm lên một chiếc búa lớn, bắt đầu đánh huyền thiết trọng kiếm. Chôi này trọng kiếm chừng một chỉ đến dày, kết quả Bạch Viên vẹn vẹn đập ba nện, trọng kiếm thân kiếm liền biến thành một thanh hơi mỏng miếng sắt. Nó mỗi một truy rơi xuống, đều sẽ phát ra oanh, oanh, chấn đục, âm thanh cùng vài dặm có thể nghe nói, phương viên trăm trượng mặt đất đều bị chấn lay lay. Hoàng tứ hỉ thấy thế, cười không ngậm mồm vào được, hắn trước kia rèn đúc hàng long kiếm lúc hoàn toàn là tự mình động thủ, biết rõ rèn nện huyền thiết độ khó lớn bao nhiêu. Hắn tự lo ước định, Bạch Viên một truy đâu chỉ có thể đỉnh hắn 10 nện, đỉnh hắn 20 nện 30 nện, đó cũng là dư xài. Lấy Bạch Viên cự lực, đã sớm vượt qua giới hạn cao nhất của con người, rèn đúc đồ sắt liền như là xoa nắn đống bùn não, chỉ cần Bạch Viên không chê chịu khổ, nhịn kiên nhẫn tâm cho Hoàng tứ hỉ rèn sắt, nhiều nhất 3 tháng, Hoàng tứ hỉ kiếm mới liền có thể đại công cáo thành. Bạch Viên rèn sắt thanh âm quá vang dội, khuy cơ đại sư liền hô, "Hoàng sư đệ, ngừng ngừng, trước dừng lại." Hoàng tứ hỉ cũng không đồng ý, hắn trước hết để cho Bạch Viên đem huyền thiết trọng kiếm nện thành kiếm phôi, lại tôi lửa, chờ huyền thiết trọng kiếm làm lạnh sau, hắn mới ra hiệu Bạch Viên tạm dừng nghỉ ngơi. Khuy cơ đại sư cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, ngược lại phát ra tán thưởng thanh âm, "Sư phụ đầu này Bạch Viên, tính tình nhất là hung bạo, thường ngày đừng nói để nó rèn sắt, coi như để nó thay đi bộ, đi tới đi lui thần đô một chuyến, nó đều cực không tình nguyện. Hoàng sư đệ cùng nó quen biết mới hơn một tháng, đến cùng là thế nào đem nó thuần phục thành như thế thuần theo?" Kỳ thật rất đơn giản, mỗi ngày đánh xong sát, Hoàng tứ hỉ đều sẽ cho Bạch Viên chuyển vận La Ma chân khí. Bạch Viên là thiên địa linh thú, nó so thần điêu càng thông nhân tính, biết rõ vô cùng La Ma chân khí chỗ tốt, có thể để nó tái sinh tạo hóa, không đến nỗi già yếu, bảo ở thanh thân thể. Cho dù nó cùng Hoàng tứ hỉ nhận biết thời gian ngắn, cũng đã đem Hoàng tứ hỉ xem như bạn thân giao, rèn sắt tự nhiên là không đáng kể. Hoàng tứ hỉ hỏi, trước kia trong chùa không có đồng môn có thể sai sử động vượn huynh sao? Chỉ có tròn đo sư huynh có thể sai sử nó. Khuy cơ đại sư lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nó thường ngày chỉ làm cho tròn đo sư huynh thừa cưới, lúc đầu sư phụ viên tịch sau, Bạch Viên muốn giao cho tròn đo sư huynh sai sử, bao quát sư phụ ngự điệp, cũng muốn cùng nhau chuyển cho tròn đo sư huynh trường quản, kết quả hoàng sư đệ mới cùng sư phụ gặp mặt một lần, liền chịu sư phụ coi trọng, ưu ái có thừa, quả thực nhường chúng ta trong chùa đồng môn, lớn xảy ra ngoài ý muốn a. Sư phụ ở đâu là coi trọng, hắn chỉ là vì để cho ta làm nghề y thuận tiện, lúc này mới ban thưởng ngự điệp. Hoàng tứ hỉ nói, tròn đo sư huynh hẳn là sẽ minh bạch sư phụ khổ tâm. Trước mắt Tam Tạng tự chủ trì phương trưởng chính là Viên Trắc đại sư, hắn vốn là phải thừa kế Tam Tạng pháp sư tất cả y bát, kết quả bị Hoàng tứ hỉ cắt hổ. Loại sự tình này bất luận đặt ở ai trên thân, đều khó tránh khỏi sẽ có oán khí. Nhưng mặc kệ Viên Trắc đại sư ý kiến gì Hoàng tứ hỉ đều tuyệt không có khả năng giao ra Bạch Viên cùng ngự điệp. Viên Trắc đại sư là Tân La người, hắn đối đại đường ngự phong cùng tước vị cũng không coi trọng, duy nhất coi trọng chỉ có Phật môn danh vọng. Khuy cơ đại sư thì lại có khác nhau, hắn là đại đường hân quý hậu duệ, lúc trước sở dĩ xuất gia, ném bái tại Tam Tạng pháp sư tòa hạ, một mặt là bản thân hắn đối Phật đạo si mê, một phương diện khác lại là đại đường hoàng thất nhu cầu danh lợi sủng phận, hắn đi theo Tam Tạng pháp sư bên người tu hành, có thể tốt hơn thay đại đường hoàng thất phục vụ, đồng thời cũng có thể cho gia tộc của hắn mang đến có ích. Bao quát lần này trợ giúp Hoàng tứ hỉ xây dựng dược đường, Khuy cơ đại sư vẫn như cũng là cảm thấy dược đường có thể trợ lực gia tộc của hắn. Hàn huyên vài câu nói nhảm sau, Khuy cơ đại sư đi vào chính đề, "Hoàng sư đệ, dược đường đã cho ngươi thu xếp tốt, ta chuyên mời thần đô thành nội y quan, tại đường bên trong cất giữ một nhóm thường dùng dược liệu, ngươi bây giờ di giá đi qua, lập tức liền có thể khai trương ngồi công đường xử án." Hoàng tứ hỉ hỏi, "Hiện tại liền muốn đi trước thần đô sao?" Khuy cơ đại sư cười nói, "Gian kia dược đường vốn là gia sản ta nghiệp, ta thuyết phục trong nhà tộc lao đem dược đường cung phụng cho Tam Tạng tự, chuyển nhượng tới hoàng sư đệ danh nghĩa, trước mắt quản lý thành nội thổ địa mua bán quan viên ngay tại trong đường chờ, hoàng sư đệ ngươi nhất định phải tự mình đi một chuyến, tìm kia quan viên cầm lại khế đất. Về phần dược đường lúc nào thời điểm chính thức gây dựng, tự nhiên là từ sư đệ ngươi nói tính." Hoàng tứ hỉ không khỏi đối Khuy cơ đại sư nhìn với con mắt khác, "Nhường quan viên chờ lấy chúng ta. Xin hỏi sư huynh, trong nhà người có phải hay không có tộc nhân trong triều nhậm chức?" Khuy cơ đại sư nói, "Ta xuất gia trước tục họ Hốt Chỉ, trong nhà phú quý đã lâu, sớm tại Tiền Ngụy trong năm, nhà ta đã có quan lớn tại triều rồi." Hoàng tứ hỉ trong đầu lập tức thoáng hiện một vị đại đường danh nhân, Thái Tông Hướng Lúc, Lang Yên các bên trong đại công thần Ức Chỉ Cung đại nhân. Khuy Cơ đại sư hơi cảm thấy tự ngạo, Ức Chỉ Cung chính là ta nhà bá phụ. Hoàng tứ hỉ nghe xong giật mình, chắc không được đâu. Ức Chỉ Cung thật là đại đường quốc công, Khuy Cơ đại sư là quý tộc về sau, trong nhà hắn có như thế một cây lớn thô chân, sai xử một chút kinh thành tiểu quan, cũng thì chẳng có gì lạ. Hoàng tứ hỉ lên đường, đã có quan viên đợi tại dược đường bên trong, chờ lấy làm kế đất, cũng không thể để các đại nhân chờ lâu. Khuy Cơ sư huynh, chúng ta cái này tiến về thần đô thôi. Hắn lại ngón tay Bạch Viên, có thể dẫn vượn huynh cùng một chỗ vào thành sao? Khuy Cơ đại sư thận trọng lắc đầu, tuyệt đối không nên. Bạch Viên thể trạng quá lớn, nếu như nó tiến vào thần đô thành, khẳng định sẽ khiến khủng hoảng, cũng sẽ trở ngại đường đi thông hành, vạn nhất nó vô ý đã ngộ thương mất tính, này sẽ có hại chúng ta tam tạm tự từ bi thanh danh. Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong, quay đầu cùng Bạch Viên giao lưu, để nó tạm thời ở tại Viên Lâm. Bạch Viên gặp hắn muốn đi, lộ ra rất là không tình nguyện, một bên cho Hoàng tứ hỉ tay chân lời nói, một bên chi chi ngào ngào kêu to. Khuy Cơ đại sư làm không rõ Bạch Viên ý đồ. Chờ Hoàng tứ hỉ cùng Bạch Viên giao lưu hoàn tất, Khuy Cơ đại sư vội hỏi, "Hoàng sư đệ, nó tại nói cái gì?" Hoàng tứ hỉ thương lượng, nó không nguyện ý cùng ta lâu dài phân biệt, định đem chúng ta cong đi thần đô, nó cũng không vào thành, liền ở ngoài thành chờ lấy chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Khuy Cơ đại sư cũng không phản đối, chỉ cần nó không vào thành, làm gì đều được. Hắn lại cười ha ha một tiếng, trước kia ta chưa hề ngồi qua nó, hôm nay dính sư đệ quang, rốt cục có thể đem nó làm một lần tọa kỵ rồi. Hai người nói đến đây, quan bế kiếm lô, một trái một phải trèo lên Bạch Viên đầu vai, hướng thần đô thành gấp chạy mà đi. Chương 223, thần y trở về, 2, chương 223, thần y trở về, 2. Bạch Viên chân nhanh so ngựa câu nhanh nhiều, nó mặc dù không cách nào giống thần điêu như thế phi hành, lại nắm giữ một hạng đặc thù nhảy vọt thiên phú, nhẹ nhàng lăng không nhảy lên, có thể trước cấp xa vài chục trượng. Nó chỉ cần nhảy vọt mấy lần, liền có thể phi nước đại tới một dặm địa chi bên ngoài. Theo Mang Sơn Tam Tạng tự tới thần đô thành có 20 dặm lộ trình, nó vẹn vẹn đi thời gian một nén nhang liền đã đuổi tới. Nếu không phải nó chở đi Hoàng tứ hỉ cùng Khuy Cơ đại sư, tốc độ còn có thể càng nhanh. Hoàng tứ hỉ cùng Khuy Cơ đại sư tại thần đô Bắc Môn hạ rồi viên bay. Hoàng tứ hỉ ngón tay ngoài thành một rừng cây, vượn huynh ngươi đi trước kia phiến trong rừng nghỉ ngơi, chờ ta làm xong dược đường sự tình, liền trở lại cùng ngươi tụ hợp. Bạch Viên lúc này hướng hắn chấp chấp đầu, lấy đó đồng ý, tật vọt mà đi. Cái này về sau, Hoàng tứ hỉ tại Khuy Cơ đại sư cùng đi, song song tiến vào thần đô thành. Trước mắt thần đô thành, bị Lạc Thủy ngăn cách làm nam bắc hai khối. Hoàng thành tu kiến tại Lạc Thủy chi bắc. Hơn một tháng trước Hoàng tứ hỉ giáng lâm yến từ lâu, thì ở vào Lạc Thủy chi nam. Mà Khuy Cơ đại sư đưa tặng cho Hoàng tứ hỉ dược đường, trùng hợp cũng tại Lạc Thủy chi nam. Hai người theo An Hỉ môn vào thành sau, đi Tân Trung tiểu xuyên qua Lạc Thủy, đi về phía nam hai dặm sau, con đường thần đô nổi tiếng nhất Nam thị. Hoàng tứ hỉ phóng tầm mắt nhìn tới, cảm thán không thôi, chỉ thấy trong chợ đám người dày đặc, thương nhân người hồ khắp nơi trên đất, khách sạn san sát, các thứ hàng hóa chồng chất như núi, hoàn toàn thể hiện thịnh đường kinh sư phồn hoa tình hình. Khuy Cơ đại sư thấy thần sắc hắn khác thường, cười giới thiệu, sớm tại trước tùy trong năm, nơi này đã là nổi tiếng phiên chợ, phát triển đến nay, tổng cộng có 120 đi, hơn 3000 tứ, hàng thông trung nguyên các nơi, dù cho Tây vực chư quốc, hải ngoại di địch, cũng lâu dài đi này thị, tiêu thụ ta đại đường hàng đẹp giá rẻ thương phẩm. Hắn lại nhấc cánh tay trước chỉ, Hoàng sư đệ, ngươi dược đường cùng Nam thị cách một con đường, ở vào tu thiện phường bên trong, cách nơi này đã không xa, chúng ta lại đi một hồi liền có thể đến rồi. Cả tòa thần đô thành là trong vòng phường tiến hành phân chia, thành nội tổng cộng có hơn 100 tòa lý phường, những này lý phường bên trong bao gồm cư dân trạch viện, tông giáo chùa miếu cùng đường đỉnh quan nha vị trí. Mới đầu Hoàng tứ hỉ coi là dược đường chiếm diện tích cũng không lớn, dù sao thần đô là đại đường kinh sư, thành nội hội tụ thiên hạ quyền quý, những cái kia khu vực tốt thổ địa cùng bất động sản, thường thường là thân phận tượng trưng, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Chờ Hoàng tứ hỉ đi theo Khuy Cơ đại sư đến dược đường sau, lại là ngoài ý muốn không thôi. Chỉ thấy một tòa xa hoa lầu các tọa lạc tại bên đường phố bên trên, lầu một đại môn đã rộng mở, thấu qua đại môn có thể trông thấy vắng vẻ đại đường tình huống. Hoàng tứ hỉ âm thầm tính ra, đại đường chừng trăm trượng phương viên, lầu hai diện tích tự nhiên cùng loại, vẹn vẹn cái này một tòa lầu các, đã hào phóng chi cực. Lại nghe Khuy Cơ đại sư lại giới thiệu với hắn, Hoàng sư đệ, viện này là hai tiến hai ra, tiền viện là dược đường, hậu viện làm sinh hoạt thường ngày, trung đình là một tòa vườn hoa, vốn là nhà ta một vị tộc lão chỗ ở, biết được ngươi muốn mở dược đường, chăm sóc người bị thương, hắn liền khẳng khái tặng cho đi ra. Giờ phút này Hoàng tứ hỉ như cũ đứng trên đường phố, đang muốn cùng đi Khuy Cơ đại sư cùng một chỗ tiến vào đại đường, đã thấy mấy vị mặc quan phục, mang theo binh khí quan viên theo trong đường đi ra. Những quan viên này cầm đầu là một vị khôi ngô hán tử, thể trạng cùng tuổi tác đều cùng Khuy Cơ đại sư không sai biệt lắm. Khuy Cơ đại sư gặp bọn họ đi ra ngoài, chậm chỉ hướng khôi ngô hán tử, cho Hoàng tứ hỉ giới thiệu, Hoàng sư đệ, vị này là đại lý tự khanh Ức Chỉ chân kim đại nhân, chuyên tại thần đô bên trong tập hung cầm án, nếu như sau này có ai dám tại dược đường náo sự, chỉ cần hướng đại lý tự đưa thiết mời, hắn liền sẽ phái người đến xử trí. Đại lý tự khanh là tam phẩm quan lớn, trưởng quản có kinh sư thực quyền, thường ngày tuyệt đối sẽ không đến thăm một gian bình thường dược đường, nhưng Ức Chỉ chân kim cùng Khuy Cơ đại sư tuổi tác tương tự, lại là Khuy Cơ đại sư cháu ruột, ra ngoài gia tộc thể diện, cái này mới đi một chuyến. Ức Chỉ chân kim tới cổng, trên dưới dò xét Hoàng tứ hỉ một phen, nói, ngươi chính là tam tạng pháp sư quan môn đệ tử. Mau mau đi vào thôi, tranh thủ thời gian làm khế đất, đem dược đường mở. Quản lý khế đất chuyển nhượng quan viên giờ phút này liền chờ tại trong hành lang, vẹn vẹn bất nhập lưu tiểu quan, lúc trước bị Ức Chỉ chân kim triệu tới. Cái này tiểu quan nhìn thấy chính chủ đến, cười tủm tỉm chào đón, hướng Hoàng tứ hỉ mời nói, Hoàng đại phu mời đến, khế sách đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Hoàng đại phu ký tên rồi. Hoàng tứ hỉ thấy thế, trong lòng đống nhiên hiện lên một câu tục ngữ, trong triều có người dễ làm việc. Hắn hướng Ức Chỉ chân kim chắp tay một cái, liền muốn đi trước đại đường ký tên phế đất. Lúc này trên đường phố vang lên một hồi rối loạn, chỉ thấy có vị trung niên hán tử có một cái lao ẩu, bà lao kia giống như là bệnh nặng, đã hôn mê bất tỉnh. Trung niên hán tử vừa chạy vừa hô, mẹ ta trở nên vội vàng bệnh, muốn đưa đi chẩn trị, nhanh xin nhường một chút, nhường một chút. Rất là không trùng hợp, một đội toàn bộ khôi giáp kỵ binh bỗng nhiên theo trên đường băng băng mà tới, quấy nhiều tới bên đường bách tính, dẫn phát đám người tiếng kêu sợ hãi. Trung niên hán tử kia bị kỵ binh trận thế chấn nhiếp, chỉ có thể tạm dừng tại bên đường. Hắn như tiếp tục chạy vội, vạn nhất bị kỵ binh đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Khuy Cơ đại sư thấy đội kỵ binh kia rất là hung hãn, liền hỏi Vất Chỉ Chân Kim, thường ngày thành nội không phải thấy đường quân bóng dáng, chẳng lẽ là muốn đánh trận sao? Vất Chỉ Chân Kim nói, gần nhất đỡ dư quốc xâm phạm biên cảnh, bệ hạ cùng trời sau tức giận, đang tập trung binh mã, triệu tập chiến thuyền, chuẩn bị đàn áp chế địch. Đỡ dư quốc ở vào Đông Hải hòn đảo bên trên, lục địa khó mà với tới, cần cưỡi chiến thuyền khả năng binh lâm. Khuy Cơ đại sư nghe xong là xuất chinh hải ngoại đường quân tướng sĩ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chờ kỵ binh theo trên đường bay lượn mà qua, chợt thấy trung niên hán tử kia ngồi sụp xuống, ôm lão hầu gào khóc. Vừa rồi chậm trễ một trận này, bà lao kia đã bế khí hơi thở, giống như là mất mạng tại đường phố bên cạnh, phụ cận bách tính vây xem tới, đều ôm lấy vẻ đồng tình. Hoàng tứ hỉ thấy bách tính càng tụ càng nhiều, lúc này đi tới. Khuy Cơ đại sư cùng Vất Chỉ Chân Kim thấy thế, cũng theo đuôi mà tới. Tới trung niên hán tử kia cùng lao hầu phía sau người, Vất Chỉ Chân Kim hướng thuộc hạ phất phất tay, bọn thuộc hạ lập tức tiến lên, xua tan đám người, đẩy ra một con đường, sau đó kiểm tra lao hầu tình huống, trở lại nói, đại nhân, lao thái bà kia đã ngừng thở, chỉ có thể xử lý tang sự. Hắn nói xong, đã thấy Hoàng tứ hỉ bỗng nhiên đi qua, cầm lấy lao hầu cổ tay bắt đầu bắt mạch. Những thuộc hạ kia nhìn thấy Hoàng tứ hỉ cho người chết bắt mạch, trêu chọc nói, Hoàng đại phu, người đã chết hẳn, mặc kệ y thuật của ngươi lại cao hơn, cũng không có khả năng đem người cứu trở về, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Hoàng tứ hỉ không có trả lời, tiếp tục cho lao hầu bắt mạch, lại lấy ra châm cứu trị liệu. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe khụ khụ hai tiếng, lao hầu vậy mà như kỳ tích ho khan. A, đám người lập tức xôi trào, vị này lao phu nhân không có chết, lại sống lại. Đám người lại cùng nhau nhìn về phía Hoàng tứ hỉ, vị thân y này đem lão phu nhân cứu sống rồi. Hoàng tứ hỉ hướng trung niên hán tử kia nói rằng, lão phu nhân là kinh mạch ngắn chặn, cho nên lâm vào hôn mê, nhưng vẫn chưa tới thọ hết chết già thời điểm, ngươi có thể đem nàng đưa vào dược đường bên trong, ta chậm rãi cho nàng trần trị. Trung niên hán tử kia nhìn thấy lao hầu lần nữa thức tỉnh, khởi tử hoàn sinh, đã là lệ rơi đầy mặt. Phanh phanh phanh. Hán tiên triều Hoàng tứ hỉ dập đầu mấy cái văn tiếng, mới hỏi, xin hỏi thần y, ngươi dược đường ở nơi nào? Không chờ Hoàng tứ hỉ trả lời, Khuy Cơ đại sư xoay tay lại một chỉ, đây không phải là đi. Sư đệ ta là Tam Tạng pháp sư thân truyền đệ tử, rất được Tam Tạng pháp sư chân truyền, chỉ cần nhập hắn dược đường, nặng hơn nữa bệnh hoạn cũng không chết được. Đám người theo ngón tay hắn phương hướng trông đi qua, hô một tiếng, ủng tới Hoàng tứ hỉ bên người. Hóa ra là Tam Tạng pháp sư cao túc, chắc không được y thuật thông thần. Đi đi đi, chúng ta đi xem Tam Tạng pháp sư cao đồ thế nào, diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh. Cứ như vậy, Hoàng tứ hỉ tại thần đô bách tính chen chúc hạ, chúng tinh cùng nguyện quay trở về dược đường.